Hiểu một ít, ngươi xuất hiện vừa lúc, chúng ta cùng nhau tu luyện. Trên bong thuyền, nhìn đứng ở trên mặt băng Lý Dịch cùng Mị Hạt lần nữa đánh nhau, cùng Robin kề vai đi ra khoang thuyền Hàn Cọc cũng là theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó hướng bên người Robin nhẹ giọng nói ra, "Robin, chúng ta cũng muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ à, chỉ cần chúng ta đều mạnh lớn, là có thể vì Lý Dịch chia sẻ một ít, coi như không thể là hắn chia sẻ, cũng có thể làm cho Lý Dịch không cần vì bảo vệ chúng ta mà bí quá hóa liều." "Ừm." Robin nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức đem ánh mắt thu hồi, vẻ mặt kiên định nói ra, "Chúng ta cùng nhau tu luyện đi." "Các ngươi đang nói thầm cái gì đó ạ?" Nam các nàng cách đó không xa buồn thấy Hàn Cọc cùng Robin nói nhỏ, vẻ mặt men say bật ngồi dậy, tiếp lấy nói ra, "Các ngươi đi xem Sở Mộ Kệ, thế nào còn chưa tới?" "Sở Mộ Kệ?" Hàn Cọc chớp chớp đôi mắt đẹp, vô cùng kinh ngạc hỏi hắn đi thì sao? "Hắn đi thương khố lấy rượu, thật là, hiện tại cũng còn chưa có trở lại, các ngươi đi xem, có phải hay không say ngã?" Nghe vậy, Hàn Cọc cùng Robin nhìn nhau, sau đó đi tới thương khố đi. Trong kho hàng, Sở Mộ Kệ ngồi ở một cái cặp mặt trên, ngẹo đầu nhìn bị hắn từ rượu trong dương lấy ra một cái hộp. Cái hộp này có điểm kỳ quái, bên trong chứa không phải rượu ngon, mà là một viên thật to hoa quả. "Ừ." Mở hộp ra nhìn kỹ trước mắt viên này có điểm kỳ lạ hoa quả, Sở Mộ Kệ nháy mắt mấy cái, lập tức niết miệng lẩm bẩm nói, "Đây là cái gì hoa quả, làm sao chưa từng thấy ạ?" Vừa lúc có điểm khác, Sở Mộ Kệ vai một cái đầu, lập tức đem trái cây cầm lấy há mồm liền cắn. "Ừ bốn." Ngay vài cái đem nuốt vào sau, Sở Mộ Kệ trợn trừng hai mắt một cái, lập tức túi đầu phi 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 mà ói đứng lên, nhưng hắn đã nuốt vào, làm sao ói cũng phun không ra. "Hoa, thật là khổ." Coi như trong miệng tất cả đều là mùi rượu, Sở Mộ Kệ cũng bị cái này kỳ khổ mùi vị kích thích một cái đứng lên, sau đó nhắc tới một lon tử rượu liền lãng lãng nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Chạy ra cửa đích phủ đầu, hắn suýt nữa cùng đi tới Hàn Cọc cùng Robin đụng vào nhau. Nghe Sở Mộ Kệ trên người gây mũi mùi rượu, hai nàng nhanh lên che mũi, sau đó trừng mắt đôi mắt đẹp hỏi Sở Mộ Kệ, "Ngươi đến cùng uống bao nhiêu?" "Không nhiều lắm, 7-8 hộp mà thôi." Sở Mộ Kệ lung lay sắp đổ mà đứng một lúc, sau đó nhếch miệng nói ra, "Không cùng các ngươi nói, bụt vẫn chờ uống rượu với ta đây." Nói xong, hắn dẫn theo thùng rượu tránh khai hai nàng hướng bong tàu đi tới. Nhìn tránh khai các nàng đi tới Sở Mộ Kệ, hai nàng nháy mắt mấy cái, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía thương khố. "Robin, cái này trong kho hàng lúc nào nhiều nhiều đồ như vậy?" "Ngươi quên." Robin lăng lăng, lập tức giải thích, "Những thứ này đều là từ Tây Á đồ hải tặc thuyền trên dọn tới, xem cái này dự trữ, hẳn là cũng đủ chúng ta ở trên biển phiêu hơn một tháng." Hàn Cốc chớp chớp đôi mắt đẹp, sau đó cười xoay người nói, "Đi thôi." Robin cũng không có lại dừng lại, liếc một cái thương khố liền chuyển rất đuổi kịp. Vừa mới xoay người đuổi kịp, nàng đôi mắt đẹp chợt căng thẳng, lập tức, nàng rất nhanh quay đầu nhìn về phía trong kho hàng trên cái dương bị Sở Mộ Kệ cắn một lỗ hồng trái cây. "Cái này?" Robin đồng tử một hồi co rút nhanh, lập tức kinh hô thành tiếng, "Trái ác quỷ?" "Cái gì trái ác quỷ?" Nghe được Robin kinh hô, Hàn Cốc nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Robin không nói gì, mà là xoay người bước nhanh hướng trên bong thuyền đi tới. Trên bong thuyền, Sở Mộ Kệ cùng Bồn theo lấy thùng rượu vừa đến liền lại bắt đầu sống mơ mơ màng màng đứng lên, ở ngươi một ngụm ta một ngụm uống một hồi sau, Sở Mộ Kệ đột nhiên đứng lên, sau đó say khướt mà nói ra, "Chờ ta một hồi, ta đi tiểu một chút." "Phi, nhanh lên một chút." Bồn suýt hắn một cái, sau đó đem rượu bình bông. Sở Mộ Kệ nhìn hai bên một chút, sau đó rất nhanh hướng bong tàu sát biên giới chạy đi. Bởi vì uống nhiều lắm, Sở Mộ Kệ một cái không phải cẩn thận dưới chân đạp không, sau đó toàn bộ thẳng tắp rồi ngã xuống. Trên bong thuyền, thình lình tán lạc một bà sắc bén phủ đầu lưỡi đao hướng lên trên, tràn ngập lạnh lẽo hàn ý. "Ở đâu ra phủ đầu?" Ngã xuống Sở Mộ Kệ nhìn phủ đầu tại hắn đồng tử vô hạn phóng đại, cảm giác say trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Nhưng hắn vẫn là chưa kịp mau tránh ra, thình thịch mà một tiếng, hắn xứng đáng rồi ngã xuống, phủ đầu trực tiếp không có vào hắn mi tâm. Chương 99, mệnh trung chú định, Tiên Nam hiện tại. "Ừ." Nghe được phía sau rơi xuống đất tiếng buồn nghiêng đầu nhìn, thấy Sở Mộ Kệ ngã xuống, đầu chỗ càng là không có vào một bạ phủ đầu, hắn đầu tiên là nháy mắt mấy cái, lập tức cả kinh một cái đứng lên, sau đó một cái bước xa đi tới Sở Mộ Kệ trước người đem một bạ ôm lấy, "Sở Mộ Kệ, ngươi..." Lời còn chưa nói hết, Bụt liền nhìn thẳng tuyến, thần tình càng là xuất hiện một tia dại ra. Chỉ thấy Sở Mộ Kệ quyền kiên tên bị phủ đầu lưỡi đao phá vỡ cái chán, cũng là vào thời khắc này mạo hiểm từng tia yên vụ, Sở Mộ Kệ càng là bàng như không cảm giác một dạng, trực lăng lăng nhìn từ hắn cái chán toát ra yên vụ. "Cái này..." Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Bụt chợt một cái đập Sở Mộ Kệ trên mặt đất, sau đó đứng lên kích động hỏi, "Ngươi vừa mới có phải hay không ăn quả gì? Làm sao ngươi biết?" Sở Mộ Kệ vẫn còn rượu cồn mê mới lấy, không nháy mắt nhìn từ hắn cái chán toát ra yên vụ. Đúng lúc này, Robin cùng Hàn Cọc kề vai đi tới, nhìn trên chán bốc khói vụ Sở Mộ Kệ, Robin lên tiếng nói ra, "Sở Mộ Kệ ăn yên vụ quả thực." "Yên vụ quả thực?" Sở Mộ Kệ nghiêng đầu nhìn về phía Robin, "Vật gì vậy?" "Yên vụ quả thực, tự nhiên hệ." Robin cười cười, lập tức nói với Sở Mộ Kệ nói, "Chúc mừng ngươi, Sở Mộ Kệ, ngươi thu được yên vụ trái cây năng lực, nhưng cùng lúc cũng bị đại hải vứt bỏ." "Yên vụ quả thực?" Đứng ở một bên Bones cũng là lăng lăng, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Tự nhiên hệ. Yên vụ quả thực lại gọi hơi nước quả thực, ăn yên vụ trái cây người có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ phận biến thành yên vụ, cho dù bị tinh khiết vật lý công kích đánh tan thân thể cũng có thể trong nháy mắt dùng khói vụ gây dựng lại. Mà yên vụ có thể chế tạo số lượng cùng với khuyết trương phạm vi cùng thực lực của năng lực giả thành có quan hệ trực tiếp. Đơn giản một chút mà nói, bây giờ Sở Mộ Kệ, tuy là thu được yên vụ trái cây năng lực, cũng không có thể phát huy bắt đầu lực lượng mạnh nhất, cần hắn lái chậm chậm phát." Nghe Robin giải thích, Sở Mộ Kệ cảm giác say trong nháy mắt tiêu thất, đó lấy, hắn xoay người đứng lên, kích động hỏi Robin, "Ta bây giờ là không phải cũng có thể tham gia chiến đấu?" "Trên lý thuyết là như vậy." Robin cười gật đầu. "Ha ha, thực sự là quá tốt." Sở Mộ Kệ đang xác định mình cũng có thể tham gia chiến đấu sau, hắn kích động đến một cái nhảy lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Buns, đến, Buns, ngươi công kích ta thử xem. Chém. Sợ mổ kẽ lời của vừa mới hạ xuống, Buns về phía trước chính là một cái sống bàn tay chém xuống. Phốc ma một tiếng, sợ mổ kẽ trên người liền vẽ ra một đạo khoa trường chỗ rách, bất quá, không như trong tưởng tượng tiên huyết tung tóe hình ảnh, có vẫn là ở trên người hắn lan tràn ra yên vụ, bất quá nháy mắt thời gian, cái kia chỗ rách liền khép lại, bằng như chẳng bao giờ bị chém qua. Ha ha ha. Phát hiện mình thực sự thu được trái ác quỷ lực lượng, sợ mổ kẽ kích động đến ngửa mặt lên trời cười to. Một hồi cười to sau, sợ mổ kẹ chợt dừng lại, lập tức nhìn về phía Buns, Buns, những ngày kế tiếp, ngươi chỉ có một việc có thể làm, đó chính là theo ta tu luyện, ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem yên vụ trái cây năng lực khai phát ra tới, sau đó tham dự chiến đấu. Ta rất vui lòng phục bồi. Buns cười cười, tiếp lấy nói ra, vừa lúc ta cũng muốn tìm người luyện một chút, ngươi khói mù này quả thực có thể bảo đảm ngươi không bị ta thương tổn, vừa lúc trở thành ta tu luyện biên năm A. Ha ha ha. Vâng. Đúng lúc này, một đạo vang vọng vần tiêu nổ từ đằng xa trên mặt biển truyền ra. Ngay sau đó chính là một vòng năng lượng kinh khủng khí lãng mênh mông quần của tới, đem thuyền hải tặc chấn đắc hơi run rẩy xuống. Không đợi trên bong mấy người trở về qua thần, Lý Dịch thân ảnh liền từ trên mặt băng đằng phi nhi bắt đầu, sau đó nâng cao nắm tay quát lớn, "Vũ trang!" Thoại âm rơi xuống, một ngăm đen ánh sáng hiện lên, ngay sau đó, quả đấm của hắn liền trong nháy mắt toàn thân biến thành màu đen. Nắm tay toàn thân biến thành màu đen phủ đầu, hắn quần quật nổi lên một đạo cương mãnh bá đạo quyền phong liền hướng mỹ hạc nịch không chạm giá hắc đao thân đao hung hăng đệ xuống. Thình thịch. Vũ trang hóa nắm tay lên tiếng trả lời cùng hắc đao thân đao chạm vào nhau, kinh khủng khí lãng lần nữa nhộn nhạo đi ra ngoài. Một mạch đem hư không chấn động run rẩy kịch liệt. Thật mạnh. Đứng ở trên mặt băng mị hạt lòng bàn tay tê dại một hồi, cường đại vô cùng sóng xung kích càng là chấn đắc dưới chân hắn băng diện một trận rung động, sau đó chính là điều khe hở lấy hắn hai chân mà trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Không đợi mị hạt phản ứng kịp, nắm tay cùng thân đao đụng nhau trong nháy mắt, Lý Dịch nắm tay lần nữa phát lực. Oeng. Một tiếng nổ vang, mị hạt dưới chân băng diện lên tiếng trả lời đổ nát, băng diện đổ nát, mị hạt toàn bộ rơi vào đại hải. Thấy bị giã nạ cụ tỏ đóng băng băng diện toàn bộ đổ nát, thân ở bầu trời Lý Dịch chừng hai mắt một cái, lập tức thả người hướng về một khối trong đó khối băng trên. Nhưng bởi vì khối băng quá nhỏ, hai chân vừa mới rơi xuống khối băng lên hắn thân thể lập tức nhón lên, sau đó phù phù một tiếng theo sát mị hạt rất tại trong biển. Nhìn mị hạt cùng Lý Dịch lần lượt rơi vào đại hải, hẳn có lắc đầu cười nói, Lý Dịch cùng mị hạt thực sự là quá sang bậy. Trên mặt biển, Lý Dịch cùng mị hạt đều nổi lên, sau đó nhìn nhau nhìn nhau. Vũ trang sắc khí phách, quả nhiên bá đạo. Nhìn kỹ Lý Dịch một lát sau, mị hạt hai mắt nóng cháy mà nói ra, nếu như vũ khí cũng có thể vũ trang biến hóa, thì càng bá đạo. Lý Dịch khoe miệng cong lên một tà mị, thản nhiên nói, về sau thần tọa thuyền hải tặc mỗi cái thành viên đều muốn vũ trang sắc đánh đấm khí tu luyện thành thục, chẳng phải càng khiến người ta chấn động. Ha ha, ta mỏi mắt mong chờ đây. Ở mị hạt hào mại trong tiếng cười lớn, Lý Dịch lần nữa đem ngoài khơi đóng băng, sau đó thả người nhảy lên vào chiều thần tọa thuyền hải tặc đi tới. Thuyền trưởng. Lý Dịch vừa mới trở lại thuyền hải tặc trên bong thuyền, bụt liền say khức mà nói ra, sợ mổ kẹ người này ăn trái ác quỷ. Ừ. Lý Dịch hơi sừng sờ, lập tức trừng hai mắt một cái, ở đâu ra trái ác quỷ? Phản phất biết Lý Dịch biết vừa hỏi như thế, Robin nhanh lên giải thích, có thể là Tây Á đồ hải tặc thuyền trên lục soát tới đi, trước vẫn không có chú ý, sợ mổ kẻ đi thương khố lấy rượu bị hắn phát hiện, cũng không biết đó là trái ác quỷ chính hắn, đem ăn. Là cái gì trái ác quỷ? Tiên vụ quả thực. Tiên. Vụ. Quả. Thật. Lý Dịch trừng hai mắt một cái, lập tức vô lực đạp lật đầu, vẻ mặt đau buồn nói ra, được rồi, vận mệnh như vậy, ta không lời nào để nói. Chương 100, tiên vụ quả thực. Ở Lý Dịch thời gian thôi toàn dưới. Bây giờ hệ nổ hẳn là còn không có thu được tiếng sấm quả thực, cho nên hắn vẫn muốn sẽ vang xét quả thực trước hệ nổ một bước đoạt vào tay cho sở mộ kẻ. Nhưng là, Tây Á đồ hải tặc thuyền trên tại sao có thể có trái ác quỷ, hơn nữa vừa vặn đúng yên vụ quả thực. Điều này làm cho Lý Dịch rất là vô lực, xem ra Yên Nam cái này dành xương đối với sở mộ kẻ mà nói, mệnh trung chú định, ai cũng cải biến không phải. Lý Dịch thật là không lời nào để nói. Bất quá, yên vụ quả thực cũng không kém, sở mộ kẻ chỉ cần đem mở rộng tốt, hoàn toàn có thể cùng đốt quả thực đối kháng. Nghĩ tới đây, Lý Dịch thu hồi chán nản tâm tình nhìn về phía sở mộ kẻ. Hiện tại trên thuyền này, dường như theo ta cùng mị hạt không có năng lực trái ác quỷ đây. Nhìn kỹ sờ mổ kẽ một lát sau, Lý Dịch đột nhiên nhuyễn miệng cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mị hạt, lúc nào cho ngươi cũng tới một viên. Đừng, mị hạt nguyết hắn một cái, thản nhiên nói, ta vẫn ưa thích dựa vào tự thân tu luyện lấy được lực lượng nhiều hơn chút. Lý Dịch biết mị hạt sẽ không tiếp nhận, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà là đang nhìn chung quanh mọi người một vòng sau đột nhiên cất cao giọng nói ra, như vậy, chúng ta cùng nhau ăn mừng một trận, chúc mừng sờ mổ kẽ trở thành vịt lên cạn, ha ha. Mang theo phẫn nộ từ tổng bộ hải quân lên đường ạ kẹ nụ dẫn hạm đội hạo hạo đáng đáng xuyên toa trong đại hải trình trên chỗ đi qua hết thảy thực lực đối lập nhau nhược tiểu chính là thuyền hải tặc nhau nhau nhượng bộ lui binh. Đương nhiên cũng có một chút xui xẻo thuyền hải tặc bởi vì né tránh không kịp bị tức giận ạ kẹ nụ mỗi người đánh bại sau đó táng thân đại hải. Ở trên biển đi một tuần lễ sau ạ kẹ nụ hạm đội rốt cuộc đạt được hắn đích đến của chuyến này ảo lô đảo. Đây là một cái không biết bị người nào đi ngang qua nơi này nhóm hải tặc đặt tên đảo nhỏ, trên đảo sinh hoạt một ít thổ dân, 90% vì rừng rậm nguyên thủy, coi như là sinh hoạt ở phía trên thổ dân cũng không dám đơn giản đặt chân. Bởi vì trong rừng rậm nguyên thủy có thiên hình vạn trạng manh thú phi cầm, một không cẩn thận bọn họ sẽ trở thành những manh thú này phi cầm trong miệng bữa ăn. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, cái này đảo nhỏ có rất ít nhóm hải tặc biết quan cố, coi như cần bổ sung một điểm thức ăn, bọn họ đều chỉ dám ở ven rừng rậm đi lại, không dám sâu vào. À kẻ đủ sở dĩ muốn tới đến trên cái đảo này, tất cả đều là bởi vì nơi này là Lý Dịch bọn họ đi trước tân thế giới đường phải đi qua, chỉ cần Lý Dịch đi tân thế giới là hắn có thể ở trong này cắm xào chờ nước đem ngăn lại. Thế nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bây giờ Lý Dịch căn bản sẽ không tâm tư đi tân thế giới, Lý Dịch hiện tại phải làm là tìm tề trong lòng hắn lý tưởng thuyền viên. Bất quá, Lý Dịch tuy là tạm thời chưa từng nghĩ muốn đi tân thế giới, nhưng đang truy hắn mà tới. Lạc đàn hắn, Lý Dịch có niềm tin tuyệt đối đem đánh bại một tấm lục trước. Trung tướng đại nhân, Lý Dịch bọn họ thực sự biết đi qua nơi này sao? Nhìn về phía trước như ẩn như hiện áo lô đảo, đứng ở ạ kẻ nù bên người một gã sĩ binh đặt ống nhòm dưới, tiếp lấy lo lắng nói ra, nếu như bọn họ không đến. Ạ kẻ nù không nói gì, mà là ngưng mắt phía trước, nắm tay nắm chặt. Bị Lý Dịch mở một đạo hắn, trong lòng một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể lập tức nhìn thấy Lý Dịch, sau đó đem đốt thành tro bụi. Rất nhanh, quân hạm tới gần đảo nhỏ, sau đó ở một cái đối lập nhau rộng rãi bên bờ biển dừng lại. Đợi cho quân hạm sau khi dừng lại, ạ kẻ nù thả người nhảy xuống, sau đó xoay người hướng còn lại mấy chiếc quân hạm lên binh sĩ nói ra, mọi người chú đóng ở này, chỉ cần có thuyền hải tặc đi qua nơi này, giống nhau không cho phép buông tha. Phải. Hết thảy binh sĩ tề thanh đứng nói, sau đó mỗi người bắt đầu bật việc. Hạ đạt mệnh lệnh sau, ạ kẻ nù xoay người nhìn về phía trước, đảo nhỏ ở giữa, đứng một tòa cao vút trong mây ngọn núi đỉnh núi, một đạo vô hình uy áp tràn ngập mà xuống, đem cả tòa cổ gì mà bao phủ trong đó. Bởi vì cách xa nhau khá xa, này đạo uy áp liền không có gây nên hải quân binh lính chú ý, nhưng tu vi cường đại ạ kẻ nù cũng là đem chốc nã, sau đó nhãn thần hơi căng thẳng. Cái này uy áp. Nhãn thần hơi căng thẳng gian, ạ kẻ nù vai một cái đầu, lập tức nắm chặt nắm tay khoác áo khoác ngoài hướng trên đảo đi tới. Đứng lại. Vừa mới bước vào phía trước một cái rừng cây nhỏ, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên, ngay sau đó chính là hơn 10 đạo thân ảnh từ trong rừng nô ra. Nhìn về phía trước cây trong rừng không ngừng toát ra thân ảnh, ạ kẻ nù dừng bước lại, sau đó không nói một lời nhìn không ngừng toát ra, cầm trong tay trường mâu, dùng cành cây lá cây bệnh thành váy vây quanh ở bên hông mười mấy tên thổ dân nam tử. Ta là tổng bộ hải quân trung tướng ạ kẻ nù. Nhìn chung quanh phía trước hơn 10 đạo thân ảnh một vòng sau, ạ kẻ nù cước bộ lần nữa về phía trước, tiếp lấy trầm giọng nói ra, các ngươi tốt nhất không nên vướng bận, nếu không các ngươi đều sẽ chết. Thấy ạ kẻ nù tiếp tục hướng phía trước, dẫn đầu một gã vóc người hung hãn nam tử nhìn hai bên một chút, lập tức hướng bên người một gã đồng bạn nói ra, là hải quân trung tướng, ngươi nhanh đi báo cáo tộc trưởng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, tên kia thổ dân liền xoay người xông vào rừng cây, mấy cái lên xuống liền biến mất. Rất nhanh, tên kia thổ dân lại chợt hiện trở về, sau lưng hắn theo một gã thấp bé lao đầu. Lao đầu đi tới đám quê mùa này nam tử trước người sau, khẽ ngẩng đầu, trầm giọng quát lên, các ngươi lui ra. Ở hắn ra mệnh lệnh, bao vây chung quanh nam tử như lúc tới một dạng lóe một cái rồi biến mất vào trong rừng biến mất. Đợi cho đoàn người tán đi sau, lao đầu bước lên trước nhìn đổ sộ uy manh ạ kẻ đủ, có vẻ hơi kích động nói ra, ngài tới quá tốt trung tướng đại nhân, gần nhất trên đảo này tới một con quái vật, mỗi thiên đô sau đó trong núi bắt đi một gã tộc nhân, chúng ta đang lo không có cách nào không nghĩ tới ngài tiểu gia hiện tại. Quái vật. Ạ kẻ đủ hơi vai một cái đầu, lập tức thản nhiên nói, ta tới trong này cũng không phải là giúp các ngươi, mà là vì ở chỗ này chờ một con thuyền hải tặc đến. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tộc trưởng tốt nhất không nên đi lung tung. Nói xong, ạ kẻ đủ không để ý tới lao đầu, xoay người liền đi ra đi. Trung tướng đại nhân. Thấy ạ kẻ đủ xoay người rời đi, lao đầu cấp bách, bước nhanh đuổi kịp sau vội vàng nói ra, ngài hay giúp chúng ta một chút đi, van cầu ngài, ngài nếu như không giúp chúng ta tộc trưởng sớm muộn gì bị quái vật kia ăn sạch ra. Lão nhân vừa nói vừa đem ạ kẻ đủ áo khoác ngoài bắt lại, thấy ở này, ạ kẻ đủ trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, sau đó lạnh lùng quát, cút. Thấy lao đầu không buông tay, hắn nhấc chân liền đá lao đầu được đập đi. Đá bay lao đầu sau, ạ kẻ đủ run rẩy một cái áo khoác ngoài, tiếp lấy lạnh lùng nói, chớ cản trở sự tình, đợi ta thu thập chiếc kia thuyền hải tặc, lo lắng nữa có giúp hay không các ngươi. Cầu thạ, cầu vượt tốt á đại gia. Chương 101, ăn miếng trả miếng. Đảo mắt một tuần lễ âm thầm lặng lẽ rồi biến mất. Đuổi ạ kẻ đủ mà đến thần tọa thuyền hải tặc trên Lý Dịch cùng Mị Hạt đứng sóng vai nhìn về phía trước như ẩn như hiện áo lộ đảo, khoe miệng hắn dần dần cong lên một tà mị, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, Mị Hạt ngươi xác định ạ kẻ đủ lại ở chỗ này chúng ta? Không dám 100%. Mị Hạt vẻ mặt thành thật nói ra, thế nhưng lấy tính cách của hắn hơn phân nửa lại ở chỗ này đóng quân chúng ta, bởi vì này áo lộ đảo chính là đi tân thế giới phải qua đảo, mặc dù chỉ là một cái có một chút thổ dân ở cổ gì mà, nhưng nơi đây chúng ta xuất hiện đúng cao nhất địa phương. Lý Dịch hơi sững sờ lập tức cười nói, nếu đảo này địa lý vị trí tốt như vậy, vì sao chỉ có một chút thổ dân hoàn toàn có thể ở nơi này trên đảo thành lập một tòa thành trấn chứ sao? Người nào dám ở chỗ này kiến thành trấn không không không? Mị Hạt huýt hắn một cái không có tốt khí đạo, đi qua từ nơi này đều là đi trước tân thế giới hải tặc, mỗi người cùng hung cực ác, coi như trên đảo có thành trấn cũng sớm bị bọn họ cướp sạch hết sạch. Thuyền trưởng. Đúng lúc này Bồn Cất bước đi tới sắc mặt ngưng trọng mà nói ra, đã chứng kiến bố phòng ở giữa trên đảo quân hạm muốn đừng nên dừng lại. Tổng cộng bao nhiêu chiến thuyền quân hạm? Ta chỉ chứng kiến hai chiếc. Bồn hơi dừng một cái tiếp lấy nói ra, xem bọn họ trận thế không phải chỉ hai chiếc. Nghe vậy Lý Dịch trầm ngâm một hồi lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Mị Hạt lượn quanh đảo một vòng nhìn. Chú ý tốt. Mị Hạt cười gật đầu lập tức hướng phía sau nhiệt tình mười phần Sở Mộ Kệ nói ra, Sở Mộ Kệ thay đổi phương hướng quay chúng quanh đảo nhỏ đi một vòng. Ghi nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên kinh động đảo thượng hải quân. Ừm. Sở Mộ Kệ gật đầu phát hiện là lạ ở chỗ nào sau hắn đột nhiên dừng lại sau đó xoay người trừng mắt Mị Hạt, ngươi là thuyền trưởng sao? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Đây là thuyền trưởng ý tứ. Mị Hạt nháy mắt mấy cái tiếp lấy vô lực nói ra, bất quá ta đúng người thứ nhất lên thuyền điểm ấy quyền phát biểu chắc có chứ. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Thấy Mị Hạt cùng Sở Mổ Kẻ chống lại Lý Dịch mau chạy ra đây hòa giải, trên thuyền này đều là huynh đệ không quan hệ trước sau. Nghe không, Sở Mổ Kẻ trừng liếc mắt Mị Hạt hung hăng nói, lần sau dùng lại kiểu ra lệnh giọng nói chuyện với ta tha không phải ngươi. Y ho Sở Mổ Kẻ đây là muốn thiêu chiến ưng mắt nhịp điệu a. Đứng ở một bên Bôn Sư lần đầu tiên lộ ra mỉm cười tiếp lấy hỏa thượng thiêm du mà nói ra, tuy là ạ kẹ nụ ở phía đối diện trên đảo nhưng các ngươi vẫn có chút thời gian tới luận bàn một cái.
Ngươi có ý tứ?
Sợ mổ kẹ nghiêng đầu nhìn về phía Bun tiếp lấy lạnh lùng nói, ngươi là nói ta sẽ bị mì hạt miệu sát sao?
Ta cũng không nói như vậy.
Bun nhanh lên quay đầu chỗ khác không dám kêu thêm rước lấy sợ mổ kẹ. Phải biết rằng một tuần này đến, sợ mổ kẹ mỗi thiên đô đang điên cuồng mở rộng lấy hắn hơi nước quả thực vốn là coi sợ mổ kẹ là tu luyện bia ngắm chính hắn theo sợ mổ kẹ đem hơi nước quả thực càng thêm mở rộng được cường đại hắn từ ban đầu áp chế tính công kích được ngang tay rồi đến bị sợ mổ kẹ làm cho luôn cuống tay chân. Đương nhiên cũng không phải hắn không địch lại với sở mổ kẹ mà là hắn căn bản là không có cách bắt được sở mổ kẹ chân thân thời gian dài như vậy chiến đấu tiếp hắn coi như không bị sở mổ kẹ đánh bại mình cũng sẽ mệt đến rồi ngã xuống. Mà giờ khắc này sở mổ kẹ nhiệt tình lại đi tới hắn vẫn mau ngậm miệng tốt. Thấy Bun quay đầu chỗ khác sở mổ kẹ đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến mì hạt trên người mì hạt nhưng không có lại để ý đến hắn mà là đi tới trước lan can khoanh chân ngồi xuống. Thấy hai người đều không để ý chính mình sở mổ kẹ biết vậy nên một hồi không thú vị sau đó chống đỡ buồn vòng quanh áo lộ đảo lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Vây quanh pháo lô đảo đi một vòng sau Lý Dịch đặt ống nhòm dưới sau đó đưa cho bên người Bun. Ta còn tưởng rằng ạ kẹ nụ biết mang bao nhiêu quân hàm đến, bất quá 5 chiếc mà thôi. Nghe được Lý Dịch lời nói Mỹ Hạt hai mắt mở lập tức đứng dậy đi tới Lý Dịch bên người. Nhìn bọn họ ngay phía trước chiếc kia quân hạm Mỹ Hạt trong mắt hàn quang lóe lên lập tức lạnh lùng nói, giết chết chiếc này quân hạm. Chiếc này quân hạm giao cho ta đi. Lý Dịch tự tay ngăn cản dưới Mỹ Hạt tiếp lấy nói ra, lần này ta muốn làm cho ạ kẹ nụ biết cái gì gọi là ăn miếng trả miếng. Hơi dừng một cái Lý Dịch xoay người nhìn về phía tề tụ ở trước người hắn Mị Hạt Bun cùng với sở mổ kẻ thấy ba người đều đã đúng khẩn cấp hắn nết miệng nghiện huyết nhất cười nói, chúng ta mục tiêu là trước thần không biết quỷ không hay giết chết 5 chiếc quân hạm.
Thần không biết quỷ không hay.
Bụt hơi sửng sờ tiếp lấy nói ra, chúng ta chỉ có 4 người a.
Còn có chúng ta đây.
Bụt lời của vừa mới hạ xuống Robin cùng Hàn Cọc kề vai đi tới nhìn quay đầu nhìn về phía các nàng mọi người hai nàng đều là nhuẩn miệng cười tiếp lấy đồng nói, chớ quên chúng ta cũng là quả thực năng lực giả. Không đợi sở mổ kẻ Mị Hạt cùng với Bun phản ứng kịp Lý Dịch lập tức phóng khoáng vung lên bàn tay to xuất phát. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống thần tọa thuyền hải tặc lên 6 gã thành viên lần đầu tiên đồng thời xuất kích. Bởi vì cùng 5 chiếc quân hạm cách xa nhau khá xa lại không thể đem thuyền hải tặc tới gần Lý Dịch chỉ có thể đem ngoài khơi đông lại sau đó chém thành mấy khối làm cho Mỹ Hạt đám người đứng ở phía trên làm thuyền trượt đi. Đồng dạng bởi vì thuyền hải tặc dừng vị trí quá xa quân hạm lên hải quân binh sĩ cũng không có chú ý tới bọn họ đợi thần tọa nhóm hải tặc đã đến tới. Càng là không biết, thần tọa thuyền hải tặc thành viên đang ở lặng yên không một tiếng động dựa vào bọn họ gần. Có lẽ có tên đang chất vấn ạ kệ nủ đang vì sao không giúp trên đảo thổ dân bởi vì hắn là một cái một. 6 phong thư triệt để tránh nghĩa nam nhân. Lý do rất đơn giản ạ kẻ nủ chuyến này cũng không phải đi ngang qua mà là vì, các loại, Lý Dịch xuất hiện. Ạ kẻ nủ tính cách cương trực nhưng thủ đoạn tàn khốc tuyệt không cho phép một từng tia ác tồn tại. Vì có thể hoàn thành nhiệm vụ có thể không thèm quan tâm đem đồng liêu cùng một dạng dân chúng cũng làm thành mục tiêu tiêu diệt hạ dạ trong sự kiện hắn lợi dụng khả năng chứa chấp khảo cổ học giả làm lý do mệnh lệnh bộ hạ nổ hư trở đầy hạ dạ cư dân tị nạn thuyền. Mà hiện tại hắn tới bắt Lý Dịch cũng là vì hoàn thành vẫn chưa xong nhiệm vụ. Cho nên đang không có bắt được Lý Dịch bọn họ trước trong lòng hắn chỉ có một việc đó chính là bắt Lý Dịch. Trừ cái đó ra những chuyện khác với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Ạ kẻ nủ trong lòng chính nghĩa một câu nói khả giải thích người thắng làm vua người thắng nói làm chính là chính nghĩa. Cầu thạ, cầu vượt tốt ta đại gia. Chương 102, tiêu diệt từng bộ phận. Thần không biết quỷ không hay đánh bại 5 chiếc quân hạm đây đối với Bun sở mổ kẻ cùng với Mỹ Hạt mà nói quá có tính khiêu chiến. Nhưng coi như làm không được cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Bởi vì những thứ này quân hạm lên binh sĩ đối với bọn họ mà nói căn bản là không tạo thành uy hiếp chỉ cần bọn họ thượng quân hạm coi như kinh động ạ kẻ nủ thì như thế nào. Lý Dịch trước hết đi tới hắn mục tiêu trong quân hạm trước nhìn để phòng xâm nghiêm quân hạm Lý Dịch nét miệng vô tình cười cười lập tức dạ nạ cụ tỏ không tiếng động ra khỏi vỏ. Nắm chặt giá nạ cụ tỏ trôi đao Lý Dịch gần từng chữ quát lạnh, xì cái. Theo xì cái hai chữ hạ xuống mảnh này thiên không tùy theo tối sầm lại ngay sau đó Lý Dịch về phía trước bán ra một bước sau đó nhanh chóng vung xuống giá nạ cụ tỏ. Băng long toàn vĩ. Quát lạnh trong tiếng mũi đao nhắm thẳng vào phía trước quân hạm. Theo mũi đao chỉ hướng quân hạm thân hạm nhất thời bằng tốc độ kinh người đóng băng. Đứng ở trên bong hải quân binh sĩ bởi vì thiên không đột nhiên ám một ít bọn họ nhao nhao trông ngóng nhìn lại. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần đóng băng quân hạm triệt hàn đao khí trong nháy mắt từ bên cạnh bọn họ đảo qua theo 22 lấy cái này thấu xương giá rét đao khí đảo qua bọn họ ở hoàn toàn không biết phát sinh cái gì dưới tình huống liền biến thành từng ngọn băng điêu. Bất quá chốc lát thời gian nhạ đại nhất chiến thuyền quân hạm liền ở trong im lặng bị đông lạnh thành băng điêu quân hạm lên hết thảy binh sĩ đều ở đây không hề phát hiện dưới tình huống biến thành băng nhân. Ở Lý Dịch thành công đem chiếc này băng điêu đóng băng đồng thời hạn cọc cùng Robin cũng tới đến các nàng mục tiêu trong quân hạm phía dưới. Bất quá các nàng không có Lý Dịch may mắn như vậy vừa mới tới gần quân hạm liền bị trên bong binh sĩ phát hiện. Cái này nhưng làm Robin dọa cho nhảy có thể không phải đợi nàng có phản ứng đứng ở bên người nàng hạn có lập tức bước lên trước lập tức hai tay bày ra một cái ái tâm hình tư thế tiếp lấy lạnh lùng quát, điểm điểm cam gió. Đang nói vang lên đồng thời ái tâm hình tia sáng lóe lên ra trong nháy mắt đem phát hiện các nàng vài tên binh sĩ hóa đá. Thấy hạn cóc đem vài tên hải quân binh sĩ hóa đá Robin âm thầm thở phào một cái lập tức sử xuất hoa hoa quả thật năng lực tại nơi một song song leo ở quân hạm lên cánh tay dưới sự trợ giúp các nàng thành công leo lên bong tàu. Bất quá hai người vừa mới leo lên bong tàu trong nháy mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên bong thuyền mười mấy tên hải quân binh sĩ toàn bộ trợn mắt to nhìn các nàng. Không được. Trước hết tỉnh ngộ lại Robin âm thầm kinh hô một tiếng sau đó làm ra tư thế chiến đấu. Nhưng ngay khi nàng làm ra tư thế chiến đấu thời điểm mười mấy tên hải quân binh sĩ đột nhiên đột xuất trong mắt từng cái khoa trương hai tay che mặt cùng kêu lên thanh âm run rẩy nói ra, được, tốt, đẹp quá. Cái này. Nhìn từng cái mê gái mà xem hướng các nàng hải quân binh sĩ Robin đầu tiên là sức sở, lập tức thoải mái mà nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người Hàn Cốc.
Như thế rất tốt, thả ra điểm điểm quả thực năng lực hạn cọc trong nháy mắt lượng của nàng con mắt, ngay sau đó nàng liền có chút không còn cách nào khống chế bật tốt lên nói ra, hay, hay Mỹ. Cùng lúc đó Hàn Cốc bước lên trước cao ngạo vô cùng đứng ở bị nàng điểm điểm quả thực năng lực mê hoặc hải quân binh sĩ trước người độc trúc với nữ đế khí thế ở nơi này một khắc lặng yên bắn ra. Liên một cái hải quân binh sĩ sau ở nơi này một khắc hiện ra hết lãnh diễm cao quý chính là Hàn Cốc giơ tay chỉ một cái lạnh lùng nói ra, các ngươi đều đáng chết. Ừ, chúng ta chết tiệt, chúng ta sống chính là một loại tội ác. Không phải, các loại, tiếng nói của bọn họ hạ xuống đứng ở một bên có chút không thể chịu đựng Hàn Cốc điểm điểm quả thực năng lực Robin hít sâu một hơi sau đó trực tiếp một cái hai bàn cây. Giá treo cổ sử xuất tướng giáp trên nền bị Hàn Cốc mê hoặc hải quân binh lính cái cổ bẻ gãy. Nghe từng tiếng răng rắc tiếng xương cốt gãy, Hàn Cốc đem điểm điểm quả thực năng lực thu hồi sau đó hướng bên người Robin nhuyễn miệng cười nhẹ giọng nói, "Robin." Bởi vì Hàn Cốc thu hồi điểm điểm trái cây năng lực, Robin biết vậy nên một hồi ung dung lập tức đứng lên nói ra, "Hàn Cốc, ngươi quả thực năng lực làm sao ngay cả nữ nhân đều không còn cách nào chống cự? Đối với không có sắc lòng người liền vô hiệu a." Hàn Cốc nháy mắt mấy cái lập tức cười đều hỏi há, thì ra Robin cũng có sắc tâm. Nghe vậy Robin dung nhan trong nháy mắt hồng. Thấy Robin hồng dung nhan, Hàn Cốc nhất thời hứng thú nói, "Đi Robin, có phải hay không là thích người nào?" Không có, Robin nhanh lên lắc đầu sau đó đem lời đề rời đi nói, đi nhìn còn lại có hải quân không phải. Vừa nói, Robin liền đi nhanh đi ra ngoài. Ở Hàn Cốc điểm điểm cam gió dưới cùng với Robin thuần thục dưới sự phối hợp chiếc này quân hạm rất nhanh thì bị hai người khống chế. Đang ở hai người dưới sự khống chế chiếc này quân hạm đồng thời một đạo rung động tiếng đánh đột nhiên từ một chiếc khác quân hạm truyền lên ra. Không đợi tiếng này âm thanh hạ xuống mặt khác hai chiếc quân hạm ăn ảnh kế truyền ra chiến đấu âm thanh cùng với hải quân binh lính kêu thảm thiết. Ừ. Cũng không có ở trên quân hạm ạ, kẻ nủ đang nghe hải quân binh lính tiếng kêu thảm thiết sau chân mày hơi nhíu lại lập tức hắn cả kinh một cái đứng lên sau đó từ trong rừng lóe lên ra. Vừa mới lóe ra trong rừng một đạo thân ảnh liền thiểm điện tới vững vàng rơi xuống hắn đối diện. Lý Dịch. Nhìn vững vàng rơi xuống hắn đối diện Lý Dịch, ạ kẻ nủ trong mắt hàn quang không lóe lên song quyền tùy theo thiêu đốt người cuối cùng cũng xuất hiện. Ồ. Lý Dịch nháy mắt mấy cái hỏi, nghe ngươi nói ý tứ ngươi ở nơi này ta thật lâu. Không đợi ạ kẻ nủ nói, Lý Dịch đột nhiên nhọn miệng cười, vừa vặn ta cũng là vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến. Đúng. Lý Dịch bước lên trước nhãn thần càng là trong nháy mắt băng lánh xuống tới, nghe nói ngươi bởi vì không có bắt được ta mà một mình mang theo quân hạm đuổi theo ra đến, ngươi như vậy đối với ta ta có thể nào để cho ngươi tay không mà về. Cho nên ta tới thế nhưng ngươi thật tự tin đến có thể bằng sức một mình bắt ta ở. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra ngay sau đó chính là một đạo đáng sợ hắc sắc đao khí nhất phi trùng thiên dẫn tới hư không một trận rung động. Không đợi ạ kẻ đủ lấy lại tinh thần hắn ánh mắt phía trước chiếc kia quân hạm nhất thời một phân thành hai ở quân hạm từ trong cắt ra đồng thời cầm trong tay hắc đao mị hạt chân đạp quân hạm hải cốt bảng như một đầu lao ưng vậy xẹt qua ngoài khơi sau đó vững vàng đứng ở Lý Dịch bên người. Hầu như tại đồng nhất thời gian Buns đã ở hoàn thành hắn nhiệm vụ sau từ một đầu khác thiểm điện lướt đến cùng Lý Dịch cùng mị hạt đứng thành một cái tam giác trận hình bọc gạ kẻ đủ vây. Chương 103, ngươi phải chết ở chỗ này. Bởi vì bên bờ biển tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng đánh nhau đem áo lộ trên đảo thổ dân nhóm kinh động xuất phát từ hiếu kỳ bọn họ nhao nhao từ trong rừng toát ra nhìn lâm tử phía trước trên bờ cắt đối kháng Lý Dịch gạ kẻ đủ đám người. À kẻ đủ không hề động nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lý Dịch. Lý Dịch mấy người cũng không hề động cứ như vậy đem vây quanh tuy là bọn họ hiện tại ba người liên thủ nhưng Lý Dịch cũng không có đầy đủ tự tin có thể giết chết ạ kẻ đủ nhất định ạ kẻ đủ đúng tổng bộ hải quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng còn lại tố chất không đề cập tới mượn thực lực mà nói cũng là hải quân trong hàng tướng lãnh người nổi bật. Ta hiểu. Nhìn kỹ Lý Dịch một lát sau ạ kẻ đủ đột nhiên lên tiếng, tiếp lấy lạnh lùng nói, các ngươi đầu tiên là hủy quân ta hạm lại đúng bọc ta vây đây là muốn cho ta vĩnh viễn cũng trở về không phải tổng bộ hải quân a. Ngươi nói đúng. Lý Dịch về phía trước bước ra một bước hai mắt nheo lại thản nhiên nói, sự tồn tại của ngươi đã nghiêm trọng uy hiếp được tương lai của ta cùng với con đường phía trước cho nên ngươi phải chết ở chỗ này. Ha ha, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, thoại âm rơi xuống ạ kẻ đủ song quyền trong nháy mắt thiêu đốt sau đó hướng phía Lý Dịch chính là đấm tới một quyền. Thấy ạ kẻ đủ dẫn đầu khởi xướng công kích, Lý Dịch không tránh không né đón nóng cháy quả đấm to lớn liền một đao chém xuống. Nổ một tiếng dung nham hóa nắm tay cùng xương giá thân đao lên tiếng trả lời chạm vào nhau kinh khủng nóng cháy năng lượng trong nháy mắt đem xương giá thân đao hòa tan sau đó trước mặt phun về phía Lý Dịch mặt. Vừa lên tới liền quyết tâm a. Nhìn trước mặt phun tới hoa lửa Lý Dịch rút đao lui nhanh sau đó lại thiểm điện đập ra. Ở Lý Dịch nhào ra đồng thời mị hạt cũng không người rút đao sau đó trên không chém xuống. Tại nơi hắc sắc đao khí nở rộ phủ đầu bùn chém chém quả thực năng lực cũng trong lúc lặng lẽ thả ra sau đó nhằm phía ạ kẻ đủ phía sau. Đối mặt ba người liên thủ công kích ạ kẻ đủ cũng không có rơi vào kinh hoàng tương phản hắn căn bản không nhìn bùn cùng mị hạt công kích chính diện hướng Lý Dịch lướt đi. Bất quá đang ở hắn chính diện giết hướng Lý Dịch đích phủ đầu một đạo thân ảnh ngang trời xuất hiện. Thình thịch mà một tiếng cái kia thiểm điện đánh ra nắm tay lên tiếng trả lời xuyên thấu tới thân thể của con người. Cùng lúc đó chính diện giết hướng ạ kẻ đủ Lý Dịch cũng từ đạo thân ảnh kia xông một đao đâm ra. Bởi vì có đạo kia ngang trời xuất hiện thân ảnh ạ kẻ đủ ánh mắt bị ngăn cản đang ở hắn sửng sốt thần trong nháy mắt tiệm điện đâm tới trường đao liền đem thân thể hắn xuyên đấu. Ngay sau đó mị hạt chém ra đao khí đã ở trong nháy mắt hiện lên đưa hắn nửa người cho chém ra. Bụt nắm giữ chém đã ở đồng thời đem thân thể của hắn xé rách. Thời gian ở nơi này một khắc tính hình ảnh đã ở lúc này dừng hình ảnh. Lý Dịch ba người công kích đều không sai chút nào mà bắn trúng ạ kẻ đủ mà ngang trời xuất hiện thân ảnh chính là ăn niên vụ trái cây sở mộ kẻ đang vì Lý Dịch đỡ một quyền sau hắn hóa thành một sợi thanh niên bay tới trên cao sau đó vững vàng rơi xuống Lý Dịch đứng bên người. Quỷ dị rung động một màn xuất hiện đang ở Lý Dịch ba người công kích đều chém ở ạ kẻ đủ trên người sau cái kia bản bị xé nứt chém ra thân thể đột nhiên bằng tốc độ kinh người khôi phục hình dáng cũ. Chết. Tại thân thể khôi phục hình dáng cũ trong nháy mắt ạ kẻ đủ đồng tử trợn căng thẳng lập tức vung lên nắm tay chính là một tiếng bạo nổ giống lớn phun lửa. Vâng. Dung nham cự đại hóa nắm đấm mang theo nóng bỏng năng lượng thẳng đến Lý Dịch cùng Sở Mộ Kệ phóng đi, tốc độ cực nhanh làm cho Lý Dịch căn bản không có một tia cơ hội né tránh. Thiên quân thời điểm nguy kịch, Lý Dịch dứt khoát đánh ra chân không nhiều tầng băng bích đem chính mình cùng Sở Mộ Kệ bảo hộ trong đó. Chân không nhiều tầng băng bích xuất hiện trong nháy mắt, quả đấm to lớn liền ầm ầm tới, tiếp lấy chính là một đạo vang vọng toàn bộ đảo nhỏ nổ truyền ra. Trong tiếng nổ, Lý Dịch chân không nhiều tầng băng bích lặng yên mà nát, ngay sau đó Lý Dịch toàn bộ bay rất ra ngoài. Sở Mộ Kệ thì tại thân thể nguyên tố biến hóa dưới tình huống tránh thoát kinh khủng này một kích, ở Lý Dịch bay rất ra ngoài, đồng thời hắn nguyên tố hóa thân thể lóe lên liền ra hiện tại sau lưng Lý Dịch, mà sau sẽ bên ngoài vững vàng tiếp được. Ở ạ kẻ đủ đánh bay Lý Dịch, đồng thời Mị Hạt cùng Bun hầu như ở đồng thời xuất thủ, nhưng mặc kệ bọn họ công kích lại bá đạo, đối với thân thể có thể nguyên tố hóa ạ kẻ đủ căn bản không tạo được bao nhiêu thương tổn. Bọn họ có thể làm chính là đem cuốn lấy sau đó cho Lý Dịch cơ hội. Sở Mộ Kệ ở tiếp được Lý Dịch sau liền đem thân thể nguyên tố biến hóa tiếp tục hướng ạ kẻ đủ lướt đi. Theo Sở Mộ Kệ gia nhập vào ạ kẻ đủ, coi như không lo lắng ba người đối với mình tạo thành bao nhiêu thương tổn, cũng bởi vì Sở Mộ Kệ không hắn công kích mà dần dần luôn cuốn tay chân. Bay rất ra ngoài, Lý Dịch thấy ba người cùng ạ kẻ đủ chiến đấu cùng một chỗ, hắn sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, muốn triệt để đánh chết ạ kẻ đủ thật đúng là phải trả ra một điểm đại giới mới được. Cầu gặm Hồng Liên. Đúng lúc này bị Sở Mộ Kệ Mị Hạt cùng với Bun ba người bao quanh, ạ kẻ đủ chợt hét lớn một tiếng, sau đó một quyền đánh về phía Sở Mộ Kệ tại nơi cực đại không gì sánh được bảng như khổng lồ nham thạch nóng chảy vậy nắm tay áp bách dưới Sở Mộ Kệ không dám nên tiếp, hóa thành một sợi yên vụ liền bay ra đi. Cùng lúc đó Mị Hạt từ ạ kẻ đủ phía sau nhảy lên thật cao, sau đó hai tay cầm đao xuống phía dưới hung hăng cắm tới. Phốc mà một tiếng, hắc đao toàn bộ không có vào ạ kẻ đủ trong cơ thể, ngay sau đó Bun cũng là giống to một tiếng, sau đó thiểm điện lấn người thu đao thiểm điện sẽ qua. Các ngươi đều đi chết đi. Một quyền bức lui Sở Mộ Kệ, ạ kẻ đủ ngưỡng tiên nhất tiếng rít gào, sau đó xoay người liền hướng hai người đánh tới. Chính là hiện tại. Một mực đợi đợi cơ hội, Lý Dịch thân ảnh lóe lên ra toàn bộ nhảy đến ạ kẻ đủ trên đầu. Vũ trang. Quát khẽ một tiếng vẫn không thể đem vũ khí vũ trang hóa, Lý Dịch bông tha dạ nạ cụ tỏ vung lên toàn thân biến thành màu đen nắm tay liền hung hăng hướng ạ kẻ đủ đầu ném tới. Nghe được vũ trang hai chữ, ạ kẻ đủ chấn động trong lòng lập tức vội vàng lui lại. Nhưng Lý Dịch tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp triệt để mau tránh ra, đang ở đầu hắn hơi phiến diện trong nháy mắt Lý Dịch vũ trang hóa nắm tay liền đã hung hãn chụp được. Thình thịch. Một cái rung động tiếng đánh chợt truyền ra, ngay sau đó ạ kẻ đủ toàn bộ bay rất ra ngoài, một luồng tiên huyết càng là từ hắn mắt phải chỗ bay ra trước hắn một bước rơi trên mặt đất. Ách a. Bay rất ra ngoài, ạ kẻ đủ không nghĩ tới Lý Dịch cư nhiên nắm giữ vũ trang sắc khí phách càng là có thể bắn trúng hắn thực thể, cái này có chủ kiến, mắt phải của hắn bị Lý Dịch một quyền đánh bể dây rứt đau đớn làm cho hắn càng thêm phong ma. Ngưỡng tiên nhất tiếng giống to hơn trung thân thể hắn bắt đầu sôi trào, nắm tay đã ở thiêu đốt trung rơi xuống tích tích nham thạch nóng chảy. Chương 104, cự ma người. Chỉ bằng các ngươi mấy người này cặn bã đã nghĩ giết chết ta sao? Thân thể sôi trào nắm tay thiêu đốt, ạ kẻ đủ hiển nhiên đã triệt để bạo tẩu, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, sau đó vùi đầu chậm rãi đi hướng Lý Dịch, bốn người theo hắn bước chân tới gần bao phủ bốn người, uy áp liền càng thêm bàng bạc, khi hắn chính mình đi tới trong bốn người gian dừng lại thời điểm, mảnh không gian này nhất thời trở nên nóng cháy không gì sánh được. Cước bộ sau khi dừng lại, ạ kẻ đủ chợt ngẩng đầu tùy ý bị đánh bạo nổ, con mắt chảy ra tiên huyết sát ý vô biên mà quát lên, lưu tinh hỏa vũ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ giữa trên đảo không trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, theo mây đen quần quận mà hiện tại toàn bộ đảo lộ đảo nhất thời trở nên hôn ám không gì sánh được, một mực trong rừng xem cuộc chiến thổ dân thấy thiên không không rõ tối lại nhao nhao vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Liên tại bọn họ ngẩng đầu trong nháy mắt khắp nơi thiên hỏa quang tốc biến, ngay sau đó chính là giống như sao băng hổ cả nắm tay từ trên trời giáng xuống. Chết tiệt. Nhìn từ trên trời giáng xuống lưu tinh hỏa vũ biết do ạ kẻ nụ chiêu này lợi hại, Lý Dịch âm thầm mắng to một tiếng lập tức không nói một lời hướng ạ kẻ nụ giết đi qua. Ha ha ha, hủy giết đi, kể cả tòa hòn đảo này. Nhìn từ trên trời giáng xuống lưu tinh hỏa vũ, ạ kẻ đủ vô tận điên cuồng cười lớn không lọt vào mắt xông lên Lý Dịch. Mà đang khi hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời Lý Dịch cũng giết đến trước người hắn lần nữa vũ trang biến hóa quả đấm, Lý Dịch không có một chút do dự hướng phía ạ kẻ đủ đầu liền hung hăng ném tới. Minh cầu. Ở Lý Dịch nắm tay gần tạp chủng mình trong nháy mắt ạ kẻ đủ chợt hét lớn một tiếng, sau đó đón Lý Dịch nắm tay liền đấm ra một quyền. Oeng. Rung động đụng nhau tiếng chợt truyền ra, ngay sau đó chính là song song bay rất ra ngoài hai người. Mỗi người bay ngược ra hơn 10 trượng, sau Lý Dịch cùng ạ kẻ đủ đều là một ngụm tiên huyết phun ra. Rất hiển nhiên ạ kẻ nụ lần nữa bị Lý Dịch vũ trang hóa nắm tay bắn trúng thực thể, mà Lý Dịch cũng không thể chịu được ạ kẻ nụ cái này cương mãnh bá đạo một mình cậu, nếu không phải là có thập tầng long tượng chi lực hộ thể hắn hiện tại sợ là ngay cả lập khí lực cũng không có. Không đợi hai người lần nữa tuân ra trên cao rơi xuống phía dưới lưu tinh hỏa vũ bắt đầu chúng nó vô tình phá hủy. Dầm 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 anh. Rung động cựu thiên tiếng nổ vang chung giống như sao băng hỏa vũ mang theo kinh khủng sóng xung kích tứ vô kỵ đạn mà va chạm đảo nhỏ mặt đất sông tới mặt đất sau tràn ngập ra sóng xung kích tồi khô lạp hủ càn quét tất cả. A a a. Bị hơn 10 miếng lưu tinh hỏa vũ bắn trúng sau bốc cháy lên cây trong rừng từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra không đợi Lý Dịch đám người lấy lại tinh thần vốn là ở trong rừng xem cuộc chiến thổ dân nhóm nhau nhau chật vật tứ tán. Thế nhưng cả tòa cổ dị mạ đều bị lưu tinh hỏa vũ bao trùm bọn họ mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều có phá không xuống lưu tinh hỏa vũ. Bất quá trong chớp mắt liền có mười mấy tên thổ dân táng thân biển lửa một ít tránh được hỏa vũ chính diện đánh thổ dân thì là bị thăng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu cũng rất nhanh lan tràn lửa lớn rừng rực vây quanh sau đó đứng ở lửa lớn rừng rực trung bất lực gọi. À, cái đủ. Nhìn điên cuồng lan tràn lửa lớn rừng rực Lý Dịch hai tròng mắt có rút nhanh hét lớn một tiếng đồng thời hắn cất bước xông lên tiếp lấy giống to, ngươi lẽ nào muốn cho cái này người trên đảo cùng ngươi cùng chết sao? Không phải đúng cùng các ngươi chết. Nhìn xông lên Lý Dịch ạ kẹ nụ trong mắt lóe lên một hung ác sau đó chính diện xông tới Lý Dịch đi. Dầm dầm. Hai người lần nữa đụng vào nhau ở rung động đụng nhau trong tiếng hai người lần nữa rút lui đi ra ngoài.
Vừa mới rút lui ra mấy trượng, Lý Dịch lại thiểm điện đập ra, cùng lúc đó Sở Mộ Kệ lòng này tổn tránh nghĩa nam nhân tại nhìn thấy này vô tội thổ dân nhóm bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà bị lan đến lúc không nói một lời xoay người bay ra, sau đó bằng vào nguyên tố hóa thân thể ở trong hỏa hoạn xuyên toa sẽ bị khốn trong đó thổ dân cứu ra. Nhưng hắn dù sao chỉ có một người mà khắp nơi thiên lạc xuống lưu tinh hỏa vũ thì là đem cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm, quan trọng nhất là coi như hắn từ điên cuồng lan tràn trong hỏa hoạn cứu ra hết thảy thổ dân, những thứ này thổ dân cũng vô pháp né tránh khắp nơi thiên lạc xuống hỏa vũ công kích. Mị Hạt mau tới hỗ trợ a. Thấy Mị Hạt cùng Bùn một bên né tránh lấy hỏa vũ trùng kích, một bên hướng ạ kẹ nụ lướt đi, Sở Mộ Kẹ nhất thời vội vàng quát to, cứu người trước. Nghe được tiếng quát của hắn, Mị Hạt chân mày hơi nhíu lại, Bùn thì là tiếp tục giết hướng ạ kẹ nụ. Thấy hai người thờ ơ, Sở Mộ Kẹ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, sau đó tiếp tục hướng tiếng cầu cứu truyền ra phương hướng lao đi. Mị Hạt, các ngươi đi giúp Sở Mộ Kẹ. Đúng lúc này lần nữa cùng ạ kẹ nụ đụng vào nhau, Lý Dịch cố nén trong lòng phiên trào huyết dịch tiếp lấy nói ra, ạ kẹ nụ có ta liền đủ. Nghe được Lý Dịch lời nói, Mị Hạt cùng Bùn không do dự nữa, sau đó thay đổi phương hướng hướng phía trước hỏa hoạn phóng đi. Trên bầu trời lưu tinh hỏa vũ ùn ùn kéo xuống đang vang vọng cửu thiên, ầm ầm nổ vang trong tiếng, nửa đảo nhỏ đều bị hỏa hoạn bao trùm, hỏa hoạn ở sức gió dưới sự trợ giúp hướng toàn cảnh lan tràn. Rốt cuộc hỏa hoạn bao trùm cả hòn đảo nhỏ, sau đó hướng phía trên đảo tòa kia ngọn núi cao nhất cuộn trào mãnh liệt đi. Làm hỏa hoạn đốt tới đỉnh ngọn núi kia giữa sườn núi lúc, một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu gào đột nhiên truyền ra kinh khủng, âm ba lấy tòa hòn đảo này làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán phương viên mấy cây số, càng là đem bao phủ cả hòn đảo nhỏ quần quần ô vân chấn được tán đi. Theo mây đen quần quần tán đi, ùn ùn kéo xuống lưu tinh hỏa vũ cũng lặng yên đình chỉ. Không đợi trên đảo mọi người phản ứng kịp, một đạo bàng bạc vô tận uy áp từ đỉnh núi bắn ra, ngay sau đó chính là một đạo nguy nga ngọn núi vậy bóng người to lớn xuất hiện. Đó là vẫn đứng ở trên quân hạm Hàn Cọc cùng Robin, khi nhìn đến đạo kia như núi cao thân ảnh lúc đôi mắt đẹp hơi có rút nhanh. Ngay sau đó Robin sắc mặt đại biến, la thất thanh đến, cự ma người, cự ma người. Hàn Cọc hơi sửng sờ. Đúng, cự nhân bộ tộc Trung Ma hóa tồn tại. Robin thanh âm xuất hiện một tiếng run rẩy, ta trước kia cũng chỉ là ở một ít trích văn trông được quá, không nghĩ tới thật tồn tại. Gào. Robin lời còn chưa dứt dưới như nguy nga ngọn núi vậy, cự ma nhân mã trên ngựa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng, sau đó lóe ra một đôi huyết hồng con ngươi, cúi đầu nhìn về phía bãi biển. Trên bờ biển, Lý Dịch cùng ạ kẹ nụ chém giết say xưa, hai người đều bông tha né tránh, đều là chính diện đối lập nhau, dị sát chỉ sát, lấy giết chóc ngăn cản giết chóc. Chương 105, ngoài ý liệu cường địch. Đối với vô hình kia uy áp, Lý Dịch cùng ạ kẹ nụ mắt điếc hai ngơ, hai người đều giết đỏ mắt, đều muốn đưa đối với bọn họ với tử địa đâu còn quản được còn lại. Sát sát sát. Lẫn nhau điên cuồng xông lên, đang đối với đụng sau lại thối lui, Lý Dịch hai mắt đỏ ngầu hoàn toàn không để ý trong cơ thể sôi trào huyết dịch điên cuồng mà hướng ạ kẹ nủ chính diện phóng đi. Ạ kẹ nủ cũng là triệt để bạo tẩu, tuy là một con mắt bị Lý Dịch đánh bể nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn phát huy. Kinh khủng nham thạch nóng chảy quả thực năng lực ở trong tay hắn hoàn mỹ nở rộ cùng vũ trang hóa, Lý Dịch giết được khó phân thắng bại. Rầm rầm rầm. Rung động đụng nhau tiếng không ngừng truyền ra mà điên cuồng nhằm phía với nhau, hai người cũng không ngừng rút lui lại đột ra. Như vậy nhiều lần dưới trên người hai người thêm nữa vết thương. Nhất là Lý Dịch mặc dù có long tượng chi lực hộ thể nắm tay vũ trang biến hóa, hắn vẫn là không cách nào thừa nhận ạ kẻ nủ cương mãnh bá đạo cũng nóng bỏng công kích, khỏe miệng không ngừng chảy ra tia máu, hắn hai mắt xích hồng được bảng như trong địa ngục đi ra tử thần, toàn thân tức thì bị một tầng nồng nặc tử vong chi khí bao phủ. Ở sân đấu trên từng trải vô số lần sinh tử sau dưỡng thành tử vong chi khí lại một lần nữa ở ạ kẻ nủ thực lực cường đại đánh chúng bị kích thích ra. Ạ kẻ nủ cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Lý Dịch vũ trang sắc khí phách có thể bắn trúng hắn thực thể, ở nơi này vừa lộn chính diện xông tới dưới quả đấm của hắn cũng nứt ra từng tia chỗ rách, tiên huyết không ngừng toát ra, sau đó bị dung nham biến hóa sau nóng cháy năng lượng bốc hơi lên. Cái này cũng cho người khác một loại ảo giác, hắn cũng không có thụ thương. Mà sự thực là ạ kẹ nù hiện tại đã nỏ mạnh hết đà, cùng Lý Dịch chiến đấu so chính là của người đó ý chí cường đại hơn. Một cái ở trên biển bắt vô số hải tặc hải quân trung tướng, một cái ở trong sân đấu từng trải vô số sinh tử sau sống sót cường đại nam nhân, hai người ý chí sớm bị đoán luyện tới như sắt thép một dạng kiên cứng rắn. Cho nên bọn họ thắng bại trong chốc lát rất khó phân ra. Giống. Lần nữa lui nhanh đi ra, Lý Dịch không có một tia đỉnh trệ điểm, mũi chân một cái liền về phía trước thiểm điện bắn ra. Cùng lúc đó ạ kẹ nù cũng là không có một tia đỉnh trệ nhằm phía Lý Dịch, sau đó minh cầu lần nữa hung hãn sử xuất. Thình thịch. Quyền của hai người đầu lại một lần nữa đụng vào nhau, kèm theo một đạo rung động đụng nhau tiếng truyền ra, một vòng đáng sợ nóng cháy năng lượng nhất thời lấy hai người làm trung tâm hướng bốn chu hạo đãng. Lúc này đây Lý Dịch không có lui nhanh đi ra ngoài mà là đang nắm tay cùng ạ kẹ nụ dung nham hóa nắm tay đụng vào nhau, trong nháy mắt cố nén nắm tay bị nóng rực năng lượng bay đau nhức ngay tại chỗ một cái xoay người, sau đó hai tay đều xuất hiện đem dung nham hóa nắm tay gắt gao ôm lấy. Muốn chết. Thấy Lý Dịch lại dám ôm lấy quả đấm của mình, ạ kẹ nụ trước mắt vui vẻ chợt quát một tiếng, đồng thời hắn nắm tay chợt phát lực một vòng năng lượng đáng sợ tùy theo bắn ra. Cố nén nóng cháy năng lượng quay Lý Dịch lần nữa hét lớn một tiếng, thập tầng long tượng chi lực ngay sau đó điên cuồng dũng mãnh vào hai tay hắn. Theo long tượng chi lực dũng mãnh vào hai tay, hai cánh tay của hắn ngạnh hóa tăng mạnh, sau đó lần nữa rất nhanh cuốn thân thể. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng ở Lý Dịch rất nhanh cuốn đồng thời truyền ra. Không đợi ạ kẻ nụ phản ứng kịp, Lý Dịch liền đem hắn toàn bộ cánh tay bẻ gãy, sau đó toàn bộ lui nhanh đi ra ngoài. Hoa. Vừa mới bẻ gãy ạ kẻ nụ cánh tay lui nhanh đi ra, Lý Dịch liền há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Ngay sau đó phát hiện mình cánh tay bị bẻ gãy, ạ kẻ nụ đầu tiên là đồng tử căng thẳng, lập tức không còn cách nào ức chế mà kêu lên thảm thiết. Rất hiển nhiên Lý Dịch bẻ gãy là của hắn thực thể cánh tay. Đi chết đi. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Lý Dịch bất chấp cơ hồ bị đốt cháy hai tay lần nữa đem vũ trang biến hóa sau thả người nhào tới ạ kẹ nụ trước người, sau đó song quyền kích ra. Thình thịch. Hai tiếng nổ vang chợt truyền ra, bởi vì cánh tay bị bẻ gãy ạ kẹ nụ căn bản không kịp từ đau đớn chúng tỉnh ngộ lại, vậy đối với vũ trang hóa nắm tay tiện huề mang theo cuồng bạo sóng xung kích đánh vào hắn phong trước. Rung động tiếng đánh trúng ạ kẹ nụ toàn bộ bay rất ra ngoài.
Không để cho ạ kẹ nụ thân thể rơi xuống đất cơ hội, Lý Dịch như ảnh tùy hình kề sát mà lên, đón ạ kẹ nụ mặt lần nữa nện xuống nắm tay. Lại một lần nữa đang ở giữa không trung, ạ kẹ nụ bị một quyền đánh rơi ầm ầm đập về phía bãi cắt rung động rơi xuống đất, trong tiếng bãi cắt trực tiếp bị đập ra một cái phương viên 10 trượng hố sâu, trong hố sâu ạ kẹ nụ vẫn không nhúc nhích hai mắt trợn trừng. Đúng lúc này đứng ở áo lộ đảo đỉnh núi thân ảnh đổ sộ bởi vì hỏa hoạn lan tràn đến dưới chân hắn mà lần nữa phát sinh một tiếng cắt bầu trời mênh mông kêu to, ngay sau đó hắn đột nhiên vung lên hai tay một thanh lớn vô cùng phủ đầu tùy theo ở trong tay hắn tốc biến. Không đợi trên bờ biển mọi người phản ứng kịp, giơ cao khỏi đầu lớn đại phủ đầu trên không đánh xuống. Ùng ùng. Phủ đầu trên không chém xuống một đạo rực rỡ chói mắt trùng kích đọa tợn lúc nở rộ, sau đó lấy kinh người đúng tốc độ từ đỉnh núi chiếu nghiêng xuống tồi khô lạc hủ đem tất cả ngăn trở ở phía trước tồn tại phá hủy. Theo này đạo sóng xung kích lóe lên ra chấn động mà một màn kinh khủng xuất hiện. Vô cùng hủy diệt khí sóng ở trên đảo bên mông quần quận điên cuồng lan tràn, lửa lớn rừng rực không tiếng động tắt ngay sau đó đảo nhỏ rung động một cái khe tùy theo ngang trời xuất hiện, sau đó trong nháy mắt lan tràn tới Lý Dịch đám người dưới chân. Được, tốt, thật mạnh. Đứng ở trên bờ biển Sở Mổ Kẻ cùng với Bun há to miệng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia khe hở lan tràn đến dưới chân bọn họ khe hở. Xa xa nhìn lại bằng như chỗ ngồi này cổ gì mã bị cự nhân một búa cho từ đó bổ ra một dạng, rung động thật sâu lấy tất cả mọi người tại chỗ. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đỉnh núi lớn ảnh lần nữa giơ lên phủ đầu sau đó nên không đánh xuống. Không được. Thấy cự nhân lần nữa đánh xuống phủ đầu đứng ở Sở Mổ Kẻ cùng Bun bên người Mỹ hạt đồng tử căng thẳng lập tức một tay một cái đem hai người nắm lên liền hướng một bên rất nhanh tránh đi. Ùng ùng. Vang vọng cửu thiên thanh âm lần nữa truyền ra đạo kia kinh khủng sóng xung kích theo trước bị chém ra khe hở chợt vào tới. Mục tiêu Lý Dịch cùng nằm trong hố sâu ạ kẹ nụ. Đang chuẩn bị triệt để đánh chết ạ kẹ nụ, Lý Dịch đang cảm thụ đến phía sau cuốn tới vô biên uy áp sau bất chấp giết ạ kẹ nụ bước ra rất nhanh mau tránh ra. Đang ở hắn mau tránh ra trong nháy mắt kinh khủng sóng xung kích liền cùng hắn gặp thoáng qua sau đó đem trong hố sâu ạ kẹ nụ quần quận nổi lên liền xông thẳng đại hải. Bị này đạo sóng xung kích quần quận nổi lên ạ kẹ nụ không thiên về không khéo vừa vặn rơi xuống ở trong đó một con thuyền không có bị phá hư quân hạm trên. Chương 106, ạ kẹ nụ đảo tàu. Bởi vì sóng xung kích nguyên nhân rơi đập ở trên quân hạm ạ kẹ nụ ở phun ra một ngụm tiên huyết sau tỉnh lại khi hắn phát hiện thân ở trên quân hạm lúc trong mắt lóe lên một tia hy vọng ngay sau đó hắn chật vật xoay người đứng lên. Liếc mắt nhìn đỉnh núi thân ảnh khổng lồ nhìn hắn không được cụt tay đau đớn xoay người liền làm phòng điều khiển chạy đi. Hắn được cảm tạ cự nhân xuất hiện, nếu không phải cái này cự nhân xuất hiện cũng liên tục bổ hai đòn lòng trời lở đất phủ chém hắn hiện tại tuyệt đối bị Lý Dịch chém giết. Trên bãi cắt Lý Dịch thấy ạ kẹ nụ lại còn sống trong mắt hồng quang lóe lên ngay sau đó liền không người thiểm điện bắn ra. Bất quá đang cùng ạ kẹ nụ đối cứng rắn trong chiến đấu hắn đã bản thân bị trọng thương nhất là nội thương phá lệ nghiêm trọng nếu không phải chỉ rũ thuật một mực vì hắn chữa trị hắn lúc này căn bản không có chiến đấu khí lực. Cái này không mới vừa không mới vừa lắc mình lao ra thương thế bên trong cơ thể lập tức bị tác động về phía trước lướt đi hai trượng sau hắn lại lấy nhịn không được mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết sau toàn bộ thẳng tắp ngã xuống. Cùng lúc đó ạ kẹ nụ đã chạy đến phòng điều khiển sau đó điều khiển quân hạm thay đổi phương hướng lái về phía đại hải ở chỗ sâu trong. A. Kẻ xuống đất Lý Dịch thấy ạ kẹ nụ đảo tàu bò tới trên mặt đất không cam hét lớn một tiếng hắn biết lúc này làm cho ạ kẹ nụ sống ly khai toàn bộ thần tọa thuyền hải tặc đều muốn gặp phải hung mãnh hơn truy sát. Một chiếc khác quân hạm trên hạm cọc cùng Robin bởi vì Lý Dịch mà rồi ngã xuống mà lại lấy mặc kệ còn lại nhau nhau thả người hướng hắn rất nhanh chạy tới. Đừng tới đây. Thấy hai nàng chạy tới tự mình đến, Lý Dịch cố nén đáy lòng phiên trào huyết dịch dùng rằng đứng lên sau hai tay cầm đao sau đó điên cuồng mà thôi động thể nội long voi lực. Theo long tượng chi lực điên cuồng dũng mãnh vào dạ nạ cụ tỏ thân đao nhất thời kịch liệt rung rung càng là mơ hồ phát sinh nhẹ nhàng đao reo. Ông nhất thanh nguồn hưởng ra nạ cụ tỏ thân đao trong nháy mắt bành trướng ngay sau đó chính là một đạo rực rỡ chói mắt đao khí đột nhiên nở rộ. Hoa. Ở đao khí nở rộ đồng thời bởi vì long tượng chi lực dũng mãnh vào thân đao mà mất đi hộ thể lực lượng Lý Dịch lần nữa mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết ngay sau đó hắn một cái lảo đảo về phía trước bước ra một bước. Đang ở cước bộ về phía trước bước ra đồng thời Lý Dịch mãnh địa nhãn lỗ căng thẳng sau đó nâng cao dạ nạ cụ tỏ. Giết. Giống to một tiếng dạ nạ cụ tỏ trên không đánh xuống. Bá. Rực rỡ chói mắt đao khí lóe lên ra trong nháy mắt chém tới nghìn trượng ở ngoài đem lái ra mảnh này hải vực trước kia quân hạm toàn bộ bao phủ. Ùng ùng. Vang vọng cửu thiên trong tiếng nổ rực rỡ chói mắt đao khí lóe lên mà xuống, lên tiếng trả lời chém ở rất nhanh rời đi quân hạm trên bông thuyền. Kèm theo đinh thái nhức góc nổ vang trước kia quân hạm bong tàu bị sinh sôi chặt đứt sau đó rơi xuống đại hải. Cảm thụ được quân hạm kịch liệt chấn động người bị thương nặng ạ kẻ nụ sắc mặt hơi đổi mà hậu tướng quân hạm tốc độ để thăng tới nhanh nhất ở một hồi trong tiếng ầm ầm quân hạm kéo tàn phá thân hạm ở đao khí dư âm đánh chúng rất nhanh biến mất ở Lý Dịch trong tầm mắt. Bởi vì toàn lực nhất kích đem chính mình thể nội long voi lực bất thời giờ Lý Dịch thấy vẫn không thể nào ngăn lại ạ kẻ nụ lần nữa không cam ngưỡng thiên nhất tiếng giống to hơn sau đó vô lực ngã xuống. Vốn là không chê vào đâu được kế hoạch hoàn toàn có thể đem ạ kẹ nụ vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Có thể hình thế biến hóa cũng là vô cùng hí kịch tính bằng như vận mệnh chung an bài giống nhau cự nhân đột nhiên xuất hiện làm cho ạ kẹ nụ tránh qua một kiếp này. Đang ở Lý Dịch ngã xuống đồng thời xa xa đúng lúc từ cự nhân phủ chém chúng cứu Sở Mổ Kẹ cùng Bùn Mì hạt không có bất kỳ do dự nào thân ảnh lóe lên liền tới đến trong đó một con thuyền quân hạm trên. Nhìn về phía trước gần tiêu thất trong tầm mắt quân hạm Mì hạt trong mắt lánh mang hiện lên hắc đao tùy theo nâng cao. Không đợi hắn hắc đao chém ra đứng trên đỉnh núi bóng người to lớn ở lan tràn cả tòa đảo nhỏ lửa lớn rừng rực quay dưới lần nữa không thể chịu đựng được chỉ thấy hắn cuồng loạn cơ phủ đầu từng đạo xé rách hư không sóng xung kích cho hắn bốn phía tạo nên vòng 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 xoáy bàng như hủy diệt cấp cơn lốc một dạng hướng bốn phía lan tràn khuyết tán đến mức sơn băng địa liệt cắt bay đá chạy thiên hôn địa ám. Ách ô ô ô. Cuồng loạn sóng xung kích trung cự nhân không ngừng mà ngửa mặt lên trời thét dài sau đó mại to lớn hai chân chấn động đảo nhỏ lên núi lễ Phật đỉnh đáp xuống. Theo cự nhân lao xuống núi đỉnh càng thêm rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy lửa lớn rừng rực bao phủ trong rừng rậm nguyên thủy đột nhiên truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang không đợi đứng ở bên bãi biển lên Sở Mộ Kẻ đám người phản ứng kịp tung hoành ở đảo này trong rừng rậm nguyên thủy manh thú phi cầm đang thiêu đốt thân thể phát sinh kêu gào thê lương như ong vỡ tổ mà lao ra rừng rậm hướng không có hỏa hoạn bao phủ bãi biển rít gào mà tới. Một màn này làm cho trên bãi cát tất cả mọi người không kịp chuẩn bị cả đám trợn mắt há mồm mà nhìn đám kia thiêu đốt thân thể rất nhanh đến gần thân ảnh mà quên mau tránh ra. Chết tiệt. Cảm thụ được phía sau không ngừng ép tới gần uy áp thân ở trên quân hạ Mỹ hạt âm thầm mắng to một tiếng lập tức nhìn hắn không được truy sát ạ kẻ nụ thả người trở lại bãi cát đồng thời la lớn, các ngươi còn lo lắng cái gì nhanh lên tối lui đến quân hạm đi tới. Ở Mỹ hạt tiếng quát chung mọi người đều tỉnh sau đó xoay người liền chạy tới quân hạm đi. Không được, Lý Dịch. Vừa mới theo Robin xoay người chạy ra hai bước Hàn Cọc đột nhiên vang lên Lý Dịch còn nằm phía trước trên bờ cát âm thầm kinh hô một tiếng nàng không có một chút do dự xoay người liền hướng Lý Dịch phương hướng chạy đi. Theo sát ở bên người nàng Robin thấy thế cũng đột nhiên tỉnh dậy tiếp lấy gần từng chữ quát lên, bách hoa liễu loạn đại phi đến cỏ. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống một song song cánh tay từ dưới đất toát ra sau đó kéo dài đến Lý Dịch dưới thân. Không đợi Lý Dịch phản ứng kịp những thứ này từ dưới đất toát ra cánh tay liền đẩy hắn lấy hướng Hàn Cọc vị trí rất nhanh chợt hiện tới. Hàn Cọc không có ngừng dưới mà là bước nhanh đón nhận Lý Dịch sau đó không người xuống làm lễ đem ôm. Nhưng ngay khi nàng ôm lấy Lý Dịch đích phủ đầu đám kia gầm thét từ trong rừng rậm lao ra manh thú bảng như trên chiến trường đánh giết thiên quân vạn mã bản cồn cồn mà tới. Thấy đã không có thời gian ly khai Hàn Cọc cùng Robin ăn ý liếc nhau lập tức mặt đối mặt ôm Lý Dịch ở dùng riêng mình thân thể vì Lý Dịch làm hết sức chặn lại thương tổn. Chương 107, áp đảo tính lực lượng. Trên đảo thổ dân ở Mỹ hạt đám người dưới sự trợ giúp toàn bộ đăng thượng quân hạm làm bọn họ trợ giúp thổ dân nhóm đăng thượng quân hạm nhìn về phía Lý Dịch ba người lúc quần quận mà đến liệt hỏa trong đại quân nào còn có Lý Dịch đám người thân ảnh. Liên tại bọn họ vì Lý Dịch ba người lo lắng thời điểm quần quận mà đến liệt hỏa đại quân bằng tốc độ kinh người nhằm phía đại hải ở từng đạo rung động âm thanh trung tính bằng đơn vị hàng nghìn ác điều thiêu đốt thân thể nhảy vào đại hải. Không đợi quân hạm lên Mỹ hạt đám người phản ứng kịp vốn là bình tĩnh ngoài khơi dần dần bắt đầu sôi trào ngay sau đó từng đạo vô hình uy áp ngang trời lan tràn. Cái này, cảm thụ được vô hình kia uy áp Mỹ hạt nhãn thần hơi căng thẳng lập tức hắn rất nhanh xoay người. Chỉ thấy trước đó phương hải nét mặt mấy trăm đầu hải quái tạo nên cơn sóng thần hạo hạo đãng hướng mảnh này hải vực nào tới. Cùng lúc đó từ đỉnh núi đáp xuống cự nhân cũng cho hắn chém ra trong khe đi tới trên bờ cát. Nhìn đạo kia nguy nga như núi cao thân ảnh Mỹ hạt âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cự nhân toàn thân hữu hắc phát lượng thân cao 22 có chừng hơn 10 trượng tóc dài xốc xếch chiếu xuống đầu vai một đôi to lớn trong con người lóe ra làm người ta không rét mà run huyết hồng quang mang trong tay một bả khoa trường cự phủ càng là tràn ngập triệt hàn khí tức khiến người ta trông đã khiếp sợ. Quân hạm trên thổ dân nhóm ở nhìn thấy nguy nga thân ảnh sau khi xuất hiện nhau hai đầu gối quỳ xuống đối kỳ quỳ bái. Rất hiển nhiên cái này toàn thân biến thành màu đen cự nhân tại bọn họ đáy lòng lưu lại một màn kia diệt bóng ma không còn cách nào đánh chết bọn họ chỉ có thể đối kỳ thần phục phụ phục. Hải quái bằng tốc độ kinh người tới gần tùy thời chuẩn bị liệp thực đám kia bị hỏa hoạn làm cho nhảy vào biển khơi ác điều cự nhân thì là đứng ở trên bờ cắt như giống như núi cao ngạo nghễ mà đứng. Rốt cuộc lao ra rừng rậm liệt hỏa đại quân toàn bộ nhảy vào đại hải hải quái cũng quần quận nổi lên cơn sóng thần đi tới mảnh này hải vực. Hai người gặp nhau trong nháy mắt một hồi lanh huyết vô tình tàn sát bắt đầu. Vốn là bị hỏa hoạn cháy sạch mình đầy thương tích ác điều nhóm không phải hải quái đối thủ tại nơi từng cái trương khai miệng to như chậu máu chung một đầu lĩnh ác điều bị rõ ràng thôn tính bất quá nháy mắt thời gian mấy trăm đầu hải quái liền thôn tính hơn 1000 ác điều rung động này một màn làm cho mặc dù là mì hạt cường đại như vậy tồn tại cũng không nhịn được đánh một cái ve mùa đông. Bất quá hải quái mục tiêu hiển nhiên là những thứ này bị hỏa hoạn bức tiến biển khơi ác điều cũng vì đối với quân hạm phát động công kích. Cũng đúng là như vậy mì hạt có thể đem lực chú ý rời đi tại nơi trên bờ cắt tìm kiếm Lý Dịch thân ảnh của ba người. Nếu như là người thường tại nơi liệt hỏa đại quân càn quét chúng tên giới nhất định sẽ hài cốt không còn nhưng Lý Dịch không có người thường Mỹ hạt tin tưởng liệt hỏa đại quân đoạt không phải Lý Dịch ba người tính mệnh. Đang ở hắn ánh mắt tìm được Lý Dịch ba người thời điểm hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy nguy nga như núi cao cự nhân dưới chân một tầng băng bích đem Lý Dịch ba người bảo vệ. Nếu như cự nhân trước đạp vị trí hơi chút lệch một chút Lý Dịch ba người coi như không để cho liệt hỏa đại quân giết chết cũng sẽ bị cự nhân to lớn bàn chân cho thải làm thịt. Mỹ hạt sắc mặt đại biến phủ đầu băng bích lặng yên hòa tan ngay sau đó chính là không người đứng lên Lý Dịch. Thực sự là hai cái xỏa nữ nhân đây. Không người đứng lên Lý Dịch nhìn Hàn Cọc cùng Robin cười nói ra, bất quá một đám xuất sinh mà thôi, làm sao có thể hay mạng của ta. Nghe được Lý Dịch thanh âm Hàn Cọc đầu tiên là sức sở, lập tức bỗng nhiên tỉnh dậy sau đó nàng một cái nào tới Lý Dịch trong lòng vẫn còn sợ hai nói ra, Lý Dịch ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt. Robin có vẻ muốn bình tĩnh một ít nhìn nhào vào Lý Dịch nghi ngờ bên trong Hàn Cọc nàng lắc đầu cười cười nói, vốn là muốn bảo hộ thuyền trưởng lại không nghĩ rằng vẫn bị thuyền trưởng bảo hộ. Ở các nàng không người đem Lý Dịch bảo vệ phủ đầu đang ở chỉ rũ thuật dưới sự trợ giúp khôi phục long tượng chi lực ở long tượng chi lực dưới sự thúc dục nhiều tầng chân không băng bích lặng yên xuất hiện. Cũng đúng là như vậy các nàng chỉ có bình yên vô sự không bị thương chút nào. Ừ. Đứng ở Lý Dịch ba người bên người cự nhân đang nghe ba thanh âm của người sau cực đại vô cùng con mắt chớp chớp lập tức túi đầu hướng ba người nhìn tới. Đồng dạng Lý Dịch cũng phát hiện không thích hợp ở bên đầu chứng kiến một chi chân lớn thời điểm hắn mở mịt nháy mắt mấy cái lập tức theo tốt chân lớn hướng lên trên nhìn lại. Làm tầm mắt của hai người đụng vào nhau trong nháy mắt Lý Dịch đồng tử trận căng thẳng lập tức một tay ôm lấy Hàn Cọc một tay lôi kéo Robin liền lắc mình lui nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó khi nhìn đến dưới chân có ba kẻ tiểu nhân nhi cự nhân chợt giơ lên phủ đầu sau đó không nói một lời thiểm điện đánh xuống. Thật nhanh. Lý Dịch sắc mặt hoảng hốt bởi vì mang theo hai nàng hắn căn bản đặng không ra tay tới rút đao. Mắt thấy lóe lên xuống lớn đại phủ đầu gần chém chúng Lý Dịch đang ở trên bong thuyền vẫn nhìn chăm chú vào bên này tình huống Mỹ hạt quả đoán xuất kích thả người nhảy gian hắc đao hung hãn ra khỏi vỏ. Vâng! Cực kỳ rung động một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra ở hắc đao cùng phủ đầu đụng vào nhau trong nháy mắt một vòng bàng bạc vô cùng khí bọa tần lúc mênh mông quần quận bắt phương một mạch dẫn tới cả tòa cổ dị mà kịch liệt rung động xuống. Lực đạo thật là mạnh. Hắc đao cùng phủ đầu đụng vào nhau, đích phủ đầu mì hạt nhãn thần căng thẳng ngay sau đó chính là một đạo vô cùng sóng xung kích bàng như ngân hà hướng hắn đập tới không không không. Căn bản không kịp né tránh mì hạt chỉ cảm thấy làm người ta hít thở không thông, khí lãng chợt lóe lên chính mình liền không bị khống chế hướng mặt đất hung hăng rơi. Thình thịch mà một tiếng mì hạt xứng đáng chấm đất cường đại lực đánh vào trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái phương viên 7-8 trượng hố sâu. Không đợi mì hạt có phản ứng cự phủ lần nữa trên không đánh xuống. Chết tiệt. Đang ở trong hố sâu mì hạt âm thầm mắng to một tiếng lập tức xoay người lằn qua một bên. Hắn thân thể vừa mới cút ngay lớn vô cùng phủ đầu liền ầm ầm chém ở bên cạnh hắn phủ đầu cùng mà đối diện đụng sau khuyết tán ra khí lãng trực tiếp cuộn mì hạt cất cánh hướng trên cao. Đem mì hạt chấn đắc bay về phía trời cao cự nhân trong mắt hồng quang lóe lên sau đó bàn tay to thiểm điện vung xuống. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung trong nháy mắt sở mổ kẻ hóa thành một sợi yên vụ ngang trời xuất hiện sau đó bắt mì hạt bắt đầu liền ném về Lý Dịch chỗ ở vị trí. Tại hắn ném mì hạt đi ra phủ đầu bàn tay khổng lồ liền nặng nề mà phách ở trên người hắn bất quá như vậy công kích đối với thân thể nguyên tố hóa sở mổ kẻ căn bản không tạo được tổn thương gì theo cự trưởng đảo qua sở mổ kẻ đã vững vàng rơi xuống đất. Cầu thạ, cầu vượt tốt á đại gia. Chương 108, để cho chạy một cái không phải tên. Bởi vì mì hạt cùng sở mổ kẻ xuất thủ ngăn lại cự nhân Lý Dịch có thể thở dốc. Hàn Quốc ngươi theo Robin đi quân hạm. Vương Hàn Quốc sau Lý Dịch quay đầu liếc mắt nhìn bị cự nhân đánh bị thương mì hạt tiếp lấy ôn nhu nói ra, rất nhanh thì tốt. Tuy là cự nhân đủ cường đại cũng có áp đảo tính lực lượng nhưng so với ạ kẻ đủ đến, tốt đối phó nhiều. Hàn Quốc rất nghe lời theo Robin đi tới quân hạm đi. Nhìn theo hai nàng sau khi rời đi mì hạt cùng sở mổ kẻ hai người phân Lý Dịch hai bên trái phải mà đứng sau đó nhất tề ngẩng đầu nhìn như núi cao cự nhân. Tuy là đã sớm nghe nói có cự nhân bộ tộc nhưng chính mắt thấy được vẫn có chút chấn động à. Trong nóng toàn bộ thần giới bị mà nhìn như núi cao cự nhân sở mổ kẻ ngậm si gà tiếp lấy một miệng không rõ mà nói ra, thuyền trưởng đúng giết vẫn là. Ừ. Lý Dịch nháy mắt mấy cái kinh ngạc nhìn sở mổ kẻ đây không phải là sở mổ kẻ tính cách á lẽ nào theo bọn họ tâm tính cũng thay đổi. Nghĩ tới đây Lý Dịch nết miệng khát máu mà nói ra, người này trở ngại chúng ta đánh chết ạ kẻ đủ giết. Trên. Lý Dịch vừa dứt lời mì hạt bỏ lại hai chữ này liền xông ra. Sở mổ kẻ không cam lòng lạc hậu nguyên tố hóa thân tử sau trực tiếp quấn quýt lấy cự nhân thân thể nghịch không mà lên. Lý Dịch không hề động mà là đứng ở tại chỗ trông ngóng cự nhân. Thấy mì hạt cùng sở mổ kẻ hướng chính mình đánh tới cự nhân ngưỡng thiên nhất tiếng rít gào sau đó một tay phách về phía sở mổ kẻ một tay nắm chặt cự phủ hướng mì hạt hung hăng chém xuống. Biết do hắn lực lượng kinh khủng mì hạt không dám cùng chi chính diện giáp nhau thân ảnh lóe lên liền tách ra búa chính diện chém xuất hiện tại cự nhân phía sau ngay sau đó có thể chặt đứt quân hạng khủng bố đao khí tứ lực hư không quét về phía cự nhân đùi phải. Phốc mà một tiếng tiên huyết vẩy ra dựng lên sau đó như mưa rơi rơi. Giống. Đùi phải bị mì hạt chém trúng cự nhân lần nữa rít gào một tiếng sau đó trở tay liền chụp tới mì hạt dưới. Băng long tuyệt vĩ. Đúng lúc này Lý Dịch di chuyển chỉ thấy hắn bước lên trước dạ nạ cụ tỏ lặng yên ra khỏi vỏ gian một vòng triệt hàn khí tức tùy theo tràn ngập. Tại hắn đang nói dâng lên đồng thời triệt hàn khí tức trong nháy mắt quét tới cự nhân dưới chân. Không đợi cự nhân có phản ứng cái kia bị mì hạt chém trúng đùi phải trong nháy mắt đóng băng ngay sau đó hắn nửa người đã ở trong khoảnh khắc biến thành băng điêu. Đóng băng tốc độ quá nhanh căn bản không cho cự nhân chụp được cự trưởng cơ hội theo hắn nửa người bị đóng băng cái kia vỗ xuống bàn tay âm thầm lặng lẽ dừng lại sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Đang chuẩn bị toàn lực nhất kích mì hạt thấy cự nhân bị Lý Dịch đơn giản như vậy liền đóng băng hắn đầu tiên là nháy mắt mấy cái lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dịch. Sở mổ kẻ cũng không còn nghĩ đến có tuyệt đối tính áp đảo lực lượng cự nhân sẽ bị Lý Dịch đơn giản như vậy liền đóng băng nhìn trở thành băng điều cự nhân sở mổ kẻ người nhẹ nhàng rơi xuống cự nhân trên vai sau đó khoanh chân ngồi xuống. Nói sớm đơn giản như vậy, chúng ta liền không cần xuất thủ chứ sao? Khoanh chân ngồi ở cự nhân trên bả vai sở mổ kẻ có chút bất mãn tiếp lấy tức giận nói ra, hại ta bị phách hai lần tuy là không có tổn thương gì nhưng rất khiến người ta khó chịu đây. Lý Dịch trầm mặc thu đao vào vỏ sau đó trông ngóng nhìn về phía Đại Hải. Thực sự là đáng tiếc ta. Nhìn kỹ Đại Hải một lát sau Lý Dịch lắc đầu thở dài một tiếng tiếp lấy có chút bất đắc dĩ nói ra, để cho chạy một cái không phải tên đây. Nghe được Lý Dịch lời nói mì hạt không có quá lớn biểu tình ba động chậm rãi đi tới Lý Dịch phía sau người quay đầu nhìn về phía bị đóng băng cự nhân cái này cự nhân xử trí như thế nào. Giết hắn đi. Không đợi Lý Dịch nói đứng ở trên quân hạm thổ dân nhóm ở tộc trưởng lão đầu dưới sự hướng dẫn toàn bộ nhảy xuống sau đó tề tụ ở Lý Dịch trước người vội vàng nói ra, nếu để cho hắn còn sống cái này đảo. Lời vừa nói ra được phân nửa tộc trưởng sắc mặt đột nhiên một bên, lập tức không giúp nhìn bị hỏa hoạn bao phủ giữa đảo. Bất quá so với cái này hỏa hoạn đến, bọn họ tựa hồ càng kiêng kỵ trước mắt cái này bị đóng băng cự nhân vẹn vẹn một hồi bất lực sau hắn tiếp lấy nói ra, nếu để cho cái này cự nhân sống chúng ta sớm muộn gì đều sẽ bị hắn ăn tươi. Ăn tươi? Lý Dịch kinh ngạc liếc mắt nhìn lão tộc trưởng ngươi nói cái này cự nhân biết ăn thịt người. Ừ, từ hắn đi tới trên cái đảo này chúng ta tộc nhân thường cách một đoạn thời gian sẽ tiêu thất hai người không phải hắn ăn còn có thể là ai? Là a hắn là cự ma người giết đi van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Ở trong hỏa hoạn còn sống sót thổ dân nhóm ở một mảnh khẩn cầu trong tiếng toàn bộ quỳ xuống nhìn toàn bộ quỳ xuống thổ dân nhóm Lý Dịch nghiêng đầu nhìn về phía Mị Hạt. Nhìn ta làm gì ngươi là thuyền trưởng ngươi nói coi là. Mị Hạt phảng phất biết Lý Dịch muốn nói gì tựa như lưu lại những lời này liền xoay người đi tới quân hạm đi. Lý Dịch làm khó dễ có một cái chớp mắt như vậy gian hắn là nghĩ tới giết chết cái này cự nhân bởi vì sự xuất hiện của hắn làm cho ạ kẻ đủ đạo tẩu. Nhưng lúc này tính hạ tâm lai hắn rồi hướng bị đóng băng cự nhân dưới không phải sát tâm. Dẫn hắn ly khai cái này đảo nhỏ đi. Giữa lúc Lý Dịch làm khó dễ thời điểm sở mổ kẻ bước lên trước tiếp lấy nói ra, không phải có quân hạm sao đưa hắn thả ở trên quân hạm mặc kệ phiêu bạt làm cho đại hải đi thẩm phán hắn đến cùng có nên hay không chết đi. Thần tọa thuyền hải tặc trên Lý Dịch đứng ở trên bong thuyền nhìn về phía trước cách đó không xa quân hạm có chút không thôi nói ra, ta vốn định lấy chiếc kia quân hạm làm thuyền hải tặc, không nghĩ tới bị cự nhân nhặt một cái tiện nghi. Đứng bên cạnh hắn sở mổ kẻ mỹ hạt buồn sứ lấy cùng hạng cọc cùng Robin nghe vậy đều là nhọn miệng cười. Dùng hải quân quân hạm làm thuyền hải tặc đây nếu là bị hải quân nguyên soái biết còn không bị tức tại chỗ thổ huyết.
Lời bất thiện Bốn nhìn khắp bốn phía một vòng sau đó bước lên trước hỏi thuyền trưởng kế tiếp chúng ta đi thì sao. Nghe vậy Lý Dịch đem ánh mắt thu hồi hơi trầm ngâm chốc lát sau hắn mở miệng nói ra, ạ kẻ đủ thụ thương chạy trở về nhất định sẽ đối với chúng ta gia tăng độ mạnh yếu đối bắt. Cho nên chúng ta hiện tại phải làm chính là tốc độ cao nhất đi về phía trước đi Đông Hải.
Gì?
Vốn tưởng rằng Lý Dịch sẽ nói đi tân thế giới mọi người chừng lớn con mắt nghi ngờ nhìn Lý Dịch. Lý Dịch không nói gì thêm mà là xoay người nhìn về phía đại hải khỏe miệng dần dần cong lên một tà mị. Nếu như hắn đoán không sai dầu cô đã chắc còn ở Đông Hải đi. Chương 109, thế giới tình thế trùng trùng điệp điệp. À kẻ đủ tự ý đến đây bắt bộ thần tọa thuyền hải tặc thuyền trưởng hay sao càng là rơi vào một cái cụt tay mắt mù hạ chàng đây còn là bởi vì cự nhân xuất hiện chỉ có nhặt một cái mạng nếu không phải cự nhân xuất hiện cái này thế giới đã không có à kẻ đủ cái này nhân loại tồn tại. À kẻ đủ bắt Lý Dịch hay sao ngược lại bỏ lại một tay liếc mắt chật vật chạy trốn tin tức lần nữa khiếp sợ toàn bộ đại hải trình. Trước một khắc đại hải trình các đại hải tặc còn đang bàn luận Lý Dịch bị bắt một chuyện cái này một khắc cũng là cả đám trợn mắt há mồm. Hải quân đây là muốn ồn ào dạng nào thần tọa thuyền hải tặc thuyền trưởng không phải đưa vào ỉm kéo đao sao tại sao còn trên biển cùng ạ kẻ đủ chiến đấu càng là đem ạ kẻ đủ đứt tay đấm mắt lẽ nào phía trước Lý Dịch căn bản không có bị bắt hoặc là Lý Dịch vừa mới bị bắt liền lại trốn tới đây hết thảy tất cả tuy là khiến người ta rất khó lý giải nhưng theo ạ kẻ đủ trọng thương mà chạy tin tức quyết tán hết thảy hải tặc cũng vì đó phân chấn nhất là này từng bị ạ kẻ đủ đuổi theo đầy thế giới chạy hải tặc nhao nhao vì Lý Dịch giơ ngón tay cái lên. Tương đối với hải tặc nhất phương xôi trào cùng thiêu đốt tổng bộ hải quân thì là mất hết mặt mũi ở ạ kẻ nú bị giam đồng thời Lý Dịch mới treo giải thưởng cũng theo đó truyền khắp thế giới. 580 triệu. Đây là Lý Dịch toàn bộ mới treo giải thưởng kim ngạch so với việc Lý Dịch mới xuất hiện liền bị treo giải thưởng 500 triệu mà nói cái này 80 triệu tốc độ tăng cũng không có gây nên bao lớn doanh động. Hải tặc nhóm đàm luận nhiều nhất vẫn là Lý Dịch kế tiếp sẽ đi nơi nào. Hải quân lại sẽ phái ra người thế nào theo đuổi bắt lấy Lý Dịch. Bất quá đang ở hải quân chuẩn bị đối với Lý Dịch tiến hành triệt để nhất truy sát thời điểm tân thế giới trung cao ngất sóng lớn dâu bạc tóc hồng cái đủ chặt lọt kẻ cùng với lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 người cường đại nhóm hải tặc giữa chinh chiến lặng yên bạo phát. Đối mặt tân thế giới trung đột nhiên này cao hứng sóng lớn tổng bộ hải quân không thể không đem lực chú ý rời đi để phòng dừng những thứ này hải tặc giữa chiến đấu lan đến gần thế giới chính phủ bọn họ phái ra lấy chiến quốc gặp cầm đầu hải quân hạm đội đi tân thế giới để ngừa những thứ này vô pháp vô thiên lớn hải tặc môn tướng chiến hỏa lan tràn ảnh hưởng thế giới cân bằng. Trong lúc nhất thời thế giới tình thế trùng trùng điệp điệp, mà lúc này đây Lý Dịch một nhóm thì xuất hiện tại Đông Hải hải vực. Ngồi ở trên bong Lý Dịch nết lên chân bắt chéo hai tay bày ra một tấm báo chí hai mắt nheo lại. Hàn Quốc chậm rãi đi tới Lý Dịch ngồi xuống bên người liếc mắt nhìn báo chí sau hỏi Lý Dịch gần nhất có cái gì tân văn nhỉ? Tổng bộ hải quân quậy rượu chiến quốc cùng truyền kỳ anh hùng gặp đi tân thế giới. Lý Dịch đem báo chí buông nghiêng đầu liếc mắt nhìn tựa ở trên lan can mì hạt tiếp lấy nói ra, mà tân thế giới chung các đại hải tặc thế lực giữa chiến đấu ngày càng tăng lên rất có thể bạo phát một hồi lan đến rất rộng chiến tranh. Bất quá coi như gặp cùng chiến quốc đi tân thế giới cũng cải biến không phải cái gì. Gặp tiền bối cũng đi tân thế giới. Lý Dịch lời của vừa mới hạ xuống sờ mổ kẹ liền cất bước đi tới trên bong thuyền chỉ thấy hắn có chút kích động nói ra, gặp tiền bối nhưng là ta vẫn theo đuổi mục tiêu a. Ở trong hải quân chân chính xưng là anh hùng chỉ lần này một người. Phải không? Lý Dịch nháy mắt mấy cái cười hỏi nếu như lần này tân thế giới chúng không có nổi sóng bởi vì ạ kẹ nú bị chém đứt cánh tay bị ta đánh bể con mắt hải quân phái hạm đội theo đuổi bắt lấy chúng ta trong hàng tướng lanh thì có gặp người làm như thế nào ạ? Ách! Sờ mổ kẹ trong chốc lát nghẹn lời hơi dừng một cái sau hắn hít sâu một cái xì gà thôn vân thổ vụ mà nói ra, cùng gặp tiền bối tranh tài một hồi cũng là khoái ý việc. Bất quá! Không đợi Lý Dịch nói sờ mổ kẻ đột nhiên chuyện nhất chuyển híp mắt nói ra, chúng ta từ Tây Hải đi tới Đông Hải rốt cuộc là vì sao hả? Lý Dịch cười cười không nói gì. Con đường đi tới này hắn đều không có nghe được về dầu cổ đại chuyện nói vậy dầu cổ đại đã không có ở Đông Hải. Có thể nếu đến, coi như không có gặp phải dầu cổ đại cũng phải đi xem vì cùng xuống chỉ có đúng vậy à nếu không. Liên uổng công một chuyến Đông Hải. Gì? Thấy Lý Dịch trầm mặc không nói gì sờ mổ kẻ đột nhiên ồ một tiếng lập tức đi về phía trước ra hai bước lập tức ngạc nhiên nói ra, phía trước có cái thôn trang. Nghe được sở mổ kẻ thanh âm Hàn Quốc cũng nhanh lên đứng lên ở bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi Robin cũng chạy đến. Lý Dịch mau nhìn phía trước có cái thôn trang nhìn bọn họ ánh mắt phía trước như ẩn như hiện thôn trang sau Hàn Quốc lập tức kích động nói ra, chúng ta có muốn hay không cặp bờ nghỉ ngơi một chút à? Theo mấy tầm mắt của người nhìn lại Lý Dịch nháy mắt mấy cái lập tức từ sở mổ kẻ trong tay tiếp nhận ống nhỏm. Cái này nhìn một cái trước mắt hắn nhất thời sáng ngời lập tức kinh ngạc nói, phong xa thôn. Cái này đây không phải là phỉ cố hương sao? Xác định phía trước thôn trang chính là phong xa phía sau thôn Lý Dịch đặt ống nhỏm dưới sau đó vung tay lên sảng khoái nói, cặp bờ. Mạ kỳ nọ. Thanh âm non nớt không ngừng truyền ra ngay sau đó chính là một gã thịt đô đô tiểu nam hải đẩy ra phong xa thôn một nhà yến hội cửa quầy rượu trước quầy ba một gã có màu xanh đậm tóc ngắn mang khăn đội đầu tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu nhìn đi tới tiểu nam hải lập tức lộ ra một tia nụ cười ôn nhu sau đó về phía trước ló kêu lên phì thịt đô đô phì nhảy đến một cây độc trên cái băng ngồi xuống sau đó giống như một tiểu đại nhân vậy hướng trên quầy ba dựa vào một chút chớp thủy linh linh mắt to nói ra ta khát. Không đợi mạ ký nọ nói quầy rượu bên ngoài đột nhiên truyền đến nhiều tiếng thét chói tai vừa mới ngồi trên độc đắng phì quay đầu nghi ngờ nói làm sao thình thịch. Vì đang nói vừa mới hạ xuống một gã cùng phi không lớn bao nhiêu hải tử lập tức vọt vào quầy rượu hướng mạ kỳ nọ cùng phi nói ra, vì mạ kỳ nọ không được, sơn tặc tới. Cùng lúc đó phong xa thôn lối vào một nhóm 20-30 danh sơn tặc hung thần ác sát đi vào thôn trang sau đó nên ngang hướng quán ban này phương hướng đi tới. Lão đại nơi đó có một nhà quầy rượu. Ha ha vừa lúc lao tử khát đi uống rượu. Lão đại ngươi có bờ ly. Đi ở đằng trước sơn tặc đầu lĩnh chừng hai mắt một cái hung tợn nói ra, lao tử uống rượu cần bờ ly sao? Chương 110, ta gọi phi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn quầy rượu đại môn bị mãnh liệt phá khai ngay sau đó chính là nối đuôi nhau mà vào sơn tặc đoàn người. quầy rượu trước quầy ba Mạ Kỳ Nọ đem Luffy cùng một gã khác tiểu nam hài hộ tống ở sau người, sắc mặt bình tĩnh nhìn đi tới sơn tặc. Lão bản nương đừng sợ. Cất bước đi tới sơn tặc đầu lĩnh nhìn chung quanh trống rỗng quầy rượu đại sảnh một vòng, sau đó đi tới một cái bàn trước ngồi xuống tiếp lấy nói ra, các huynh đệ chỉ là khát đến đòi chút rượu uống. Vừa nói, hắn đem bên hông bội đao gỡ xuống, sau đó bất động thanh sắc thả ở trên bàn. Mang rượu lên chết khát lão tử. Bọn sơn tặc nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống, sau đó vớt mặt bàn. Mạ Kỳ Nọ cũng không có sợ, từ kinh doanh nhà này quầy rượu đến hiện tại nàng đã gặp hải tặc cùng sơn tặc nhiều không kể xiết, cũng chưa từng có người ở nàng nơi đây qua quýt đã tới. Thấy đám này sơn tặc chỉ là đến đây uống rượu, nàng tự nhiên giải sầu, sau đó hướng bên người Luffy cùng một gã khác tiểu nam hải nói ra, Luffy các ngươi trước đi một bên chơi. Được. Luffy ngọt ngào đáp một tiếng, lập tức xoay người nhìn về phía bọn sơn tặc. Ở Mạ Kỳ Nọ đi làm việc sống sau ngồi ở sơn tặc đầu lĩnh bên người một gã tuổi trẻ sơn tặc nhìn Mạ Kỳ Nọ bóng lưng tặc hề hề mà nói ra, lão đại cái này lão bản đương không sai a, dáng dấp được kêu là một cái thủy linh, nếu không các huynh đệ đoạt lại đi, nhanh nhanh người làm áp trại phu nhân. Hắc. Sơn tặc đầu lĩnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ Mạ Kỳ Nọ. Đúng lúc này lại một danh tiểu hài tử hoảng hoảng trương trương chạy vào quầy rượu, sau đó vội vàng hô, Mạ Kỳ Nọ không tốt. Vừa dứt lời quầy rượu bên trong bọn sơn tặc nhao nhao nghiêng đầu nhìn hắn đến, hung ác ánh mắt nhất thời đem tiểu nam hải sợ đến thanh âm trong nháy mắt yếu xuống tới hải tặc tới. Cùng lúc đó, phong xa thôn lối vào từ thần tọa thuyền hải tặc trên nhảy xuống Lý Dịch đoàn người đứng ở nơi đó, ánh mắt toàn bộ tề tụ ở nhà này quầy rượu phương hướng. Làm bọn họ chứng kiến thôn này trang lại có quầy rượu lúc nhao nhao hai mắt tỏa sáng, Sở Mộ Kệ càng là không kịp đợi nói ra, thuyền trưởng nơi đó có cái quầy rượu, đi uống một chén. Không đợi Lý Dịch nói, hắn nhanh chân liền hướng quầy rượu đi tới. Lý Dịch tự nhiên sẽ không tự tuyệt ở trên thuyền đợi thời gian lâu như vậy, cũng là nên tiếp địa khí. Dẫn đầu chạy ra ngoài, Sở Mộ Kệ mấy bước cũng lấy một bước đi tới quầy rượu trước cửa, thấy quầy rượu đại môn cư nhiên phân nửa té trên mặt đất, hắn chân mày hơi nhíu lại, lập tức cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào. Hắn vừa mới đi vào quầy rượu bên trong, bọn sơn tặc lập tức rời ánh mắt nhìn hắn tới. Thấy Sở Mộ Kệ đứng ở trước cửa trong miệng ngậm hai cây xì gà, xoay người nhìn lại sơn tặc đầu lĩnh, lập tức nhếch miệng cười, lập tức đứng lên lạnh lùng nói, quán ba này không có vị trí, ngươi đi khác địa phương đi. Ồ. Sở Mộ Kệ nháy mắt mấy cái, lập tức xoay người rời đi. Vừa mới xoay người đi ra hai bước, Sở Mộ Kệ phát hiện là lạ ở chỗ nào, lại xoay người mặt hướng quầy ba hỏi Mạ Kỳ Nọ nói, nơi đây còn có nhà thứ hai quầy rượu sao? Không có. Không đợi Mạ Kỳ Nọ trả lời, ngồi ở độc trên cái băng phì nhanh lên lắc đầu, sau đó ngây thơ hỏi, ngươi là hải tặc sao? A, Sở Mộ Kệ gật đầu cũng không để ý, phì từng bước cùng nhiệt ánh mắt nói với Mạ Kỳ Nọ, lão bản nương nếu nơi đây không có vị trí liền cho ta thập thùng rượu đi, ta mang đi. Tốt đẹp. Mạ Kỳ Nọ thấy Sở Mộ Kệ không cùng này sơn tặc cạnh tranh, em thầm thở phào một cái, đồng thời xoay người bận việc đi. Cái này bên trong rượu cũng bị chúng ta toàn bao. Vừa mới ngồi xuống sơn tặc đầu lĩnh chợt đứng lên, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Sở Mộ Kệ mang theo một tia sát ý nói, hải tặc nơi đây đối với ngươi uống rượu, ta khuyên ngươi chính là mau cút tốt. Vừa nói, hắn tiện tay nắm lên bên người bội đao, rất có Sở Mộ Kệ không phải lập tức rời đi, hắn liền rút đao khiêu chiến tư thế. Ngươi đang uy hiếp ta? Sở Mộ Kệ nhãn thần hơi lạnh lẽo, trước hắn ghét nhất ngoại trừ hải tặc chính là những thứ này chung quanh nhiêu dân sơn tặc, bởi vì mới đến mà không muốn gây chuyện thị phi, chính hắn đang nghe sơn tặc cái này khiêu khích sau đâu còn nhịn được ngậm tuyết kiều, liền hướng sơn tặc đầu lĩnh đi tới. Ngồi ở độc trên cái băng phì thấy thế nhất thời đứng lên, sau đó kích động nói ra, hải tặc đánh hắn. Bên trong quầy rượu sơn tặc thấy Sở Mộ Kệ một thân một mình liền dám đối với bọn họ đạp trên lỗ mũi, mắt nhao nhao nắm lên tên liền đứng lên căm tức nhìn Sở Mộ Kệ. Ồ a a, nơi đây thật náo nhiệt a. Sở Mộ Kệ cùng bọn sơn tặc chiến đấu hết sức căng thẳng, đích phủ đầu Lý Dịch đột nhiên cất bước đi tới. Nhìn toàn bộ đứng lên căm tức nhìn Sở Mộ Kệ bọn sơn tặc, Lý Dịch mặt giãn ra cười cười, sau đó đem ánh mắt đứng ở phi trên người. Lúc này phi tối đa 5 tuổi thịt đô đô mang theo tính trẻ con dáng dấp miễn bản nhiều khả ái. Thấy Lý Dịch vừa tiến đến liền xem cùng với chính mình, phi nhất thời trường lớn con mắt tức giận nói ra, ngươi là ai? Ta. Lý Dịch nháy mắt mấy cái phản hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Phi. Quả nhiên là Phi. Lý Dịch hai mắt tỏa sáng, sau đó bất động thanh sắc nói ra, ta là thần tọa thuyền hải tặc thuyền trưởng Lý Dịch. Lý Dịch. Vô cùng đơn giản hai chữ hạ xuống, đại sảnh bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên làm người ta kiềm nén, đám kia vốn là nghiêng đầu nhìn về phía hắn bọn sơn tặc từng cái trận to trong mắt tử trên mặt tràn ngập khiếp sợ, đồng thời thân thể hơi rung động. Rất hiển nhiên bọn họ nghe qua về Lý Dịch truyền thuyết, còn không mau cút đi. Không đợi bọn sơn tặc phục hồi tinh thần lại, Lý Dịch chợt nghiêng đầu nhìn về phía sơn tặc đầu lĩnh nhãn thần tùy theo lạnh lẽo. Tại hắn đột nhiên này quát lạnh trong tiếng, bọn sơn tặc nhao nhao thức dậy, sau đó nhao nhao xoay người chật vật chạy ra quầy rượu. Đợi đã. Cuối cùng chạy ra quầy rượu cửa sơn tặc đầu lĩnh chợt dừng lại, lập tức sắc mặt hung ác trầm giọng nói, các huynh đệ hắn nói hắn là Lý Dịch, hắn chính là Lý Dịch sao? Ở nhắc nhở của hắn dưới hết thảy sơn tặc nhao nhao dừng lại, sau đó nhất tề quay đầu nhìn về phía lão đại bọn họ. Là a, nếu như hắn là 580 triệu treo giải thưởng Lý Dịch, làm sao có thể sẽ đến cái này xa xôi thôn trang? Nhìn dừng lại các huynh đệ sơn tặc đầu lĩnh trong mắt hung quang lóe lên, hắn nhất định là một hàng giả. Thoại âm rơi xuống, hắn rút đao ra khỏi vỏ, sau đó xoay người phản hồi quầy rượu. Chương 111, không còn một ngống. Bên trong quầy rượu Lý Dịch đang đi tới phi đi hoàn toàn không có chú ý tới sơn tặc đầu lĩnh đi mà quay lại càng là rút đao xông tới tự mình tới. Bất quá sơn tặc đầu lĩnh sợ là ngay cả Lý Dịch thân thể đều tiếp xúc không đến sẽ ngã xuống. Bởi vì đi ở sau cùng bùn sở sơn tặc đầu lĩnh xông vào phủ đầu liền hoành thân đi tới đem ngăn lại. Tránh ra. Thấy bùn ngăn tự mình dưới sơn tặc đầu lĩnh nhất thời hét lớn một tiếng, sau đó sát khí ngất trời nói ra, cầm Lý Dịch danh hào tới sợ lao tử, ngươi thật cho là lao tử là sợ lớn à. Thoại âm rơi xuống, hắn giương tay chính là một đao chém ở bùn trên người. Chỉ nghe làm một tiếng trường đao chém ở bùn trên đầu văng lên từng tia hoa lửa. Vừa mới đi tới phía trước người Lý Dịch hơi sửng sợ, lập tức xoay người nhìn về phía sơn tặc đầu lĩnh.
Mà Sơn Tặc đầu lĩnh hiển nhiên bị một màn trước mắt làm mộng bun hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn trường đao cũng là xuất hiện một tia chỗ hổng.
Ngươi nói ta giả mạo Lý Dịch?
Nhìn bị bun ngăn lại Sơn Tặc đầu lĩnh, Lý Dịch không nhanh không chậm ngồi xuống, sau đó nhếch lên chân bắt chéo híp mắt nói ra, nói như vậy, muốn là sự thật Lý Dịch đến, ngươi liền sẽ không như vậy liều lĩnh đúng vậy.
Nghe được Lý Dịch lời nói, Sơn Tặc đầu lĩnh phục hồi tinh thần lại, sau đó thu hồi trường đao cất bước về phía trước.
Bụt làm sao có thể sẽ làm hắn đi qua, bởi vì không có Lý Dịch mệnh lệnh hắn chỉ có thể đem ngăn lại.
Thấy bốn lần nữa ngăn tự mình dưới, Sơn Tặc đầu lĩnh trong nháy mắt quên phía trước một màn kia, ác thanh ác khí nói ra, cho lão tử tránh ra, coi như là sự thật Lý Dịch đến, lão tử cũng chiếu giết không tha.
Ha ha. Nghe được Sơn Tặc đầu lĩnh cái này vô chi nói trước hết đi vào quẻ rượu Sở Mộ Kẻ nhất thời cười to lên, cái này thật đúng là đúng người không biết can đảm a.
Lý Dịch không có lại để ý tới Sơn Tặc đầu lĩnh mà là nghiêng đầu hỏi Phi nói, "Phi ngươi Sơn Tặc ngươi nhận thức không phải?"
Ừ.
Phi hung hăng gật đầu sau đó chỉ vào Sơn Tặc đầu lĩnh nói ra, cái này Sơn Tặc thường xuyên đến thôn chúng ta cướp đồ hư hỏng không thể tả.
Hắc Lý Dịch cười một tiếng tiếp lấy hỏi, vì là muốn đem hắn đánh bay đây, hay để cho hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này?
Mới không cần hắn ở lại chỗ này đánh phi hắn.
Đây là vì tính cách, Lý Dịch âm thầm cười cười sau đó nhìn về phía Bun, nhãn thần căng thẳng gian thản nhiên nói, bụt trứng mắt.
Minh bạch.
Đạt được Lý Dịch ra lệnh, Bun khẽ vuốt cằm sau đó nhanh như thiểm điện mà xuất thủ hướng Sơn Tặc đầu lĩnh lồng ngực đánh tới.
Thấy Bun đột nhiên xuất thủ công kích, Sơn Tặc đầu lĩnh nhanh lên hoành đao phòng thủ ở trước người.
Bất quá hắn trường đao làm sao có thể ngăn cản được chém chém trái cây Bun công kích, chỉ nghe thình thịch mà một tiếng Bun nắm đấm lên tiếng trả lời đánh vào Sơn Tặc thân đao lặng yên bẻ gây sau đó cùng bạo lực đánh vào đánh về phía Sơn Tặc đầu lĩnh.
A!
Hét thảm một tiếng chợt truyền ra ngay sau đó chính là toàn bộ bay rất ra ngoài Sơn Tặc đầu lĩnh.
Đứng ở trước cửa bọn Sơn Tặc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lão đại của bọn hắn liền kêu thảm bay rất ra ngoài sau đó va vào bọn họ được nhau nhau bay ngược ra quẻ rượu đại môn.
Một vòng đem Sơn Tặc đầu lĩnh đánh bay ra quẻ rượu sau Bun theo sát mà đi ra ngoài.
Bọn họ thực sự là thần tọa tuyển hải tặc chạy mau a.
Thấy Bun cùng đi theo ra quẻ rượu bay ngược đến ven đường, bọn Sơn Tặc nhau nhau đứng lên sau đó hô to lấy xoay người chạy.
Cùng lúc đó Lý Dịch hướng một bên Sở Mộ Kệ nháy mắt mấy cái.
Trong chốc lát chưa có gặp qua ý tới Sở Mộ Kệ lăng lăng lập tức trừng lớn hai mắt.
Thấy Sở Mộ Kệ khiếp sợ vu biểu, Lý Dịch nhãn thần hơi căng thẳng.
Thấy ở này Sở Mộ Kệ thỏa hiệp sau đó trở mặt xoay người đi ra quẻ rượu.
Các ngươi làm sao đi ra?
Thấy Sở Mộ Kệ đi ra quẻ rượu đi tới bên người Bun trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tiếp lấy thản nhiên nói, một đám rác rưởi mà thôi.
Thuyền trưởng muốn bọn họ chết.
Sở Mộ Kệ diện vô biểu tình mắt nhìn chật vật mà chạy bọn Sơn Tặc tiếp lấy nhẹ giọng nói, đi thôi thuyền trưởng thì không muốn gây nên quá lớn gây rối mới để cho ta theo đi ra.
Toàn bộ giết.
Bụt nhãn thần cũng là gắt gao lập tức thoải mái.
Đám này Sơn Tặc tuy là e ngại bọn họ nhưng trời biết bọn họ không ở thời điểm đám này Sơn Tặc thì như thế nào trả thù nhà này quẻ rượu.
Thoải mái tới được Bun không có một chút do dự cùng sau lưng Sơn Tặc liền đi ra đi.
Bên trong quầy rượu vì thấy Bun đem Sơn Tặc đầu lĩnh đánh bay khuôn mặt nhỏ nhắn mà kích động đến đỏ bừng nhìn theo Bun cùng Sở Mộ Kệ sau khi rời đi, hắn nghiêng người nhìn về phía Lý Dịch không có một chút sợ càng là tựa như quen hỏi, ngươi tên là Louis?
Lý Dịch.
Lý Dịch cải chính nói,
đều giống nhau.
Vì nháy mắt mấy cái sau đó lại hỏi, ngươi là hải tặc
không giống sao?
Giống như.
Vì hung hăng gật đầu tiếp lấy hỏi, hải tặc đều giống như các ngươi giống nhau đều là người tốt sao?
Người tốt.
Đứng ở một bên Robin cùng Hàn Cọc nghe vậy nhìn nhau cười.
Lý Dịch cũng là nhọn miệng cười, thời khắc này vì thật đúng là cùng ạ niềm bên trong phi giống nhau toàn bộ một cái ngây người đầu ngã.
Tuy là bây giờ còn nhỏ không 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 nhưng tính cách liền đã bắt đầu định tính nảy mầm.
Quan trọng nhất là người này đối với hải tặc có không rõ hướng tới, trong mắt hắn hải tặc đều là người tốt, Sơn Tặc thì tất cả đều là hư hỏng không thể tả ra hỏa.
Đang cùng phi nói chuyện phía một hồi sau Bun cùng Sở Mộ Kệ mang theo một thân sát khí trở lại quầy rượu.
Thấy hai người trở về, Lý Dịch sẽ không tiếp tục cùng phi nói chuyện phía, hướng đứng ở một bên sắc mặt bình tĩnh mà kỳ nó nói ra, lão bản nương chúng ta phải ở chỗ này dây dưa một chút thời gian có thể sẽ làm phiền ngươi một ít thời gian.
Vừa nói, Lý Dịch thả một ít bờ lì ở trên quầy ba sau đó hướng Sở Mộ Kệ cùng Bun đi tới.
Toàn bộ giải quyết.
Đi tới trước người hai người sau khi ngồi xuống, Lý Dịch bất động thanh sắc hỏi.
Không còn một mống.
Bụt chùi chùi miệng sát thủ thiên tính triển lộ không bỏ sót.
Lý Dịch lộ ra mỉm cười sau đó hướng Phỉ vây tay, Phỉ đi theo chúng ta uống một chén.
Không đợi Phỉ đi tới, Hàn Cọc liền tới đến Lý Dịch ngồi xuống bên người sau đó nhẹ giọng hỏi, Lý Dịch chúng ta phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn.
Lý Dịch gật gật đầu nói, ngồi hải quân đem lực chú ý chuyển rời đến tân thế giới thời điểm ta muốn làm cho tất cả mọi người để thăng một ít thực lực tiện thể dạy các ngươi vũ trang sắc khí phách.
Chương 112, anh hùng gạt.
Làm cho thần tọa nhóm hải tặc từng cái thành viên đều tu luyện vũ trang bị sắc khí phách, đây là Lý Dịch ý nghĩ trong lòng.
Thử nghĩ nghĩ, tất cả nhân viên vũ trang đem lại như thế nào một cái hình ảnh.
Trước bởi vì các loại sự tình tiếp xung tới làm cho Lý Dịch không có thời gian đi tu luyện, hiện tại tân thế giới nổi sóng hải quân lực chú ý từ trên người hắn rời đi, vừa lúc cho hắn cùng với thần tọa nhóm hải tặc mỗi cái thành viên một điểm thời gian thở dốc.
Điểm ấy thời gian cũng đủ Lý Dịch đem vũ trang sắc khí phách thuần thục trưởng khống cũng đủ hắn giáo hội trước mắt năm vị nhóm hải tặc thành viên.
Trong chớp mắt thời gian một tháng thoáng một cái đã qua, Lý Dịch chẳng những có thể đem hiểu biết sắc khí phách thuần thục trưởng không, càng là có thể đem vũ khí cũng vũ trang biến hóa.
Chẳng những hắn Mị Hạt đã ở cùng hắn đối luyện đồng thời đem vũ trang sắc khí phách nắm giữ.
So với việc Mị Hạt kinh người tốc độ tu luyện Bun liền có chút không như ý.
Nhất là làm Sở Mổ Kẻ càng ngày càng lớn mạnh thời điểm hắn không như ý liền có vẻ phá lệ rõ ràng.
Bây giờ Sở Mổ Kẻ đã đem viên vụ quả thực năng lực mở rộng đến một cái kinh người cao độ nguyên tố hóa, hắn có thể đem toàn bộ phong xa thôn bao phủ vào trong khói mù.
Ở nơi này bao phủ toàn bộ phong xa thôn trong khói mù, Sở Mộ Kệ chính là chúa tể, nếu như Lý Dịch cùng Mị Hạt không lấy vũ trang sắc khí phách cùng hắn đối kháng căn bản bắt được hắn thực thể đến cùng ở đâu.
Cũng chính bởi vì vậy Lý Dịch cho hắn chiêu này lấy một cái ngang ngược tên, phong ấn.
Tiến vụ lĩnh vực. Tuy là khói mù này lĩnh vực còn không có bao nhiêu lực công kích, nhưng phối hợp Lý Dịch cùng Mị Hạt chạm kích, tin tưởng rất khó có người có thể chạy ra yên vụ bao phủ. Robin trong khoảng thời gian này mặc dù đối với vũ trang sắc khí phách không có thể thuần thục trưởng khống, nhưng là tương hóa hoa quả thật năng lực mở rộng có thể đồng thời gọi ra hơn vạn cái cánh tay khủng bố cảnh giới. Một tiếng nghìn hồng đây là Robin một tháng qua này khai phá ra mới chiêu. Hàn Quốc đồng dạng không có nhàn rỗi, biết Hàn Quốc có bá vương sắc hạ kỳ Lý Dịch đối với Hàn Quốc thời gian tốn hao tối đa hắn mỗi ngày ngoại trừ cùng Mị Hạt đối luyện vũ trang sắc khí phách chính là mang theo Hàn Quốc đi một cái không người địa phương trợ giúp nàng mở rộng bá vương sắc hạ kỳ khủng bố lực phá hoại. Không phải Lý Dịch phải giữ bí mật mà là Hàn Quốc bá vương sắc hạ kỳ một ngày kích phát phương viên trong phạm vi nhất định nhân hoặc vật đều muốn bị liên lụy, cũng chính bởi vì nguyên nhân này không có ai biết thực lực của Hàn Quốc đến cổ tạ vì lên tới trình độ nào. Trong nháy mắt lại là thời gian một tháng đi qua. Mới một ngày đến ở Phong Sa thôn ngây người 2 tháng, Lý Dịch không có mang Hàn Quốc đi tu luyện mà là ở những người khác đều đi tu luyện thời điểm mang theo Hàn Quốc đi vào mạ kỳ nọ quầy rượu. Louis thấy Lý Dịch đi tới phía mau mau xông đi lên kích động nói ra, ngươi mang ta đi chung tu luyện đi, ta cũng phải trở thành một cái cường đại hải tặc. Là Lý Dịch không phải Louis. Hàn Quốc thấy phía luôn là giao thoa tên Lý Dịch tiếp lấy nói ra, lần sau kêu nữa sai cẩn thận ta, nhưng ngươi đến trong biển, ta liền thích gọi Louis. Phí ngẩng đầu trừng mắt Hàn Quốc tiếp lấy hung hăng nói ra, còn nữa, ta không thích ngươi mỗi thiên đô cùng Louis Jean Louis không có thời gian theo ta. Ê. Hàn Quốc khuôn mặt đỏ lên nghiêng đầu liếc một cái Lý Dịch sau không dám sẽ cùng phí đối nghịch hướng trước quậy ba Mạ Kỳ Nọ nói ra, Mạ Kỳ Nọ ta tới giúp ngươi vừa nói. Hàn Quốc bước nhanh đi tới Mạ Kỳ Nọ bên người sau đó đem Mạ Kỳ Nọ vật trong tay tiếp nhận. Ha ha. Thấy Hàn Quốc bị phí nói xong mặt đỏ chứng thẹn thùng dáng dấp Lý Dịch nhất thời phong khoáng cười cười sau đó đi tới một tấm trước bàn ngồi xuống. Ngươi đến cùng mang không phải mang ta đi chung tu luyện. Thấy Lý Dịch cười đi tới trước bàn ngồi xuống phí thí điên cùng đi nắm chặt song quyền thiên chân vô tà nói ra, ta muốn làm hải tặc. Có thể a. Lý Dịch cười gật đầu tiếp lấy nói ra, mang ngươi tu luyện xong toàn bộ có thể thế nhưng ngươi không thể kêu nữa ta Louis. Ta đây gọi ngươi là gì? Ta suy nghĩ. Lý Dịch giả vờ trầm tư dừng một chút sau hắn hai mắt tỏa sáng gọi sư phụ đi. Là ai muốn ta tôn tử gọi hắn sư phụ à? Lý Dịch lời của vừa mới hạ xuống một đạo thu cùng âm thanh vang dội đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một bóng người cao lớn liền xuất hiện tại quầy rượu trước đại môn. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện tại trước đại môn bên trong quầy rượu tia sáng tùy theo tối sầm lại. Nghe được thanh âm này Lý Dịch thân thể khẽ run lên lập tức hắn chậm rãi quay đầu. Mái đầu bạc trắng người khoác hải quân áo khoác ngoài sắc mặt hiện ra hết cương mãnh bá đạo trên mặt có mấy đạo vết sẹo. Thân hình cao lớn hướng quầy rượu đại môn vừa đứng bằng như môn thần một dạng, vô hình trung tràn ngập làm người ta hít thở không thông uy áp bên ngông. Không đợi Lý Dịch lấy lại tinh thần đứng ở trước người hắn phi liền xoay người kích động kêu lên, "Ra ra, ra ra." Lý Dịch đồng tử căng thẳng lập tức âm thầm kinh hô anh hùng gặp. Làm sao có thể hắn không phải theo chiến quốc đi tân thế giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào tân thế giới di chuyển loạn đã bình tức? Gặp hiển nhiên còn không có chú ý tới Lý Dịch tồn tại thấy phỉ chạy tới hắn về phía sau hắn hào mại cười ha ha lấy ngồi xổm xuống nhìn phỉ chạy đến trước người hắn xuất kỳ không có giang hai tay ra đi ôm phỉ ở mà là giương tay một quyền đệ xuống. Thình thịch. Nhất thanh nguồn hưởng phỉ kêu thảm bay rất ra ngoài sau đó hung hăng đập ở trên quầy ba. Ha ha phỉ thân thể bản lại rắn chắc ra. Một quyền đánh phỉ phi gặp cười lớn đứng dậy sau đó kéo quần áo khoác ngoài cất bước đi vào quầy rượu. Đi vào quầy rượu gặp từ đầu đến cuối cũng không có đem lực chú ý đặt ở Lý Dịch trên người càng là nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Ở Lý Dịch đối diện một cái bàn trước sau khi ngồi xuống hắn ngẩng đầu nói với Mạ Kỳ Nọ, Mạ Kỳ Nọ đã lâu không gặp. Gặp tiên bối hảo. Mạ Kỳ Nọ cười gật đầu lập tức thâm ý mà liếc mắt nhìn Lý Dịch. Cùng lúc đó gặp cũng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dịch thấy Lý Dịch chính nhất chắc không nháy mắt mà nhìn chăm chú vào hắn lúc hắn khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Uy áp mênh mông lần nữa bao phủ quầy rượu này, đồng thời hắn nhếch miệng cười treo giải thưởng 580 triệu lớn hải tặc Lý Dịch đã lâu. Chương 113, vô luận như thế nào đều phải bắt người dưới. Gặp thoại âm rơi xuống quầy rượu đại sảnh khí tức lại một lần nữa trở nên làm người ta đè nén. Đứng ở Mạ Kỳ Nọ bên người Hàn Quốc phương tâm hơi chấn động một chút nàng rất tin tưởng trước mắt lão nhân này là như thế nào một cái tồn tại. Nếu như Lý Dịch cùng gặp vào lúc này chống lại không có phần thắng chút nào. Phải biết rằng gặp nhưng là mấy lần đem trước một đời vua hải tặc Roger đẩy vào tuyệt cảnh nhân vật khủng bố ở trong mắt hải tặc hắn chính là ác quỷ vậy nam nhân. Lý Dịch không có quá lớn biểu tình ba động cùng gặp chống lại đúng sớm tối sự tình. Trước hắn giật mình cũng không phải là e ngại gặp mà là gặp đột nhiên xuất hiện. Cảm thụ được gặp tràn ngập ra uy áp mênh mông Lý Dịch đem nhìn chăm chú vào gặp ánh mắt thu hồi lập tức tựa lưng vào ghế ngồi nhọn miệng cười nói, gặp không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi nhi. Ta cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Gặp đứng lên chậm rãi đi hướng Lý Dịch vừa đi vừa thản nhiên nói, nếu đụng với vô luận như thế nào cũng phải bắt ngươi dưới a. Vừa dứt lời gặp bán ra bước chân chợt ra tốc một cái bước xa vượt đến Lý Dịch trước người sau hắn vung lên nắm tay liền hung hăng đập về phía Lý Dịch. Lý Dịch không còn né tránh mà là đem long tượng chi lực quán chú đến nắm tay sau đó đón gặp công kích liền thiểm điện kích ra. Vâng. Hai quyền đối lập nhau cùng bá vô song khí song trong nháy mắt mênh mông quần quần chấn động được toàn bộ quầy rượu kịch liệt rung động đang ở trong quán rượu Mạ Kỳ Nọ đám người tức thì bị làm cho vừa lui lui nữa cho đến tối lui đến góc nhà. Hoa hoa ra ra ngươi đây là cần gì phải a? Bị gặp một quyền đánh phi phi dựa vào quầy ba nhìn cùng Lý Dịch một lời không hợp liền đánh gặp hắn kêu to tiếp lấy nói ra, Louis nhưng là phải mang ta tu luyện ngươi không thể. Thiết quyền. Không đợi phí nói cho hết lời gặp đang cùng Lý Dịch hữu quyền tương đối phủ đầu lập tức nâng cao tạ quyền kèm theo hắn giống to một tiếng giơ cao tạ quyền trong nháy mắt ngạnh hóa sau đó mang theo lực lượng cuồng bạo hướng Lý Dịch mặt hung hăng nện xuống. Thực sự là càng già càng táo bạo đây. Nhìn thiểm điện đập tới gặp tạ quyền Lý Dịch nhếch miệng cười sau đó nhanh chóng vung lên tạ quyền tiếp lấy gần từng chữ quát lên, vũ trang. Vâng. Lại là một đạo rung động tiếng đánh chợt truyền ra ngay sau đó chính là hai người bắn ngược ra thân ảnh. Không đơn giản. Thấy Lý Dịch chính diện tiếp dưới hai quyền của chính mình, gặp trước mắt tinh quang lóe lên tiếp lấy nói ra, cư nhiên như thử chỉ do nắm giữ vũ trang sắc khí phách thảo nào ạ kẻ nủ biết thua dưới tay ngươi. Ha ha, gặp cũng là càng già càng dẻo dai a. Lý Dịch dung cảm cười to hai tiếng tiếp lấy nói ra, chúng ta đổi một cái địa phương đi, nếu không lại chiến đấu tiếp sẽ đem mạ kỳ nỏ quẩy rượu cho tháo dỡ. Thoại âm rơi xuống, Lý Dịch xoay người loại ra thân ảnh xẹt qua sau hắn đã ở quẩy rượu phía ngoài trên đường lớn. Bởi vì cảm thụ được quẩy rượu phương hướng tràn ngập ra khí tức kinh khủng, đang ở phía sau núi tu luyện Mị Hạt Sở Mổ Kẻ cùng với Buns ba người nhao nhao dừng lại tu luyện, sau đó nhanh chóng phản hồi thôn trang. Ba người vừa mới xuất hiện tại cửa thôn liền chứng kiến từ trong quán rượu loại ra tới Lý Dịch. Không đợi bọn họ phản ứng kịp, gặp liền vừa xài bước ra cùng Lý Dịch đứng đối diện nhau. Gặp gặp gặp. Nhìn vừa xài bước ra quẩy rượu vĩ nạn thân ảnh Sở Mổ Kẻ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, miệng bên trong xì gà cũng bởi vì giật mình mà rớt xuống đất. Gặp làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Mị Hạt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lắc mình đi tới Lý Dịch bên người. Ồ. Nhìn lắc mình ở Lý Dịch bên người dừng lại, Mị Hạt gặp hai mắt tỏa sáng lập tức nhếch miệng cười nói, lại tới một cái không phải nam nhân đây. Ở Sở Mổ Kẻ cùng với Bun lần lượt đi tới Lý Dịch bên người, mặt hướng gặp như Lâm Đại Địch, đồng thời phong xa thôn Lâm Hải trên mặt biển mấy chiếc thuyền hải tặc thuận gió phá lãng mà tới. Trong đó một con thuyền hải tặc trên bong thuyền đứng một gã sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cầm trong tay một cây lang nha đồng, toàn thân tràn ngập hung ác khí, tức nhất là cặp kia lóe ra trung ngũ lục ánh sáng mắt hổ trung thường thường hiện lên một sát cơ bảng như khắp thiên hạ đều cùng hắn có cựu oán tựa như. Sát treo giải thưởng kim 120.000 bợ lì hỉ nột nhóm hải tặc thuyền trưởng giấc ngủ quả thực năng giả. Hai tháng trước tân thế giới hải tặc tranh phách trung bị loại bỏ, ở tân thế giới không còn cách nào đặt chân, sau hắn dẫn theo hỉ nột nhóm hải tặc ly khai tân thế giới. Vì phát tiết bất mãn trong lòng, đoạn đường này hắn trải qua thôn trang trấn nhỏ hầu như đều bị hắn cướp sạch hết sạch, vô số dân chúng vô tội táng thân tại hắn bại trận sau bất mãn chung. Ngắn ngủi gần 2 tháng bởi vì hắn đối với vùng duyên hải thôn trang thành trấn tàn bạo huyết tẩy, hắn treo giải thưởng nước lên thì thuyền lên, hiện nay cũng là 300 triệu treo giải thưởng tội phạm bị truy nã. Hải quân càng là phái ra quân hạm đối với hắn tiến hành bao vây tiêu trừ, một bên cùng hải quân chiến đấu hắn một bên lui lại, cuối cùng lái vào Đông Hải đi tới nơi này phong xa thôn hải vực. Thuyền trưởng phía trước có một thôn trang. Đúng lúc này một gã tuổi trẻ hải tặc chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, không người tiếp lấy nói ra, có muốn hay không cặp bờ đi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi? Sắt hơi vai một cái đầu tiếp lấy nếp miệng khát máu mà nói ra, nên nghỉ ngơi đúng thôn trang này bên trong mọi người. Nghe được Sắt lời nói, đứng bên cạnh hắn tuổi trẻ hải tặc cũng là khát máu cười rộ lên. Đây là bọn họ thuyền trưởng tắc phong đi tới cái nào giết đến nhé. Gì? Đúng lúc này tuổi trẻ hải tặc đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, lập tức nhãn thần căng thẳng, thuyền trưởng có thuyền hải tặc. Là cái gì nhóm hải tặc? Thấy không rõ. Cái này Đông Hải bên trong nhóm hải tặc đều là một ít đống cặn bã, trước đem bọn họ thuyền hải tặc phá hủy lại để cho bọn họ vĩnh viễn ngủ say ở nơi này thôn trang. Sắc trong mắt hàn quang lóe lên, vội vã lanh huyết vô tình nói ra, giết. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đã sớm chuẩn bị hảo pháo khẩu lập tức thay đổi phương hướng, sau đó toàn bộ tập trung thần tọa thuyền hải tặc. Từng đạo rung động pháo kích tiếng không có dấu hiệu nào vang lên, ngay sau đó chính là phá không đi đạn pháo bảng như giống như sao băng hướng thần tọa thuyền hải tặc rơi. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh tiếp nhị liên tam vang lên, mấy quả đạn pháo trực tiếp mệnh trung hải tặc thuyền đang khuyết tán mặt biển sóng xung kích cùng với phóng lên cao sóng biển trung thần tọa thuyền hải tặc lung lay sắp đổ. Cái này, nghe được bãi biển phương hướng chuyển tới ầm vang cùng gặp chống cự, Lý Dịch đầu tiên là nháy mắt mấy cái, lập tức chừng hai mắt một cái gặp ngươi. Chương 114, đây chính là hải tặc. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc nổ vang không ngừng vang lên, bất quá nháy mắt thời gian thần tọa thuyền hải tặc liền bị thăng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu hỏa hoạn thôn tính. Phong xa trong thôn dân chúng bởi vì này đột nhiên nổ vang mà sợ đến toàn bộ trốn vào nhà mình trong phòng không dám ra đến. Một ít can đảm lớn một chút thì là xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ trên mặt biển chậm rãi đến gần thuyền hải tặc. Cùng lúc đó quầy rượu trước cửa Lý Dịch cùng gặp còn chưa kịp triệt để lấy lại tinh thần đem thần tọa thuyền hải tặc phá hủy, đạn pháo đột nhiên cải biến phương hướng xé rách hư không gào thét thẳng đến phong xa thôn mà tới. Cảm thụ được đạn pháo phá không mà đến âm thanh, Lý Dịch đồng tử hơi căng thẳng, phía trước hắn tưởng gặp mang quân hàm đến, nhưng cảm thụ được đạn đại bác quý tích phi hành đúng thẳng đến phong xa thôn mà đến sau hắn đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên tỉnh dậy. Ở Lý Dịch tỉnh dậy đồng thời phá không mà đến đạn pháo đã ra hiện tại bọn họ bầu trời. Trong đó hai quả càng là thẳng đến quầy rượu rơi. Tình thế vạn phần khẩn cấp, Lý Dịch bất chấp cùng gặp đối kháng giả nạ cụ tỏ hung hãn ra khỏi vỏ đồng thời một đao cách không bổ ra. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên thẳng đến quẩy rượu rơi xuống, đạn pháo lên tiếng trả lời từ đó cắt thành hai đoạn sau đó ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó Mị Hạt thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại quẩy rượu nóc nhà lại lóe lên gian hắc đao bằng tốc độ kinh người ra khỏi vỏ sau đó tạo nên một vòng kinh khủng hắc sắc đao khí đón gào thét tới đạn pháo nở rộ. Rầm rầm rầm. Rung động toàn bộ phong xa thôn nổ vang không ngừng vang lên, đệ nhất bộ phỉ hướng phong xa thôn đạn pháo bị Lý Dịch cùng Mị Hạt toàn bộ ngăn lại. Bất quá đang ở đợt thứ nhất đạn pháo bị hai người ngăn lại đồng thời đợt thứ hai đạn pháo lần nữa sẽ rách hư không mang theo nóng bỏng năng lượng phá không mà đến mục tiêu quẩy rượu hai bên dân chúng nhà lầu. Chết tiệt. Lý Dịch cùng Mị Hạt muốn ra tay đã tới không kịp, đang ở hai người đồng tử có rút nhanh đích phủ đầu vừa mới lao ra quẩy rượu Hàn Cọc thấy đạn pháo phá không mà đến sau không có một chút do dự nàng quả quyết phóng xuất ra điểm điểm trái cây năng lực tiếp lấy chính là một cái bắt tù binh mũi tên. Ở của nàng khét kêu trong tiếng rầm rạp chẳng chịt màu hồng mũi tên lịch không bay ra trong nháy mắt cùng gào thét tới đạn pháo đối xuyên mà qua. Theo màu hồng mũi tên xuyên qua đạn pháo gào thét tới đạn pháo toàn bộ trong nháy mắt hóa đá sau đó như tảng đá một dạng rơi. Thấy Hàn Quốc đem đợt thứ hai đạn pháo toàn bộ hóa đá sau Lý Dịch âm thầm dưới đáy lòng thở phào một cái lập tức trông nóng quẩy rượu nóc nhà Mị Hạt tình huống gì? Là hải tặc. Mị Hạt ngưng mắt phía trước hải vực nhìn bên kia tới gần phong xa thôn một bên bắn đạn đại bác thuyền hải tặc tiếp lấy thản nhiên nói, có muốn hay không toàn bộ đánh chìm? Rầm rầm rầm. Mị Hạt lời của vừa mới hạ xuống mấy chiếc chậm rãi đến gần thuyền hải tặc trên tái khởi ầm vang tiếp lấy chính là so với trước kia hai làn sóng còn muốn pháo đạn dày đặc hướng toàn bộ phong xa thôn gào thét mà tới. Không đợi Lý Dịch cùng Mị Hạt xuất thủ, vẫn đứng ở Lý Dịch đối diện gặp chợt thiểm điện lướt đi, sau đó vung tay lên liền đem trước bị Hàn Cọc hóa đá đạn pháo nắm trong tay. Quyền cốt, Vẫn Thạch. Bắt lại đạn đại bác trong nháy mắt gặp nhãn thần căng thẳng, sau đó hét lớn đem hóa đá đạn pháo hung hăng ném ra. Làm lẫn nhau nghịch hướng gào thét ra, đạn pháo đụng vào nhau trên bầu trời nhất thời chuyển ra rung động toàn bộ phong xa thôn nổ bạo tạc, sau khuyết tán ra sóng xung kích với trên cao nhộn nhạo ra từng vòng bạch sắc khí lãng. Cùng lúc đó Lý Dịch Mị Hạt Hàn Cọc buôn cùng với Sở Mộ Kệ cũng không có hiểm nhau xuất thủ đem khắp bầu trời mà đến đạn pháo hoặc ngăn lại hoặc chặn đứt. Trong lúc nhất thời rung động tiếng nổ mạnh liên tiếp bên tai không dứt. Tại mọi người ngăn lại đợt thứ ba đạn pháo công kích đồng thời sát cầm đầu thuyền hải tặc rốt cuộc cập bờ. Đứng ở trên bong sạc liếc mắt nhìn cách đó không xa bị hỏa hoạn đốt thành cho bụi thần tọa thuyền hải tặc khoe miệng hiện lên một tàn nhẫn, sau đó hướng bên người hải tặc quát lên: "Chúng tiểu nhân đem thôn này bên trong mọi người tiện xuống địa ngục đi." Giống. Mấy trăm tên thuyền hải tặc gào thét lớn từ thuyền hải tặc trên nhảy xuống, sau đó trùng trùng điệp điệp thẳng đến phong xa thôn đi. Phong xa trong thôn liên thủ đem đạn pháo công kích toàn bộ ngăn lại, mọi người còn chưa kịp lấy hơi liền bị từ xa đến gần tiếng giống to kinh sợ, không đợi bọn họ lấy lại tinh thần dậm dạp chẳng chịu thân ảnh liền xuất hiện tại phong xa thôn cửa thôn. Tu tù gờ nhóm hải tặc thấy rõ này xông tới hải tặc thân thượng hải tặc ấn ký sau gặp trong mắt hàn quang lóe lên lập tức nét miệng lạnh lùng nói: "Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu a." Thoại âm rơi xuống hắn lần nữa nhặt lên hai quả đạn pháo liền làm bộ ném ra. Đứng ở một bên Lý Dịch thấy thế nhanh lên lắc mình ngăn hắn dưới đồng thời quát lên: "Gặp nhĩ lao hồ đồ, cái này đạn pháo một ngày nổ tung nổ banh không chỉ là những hải tặc đó còn có vô tội thôn dân." Không đợi gặp nói, Lý Dịch nghiêng đầu nhìn về phía Mị Hạt đám người trong mắt sát cơ liên tiệm nét miệng khát máu mà nói ra: "Các minh đệ tận tình giết cho đi." Hắc. Mị Hạt Sở Mộ Kệ Bốn đều là nét miệng cười sau đó không người thiểm điện bắn ra. Bất quá mấy cái lên xuống bọn họ liền vọt tới mênh mông quần quận mà đến trước đám người phương sông vào trước nhất đầu Mị Hạt không có một tia đình trệ hắc đao tạo nên đích phủ đầu nhiều tiếng kêu thảm thiết trận truyền ra. Giết. Đem chém chém quả thực năng lực thả ra Bốn hét lớn một tiếng vọt vào đoàn người theo thân ảnh của hắn từ trong đám người đảo qua từng đạo huyết vụ liền từ hắn hai bên thăng đằng nhi, vọt lên cao. Bắt đầu bất quá một lần trùng kích liền có 7-8 danh hải tặc ngã trong vũng máu tiếng kêu rên liên hồi. Sở Mộ Kệ cũng sắp thân thể nguyên tố biến hóa quần quận nổi lên từng đạo yên vụ ở hải tặc trong đám người bay ra bay vào vô tình thu cắt sinh mệnh. Quay rượu trước cửa phi đứng ở Mạ Kỳ nọ bên người tay nhỏ bé nắm chặt hai mắt nóng cháy. Vì đây chính là hải tặc thị sát hiếu chiến vô tình. Nhìn đứng ở quay rượu trước cửa phi Lý Dịch chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ nhếch miệng nói ra, đương nhiên chúng ta cũng giống nhau. Thoại âm rơi xuống hắn thân ảnh lóe lên ra tái xuất hiện lúc đã ở hải tặc trong đám người. Kèm theo nhân cấp rút kiếm thuật hoàn mỹ nở rộ thang đằng nhi, vọt lên cao. Bắt đầu huyết vụ rất nhanh liền đem Lý Dịch bao phủ. Ở Lý Dịch đoàn người ngăn cản hành hạ đến chết dưới đám kia vốn là nhằm phía phong xa thôn hải tặc toàn bộ dừng bước tại cửa thôn cũng không còn cách nào về phía trước bán ra một bước. Chương 115, giấc ngủ quả thực. Thực sự là một đám trướng mắt tên. Theo sát bọn thủ hạ cước bộ mà đến sạc đứng ở phong xa thôn cửa vào dưới một cây đại thụ nhìn ở dưới tay hắn trong đội ngũ mạnh mẽ xông thẳng tạo nên khắp bầu trời huyết vũ thân ảnh hắn nết miệng nghiện huyết nhất cười sau đó hai tay đối với cầm đánh ra một cái huyền ảo tuyệt luân kết ấn. Vô tận ma. Theo hắn cái này như linh chém sắt bốn chữ hạ xuống một vòng vô hình khí bọa tẩn lúc như cuồng phong lướt nhanh ra trong nháy mắt đem chọn cái phong xa thôn bao phủ trong đó. Đang trong chiến đấu Mị Hạt đám người chỉ cảm thấy bên người một đạo khí sóng hiện lên ngay sau đó liền một hồi buồn ngủ có tới. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần xung phong liều chết trong đám người buồn thân thể một cái lảo đảo về phía trước sau đó toàn bộ thẳng tắp rồi ngã xuống. Không đợi hắn thân thể chấm đất vây quanh ở chung quanh hắn hải tặc nhóm không 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 cũng cái này tiếp theo cái kia rồi ngã xuống sau đó trước hắn một bước nằm trên mặt đất trực tiếp vụ vụ đại thủy đi qua. Hào khốn. Sở Mộ Kệ ngáp một cái sau đó vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng theo này trước bọn họ ngã xuống hải tặc nhóm ngủ mất. Rất nhanh, hết thảy hải tặc cùng với Sở Mộ Kệ bọn người té trên mặt đất bất quá nháy mắt thời gian mảnh không gian này liền tiếng ngáy như sấm tất cả mọi người ngủ được không gì sánh được hương vị ngọt ngào. Mặc dù là gặp nhân vật như vậy đã ở chống đỡ một lát sau phù phù một tiếng rồi ngã xuống sau đó khoa trương đã khởi mũi hãn. Thôn bên trong thôn dân càng không cần phải nói theo đạo kia vô hình khí sóng đảo qua toàn bộ phong xa thôn thôn dân ở trước tiên tiến nhập mộng đẹp theo tất cả mọi người ngủ mất trước một khắc còn ồn ào phong xa thôn trong nháy mắt trở nên giống như chết vắng vẻ. Đây là nhìn trước mắt một màn quỷ dị này Lý Dịch cùng Mị Hạt liếc nhau. Mị Hạt hiển nhiên đã ở đau khổ chống đỡ đang cảm thụ đến Lý Dịch nghi hoặc sau hắn cố nén cuốn tới buồn ngủ cắn răng gần từng chữ nói ra giấc ngủ quả thực. Phun ra bốn chữ này sau hắn cũng hai mắt một phen ngã vào Lý Dịch trước người ngủ được phá lệ hương vị ngọt ngào. Thấy Mị Hạt cư nhiên cũng chống lại không phải cái này giấc ngủ trái cây lực lượng Lý Dịch ở buồn ngủ không ngừng cuốn tới đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía cửa quán rượu. Cửa quán rượu vì nằm Mạ Kỳ Nọ trong lòng ngủ được nước bọt chảy dòng hạn cũng là y theo ở Mạ Kỳ Nọ bên người ngủ được nhất là an ổn. Thấy tất cả mọi người không còn cách nào chống lại cái này giấc ngủ quả thực Lý Dịch chợt hai mắt tỏa sáng sau đó nhanh chóng vung lên dạ nạ cụ tỏ sau đó mũi đao hướng xuống dưới hướng mình lớn chân đâm tới. Ách! Lạnh như băng thân đao xuyên thấu ra thịt thẳng đến xương cốt Lý Dịch một mạch đau đến suýt nữa kêu thành tiếng. Ở nơi này đau đớn dưới sự kích thích bao phủ hắn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó thả ra giấc ngủ quả thực làm cho tất cả mọi người ngủ mất sạch liệt miệng to như chậu máu sau đó chậm rãi hướng phong xa trong thôn đi tới. Bởi vì Lý Dịch đúng nửa ngồi lấy thân thể hắn cũng không có phát hiện Lý Dịch còn thanh tỉnh. Đi vào phong xa thôn hắn nhìn hai bên một chút lập tức một cước một cái đem hắn thủ hạ nhóm đã tỉnh. Tại hắn bạo lực chân đá xuống ngủ mất hải tặc nhóm cái này tiếp theo cái kia tỉnh lại nhìn tỉnh lại thủ hạ sắc tràn ngập sát ý vô tận lạnh lùng mở miệng nói, đi thôi đem trong thôn này tất cả mọi người đầu người lấy xuống sau đó tiễn truy chúng ta mà đến hải quân một món lễ lớn. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn đây. Không đợi hải tặc bọn lâu la tuân lệnh đi nửa ngồi lấy thân thể Lý Dịch chợt ngẩng đầu lưỡng đạo huyết quang quang mang tùy theo từ trong mắt hắn phụt ra.
Bởi vì Lý Dịch trước vô tình chém giết quá tu bổ gở nhóm hải tặc thành viên, hắn lúc này toàn thân vết máu loang lổ, cái này chợt ngẩng đầu một cái dự tận mặt mũi cùng với huyết hồng quang mang đem vừa mới tỉnh lại hải tặc bọn lâu la sợ giật mình. Không đợi Sát cùng với hắn thủ hạ nhóm phục hồi tinh thần lại, Lý Dịch cầm đao chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn thẳng Sát không mang theo một tia nhân loại cảm tình, tiếp lấy lạnh lùng nói, thật bất hạnh ngươi giấc ngủ quả thực năng lực mở rộng phải trả không đủ bởi vì ta còn tỉnh.
Ừ.
Nhìn chậm rãi đứng lên toàn thân vết máu loang lổ Lý Dịch, Sát hơi bay một cái đầu lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chính là chiếc kia bị ta phá hủy thuyền hải tặc thuyền trưởng. Không đợi Lý Dịch nói, vốn là ngủ mất gạt đột nhiên tỉnh lại vỗ một cái trán, sau hắn xoay người dương dương lười biếng mà đứng lên hữu khí vô lực nói ra, làm sao đột nhiên đi nằm ngủ đi qua đâu. Nghe được gặp thanh âm sau Sạc nghiêng đầu nhìn lại cái này, nhìn một cái hắn trong mắt đều suýt nữa rơi trên mặt đất, há to miệng lấy cả lầm kêu lên, gặp gặp gặp. Chào ngươi a Sạc. Nhìn há to miệng vẻ mặt khiếp sợ Sạc gặp xoa xoa hai mắt tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, làm sao? Ở trong tân thế giới không sống được nữa chạy đến cái này Đông Hải Dương ngoài tới. Không đợi Sạc từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần gặp đột nhiên cất bước về phía trước bàng bạc uy áp tùy theo tràn ngập. Gặp. Thấy gặp đi tới Sạc đi qua Lý Dịch đột nhiên lên tiếng đem gọi lại đợi bên ngoài, sau khi dừng lại hắn cũng cất bước về phía trước tiếp lấy lạnh lùng nói ra, cái này nhân loại không thể để cho ngươi bắt.
Ừ.
Gặp hơi sửng sờ nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Lý Dịch. Lý Dịch đi tới gặp phía sau người dạ nạ cụ tỏ coi thường tiếp lấy sát ý nghiêm nghị nói, hắn phải chết ở trong tay ta. Nghe được Lý Dịch lời nói Sạc đảo qua nhìn thấy gặp khiếp sợ tiện đà ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi. Ta nhưng là đã tiến vào tân thế giới treo giải thưởng 300 triệu hải tặc ngươi lấy cái gì tới giết ta.
300 triệu.
Lý Dịch hơi sửng sờ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía gặp gặp ta nếu như đưa hắn 1.6 đầu người gỡ xuống giao cho ngươi có thể hay không thu được 300 triệu thù lao.
Cái này.
Gặp không nghĩ tới Lý Dịch biết vào lúc này hỏi ra vấn đề như vậy hơi ngẩn người một chút sau hắn nhếch miệng cười nói, ngươi một cái 580 triệu treo giải thưởng lớn hải tặc biết coi trọng còn con này 300 triệu.
Ha ha hữu lý.
Nghe vậy Lý Dịch dũng cảm cười to sau đó cầm đao về phía trước ta đây dùng toàn bộ sát nhóm hải tặc thành viên đầu người đổi thần tọa nhóm hải tặc thành viên ly khai có thể hay không ạ?
580 triệu.
Nhìn cầm đao đi tới tự mình tới Lý Dịch sắc mồ hôi lạnh trên trán đưa ra đồng tử căng thẳng lại chặt thần tọa nhóm hải tặc. Chương 115, vô tình giết. Sắc ngộng hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới 2 tháng trước ở Đại Hải Trình xuất tận danh tiếng thần tọa thuyền hải tặc thuyền trưởng Lý Dịch cư nhiên biết xuất hiện tại cái này Đông Hải càng đúng xuất hiện tại cái này Phong Sa thôn. Chỗ chết người nhất chính là hắn cư nhiên đem điều này đánh bại ạ kẻ nủ làm cho ạ kẻ nủ chật vật mà chạy cường đại nam nhân thuyền hải tặc cho nổ hư. Ngắn ngủi kinh hoàng sau Sạc chợt lui lại 2 bước lập tức toàn bộ thần giới bị mà nhìn cầm đao đi tới Lý Dịch cảm thụ được Lý Dịch trên người kinh khủng kia sát ý cùng với thuần túy nhất khí tức tử vong sau trong lòng hắn hung ác hai tay nhanh chóng đánh ra huyền ảo tuyệt luân kết ấn sau đó trầm giọng hét lớn vô tận ma. Kết ấn lóe lên ra ngay sau đó chính là như cuồng phong khí lãng từ Lý Dịch bên người đảo qua.
Vô dụng.
Cất bước về phía trước Lý Dịch nhãn thần băng lãnh như trước chỗ đùi đâm nhói làm cho hắn vô cùng thanh tỉnh khẽ quát một tiếng sau hắn thân thể không người xuống dạ nạ cụ tỏ không ra phản vào vỏ. Thấy Lý Dịch cư nhiên đối với giấc ngủ của mình quả thực năng lực miễn dịch sắc trong lòng sợ hãi bỗng nhiên thăng càng là ở nhìn thấy Lý Dịch làm nổ đao thế lúc hắn nhãn thần hơi căng thẳng. Lập tức hắn xoay người hướng bọn thủ hạ vội vàng quát lên, các ngươi còn lo lắng cái gì toàn bộ trên nếu ai giết hắn xứng đáng có thưởng. Đứng ở hai bên người hắn hai bên hải tặc nhóm nghe vậy bất động càng là ở Lý Dịch thân thể không người xuống sau không bị khống chế lui về phía sau lấy. Các ngươi cái này là đang làm gì? Thấy thủ hạ nhóm không tiến ngược lại thụt lùi sát hét lớn một tiếng lập tức nắm lấy cách hắn gần nhất một người đàn ông không để cho tên nam tử kia bất luận cái gì cơ hội phản ứng hắn giơ lên nắm tay chính là một cái trọng kích. Chỉ nghe thình thịch mà nhất thanh muộn hưởng tên kia tuổi trẻ hải tặc nhất thời kêu thảm một tiếng sau đó phun ra một ngụm tiên huyết vô lực bị sạt đập xuống đất. Ai dám lui lại? Một quyền đem tuổi trẻ hải tặc đánh chết sau sạt hai mắt đỏ ngầu tiếp lấy lớn tiếng quát lên, giết không tha. Ở sạc trong tiếng quát chói tai vốn là lui về phía sau hơn 200 danh hải tặc lần lượt dừng lại trông ngóng Lý Dịch sau đó hai tay run run cầm vũ khí lên.
Giết.
Trong đám người không biết người nào hét lớn một tiếng theo tiếng này giống to hơn vang lên hơn 200 danh hải tặc như ong vỡ tổ mà Lý Dịch lao ra. Lý Dịch tựa hồ một mực tại đợi những thứ này hải tặc xuất thủ ở nơi này chút hải tặc bị buộc sông tới tự mình tới sau hắn nhếch miệng nghiện huyết nhất cười sau đó dạ nạ cụ tỏ hung hãn ra khỏi vỏ.
Bá.
Rực rỡ chói mắt đao khí lên tiếng trả lời nở rộ ngay sau đó mảnh không gian này liền bị triệt hàn băng lạnh khí tức bao phủ. Không đợi này xông lên hải tặc gần người Lý Dịch vèo một tiếng thoát ra hàng vạn hàng nghìn đao ảnh tùy theo xôi trào mãnh liệt ra.
Chém.
Kiếm khí phong bạo. Hét lớn một tiếng xứng đáng đao ảnh chiếu nghiêng xuống lên tiếng trả lời không xuống đất đồng hồ. Ngay sau đó từng vòng kinh khủng đao khí ngang trời xuất hiện bằng như thập nhị cấp bạo phong một dạng hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Đao khí điên cuồng lan tràn chung nhiều tiếng kêu thảm thiết sổ khởi. Phàm là bị kiếm khí quét trúng hải tặc thân thể trong nháy mắt bẻ gây kèm theo nhiều tiếng kêu thảm thiết huyết vụ bắt đầu tràn ngập sinh mệnh ở nơi này một khắc hèn mọn như con kiến hôi. Đứng ở một bên gặp thấy Lý Dịch vừa ra tay liền không có chút nào lưu tình đại khai sát giới hắn chân mày hơi nhíu lại nhưng nghĩ tới đối phương cũng là tội ác tại trời hải tặc sau hắn sắc mặt dần dần thư chuyển ra. Sắc thì là tại chỗ có hải tặc đánh về phía Lý Dịch đồng thời thiểu sau đó lui rất hiển nhiên hắn là muốn mượn trợ thủ dưới nhóm vây quanh Lý Dịch không đương thừa cơ ly khai. Hắn cũng không phải là đứa ngốc trước không nói Lý Dịch cái này treo giải thưởng 580 triệu lớn hải tặc liền đứng ở một bên gặp cũng đủ hắn chết 100 trở về. Ở Lý Dịch nhất chiêu chém, kiếm khí phong bạo vô tình càn quét dưới vượt lên trước 30 danh hải tặc bị nghiền giết. Mà Lý Dịch cũng không có lúc đó dừng lại nhân cấp rút kiếm thuật không ngừng nở rộ chung càng ngày càng nhiều hải tặc kêu thảm thế trên mặt đất. Rất nhanh, thôn trang này cửa vào trên đường liền bị chạy ra tiên huyết nhuộm đỏ gây mũi mùi máu tươi theo gió đi tràn ngập ở toàn bộ phong xa mù dạ ca mị không. Thực sự là một cái ác ma vậy nam nhân đây. Mặc dù biết những thứ này hải tặc đều là một ít tội ác tại trời tồn tại nhưng gặp hay là đang nhìn thấy sinh mệnh ở Lý Dịch vô tình đồ đao hạ lưu trôi mà lộ ra một tia không đành lòng.
hắn đối với hải tặc không có hảo cảm, tương phản thiên hạ hải tặc một ngày không ra trên người hắn viết chính nghĩa hai chữ, áo khoác ngoài liền một ngày không phải cởi. Nhưng là hắn đối với hải tặc là có thể đưa vào ngục giam liền tận lực đưa vào ngục giam, mà không phải là đúng như vậy vô tình nghiền giết. Lúc này nhìn thấy Lý Dịch căn bản không có một tia tình cảm nghiền sát sinh mệnh, hắn lắc đầu thở dài một tiếng, lập tức trông ngóng nhìn về phía bất động thanh sắc lui lại đến cửa thôn đang chuẩn bị rời đi sạc. Thối lui đến cửa thôn sạc thấy gặp nhìn tự mình đến, hắn nhãn thần căng thẳng lập tức xoay người bỏ chạy. Không đợi gặp phản ứng kịp đang ở vô tình thu cắt sinh mạng Lý Dịch trong mắt hàn quang lóe lên, ngay sau đó hắn một tay cầm đao mũi đao hướng xuống dưới gần từng chữ quát lên, sáu y băng kết trận. Như linh chém sát thoại âm rơi xuống thấu xương khí tức băng hàn chợt tốc biến. Không đợi sạc phản ứng kịp dưới chân hắn ngang trời xuất hiện một cái lục giác băng khiết trận, ngay sau đó còn chưa triệt để trở lại tới sạc liền bị đóng băng trong đó. Ở sạc bị đóng băng đồng thời gặp đông nhiên tỉnh dậy, sau đó thả người đi tới bị đóng băng sạc thân không 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 trước, sau đó một quyền hung hãn kích ra. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng đóng băng sạc băng bích lên tiếng trả lời phá nát. Hoa. Băng bích phá toái trong nháy mắt sạc mở miệng chính là một ngụm tiên huyết phun ra, ngay sau đó toàn bộ thẳng tắp bay rất ra ngoài. Không đợi sạc thân thể chấm đất gặp như ảnh tùy hình ngang trời xuất hiện tại sạc trước người, sau một tay lấy cổ bắt lại liền giơ cao khỏi đầu. Tiểu tử cảm tạ ta đi. Đem sạc giơ cao khỏi đầu gặp nết miệng cười, sau đó một quyền đánh vào bên ngoài trên bụng. Cương đại trùng kích quyền lực lần nữa đánh sạc được tiên huyết cuồn phún, sau đó ngất đi tại chỗ. Gặp ngươi làm cái gì? Thấy gặp trước hắn một bước đem sạc khống chế Lý Dịch khó có thể ức chế mà hét lớn, như vậy một cái tội ác tày trời đầu ngươi cứu hắn làm cái gì? Ha ha, ta không có cứu hắn, chỉ là đem bắt lại sau đó đưa vào ỉm kéo đao. Không được. Gặp vừa dứt lời Lý Dịch bước lên trước sát ý thao thiên địa nói ra, ta muốn giết chết người ai cũng ngăn cản không phải. Cầu thạ, cầu vượt tốt á đại gia. Chương 116, không một người sống. Cảm thụ được Lý Dịch bàng bạc sát ý vô biên, gặp chân mày hơi nhíu lại lập tức ném sạc trên mặt đất xoay người mặt hướng Lý Dịch. Lý Dịch có thể nói cho ta biết ngươi trở thành hải tặc mục đích sao? Ừ. Nghe được gặp đặt câu hỏi Lý Dịch nhãn thần hơi căng thẳng tiếp lấy trầm giọng nói ra, chinh phục mảnh này đại hải dẹp yên hết thảy bất công. Nói như thế ngươi là muốn trở thành Roger như vậy vua hải tặc rồi? Không phải. Lý Dịch bước lên trước khí tiêu điều nghiêm nghị bá đạo, Roger vẹn vẹn chỉ là một vương mà thôi, hắn không có làm được vì vương giả chuyện nên làm. Gặp trước mắt hơi sáng ngời, ngươi lại có từng nghĩ tới thị sát quá độ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại. Lý Dịch khỏe miệng cong lên một khát máu thản nhiên nói, ta chỉ biết cái này thế giới quá mức mục, cái gì kiêm ái cái gì chính nghĩa đều là cất chó, chỉ có giờ trong tay lên đao từ đầu tới cuối tàn sát mới là vương đạo. Gặp giao hắn cho ta bằng không nhìn kỹ cùng tuyên chiến. Đây là ngươi ở hướng ta tuyên chiến đi. Gặp lắc đầu cười khổ một tiếng lập tức trông nóng nắm tay trầm giọng nói, như vậy liền cùng ngươi chiến đấu một hồi đi, ta muốn nhìn ngươi hay là tàn sát mới là vương đạo đến cùng là như thế nào một cái nói. Thời khắc này gặp làm sao cũng không còn nghĩ đến ở nơi này thiên long người hoành hành ngang ngược hải tặc tứ ngược trong thế giới chân chính có thể mang cho thiên hạ thương sinh một luồng công bình cũng không phải là cao cao tại thượng nắm trong tay thế giới chính phủ ngũ lao tinh càng không phải là vì thế giới chính phủ mà đứng hải quân hạm đội mà là này bị thiên long người bá đạo bắt buộc thế giới chính phủ mục đưa đến ít có tâm hoài chân đang tránh nghĩa hải tặc cùng với như mang ngọc sau. Cơn mưa một dạng nô ra quân cách mạnh. Bởi vì đây là một cái chỉ có vũ phu mới có thể phá vỡ thế giới, thân là vũ phu liền không thể như văn nhân một dạng chỉ có thể đọc thuộc thư lý luận xuống, có thể làm chỉ có một việc đó chính là sát nhân lại giết người, một đường đánh tiếp có thể là có thể tuân ra một cái thái bình thịnh thế tới. Tuy là cái này chưa chắc là Lý Dịch nghĩ, nhưng hắn liền đúng như vậy đang làm. Giết. Gặp lời của vừa mới hạ xuống bởi vì gặp đột nhiên xuất hiện đánh sạc bất tỉnh mà triệt để tức giận Lý Dịch hét lớn một tiếng liền hướng gặp chính diện xung lại. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng Lý Dịch cùng gặp hung hãn đối lập nhau, kinh khủng khí sóng tùy theo lấy hai người làm trung tâm hướng bốn chu hạo đãng. Một quyền chính diện bắn trúng giàn nạ cụ tỏ đao phòng gặp không có rút lui đi ra ngoài Lý Dịch cũng đứng lơ lửng giữa không trung tùy ý mênh mông quần quận đi ra khí lãng ở tứ vô kỵ đạn mang theo bọn họ quần áo. Phần phật âm thanh trung hai người quần áo ở khuyết tán ra khí lãng trung điên cuồng đong đưa đem hai người thực lực khủng bố hoàn mỹ hiện ra ở bên ngoài. Tiểu tử cùng ta lấy cứng đối cứng ngươi còn ở đây. Đem Lý Dịch giàn nạ cụ tỏ đỡ sau gặp nết miệng tự tin cười cười tiếp lấy nói ra, trừ phi ngươi cường đại hơn năm đó Roger bằng không. Không đợi hắn nói cho hết lời hắn đồng tử chợt căng thẳng ngay sau đó hắn sắc mặt hoảng hốt mang theo một chút tức giận quát lên, ngươi không để cho gặp phản ứng lại cơ hội Lý Dịch đột nhiên nết miệng nghiện huyết nhất cười sau đó hắn lơi đao thay đổi sau đó rất nhanh cách không gật liên tục theo mũi đao cách không gật liên tục một cái lục giác băng khiết trận ngang trời xuất hiện tại gặp dưới chân băng khiết trận mới vừa xuất hiện thấu xương khí tức băng hàn trong nháy mắt lan tràn phương viên hơn 10 trượng khí tức lan tràn gian gặp toàn bộ trong nháy mắt bị đóng băng trong đó đem gặp đóng băng sau Lý Dịch thả người nhảy ra sau đó vững vàng rơi xuống sạc trước người thấy sạc vẫn còn hôn mê Lý Dịch không người một tay lấy bên ngoài nắm lên sau đó một đao đưa ra mũi đao trong nháy mắt không có vào sạc nay mai. Ở thân đao mang theo xương giá hiệu quả dưới sắc nhất thời từ hôn mê tỉnh lại sau đó ở mũi đao không có vào bên trong cơ thể đau đớn chúng tiêu lên thảm thiết. Ta nói rồi ta muốn giết người ai cũng ngăn cản không phải. Nhìn tỉnh lại gào thảm sắc Lý Dịch trong mắt không có một tia đồng tình cầm chuôi đao bàn tay to lại dùng lực chỉ nghe phốc mà một tiếng dạ nạ cụ tỏ trực tiếp xuyên thấu sắc thân thể từ phía sau hắn toát ra triệt hàn lạnh lẽo mũi đao một giọt tiên huyết theo mũi đao chậm rãi rơi xuống sau đó theo gió phiêu tán. A. Bởi vì thân thể bị xuyên thủng sắc không còn cách nào ức chế mà kêu lên thảm thiết sau đó hai tay hắn chết từ địa bắt lại thân đao giữ tận khuôn mặt nhìn chăm chú vào Lý Dịch ta. Không đợi hắn nói cho hết lời Lý Dịch chợt quất ra dạ nạ cụ tỏ theo thân đao hút ra thân thể hắn sạc biết vậy nên thân thể bị quất ra không một dạng, tiên huyết như suối thủy một dạng phun vài ra. Cùng lúc đó đóng băng gặp băng điêu mặt ngoài đột nhiên nứt ra một cái chỗ rách. Ngay sau đó dầm một tiếng giòn vang băng điêu lên tiếng trả lời mở tung. Đem băng điêu đánh văng ra gặp thấy sạc đã bị Lý Dịch vô tình chém giết nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sạc khả năng nằm mơ chưa từng nghĩ đến ở trong tân thế giới tránh thoát một kiếp hắn cư nhiên sẽ chết ở nơi này xa xôi Đông Hải. Hắn càng là sẽ không nghĩ tới cái này xa xôi trong Đông Hải ở một cái có thể so với tân thế giới hoàng cấp nhân vật khủng bố. Thấy gặp chấn vỡ băng khiết trận, Lý Dịch giương tay ném sạc ở một bên, lập tức chính diện nhìn về phía gặp trầm giọng nói, gặp ngươi ta chiến trường không phải nơi đây, đương nhiên ngươi nếu như muốn ở chỗ này bắt ta ở, ta sẽ không tiếc tất cả chém ngươi giết. Thôi a. Nghe được Lý Dịch lời nói, gặp lắc đầu liên tục nói, mặc dù biết thả ngươi ly khai đúng một cái hư hỏng không thể tả định quyết định, nhưng xem ở ngươi bảo hộ phong xa thôn phân thượng, lao phu hôm nay liền để cho ngươi ly khai. Bất quá ta hiện tại tha các ngươi ly khai cũng không đại biểu về sau cũng sẽ như vậy. Tương phản nếu là ở trên biển khơi tình cờ gặp ngươi, ta sẽ không chút do dự hướng ngươi xuất thủ, càng sẽ đem thuyền của ngươi đánh chìm. Ha. Thấy gặp vô ý chiến đấu, Lý Dịch nét miệng cười. Đúng lúc này, bởi vì sạc bị Lý Dịch đánh chết, mỹ hạt đám người cùng với toàn bộ phong xa thôn dân đều tỉnh lại. Tỉnh lại mọi người thấy khắp nơi đều có hải tặc thi thể, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mấy trăm tên hải tặc không một người sống. Tỉnh lại đứng ở cửa quán rượu Mạ Kỳ Nọ cùng Phi nhìn thi thể khắp nơi đã đọng lại huyết dịch, miệng há thật lớn ngây ra như phỗng. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, vẫn không có xuất hiện Robin đột nhiên từ bên ngoài chạy vào cửa thôn, nhìn cửa thôn đầy đất thi thể, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức hướng Lý Dịch vội vàng hô, thuyền trưởng hải quân quân hạm. Chương 117, vĩ đại hành trình. Trên mặt biển hai chiếc quân hạm đặt song song mà đến, trong đó một con thuyền quân hạm trên bong thuyền đứng một gã người khoác hải quân đại nghĩa nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía trước đứng ở phong xa thôn bên bãi biển lên thuyền hải tặc, hắn nhãn thần hơi căng thẳng, lập tức cầm lấy bên người điện thoại Úc Sên. Cùng lúc đó đang ở phong xa trong thôn gặp bên người vang lên một hồi điện thoại Úc Sên thanh âm. Gặp trung tướng, chúng ta phát hiện tu tủ gơ nhóm hải tặc đội tàu. Vừa mới lấy điện thoại ra, Úc Sên nam tử trẻ tuổi lời của liền đội thúc truyền đến, nghe được nam tử trẻ tuổi báo cáo, gặp cười cười nói, tu tủ gơ nhóm hải tặc đã toàn quân bị diệt, các ngươi tới muộn. Đứng ở gặp đối diện, Lý Dịch không nháy mắt nhìn chăm chú vào gặp, nếu như gặp vào lúc này hướng này đến gần hải quân hạm đội nói bọn họ ở nơi này phong xa thôn, hắn biết không chút do dự hướng kỳ xuất thủ, sau đó không tiếp tất cả đem chém giết. Đồng dạng sau khi tỉnh lại, mỹ hạt mấy người cũng đúng như Lâm đại địch, toàn bộ tướng ánh mắt đứng ở gặp trên người. Bất quá gặp xuất kỳ không có hướng những quân hạm đó đề cập Lý Dịch một nhóm, mà là đơn giản cùng đối phương nói vài lời sau liền thu hồi điện thoại Úc Sên, sau đó thâm ý mà liếc mắt nhìn Lý Dịch. Ta nên đi. Nhìn kỹ Lý Dịch một lát sau, gặp đột nhiên thật dài phun một ngụm khí, tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, như ngươi nói chúng ta chiến trường không ở nơi này phong xa thôn. Đương nhiên ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta tuyệt sẽ không lại thủ hạ lưu tình dung túng ngươi ở đây trên biển khơi làm sảng làm bậy. Lý Dịch không nói gì, gặp thì là xoay người nhìn về phía đứng ở cửa quán rượu Phi. Phi, ngươi được theo ta đi. À. Phi mắt to trừng trừng lập tức hung hăng lắc đầu không muốn. Ha ha, không muốn cũng phải. Gặp lớn cười hai tiếng sau đó cất bước đi tới Phi trước người, một tay lấy bên ngoài nhắc tới, ngươi không phải muốn cho chính mình cường đại sao? Ta sẽ huấn luyện ngươi để cho ngươi trở thành một cường đại nam nhân. Không muốn không muốn, ta muốn cùng Louis tu luyện, chỉ có không cho ngươi huấn luyện. Louis cứu ta. Mặc kệ Phi làm sao dãy rủa, gặp cũng không có buông tay mà là nhấc hắn lấy cười ha ha lấy hướng bãi biển đi tới. Lý Dịch không có ngăn cản Phi, bây giờ còn nhỏ hắn không có khả năng đem mang theo thuyền. Tối trọng yếu đúng bây giờ gặp cũng sẽ không cho phép hắn dẫn Phi đi. Nhìn theo Phi sau khi rời đi, Lý Dịch đem ánh mắt thu hồi sau đó nhìn chung quanh mỹ hạt đám người một vòng. Chúng ta cũng nên ly khai đây. Thấy mọi người đều muốn ánh mắt từ gặp trên người chuyển rời đến trên người mình đến, Lý Dịch nhoẻn miệng cười nói, ở nơi này phong xa thôn dây dưa gần 2 tháng cũng là thời điểm hướng về đại hải trình đi về phía trước. Đúng lúc này gặp mang theo Phi leo lên đến đây đón hắn quân hạm, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai phong xa thôn. Lúc gần đi gặp quay đầu liếc mắt nhìn phong xa thôn phương hướng, hắn cũng không phải thực sự muốn thả Lý Dịch đám người ly khai, tương phản so với hắn ai cũng muốn tóm lấy Lý Dịch, bởi vì Lý Dịch chém giết tu phụ gở nhóm hải tặc lúc tàn nhẫn thủ đoạn một ngày kéo dài đến đại hải trình đi, cái này vốn là loạn tao tao thế giới sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà loạn vô biên vô hạn. Nhưng hắn hiện tại lại không thể bắt Lý Dịch, dù sao hắn cường đại trở lại cũng chỉ là một người, coi như hắn có thể chiến thắng Lý Dịch cũng vô pháp ngăn cản Lý Dịch đoàn người liên thủ công kích. Hắn thụ thương chuyện nhỏ bởi vì bọn họ chiến đấu mà đem phong xa thôn vô tội thôn dân liên lụy vào lỗi liền lớn. Louis, ngươi đã nói ngươi muốn dẫn ta tu luyện. Trên bong thuyền Phi đứng ở gặp bên người hướng phía phong xa thôn la lớn, ngươi cũng không thể nói lỡ. Ha ha, Phi ngươi phải nhiều bảo trọng a. Phong xa trong thôn Lý Dịch chậm rãi đi tới cửa thôn tiếp lấy lớn tiếng nói ra, vi sư ở tân thế giới ngươi y ho. Nghe được Lý Dịch lời nói gặp sắc mặt hơi đổi lập tức một bà ôm Phi bắt đầu hướng bên người hải quân binh sĩ quát lên, còn lo lắng cái gì xuất phát. Quân hạm Dương Phàm đi, Lý Dịch đoàn người cũng cáo biệt Mạ Kỳ Nọ sau đó ở quân hạm biến mất ở mặt biển sau nhìn đứng ở trên biển tu phụ gờ thuyền hải tặc. Xem ra chúng ta lại được đổi thuyền. Lý Dịch lắc đầu cười khổ một tiếng tiếp lấy nói ra, luôn là đoạt người khác thuyền cũng không phải là một biện pháp được, tìm một thợ đóng thuyền chế tạo thuộc về chúng ta thần tọa nhóm hải tặc thuyền mới được a. Hơi dừng một cái sau Lý Dịch xoay người hướng đứng ở cửa quán rượu Mạ Kỳ Nọ phất tay một cái lớn tiếng nói ra, Mạ Kỳ Nọ trong khoảng thời gian này nhận được ngươi chiếu cố tái kiến. Mạ Kỳ Nọ mỉm cười phất tay một cái cười nói ra, tái kiến thuyền trưởng tiên sinh. Ha ha, xuất phát. Lý Dịch hào mại lớn cười hai tiếng sau đó cất bước hướng trong đó một con thuyền hải tặc đi tới. Thần tọa nhóm hải tặc tất cả thành viên leo lên bong tàu sau Lý Dịch hướng Sở Mộ Kệ cùng Bùn nói ra, hai người các ngươi đi còn lại mấy chiếc trên thuyền nhìn chỉ có là có thể ăn có thể sử dụng đều cho ta bàn hồi tới. Sở Mộ Kệ cùng Bùn không do dự xoay người phải đi bận việc. Nhìn rời đi hai người Lý Dịch nghiêng đầu liếc mắt nhìn chim nhỏ nép vào người Hàn Cọc sau đó vừa nhìn về phía Mị Hạt nết miệng tà tà mà nói ra, ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế cũng không tệ, không có thức ăn đoạn không có bờ lì đoạn không có thuyền cũng đoạn. Nhân sinh dũng cảm như vậy thực sự thống khoái ha ha ha. Ngươi càng ngày càng giống một cái hải tặc. Mị Hạt lắc đầu cười một cái sau đó xoay người đi tới một cái rất thích hợp hắn chỗ ngồi xuống liền không để ý tới nữa Lý Dịch. Mắt nhìn Mị Hạt ngồi xuống, Lý Dịch nháy mắt mấy cái lập tức nhìn về phía Hàn Cọc cùng Robin, ta giống như hải tặc sao? Không đợi hai nàng trả lời hắn nhếch miệng nghiện huyết nhất cười, ta vốn chính là hải tặc a. Ừ, Hàn Cọc si ngốc gật đầu lập tức yếu ớt hỏi Lý Dịch, chúng ta kế tiếp đi đâu?
ạ lạ bạ tạ. Lý Dịch không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, tìm dầu cổ đại.
Rất nhanh, Sơ Mổ Kẻ cùng Bùn đem mặt khác mấy chiếc thuyền hải tặc lên thức ăn bờ lì cướp sạch không còn phản hồi Lý Dịch bên người nhìn trở lại hai người Lý Dịch vung tay lên vô tận phóng khoáng nói ra, xuất phát. Mục tiêu ạ lạ bạ tạ.
Chương 118, tứ hoàng sinh ra.
Tu bù gỡ nhóm hải tặc kỳ đã bị thay cho tung bay ở thuyền hải tặc lên đúng thần tọa nhóm hải tặc in vương tọa đồ án hải tặc kỳ. Bất quá liền thay đổi thượng hải tặc kỳ trước này thuyền hải tặc cũng có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả rất dễ dàng làm cho một loại hàng giả cảm giác. Bởi vì thân thuyền không còn cách nào cải biến như trước cất giữ tu bù gỡ thuyền hải tặc dáng dấp mà tung bay hải tặc kỳ rồi lại đúng một cái khác đồ án có thể nào làm cho hợp nhân thư bọn họ là hai tháng trước danh chấn thiên hạ thần tọa nhóm hải tặc. Đứng ở trên bong Lý Dịch trông nóng xem một hồi tung bay hải tặc kỳ trong lòng ngầm hạ quyết định nhất định phải chế tạo ra một con thuyền độc thuộc về bọn họ thần tọa nhóm hải tặc thuyền hải tặc đến, tốt nhất là có một thợ đóng thuyền mà cái thợ đóng thuyền phở ra chỉ đúng điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Đang ở Lý Dịch ngầm hạ quyết định thời điểm một con tân văn chim hót kêu từ đỉnh đầu bọn họ bay qua không không không. Không đợi tân văn chim xẹt qua Lý Dịch chợt rút đao ra khỏi vỏ đao khí lóe lên ra phủ đầu tân văn chim phù phù một tiếng rơi đập ở trên bong thuyền.
Thuyền trưởng ngươi.
Ngồi một bên Sở Mổ Kẻ thấy Lý Dịch cư nhiên đối với tân văn chim rút đao khiêu chiến nhất thời bất mãn nói ra, ngươi làm sao ngay cả một chi chim cũng không thả qua a?
Ta lại không giết nó chỉ là đánh nó rơi.
Vừa nói, Lý Dịch không người xuống phía dưới đem tân văn chim mang theo báo chí gỡ xuống. Đem báo chí gỡ xuống sau Lý Dịch đi tới một cái ghế gỗ trước ngồi xuống, sau đó đem mở ra. Tân thế giới tóc hồng sạc lên đỉnh trở thành tứ hoàng một trong. Đem qua báo chí bắt mắt đầu để đọc ra sau Lý Dịch cười cười tiếp lấy nhìn xuống đi. So với việc Lý Dịch bình tĩnh dựa vào lan can mà ngồi mị hạt đang nghe tóc hồng sạc thành công lên đỉnh trở thành tứ hoàng một trong lúc vẫn nhắm mắt dưỡng thần chính hắn chợt mở mắt ra sau đó đứng lên đi tới Lý Dịch trước người một tay lấy báo chí đoạt lấy đi. Đây là nhất thiên về tân thế giới hai tháng qua này loạn đấu đưa tin ở tân thế giới loạn đấu trung dâu bạc cùng với hắn xuất lĩnh nhóm hải tặc ngồi vững đầu đem ghế gập không người có thể lay động. Ngay sau đó chính là đột nhiên xuất hiện thú hoàng cái đủ lực áp quần hùng trở thành tân thế giới trong vị thứ hai hoàng. Không cam lòng lạc hậu chặt lọt kẻ. Linh Linh càng là lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn nghiền ép tất cả theo sát phía sau trở thành duy nhất nữ hoàng. Tóc hồng nhóm hải tặc lão đại sạt mặc dù là vị cuối cùng phong ấn hoàng, nhưng ngoại trừ bạch hồ tử hải tặc đoàn bên ngoài bất kể là cái đủ vẫn là chặt lọt kẻ. Linh Linh cũng không dám đơn giản cùng hắn khai chiến cuối cùng tóc hồng sạt cũng dẫn theo hắn nhóm hải tặc đứng ở tân thế giới đỉnh hùng cứ một phương giữ phía trước ba người cùng xương tứ hoàng. Tứ hoàng lần lượt sinh ra đối với hải quân mà nói cũng không phải là một cái rất dấu hiệu tốt. Phía trước tân thế giới trong tỏa ra co lại bọn họ còn có thể từng cái đánh bại thế nhưng hiện tại rất nhiều tán xa vậy nhóm hải tặc đều bị tứ hoàng diễn kịch ngưng gom lại một đống hải quân muốn từng cái kích phá kế hoạch nhất thời thất bại. Đối với cái này chút mị hạt cũng không quan tâm hắn quan tâm đúng tóc hồng sạt thành công lên đỉnh. Làm sao chứng kiến tóc hồng trở thành tứ hoàng một trong lòng ngưỡng ấy. Nhìn đứng ở trước người nhìn chăm chú vào báo mị hạt Lý Dịch đứng lên vô vô bả vai hắn cười nói ra, yên tâm đi chỉ cần bù thêm chúng ta thuyền viên chúng ta liền thẳng vào tân thế giới. Mị hạt không nói gì trầm mặc đem báo chí thu hồi sau trở lại mình chỗ ngồi xuống lần nữa nhắm mắt nuôi bắt đầu thần đối. Thuyền trưởng còn bao lâu đến ạ giặt thản quốc ca?
Đúng lúc này Bùn đi tới thấy Lý Dịch đứng ở trên bong thuyền hắn có chút không kịp đợi nói ra, ở trên biển phiêu lâu như vậy có chút cơ khát khó chịu đây. Nghe vậy Lý Dịch xuất ra vĩnh cửu kim đồng hồ nhìn lập tức hai mắt tỏa sáng nói, nhanh.
Ạ giặt thản quốc thủ đô ạ lùi bạn cửa thành ngoài 10 dặm trong sa mạc một gã khoác mang mao hắc sắc áo khoác ngoài trong miệng thường ngậm si gà bộ mặt có một cái ngang vết sẹo nam tử không núc nhích đứng ở một cái cồn cắt trên. Tay phải mang theo kim câu chính hắn qua tuổi 31 đôi mắt hổ trung lóe ra tinh quang không nháy mắt nhìn chăm chú vào phía trước cách đó không xa bình tĩnh ngoài khơi.
Dầu cổ đất rào khắc hải tập đoàn đoàn trưởng vừa mới thành lập tổ chức bạ rổ quẹ xã trưởng. Treo giải thưởng kim 8.100 vạn bối lợi tự nhiên hệ sản sạt quả thực năng lực giả.
Đúng lúc này một gã toàn thân bao phủ ở trường bào màu đen xuống nam tử ngang trời xuất hiện tại bên cạnh hắn nam tử vừa xuất hiện liền không người xuống làm lễ hướng bên ngoài báo cáo. Xã trưởng phía trước hải vực có một con thuyền hải tặc đang đến gần.
Ừm.
Dầu cổ đại khẽ gật đầu thản nhiên nói, có biết là cái gì thuyền hải tặc?
Cái này.
Nam tử hơi dừng một cái cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có điểm không xác định.
Không xác định.
Dầu cổ đại nhãn thần hơi căng thẳng.
Bọn họ hải tặc kỳ đúng vương tọa đồ án xem ra chắc là hai tháng trước danh tiếng đang chặt thần tọa thuyền hải tặc đoàn nhưng là bọn họ thuyền hải tặc trên lại là khác một cái đồ án cái kia đồ án ta trước đây từng thấy, hình như là mới vừa từ tân thế giới bại lui đi ra tu bổ gơ nhóm hải tặc. Đó phải là thần tọa nhóm hải tặc.
Đầu cổ đã hai mắt meo lại giọng nói cũng biến thành lạnh lẽo rất nhiều Lý Dịch nhất định là sửa gấp bổ gơ thuyền sau đó quải thượng mình hải tặc kỳ.
Nghe vậy hắn nam tử bên người thân thể khẽ run lên lập tức thận trọng hỏi chúng ta đây,
chỉ cần không ảnh hưởng đến ta kế hoạch trước hết tránh một chút người nam nhân kia.
Nhưng muốn đúng bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà quấy rầy chúng ta kế hoạch coi như hắn là Lý Dịch ta cũng phải gặp gỡ.
Minh Bạch.
Nam tử gật đầu lui rất nhanh liền biến mất ở cồn cắt phía sau.
Nam tử sau khi rời đi một.
Sáu dầu cổ đài mắt nhìn phía trước ngoài khơi trong mắt hàn quang liên tiệm nhẹ giọng dù gì nói, tiêu thất hai tháng ngươi đột nhiên xuất hiện lẽ nào ngươi cũng biết cổ đại binh khí Minh Vương bí mật ở nơi này ạ giặt thản thủ đô.
Hơi dừng một cái sau dầu cổ đã sát ý sổ khởi như vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn ngươi dưới A Lý Dịch.
Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống phía trước trên mặt biển đột nhiên xông vào một đạo lớn ảnh ngay sau đó chính là tung bay thần tọa nhóm hải tặc kỳ chiếu vào hắn tầm mắt.
In Vương tọa đồ án hải tặc kỳ với gào thét trong gió biển bay phất phới thuyền hải tặc trên bong thuyền Lý Dịch cầm đao mà đứng bảng như thiên thần lâm thế.
Chương 119, mạnh nhất tiền thưởng hận tờ.
Sa mạc ốc đảo Vương quốc gã lạ bà tạ.
Đứng ở trên bong Lý Dịch trông ngóng phía trước trong sa mạc như ẩn như hiện cao vóc kiến trúc nết miệng cười nói. Dầu cổ đại thật đúng là biết chọn địa phương hắn sản sản quả thực chỉ có trong sa mạc mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực tuyển trạch ở chỗ này hắn chính là vương vậy tồn tại a.
Thuyền trưởng ta phát hiện ngươi không chỉ có đối với Robin quá khứ rất giải khai đối với cái này, dầu cổ đại cũng đúng vô cùng tin tưởng a ngay cả hắn là cái gì quả thực năng lực đều biết. Đứng ở Lý Dịch bên người Sở Mộ Kệ đồng dạng trông ngóng phía trước như ẩn như hiện cao vút kiến trúc tiếp lấy cười nói ra, lẽ nào thuyền trưởng ngươi là trong truyền thuyết tiên tri? Không phải có treo giải thưởng đơn sao? Lý Dịch huýt hắn một cái tức giận mà nói, nếu muốn ở cái này đại hải trình thời gian dài đặt chân xuống phía dưới phải đối với mình từng cái đối thủ đều có giải khai, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Không đợi Sở Mộ Kệ nói, thuyền lặng yên cập bờ, ngay sau đó Lý Dịch thả người nhảy xuống. Ngay sau đó Bun Hàn Cọc cùng với Robin cũng lần lượt nhảy xuống nhìn theo tới mọi người. Lý Dịch tiện tay 22 dắt Hàn Cọc người mối lái, sau đó hướng Robin đám người nói ra, đi thôi, phía trước cách đó không xa phải là ạ lạ bạ tạ vương quốc thủ đô, nếu như dậu cổ đài đã tới cái này quốc gia liền nhất định sẽ xuất hiện tại nơi đây. Trên bong thuyền nhìn đi ra Lý Dịch đám người Sở Mộ Kệ nháy mắt mấy cái lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Mị Hạt. Mị Hạt người không đi, không thích náo nhiệt. Mị Hạt trả lời rất kiên quyết, lập tức bay một cái thân thể tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ta đây cũng không đi. Sở Mộ Kệ đi tới Mị Hạt đối diện ngồi xuống tiếp lấy nói ra, nếu không chúng ta nhân cơ hội này tu luyện một chút với ngươi. Mị Hạt mở mắt ra liếc mắt nhìn Sở Mộ Kệ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng thản nhiên nói, vẫn là coi vậy đi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Đem Mị Hạt trong mắt vẻ khinh thường bắt được Sở Mộ Kệ nhất thời đứng lên hung tợn nói ra, cùng bọn đối luyện lâu như vậy đều dính. Đến đến, để cho ta ngược ngươi một lần. Không tâm tình. Mị Hạt nghiêng người sang lần nữa nhắm mắt lại không để ý tới nữa Sở Mộ Kệ cái này càng ngày càng tốt chiến tên. Thấy Mị Hạt không có một tia chiến đấu tâm tình, Sở Mộ Kệ cũng không kiên trì trầm mặc lần nữa ngồi xuống, sau hắn nháy mắt mấy cái lập tức thận trọng hỏi Mị Hạt, ngươi có phát hiện hay không thuyền trưởng có cái gì không đúng? Ừ. Mị Hạt chân mày hơi căng thẳng nhưng không có mở mắt ra. Hắn không xa vạn bên trong đi tới ạ lạ bạ tạ thủ đô vẹn vẹn chỉ là vì đem treo giải thưởng 8.100 vạn bờ lịp dầu cổ để thu lên thuyền. Nếu muốn thần tọa nhóm hải tặc đứng ở thế bất bại phải cần một ít cường đại đồng bạn. Dầu cổ hiện nay mặc dù chỉ là 8.000 vạn bờ lịp treo giải thưởng nhưng hắn đúng tự nhiên hệ sản sạt quả thực năng lực giảm, một ngày hắn đem quả thực năng lực triệt để khai phát ra tới thực lực của hắn cùng lực phá hoại tuyệt đối không chỉ cái này treo giải thưởng. Hơi dừng một cái sau Mị Hạt ngồi thẳng người không nháy mắt nhìn Sở Mộ Kệ. Sở Mộ Kệ mỗi cái trên người treo giải thưởng bao nhiêu không chỉ là cùng hắn thực lực cường đại hay không thành đôi, so thế giới chính phủ phát sinh treo giải thưởng đúng căn cứ thực lực của người này phạm tội trình độ cùng với tương lai khả năng mang cho bọn họ bao lớn uy hiếp mà định ra. Tiêu giống với ngươi trên người bây giờ không có treo giải thưởng nhưng thực lực của ngươi lại đủ để cùng treo giải thưởng 80 triệu Robin đem chống lại, đối đãi ngươi đem quả thực năng lực lại thêm mở rộng có thể sẽ mạnh hơn Robin, thậm chí vượt lên trước rất nhiều treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Thực sự Sở Mộ Kệ vừa nghe mình có thể vượt lên trước này treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc trước mắt nhất thời sáng lên đứng lên, ta có chút không kịp đợi Mị Hạt theo ta tu luyện đi. Ách. Mị Hạt trừng liếc mắt Sở Mộ Kệ lập tức vùi đầu xuống phía dưới thản nhiên nói, ngươi cho ta cũng không nói gì đi. À lù bạn trong thành một mỹ thực trong điếm. Người khoác áo khoác ngoài dầu cổ đại một thân một mình ngồi ở gần cửa sổ vị trí một đôi lóe ra âm lãnh tia sáng con ngươi thường thường liếc hướng phía ngoài đường cái. Chỉ chốc lát sau trên đường cái xuất hiện một gã người đeo song kiếm trung niên nam nhân, nhìn xuất hiện tại trên đường cái trung niên nam nhân thân ảnh dầu cổ đại trước mắt nhất thời sáng ngời, ngay sau đó hắn bất động thanh sắc đi ra ngoài. Ừ. Đi ở trên đường cái trung niên nam nhân đang cảm thụ đến dầu cô đã khí tức sau chợt dừng lại lập tức nghiêng đầu toàn bộ thần giới bị mà nhìn hắn. Trong truyền thuyết mạnh nhất tiền thưởng hận tờ. Thấy trung niên nam nhân nhìn tự mình đến, dầu cô đã tại hắn đối diện ngoài hai trượng dừng lại tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, nghe đại danh đã lâu bạc. Bạn đại hải trình mạnh nhất tiền thưởng một trong thợ săn từng có không ít hơn 100 triệu treo giải thưởng hải tặc ngã xuống ở trong tay của hắn, mặc dù là trước một đời vua hải tặc Roger hắn cũng dám nổ kiếm nhất chiến đấu. Bất quá trận chiến ấy hắn bại. Thua ở Roger sau hắn từ nay về sau mai danh nhận tích thẳng đến 2 năm trước chỉ có đột nhiên xuất hiện lần nữa làm lên tiền thưởng thợ săn hoạt động. Thấy dầu cô đai liếc mắt liền nhận ra mình, bạt nhãn thần hơi căng thẳng lập tức trầm giọng hỏi, không không không, ngươi là? Bạ dầu quẹt dầu cô đai cười cười tiếp lấy về phía trước bán ra cất bộ. Một bên đi tới bạt đi dầu cô đai vừa lên tiếng nói, các hạ thích nhất bắt treo giải thưởng kim ngạch hơn 100 triệu lớn hải tặc nhưng ta muốn biết đạo nhất sự kiện treo giải thưởng 500 triệu lớn hải tặc các hạ dám bắt sao? Treo giải thưởng 500 triệu. Bạt đồng tử căng thẳng lập tức tinh quang lóe lên mà không có. Đúng. Dầu cô đai ở bạt trước người dừng lại nết miệng thâm ý nói, 580 triệu. Thần tọa nhóm hải tặc. Nghe được cái này treo giải thưởng bạt thân thể khẽ run lên lập tức kích động hỏi lý dịch. Ha ha, xem ra bạt các hạ đối với người đàn ông này cũng không xa lạ a. Thấy bạt đoán được chính mình muốn nói là người nào, dầu cô đại lớn cười hai tiếng tiếp lấy nói ra, người đàn ông này hiện tại đang đuổi tới ả lù bạn đến, không có gì bất ngờ xảy ra 30 phút bọn họ sẽ xuất hiện tại cái này trên đường cái. Nói xong dầu cô đã không để cho bạt cơ hội nói chuyện xoay người liền nhanh chân đi ra đi. Mắt nhìn dầu cô đại đi xa bóng lưng bạt nắm tay trong nháy mắt nắm chặt lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ả lù bạn hướng cửa thành hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng một chữ một cái thì thầm, lý dịch. Chương 120, ngươi không xứng cùng ta chiến đấu. À lù bạn dưới cửa thành lý dịch nắm hẳn cọc đi ở đằng trước Robin cùng Bùn theo sát phía sau bọn họ theo dòng người hướng trong thành đi tới. Tuy là ở trong hạ nghỉm gặp qua cái này thành nhưng chân chính thân ở trong đó hãy để cho lý dịch kinh thán không thôi, một cái nhà đống đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ngất kiến trúc như là đao nhọn một dạng đứng ở trong thiên địa trên đường cái lui tới đám người chen lấn chứng kiến cái thành phố này phồn hoa không ngừng xuyên toa trong đó đến từ các nơi trên thế giới võ sĩ kiếm khách nhóm với dân chúng bình thường có vẻ phá lệ hài hòa. Cũng chính là những nguyên nhân này lý dịch đoàn người đến cũng không có gây nên nhân chú ý. Ha ha, cái này ạ lù bạn thật đúng là so với ta trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn đại khí a. Nhìn đập vào mi mắt rậm rạp chẳng chịt cao lầu lý dịch đột nhiên có loại trở lại hiện thế hào giác. Nếu không phải những cái này vác vũ khí nên ngang từ bên cạnh bọn họ đi qua võ sĩ cùng kiếm không 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 khách nhóm hắn thật là có điểm không phân rõ đây là hải tặc thế giới hay là hắn từng sinh hoạt qua địa cầu. Thuyền trưởng tìm một tiệm ăn một chút gì đi, có chút đói. Cùng sau lưng hắn Bun nhìn quanh trái phải một vòng sau đó đem ánh mắt tập trung xéo đối diện một nhà mỹ thực tiệm. Không đợi lý dịch bằng lòng hắn liền cất bước đi tới. Lý dịch không nói gì mang theo hai nàng theo Bun đi vào mỹ thực tiệm. Đoàn người vừa mới đi vào mỹ thực tiệm bật liền khẩn cấp hỏa liệu mà từ bọn họ trước xuất hiện qua trên đường cái hiện lên, sau đó thẳng đến ngoài thành rất nhanh lao đi.
Ừ.
Vừa mới đi vào mỹ thực điểm Bun chợt dừng lại, lập tức xoay người nhìn về phía ngoài cửa.
Làm sao?
Thấy Bun xoay người nhìn về phía ngoài cửa, Lý Dịch không khỏi hơi sững sờ kinh ngạc nói, có việc.
Vừa mới ta bắt được một ít khí tức nguy hiểm.
Bụt nhãn thần hơi căng thẳng tiếp lấy nói ra, tuy là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn là bị ta bắt được, đây cũng không phải là ảo giác. Nghe vậy Lý Dịch theo tầm mắt của hắn nhìn lại thấy lớn trên đường như trước người đến người đi, Lý Dịch âm thầm lưu một điểm tâm.
Bụt chính là trời sinh sát thủ tiềm chất, hắn nếu như cảm giác được khí tức nguy hiểm đó chính là gặp nguy hiểm tới gần.
Bất quá trên đường cái cũng không có bất kỳ dị dạng, nhìn kỹ một hồi sau Lý Dịch lắc đầu cười một cái thản nhiên nói, mặc kệ nó, cho dù có nguy hiểm tới gần cũng phải điền no bụng trước.
Vừa nói, hắn hướng trong điếm đi tới Bun thì đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chăm chú vào hướng cửa thành.
Nhìn một chút hắn đột nhiên nhếch miệng thâm ý cười cười, sau đó cùng sau lưng Lý Dịch đi tới một cái không vị trước ngồi xuống.
Hướng cửa thành lóe lên ra bật đem tốc độ để thăng tới cực hạn, trong sa mạc quần quần nổi lên một đường thật dài khói đặc thẳng đến rời ạ lũ bạn gần nhất càng tránh đi.
Cùng lúc đó thuyền hải tặc lên mỹ hạt bởi vì trên bong thuyền quá mức bạo nhiệt cầm lấy hắc đao đi vào buồng nhỏ trên tàu tiếp tục hắn mê man.
Sợ mổ kệ thì là bởi vì hơi nước trái cây nguyên nhân mà không trên cao lửa viêm lần này.
Ngồi ở trên bong hắn đem hơi nước quả thực năng lực thoải mái ở mặt trời chói chang quay dưới trên người hắn dần dần toát ra yên vụ từng điểm lan tràn cuối cùng triệt để đem trọn chiến thuyền hải tặc bao phủ lại trong đó.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba thập phút rất nhanh thì đi qua.
Phối hợp mặt trời chói chang quay mà thả ra hơi nước quả thực năng lực, sở mổ kẽ đột nhiên thật dài hít một hơi, theo hắn hít sâu khẩu khí này vốn là bao phủ cả chiến thuyền hải tặc yên vụ nhất thời hóa thành hai cổ khói đặc bị hắn hút vào trong cơ thể.
Ha ha, thoải mái.
Đem yên vụ toàn bộ hút tới trong cơ thể, sở mổ kẽ đứng lên hào mại lớn cười hai tiếng tiếp lấy kích động nói ra, cái này mặt trời chói chang lại có giúp cho ta mở rộng hơi nước trái cây năng lực, xem ra sau này nhiều lắm làm cho mặt trời chói chang phơi một chút mới được a.
Tìm được.
Sở mổ kẽ lời của vừa mới hạ xuống một đạo xa lạ thanh âm liền từ trên bờ truyền đến.
Nghe thế xa lạ thanh âm, sở mổ kẹ nháy mắt mấy cái lập tức xoay người hướng bên bờ nhìn lại.
Chỉ thấy hắn ánh mắt phía trước trên bờ đạt được cờ lạc đà ựa thông phong báo tin bạt phía sau quần quần nổi lên một đạo cắt khói bụi vụ, sắc mặt kích động nhìn trên đầu hắn tung bay hải tặc kỳ, đang xác định tung bay hải tặc kỳ chính là thần tọa nhóm hải tặc cờ sau trên người hắn bàng bạc chiến ý trong nháy mắt bắn ra.
Ngay sau đó hắn về phía trước bước ra một bước, ánh mắt đã ở đồng thời tập trung sở mổ kẹ.
Ngươi là? Đang cảm thụ đến bạt trên người bàng bạc chiến ý sau, sở mổ kẹ nháy mắt mấy cái lập tức nhếch miệng làm ra tư thế chiến đấu trầm giọng hỏi tìm đến chuyện.
Tìm việc.
Thấy sở mổ kẻ làm ra tư thế chiến đấu bạc hơi sửng sờ lập tức nết miệng khát máu mà nói ra, không phải ta là vì bắt 580 triệu treo giải thưởng lớn hải tặc Lý Dịch mà đến.
Không đợi sở mổ kẻ phản ứng kịp, bạc chợt đem thanh âm để cao la lớn, ai là Lý Dịch đứng ra?
Này!
Thấy bạc cư nhiên không nhìn sự tồn tại của mình, sở mổ kẻ trong mắt hàn quang lóe lên tiền thưởng hận tờ.
Bạc tự giới thiệu một câu sau hai tay hung hãn rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú vào sở mổ kẻ, gọi ngươi thuyền trưởng đi ra, ngươi không xứng cùng ta chiến đấu.
Muốn gặp thuyền trưởng?
Vậy ngươi phải đánh bại ta mới được.
Đang lo không người cùng hắn chiến đấu, sở mổ kẻ tiếng nói vừa dứt liền từ trên bong thuyền nhảy lên, sau đó hóa thành một đoàn khói đặc thẳng đến bạt phóng đi.
Năng lực giả.
Thấy sở mổ kẻ thân thể nguyên tố biến hóa nhào tới tự mình đến, bạt trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó cách không chính là lưỡng kiếm chém liên tục.
Là tả.
Lưỡng đạo tiếng xe gió hầu như ở đồng thời vang lên, ngay sau đó chính là lóe lên ra lưỡng đạo kiếm khí đón nguyên tố hóa thân thể sở mổ kẻ nghịch không chém tới.
Phốc phốc.
Thân thể bị xuyên thủng, thanh âm chợt truyền ra, ngay sau đó chính là bay ngược hướng bong tàu, sau đó đập ầm ầm xuống sở mổ kẻ.
Vừa mới rơi đập ở trên bong thuyền, sở mổ kẻ thân thể liền thực thể hóa, ngay sau đó lượng sợi tơ máu liền từ hắn tả hữu hai cánh tay chạy xuống.
Thấy bạt cư nhiên trực tiếp chém chung hắn thực thể, sở mổ kẻ đồng tử một hồi co rút nhanh lập tức giật mình nhìn về phía bạt vũ trang sắc khí phách.
Ngươi không phải của ta đối thủ.
Nhất chiêu đánh bại sở mổ kẻ, bạt thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại trên bong thuyền tiếp lấy chiến ý thao thiên địa nói ra, để cho ngươi thuyền trưởng ra đi.
Thực sự là tới một người tên đáng sợ đây.
Bạt đang nói vừa mới hạ xuống một đạo thân ảnh ngang trời lóe ra, ngay sau đó chính là vô biên uy áp mênh mông quần quận với phương viên 10 trượng hư không.
Cầu thạ, cầu vượt tốt á đại gia.
Tạm lên 40C, tối bò nước tiếp.
Chương 121, vô thượng lớn khoái đao đêm chém.
Ừ.
Cảm thụ được đột nhiên này hiện lên vô biên uy áp, bạt nhãn thần hơi căng thẳng lập tức như lâm đại địch nghiêng đầu nhìn lại.
Cái này nhìn một cái hắn trong mắt lóe lên ánh sáng mị hạt.
Lâu ngày không gặp bạn.
Từ đang ngủ mê man bị đánh thức mị hạt cầm trong tay hắc đao đứng ở sở mổ kẻ trước người, thấy sở mổ kẻ cũng không lo ngại sau hắn âm thầm thở phào một cái, sau đó hướng sở mổ kẻ thản nhiên nói, sở mổ kẻ ngươi lui.
Sở mổ kẻ không có lui mà là kéo bị thương hai cánh tay trầm mặc đứng lên.
Khi hắn đứng thẳng người sau hắn trong con ngươi lập tức hiện lên một nóng cháy lập tức kích động nói ra, mị hạt đây là ta chiến đấu ngươi lui.
Hắn là bạn.
Thấy sở mổ kẻ thể hiện mị hạt trầm giọng nói ra, năm đó dám hướng rô rơ rút kiếm cường đại nam nhân.
Thì tính sao?
Sở mổ kẻ khí thế trên người không ngừng kéo lên theo hắn khí thế càng ngày càng mạnh, cái kia một thân quần áo dần dần bắt đầu bành trướng vô cùng chiến ý tùy theo sôi trào mấy liệt.
Bị người xem thường tư vị thật bất hảo chịu a.
Trên người khí thế điên cuồng leo thang, đồng thời sở mổ kẻ chợt ngẩng đầu nhìn thẳng bắt tiếp lấy chiến ý thao thiên địa nói ra, năm đó ngươi dám hướng về phía trước mặc cho vua hải tặc rút kiếm, hôm nay ta cũng dám đánh với ngươi một trận.
Thoại âm rơi xuống hắn thân ảnh lóe lên ra giờ cao nắm tay tùy theo hắc hóa trạng thái.
Vũ trang.
Giống to một tiếng sở mổ kẻ giơ cao nắm tay liền hướng bạt hung hăng đánh xuống.
Thấy sở mổ kẻ cư nhiên cũng nắm giữ vũ trang sắc khí phách, bạt không tiến ngược lại thụt lùi càng thêm cuồng nhiệt mà quát lên, không đơn giản cái này thần tọa nhóm hải tặc trong lại có nhiều như vậy năng nhân, nếu có thể đem bọn ngươi một lưới bắt hết đúng là ta nhân sinh vui sướng nhất một việc.
Vâng. Một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra, ngay sau đó chính là một vòng đáng sợ sóng xung kích lấy đụng vào nhau, hai người làm trung tâm hướng bốn phía lóe lên ra, trực bước được đứng ở một bên Mị Hạt đều không thể không dùng hắc đao che ở trước người. Lóe lên ra sóng xung kích trung Sở Mộ Kệ nhất thời như giống như sao băng bay rất ra ngoài, sau đó hung hăng rơi đập ở ngoài trăm trượng trong sa mạc. Sở Mộ Kệ bay rất ra ngoài, đồng thời bật thân thể vẹn vẹn chỉ là hoàng nhất hạ. Mắt nhìn rơi đập ở ngoài trăm trượng kích khởi khắp bầu trời cắt bụi Sở Mộ Kệ, thân ảnh hắn trong mắt lóe lên một ít chẳng đáng, bất quá là vừa mới nắm giữ vũ trang sắc khí phép thôi, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Hoa. Ngoài trăm trượng trong sa mạc hung hăng rơi đập Sở Mộ Kệ mở miệng chính là một ngụm tiên huyết phun ra, trong cơ thể sôi trào huyết dịch làm cho hắn căn bản là không có cách ức chế vừa mới thở một hơi, chính hắn trong miệng lần nữa bị xông ra huyết dịch tràn đầy. Bất quá ở tiên huyết vọt tới trong miệng sau hắn chợt hít sâu một hơi đem sinh sôi nuốt vào, sau đó một tay chống đỡ thân thể đứng lên. Lại còn có thể đứng lên tới. Thấy Sở Mộ Kệ lại còn có thể đứng lên, bật trong mắt sát cơ lóe lên, sau đó vừa xài bước ra. Khi hắn cước bộ dừng lại đã ở Sở Mộ Kệ trước người. Tốc độ thật nhanh. Thấy bạt cư nhiên một bước liền vượt đến Sở Mộ Kệ trước người đứng ở trên bong Mị Hạt biến sắc, lập tức nắm chặt hắc đao lặng yên ra khỏi vỏ. Tuy là ta chỉ muốn bắt Lý Dịch một người, nhưng ngươi đã làm xong giác ngộ ta đây tựa như ngươi mong muốn. Ngang trời xuất hiện tại Sở Mộ Kệ trước người mà không có một tia cảm tình, tiếp lấy lạnh lùng nói ra, như vậy xuống địa ngục đi thôi. Vũ trang quân quanh. Thanh âm vang lên trong tay hắn, hai vai trong nháy mắt vũ trang biến hóa, sau đó bằng tốc độ kinh người đón Sở Mộ Kệ liền ngay cả phách lưỡi kiếm. Giết. Hoàn toàn không có một tia né tránh ý tứ, Sở Mộ Kệ ở bạt song kiếm đánh xuống phủ đầu hét lớn một tiếng, lập tức song quyền đều xuất hiện không nhìn chém rách hư không thẳng đến chính mình, mà đáng sợ hơn kiếm khí nhắm thẳng vào bạt trước phong. Sở Mộ Kệ. Trên bong thuyền hắc đao ra khỏi vỏ chuẩn bị cứu Sở Mộ Kệ, Mị Hạt thấy thế nhất thời la thất thanh nói, ngươi điên. Rất hiển nhiên Sở Mộ Kệ không tránh không né là muốn cùng bạt đồng quy vu tận. Bởi vì cách xa nhau khá xa, Mị Hạt muốn ra tay đã tới không kịp, theo Mị Hạt thoại âm rơi xuống một đạo rung động đụng nhau tiếng liền ầm ầm truyền ra, ngay sau đó Sở Mộ Kệ cùng bạt song song bay rất ra ngoài với mênh mông quần quận ra khủng bố sóng xung kích trung nổ lớn rơi xuống đất. Hoa hoa. Đang ở giữa không trung Sở Mộ Kệ liên tiếp phun ra lưỡng đạo máu tươi, mặc dù có vũ trang ngạnh hóa hộ thể nhưng hắn vẫn không thể nào chịu được bạt kinh khủng này, lưỡng liên chém ngay cả phun hai cái tiên huyết sau hắn lần nữa xứng đáng rơi xuống đất. Bạt tuy là bị Sở Mộ Kệ đánh bay ra ngoài cũng là trong người tử bay ra hơn 10 trượng sau toàn bộ vững vàng đứng ở một cái cồn cắt trên. Thấy Sở Mộ Kệ lại còn sống, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, tự nhiên ở trong chiến đấu thuần thục vũ trang sắc khí phách ngươi coi như là một cái cường giả. Bất quá thật đáng tiếc người ngươi đụng phải là ta. Nghe được bạt thanh âm xứng đáng đập xuống đất, Sở Mộ Kệ lần nữa dùng rằng xoay người đứng lên. Bất quá một lần này hắn vừa mới đứng lên chính là một ngụm tiên huyết phun ra, sau đó toàn bộ thẳng tắp ngã xuống. Ngươi đã tận lực. Bạt mắt nhìn ngã xuống Sở Mộ Kệ trong mắt không có một tia không đồng tình, thân ảnh lóe lên gian hắn lần nữa đi tới Sở Mộ Kệ trước người, trường kiếm coi thường gián tiếp lấy thẳng như nói, cho nên không mang theo tiếc nuối ly khai nhân thế đi. Bất quá hắn lần đầu tiên không giết chết Sở Mộ Kệ hắn đã lỡ mất cơ hội. Đang ở hắn giơ trường kiếm lên đồng thời trên bong Mị Hạt thân ảnh lóe lên liền tới đến hắn đối diện, thế giới mạnh nhất hắc đao tùy theo bị hắn giơ cao khỏi đầu. Nâng cao hắc đao thân thể tùy theo không người xuống, Mị Hạt trong con ngươi hàn quang lóe lên sát ý vô song mà nói ra, bạt người gây rối đủ chưa? Ừ. Cảm thụ được Mị Hạt sát ý, bạt hơi vai một cái đầu lập tức nhếch miệng khát máu mà nói ra, giết ngươi cũng không coi là đủ. Thực sự là cuồng vọng được vô biên vô hạn đây. Mị Hạt thân thể lại nghiêng xuống dưới một ít, khi hắn thân thể hầu như cùng mặt đất bình hành lúc hắn chợt đạn xạ ra tại chỗ lôi ra một đạo ảo ảnh thẳng đến bạt. Vô thượng lớn khoái đao đem chém. Lãnh khốc vô tình trong tiếng hét vang thế giới mạnh nhất hắc đao quần quận nổi lên một đạo dài đến hơn 10 trượng hắc sắc đao mang xé rách hư không trong nháy mắt chém tới bạt đỉnh đầu đao phong, lưỡi đao chưa tới bảng bạc vô cùng đao khí liền gợi lên bạt quần áo với cuồng loạn mà lên cắt đuổi trung bay phất phới. Nam ấy, do mấy chương đầu làm ảnh, nên máy scan chỉ đỡ cờ 80%, nên tên nở vờ hay chiêu thức cũng chỉ đảm bảo 50%. Đại gia chịu khó a. Về sau làm TXT thì ổn hơn, bởi sao đúng, dùng tiếng Trung đi tìm tên mới ra nhân vật đỡ cờ. Cầu thạ, cầu vượt ta đại gia. Chương 122, thời đại này không có người đi đường. À lù bạn trong thành cơm nước no nê, Lý Dịch một nhóm tử mỹ thực tiệm đi tới thời khắc này, bọn họ hoàn toàn không biết rô giờ thời đại kẻ địch mạnh mẽ đã xuất hiện. Bước chậm ở trên đường cái giống như một tiểu người hầu hình dáng hẳn có một đôi mắt đẹp đối với hai bên trưng bày vật phẩm đáp ứng không xuể, tuy là nàng từng ở thánh địa mạ dị nệ phỏ sinh hoạt quá nhưng nàng đã sớm đem đoạn lịch sử kia vĩnh cửu chôn giấu. Cho nên như ạ lù bạn thành thị phồn hoa nàng còn đúng lần đầu tiên thấy. Hàn Quốc thích gì liền mua đi. Thấy Hàn Quốc đối với rất nhiều đông tây đô thật tò mò, Lý Dịch cười ôn hòa cười tiếp lấy nói ra, đang không có gặp phải dầu cổ đã trước chúng ta khả năng phải ở chỗ này dừng một ít thời gian. Vậy nếu lạc dầu cổ đã không hiện ra đâu? Hàn Quốc chớp đôi mắt đẹp yếu ớt mà nói ra, là không phải hắn không hiện ra chúng ta vẫn không đi. Không phải. Lý Dịch dứt khoát lắc đầu nói, tối đa hắn 2 tháng, nếu như trong vòng 2 tháng hắn không hiện ra chúng ta tựu ra phát. Làm sao Hàn Quốc không thích cái thành phố này? Không có, Hàn Quốc ngon ngọt cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy thành thị này khí tức có điểm làm người ta kiềm nén. Đó là bởi vì cái này quốc gia gần gặp phải một hồi báo táp tàn sát vừa bãi a. Lý Dịch lời của vừa mới hạ xuống cùng sau lưng hắn Buns cùng Robin hầu như ở đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía bên phải đường cái. Chỉ thấy bên phải trên đường cái một đám sơn tặc bộ dáng nam tử tứ vô kỵ đạn mà ở trong đám người mạnh mẽ xông thẳng, nhưng phàm là ngăn cản tại bọn họ trước người không ngừng đúng đại nhân tiểu hài tử vẫn là lão nhân đều sẽ bị bọn họ ngang ngược phá khai. Ở đám này sơn tặc bộ dáng phía sau nam tử theo một đoàn binh sĩ. Đứng lại. Cầm đầu truy ở phía trước một gã tuổi trẻ tướng lĩnh thấy bọn sơn tặc ở trong đám người mạnh mẽ xông thẳng, hắn chợt dừng lại đồng thời nâng cao nòng súng tập trung một tên trong đó sơn tặc chạy nữa ta liền nổ súng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống cùng sau lưng hắn đám binh sĩ nhao nhao dừng lại lập tức toàn bộ đánh thương tập trung phía trước bỏ mạng chạy như điên sơn tặc. Bọn sơn tặc làm sao có thể sẽ bị bọn họ hù được như trước ở trong đám người rất nhanh xuyên toa đến mức tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Chết tiệt. Thấy bọn sơn tặc chẳng những không dừng lại càng là làm tầm trọng thêm tuổi trẻ tướng lĩnh bởi vì sợ tổn thương người vô tội bất đắc dĩ để súng xuống truy. Bọn sơn tặc tốc độ rất nhanh, bất quá bảy mạnh mẽ xông thẳng liền vượt đến Lý Dịch đoàn người phía trước. Thấy Lý Dịch đoàn người đứng ở giữa đường cầm đầu một gã sơn tặc đột nhiên ra tốc một bên tốc độ cao nhất điên cuồng xông mà đến một bên quát lớn, "Cút ngay!" "Ừ." Lý Dịch nhãn thần trong nháy mắt băng lãnh lập tức không lùi mà tiến tới vừa xài bước ra. Cùng lúc đó Bun đột nhiên lắc mình lao xuống ra đón tên kia sơn tặc liền chính diện xông lên. Thình thịch. Một đạo rung động tiếng đánh chợt vang lên tên kia sơn tặc căn bản không kịp hoàn hồn liền cảm giác một đạo bàng bạc lực va đập chính diện cuốn tới ngay sau đó hắn liền không bị khống chế bay rất ra ngoài. Muốn chết. Thấy Bun ngăn lại đồng bạn của bọn họ hai gã sơn tặc hét lớn hướng Bun đánh tới. Không đợi Bun giết tới đi Robin với trong im lặng giơ hai tay lên sau đó nhẹ giọng nhàn nhạt thì thầm, xoay tròn chi hoa. Vừa mới vọt tới Bun trước người vung lên trong tay trường đao chuẩn bị bổ về phía Bun hai gã sơn tặc đầu tiên là kêu lên một tiếng đau đớn lập tức hai mắt đổ xuất ở một tiếng răng rắc giòn vang trung toàn bộ mềm nhũn ngã xuống. Chết tiệt năng lực giả. Rút lui. Theo sát tới bọn sơn tặc thấy ba gã đồng bạn bị đơn giản miểu sát nhau nhau sắc mặt hoảng hốt sau đó bọn họ đột nhiên chia làm ba phương hướng tránh khai Lý Dịch đoàn người tốc độ cao nhất lui lại. Thấy bọn sơn tặc từ ba phương hướng lui lại trước hết đánh ra Bun quay đầu nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch hơi do dự một chút lập tức nhẹ nhàng gõ đầu. Đạt được Lý Dịch gật đầu Bun không do dự nữa lắc mình liền hướng một cái phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó Robin cũng siêu bùn tương phản phương hướng đuổi theo ra. Lý Dịch không có đuổi theo ra ngoài sau đó đứng tại chỗ nhìn đuổi tới sĩ binh. Bọn lính đi tới nơi này cái ba chỗ rẽ nhìn hai bên một chút sau đó hướng phía một hướng khác đuổi tiếp. Đó là xa xa một cao ốc đỉnh dậu cổ đại bảng như thiên thần một dạng đứng ở nóc nhà ánh mắt không nháy mắt nhìn đuổi theo ra Robin khi hắn thấy rõ Robin khuôn mặt lúc hắn đồng tử hơi căng thẳng lập tức sắc mặt đại hỉ nhị cổ lệ Robin thoại âm rơi xuống thân thể hắn trong nháy mắt nguyên tố biến hóa biến thành một cắt bụi liền theo gió thổi đi. Cùng lúc đó Lý Dịch đang cảm thụ đến dậu cổ đại lóe lên một cái rồi biến mất yếu ớt khí tức sau chợt ngẩng đầu nhìn về phía cao lâu đỉnh. Bất quá tại hắn ánh mắt quét về phía cao lầu đỉnh thời điểm dậu cổ đài đã theo gió phiêu tán biến mất. Thấy Lý Dịch trông nóng nhìn về phía trước cao lầu vẫn không nhúc nhích hẳn cọc nhẹ giọng hỏi làm sao. Đột nhiên có cảm giác bất tường đây. Lý Dịch thu tầm mắt lại lập tức lắc đầu cười nói, xem ra lần này ạ lạ bạ tạ hành trình không dễ dàng như vậy. Ung ung. Đinh hai nước góc nổ vang cách ạ lũ bạn gần nhất cảng phương hướng không ngừng chuyển ra từng đạo phóng lên cao kiếm khí xé rách hư không trực tiếp đưa tới một phen này hư không rơi vào hỗn loạn. Bởi vì kiếm khí va chạm mà điên cuồng khuyết tán khí lãng đem trong sa mạc hoàng sa quần quận nổi lên sau đó theo kiếm khí tung hành mà đan vào xạ nhìn một cái bảng như bằng đi lên báo cắt một dạng, thật là kinh người. Bạt Nhĩ Lão. Báo cắt trung mỹ hạt cầm trong tay thế giới mạnh nhất hắc đao một bên cùng bạt chém giết một bên trầm giọng nói nói, tiêu thất nhiều năm như vậy ngươi không phải hào hào an hưởng quãng đời còn lại càng muốn trở ra chuyến nước đục này lẽ nào ngươi không biết, thời đại này đã không có ngươi đi đường sao. Bạt thong dong nên hướng về phía mỹ hạt hắc đao công kích vô tận phong khoáng nói ra, thời đại này coi như không có ta đi đường ta cũng sẽ dùng trong tay ta song kiếm mở ra độc chúc với vinh dự của ta. Song kiếm cùng hắc đao lên tiếng trả lời đụng vào nhau bàng bạc vô tận sóng xung kích lại một lần nữa tàn sát bừa bãi bát phương. Sóng xung kích quần quận đồng thời mị hạt cùng bạt hầu như ở đồng thời lui nhanh đi ra ngoài. Lui nhanh ra hơn 10 trượng không ngang tử ổn dưới bạt liền song kiếm sắc nhập tiếp lấy gần từng chữ quát lên, song kiếm áo nghĩa lưu tinh chém. Đang nói vang lên song kiếm sắc nhập bạt thân như lưu tinh lóe lên liền xuất hiện tại mị hạt trước người. Chương 123, cái chuôi này hắc đao ta muốn. Thật nhanh. Nhìn lóe lên tới trong nháy mắt ở trong đồng tử phóng đại bạt thân ảnh mị hạt âm thầm ở trong lòng ngưỡng hãi. Tình thế đã không để cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ cơ hội né tránh tại hắn trong con người trong nháy mắt phóng đại thân ảnh chung một đạo như sao rơi hàn mang liền phốc mà một tiếng không có vào đến trong cơ thể hắn. Thời gian ở nơi này một khắc tĩnh, không khí chung quanh cũng ở nơi này một khắc đọc lại. Một vòng nhộn nhạo đi ra khủng bố kiếm khí với trong im lặng quyết tán, hợp hai thành một trường kiếm đem từ mỹ hạt chỗ phải dưới xuyên thấu sau đó sau lưng hắn toát ra lạnh lẽo mũi kiếm một giọt huyết châu lặng yên không tiếng động hạ xuống sau đó đang dập dờn đi ra kiếm khí đáy động hạ bay xuống ở ba thước bên ngoài. Ách, thân thể bị xuyên thấu mỹ hạt đồng tử hơi căng thẳng lập tức mở miệng liền tuôn ra một ngụm tiên huyết. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại bật rất nhanh xuất thủ lòng bàn tay để ở trước hắn phong trong nháy mắt chợt phát lực chỉ nghe thình thịch mà nhất thanh muộn hưởng mỹ hạt toàn bộ bay rất ra ngoài trong tay hắc đao càng là trước hắn một bước ném thiên không ở thiên không vẽ ra một cái đường vòng cung sau phốc mà một tiếng cắm ở các bụi chung. Mỹ hạt tiểu tử muốn đánh bại ta người còn ở đây. Mắt nhìn bay ngược ra hung hăng đập trong sa mạc mỹ hạt bật cất bước về phía trước tiếp lấy lanh huyết vô tình nói ra, ngươi viên này 400 triệu người đầu ta muốn. Cảm thụ được bạt sát ý mị hạt không người đứng lên sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn rơi xuống ở một bên vô thượng lớn khoái đao đêm đây là hắn rời bến tới nay lần đầu tiên bị người đánh rơi hắc đao. Coi như cùng Lý Dịch lúc chiến đấu hắn hắc đao đã ở trong tay, nhưng là hiện tại bạt cư nhiên đưa hắn hắc đao đánh rơi đây đối với kiếm khách mà nói không thể nghi ngờ là đúng lớn nhất sỉ nhục. Ừ, đúng lúc này bạt cũng nhìn hắc đao đến, khi hắn ánh mắt tiếp xúc được hắc đao trong nháy mắt hắn trong mắt lóe lên một tia tham lam vô thượng lớn khoái đao 12 công phu một trong hắc đao đêm. Ha ha. Bạt đột nhiên lớn tiếu lưỡng tiếng sau đó vung tay lên liền hút hắc đao tới trong tay tiếp lấy vô tận tham lam nói ra, không riêng ngươi hạng thượng nhân đầu cái này hắc đao ta cũng nhận lấy. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống mị hạt chợt không người thiểm điện đạn xạ ra bảng như liệp ưng ngang trời xuất hiện tại bạt trước người. Vừa mới bắt lại hắc đao bạt chỉ cảm thấy hoa mắt ngay sau đó chính là một hồi lạnh lẽo cuộn sạch toàn thân. Ngay sau đó hắn vừa mới bắt được hắc đao liền không cánh mà bay ngang trời xuất hiện tại mị hạt trong tay. Ách, thân thể bị lạnh lẽo cuộn sạch đích phủ đầu bạt nháy mắt mấy cái lập tức túi đầu nhìn lại. Cái này nhìn một cái hắn nhãn thần không khỏi hơi căng thẳng chỉ thấy mị hạt trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một bả bảng như thập tự giá, vậy tiểu đao đao phòng, lưỡi đao,
đã toàn bộ không có vào đến trong cơ thể hắn, tiên huyết đang chậm rãi theo chuôi đao hoa rơi sau đó từ mì hạt lòng bàn tay chạy qua. Muốn chết. Phát hiện mình cư nhiên bị như vậy một cây tiểu đao cho đâm trúng, bặt trong mắt chợt hiện lên một triệt hàn quang mang, ngay sau đó vốn là hợp hai thành một song kiếm lặng yên xa nhau, sau đó đón mì hạt thiết hầu liền thiểm điện đâm tới. Bất quá tại hắn song kiếm quét ngang ra đồng thời mì hạt đã thu đao lui nhanh đi ra ngoài. Ở lui nhanh đi ra phủ đầu hắn đỡ thập tự tiểu đao thu hồi, sau đó hai tay cầm đao thân thể rất nhanh nghiêng về trước xuống phía dưới, sau hắn hai mắt có rút nhanh sau đó vèo một cái thoát ra. Thấy mì hạt chẳng những mau tránh ra mình công kích, càng là lấy như vậy tốc độ kinh người phản công, bạt sắc mặt hơi đổi. Lập tức hai tay hắn cầm kiếm nhảy lên thật cao, sau đó nâng cao song kiếm hung hăng đánh xuống. Oanh! Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra, song kiếm lại một lần nữa cùng hắc đao hung hãn đối lập nhau, tứ vô kỵ đạn tàn sát bừa bãi hư không, mênh mông quần quật đi ra khủng bố sóng xung kích vẫn lan tràn xuất thiên, chơi bẩn, trượng khoảng cách mới dần dần nhạt đi. Lưỡng hợp nhân đúng mảnh nhỏ hư không thì là xuất hiện một cái khoa trương hư không liệt vá xạ, nhìn một cái đi bằng như hư không bị từ đó chém ra một dạng, chấn động mà quỷ dị. Ách a. Hai hai chạm vào nhau sau nắm chặt hắc đao trôi đao mị hạt ngưỡng thiên nhất tiếng giống to hơn, sau đó hai tay chợt phát lực vô tận bàng bạc hắc sắc đao mang tùy theo điên cuồng bành trướng trong nháy mắt đem bạt bao phủ đi vào. Đi chết đi. Vô tận hắc sắc đao mang trung bạt cũng là một tiếng giống to hơn, ngay sau đó chính là mấy đạo kiếm khí trên không nở rộ đem bao phủ hắn hắc sắc đao mang chém ra, sau lóe lên liền hướng mị hạt của tới. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, mị hạt trên người nhất thời bay lên lưỡng đạo huyết vụ. Hoàn toàn không để ý tới cái này cuốn tới kiếm khí, mị hạt với trên người bay ra huyết vụ phủ đầu, hai tay nắm chặt trôi đao sau đó điên cuồng thôi động hắc đao đè xuống. Thình thịch. Đè xuống hắc đao, đao mang trung bạt dưới chân sa mạc mà rốt cuộc không thể chịu đựng cái này vô hạn nặng thêm trọng lực mà lên tiếng trả lời sụp xuống, ngay sau đó chính là theo rơi xuống bạt. Song kiếm lưu tinh. Ở dưới chân địa mặt sụp xuống gót lấy rơi xuống phủ đầu bạt chợt khẽ quát một tiếng lập tức thân như sao rơi lướt nhanh ra trong nháy mắt cùng mị hạt gặp thoáng qua. Phúc. Bóng người hiện lên lại một nói huyết vụ từ mị hạt trên người thăng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu. Làm bạt cùng hắn gặp thoáng qua đứng vững sau hắn nắm chặt hắc đao hai tay của đột nhiên vô lực rũ xuống, bất quá hắn vẫn là không có làm cho hắc đao rời tay mà là dùng hắc đao chống đỡ thân thể có vẻ hơi vô lực túi đầu nhìn từ hắn cho phải kéo dài đến bên phải phong u mịch vết thương. Được, mạnh mẽ. Xem cùng với chính mình trên người đập vào mắt kinh tâm vết thương mị hạt xuất kỳ không có lộ ra vẻ thống khổ tương phản chỉ thấy hắn nhuyễn miệng cười sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía đưa lưng về phía hắn bạt tuy là bị thời kỳ quên nhưng cường hãn như trước thua ở thế giới mạnh nhất tiền thưởng hận tờ trong tay không kém. Đang nói rơi mị hạt một ngụm tiên huyết tuôn ra sau đó vô lực rũ xuống đầu. Đang ở mị hạt rũ xuống đầu đồng thời bạt cũng là một ngụm tiên huyết vọt tới bên mép nhưng vẫn là bị hắn sinh sôi nuốt vào. Nuốt vào vọt tới mép tiên huyết sau bạt xoay người nhìn về phía mị hạt thản nhiên nói, cái đầu của ngươi có thể lưu lại nhưng này đem hắc đao ta mớn. Chương 124, thuyền trưởng để cho ngươi lo lắng. À lù bạn trong thành Lý Dịch trong lòng không rõ bất tường cảm giác càng thêm cường liệt từng bước có vẻ hơi tâm thần không yên. Làm sao Lý Dịch? Phát hiện Lý Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi sau Hàn Cọc nhanh lên dừng lại quan tâm hỏi là, vâng đúng, không phải khó chịu chỗ nào. Cảm giác có việc muốn phát sinh. Lý Dịch đem tâm thần thu hồi sau đó tả hữu nhìn chung quanh một vòng hỏi Robin bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại. Đúng vậy chỉ là một ít sơn tặc mà thôi, bọn họ hẳn là. Không đợi Hàn Cọc nói cho hết lời Lý Dịch mánh địa nhãn lỗ căng thẳng lập tức vội vàng nói, không tốt. Thoại âm rơi xuống hắn nắm lên Hàn Cọc liền đuổi theo Robin đi ra phương hướng rất nhanh tránh đi. Điều này chết hồ đồng. Mang theo Hàn Cọc đi tới con đường này cuối Lý Dịch nhìn nuột ngang nằm đám kia đào tẩu thi thể của sơn tặc đấy lòng ý vị trầm xuống. Robin, Lý Dịch triệt để cấp bách đây tuyệt đối là một hồi âm mưu. Bất kể là đám kia sơn tặc vẫn là đuổi theo ra tới binh sĩ. Mà trận âm mưu đúng nhằm vào bọn họ mà đến. Là ai? Lý Dịch đem ánh mắt thu hồi sát ý ở vô hình trung lan tràn. Râu cổ đại. Lý Dịch ở trước tiên liền nghĩ tới cái này xuất sắc âm mưu ra ngoại trừ hắn Lý Dịch thực sự nghĩ không ra cái này ạ lũ bạn chúng còn ai có lấy như vậy năng lực cùng danh tác. Nếu quả thật là hắn Lý Dịch hợp nhất kế hoạch có thể phải đổi thành đánh chết kế hoạch. Râu cổ đại. Đầu óc rất nhanh chuyển động gian Lý Dịch chậm rãi xoay người tràn ngập vô tận sát ý lẩm bẩm nói, ngươi tốt nhất chớ làm loạn a. A lù bạn trong thành một gian đu ám trong phòng Robin bị Hải Lâu Thạch còng tay còng lại ở đối diện nàng trên mặt đất thình lình nằm thụ thương hôn mê bồn. Đây là. Từ hôn mê tỉnh lại Robin ở nhìn chung quanh một vòng sau đôi mắt đẹp hơi căng thẳng lập tức hướng nằm đối diện nàng bồn hô, bụt bồn. Ách. Ở tiếng gào của nàng trung bồn dùng rằng lật người sau đó mở hai mắt ra. Phát hiện mình thân ở một cái xa lạ địa phương trên tay càng là mang theo Hải Lâu Thạch còng tay sau hắn chợt một cái ngồi dậy. Đúng lúc này đóng chặt lại cửa phòng lặng yên mở ra một bó quang mang chói mắt tùy theo chiếu vào đâm vào Robin cùng Bones đều là bế bế hai mắt. Chào ngươi a Robin. Đi tới thình lình chính là người khoác áo khoác ngoài trong miệng ngậm xì gạc dầu cổ đái. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Robin đối diện ngồi xuống tiếp tục mở miệng nói, rất xin lỗi dùng phương thức như vậy bắt ngươi đến, bất quá xin ngươi yên tâm ta sẽ không làm thương tổn ngươi lại không biết giao các ngươi cho hải quân tuy là trên người ngươi treo giải thưởng kim ngạch rất là dụ người. Nhìn tọa tại đối diện cờ lạc đà của Robin sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi là? Râu cổ đại. Râu cổ đại đem xì gà gỡ xuống kẹp ở trong tay tiếp lấy nói ra, giống như ngươi đối với cổ đại văn trình diễn miễn phí cảm thấy rất hứng thú cho nên ta rất chân thành mời ngươi gia nhập vào ta tổ chức bạ rồ quẹ. Ta biết ngươi gia nhập vào thần tọa nhóm hải tặc nhưng ta tin tưởng thần tọa nhóm hải tặc cũng bất quá là ngươi tạm thời chỗ nương thân. Gia nhập vào chúng ta đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ta lập tức thả đồng bạn của ngươi ly khai. Thấy trước mắt nam tử này chính là Lý Dịch muốn tìm Râu cổ đại Robin cùng buồn san ý liếc nhau lập tức nàng nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ta không nói gì. Nếu như vậy, chúng ta liền không thể khoái trá nói chuyện. Bởi vì ta không cần ngươi có đáp ứng hay không bởi vì ta tin tưởng chỉ cần đưa ngươi giữ ở bên người đợi ta tìm được một số vật gì đó thời điểm ngươi nhất định tuyển trạch cùng ta giắt tay. Râu cổ đại lộ ra một tia thâm ý nụ cười tiếp lấy nói ra, ta muốn tìm vật này ngươi đã ở tìm kiếm. Dỗ Bin trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia không dễ phát giác ba động cổ đại văn trình diễn miễn phí chân tướng lịch sử. Con này là một cái trong số đó ta chân chính mong muốn đúng cổ đại binh khí thần chết Hades. Dầu cổ có vẻ phá lệ tự tin đối với Dỗ Bin không có một tia giấu giếm, ngươi có thể tuyển trạch cùng ta hợp tác, ngươi tìm kiếm ngươi chân tướng lịch sử, ta tìm ta cổ đại binh khí. Thật đúng là một cái khiến người ta khó có thể cự tuyệt hợp tác đây. Dỗ Bin không nháy mắt nhìn kỹ dầu cổ được khoảng khắc sau đó lắc đầu cười nói, tìm kiếm thần chết Hades cùng tìm kiếm chân tướng lịch sử giống nhau khó. Cho nên ta chỉ có cần sự gia nhập của ngươi. Dầu cổ đã thấy Dỗ Bin tâm động bất động thanh sắc đứng lên suy tính một chút ta. Dỗ Bin thời gian của ta nhiều, không cần các ngươi lập tức trả lời ta. Nói xong hắn xoay người liền ra khỏi phòng. Nhìn theo dầu cổ đài rời phòng sau vẫn trầm mặc buồn nghiêng đầu nhìn về phía Dỗ Bin, Dỗ Bin ngươi chẳng lẽ tâm động đi? Ngươi đoán? Dỗ Bin chớp chớp đôi mắt đẹp sau đó nhuyễn miệng cười nói, ta hiện tại có chút minh bạch thuyền trưởng vì sao phải không xa ngàn bên trong đi tới nơi này tìm người này đây. Phát hiện Bốn cùng Robin đều mất đi tung ảnh hậu càng thêm khẳng định việc này chính là dầu cổ đại làm Lý Dịch không dám thờ ơ mang theo Hàn Cốc liền lao ra ạ lũ bạn cửa thành lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thuyền hải tặc ngừng vị trí. Khi hắn mang theo Hàn Cốc phản hồi cảng lúc toàn bộ nốc, chỉ thấy hắn phía trước trên sa mạc mị hạt cùng Sợ Mộ Kệ nằm trong vũng máu ở mặt trời chói chang quay dưới gây mũi tiên huyết kích thích hắn mỗi một cái thần kinh. Sợ Mộ Kệ, mị hạt. Ngắn kiếp sợ sau Lý Dịch một cái bước xa nhảy tới sau đó nâng Sợ Mộ Kệ bắt đầu. Thấy Sợ Mộ Kệ chỉ là nội thương tương đối trọng một ít bên ngoài cũng không nguy hiểm tính mạng sau hắn lại thả người đi tới mị hạt trước người. Cảm thụ được Lý Dịch khí tức mị hạt khó khăn mở mắt ra sau đó vô lực mở miệng nói ra, thuyền trưởng để cho ngươi lo lắng đây. Là người nào? Nhìn chỉ còn một hơi thở mị hạt Lý Dịch đồng tử trong nháy mắt xung huyết bàng bạc sát ý tùy theo không che giấu chút nào bạo phát. Dô dơ thời kỳ tiền thưởng hận tờ bạc. Bạc bạc. Lý Dịch trong đầu nhanh chóng tìm kiếm tên này nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra một người như vậy đến, bởi vì ở nguyên lấy chung căn bản sẽ không như thế nhân vật số 1. Bất quá có thể đánh bại mị hạt tồn tại nhất định là một cái truyền thuyết cấp nhân vật cường hãn. Chương 125, cường cường quyết đấu. Thủy Trung không còn cách nào nhớ tới hải tặc trên thế giới có bạn như thế nhân vật số 1 Lý Dịch cuối cùng tuyển trạch buông tha sau đó hắn dùng chỉ rũ thuật đem mì hạt cùng Sở Mộ Kệ tâm mạch bảo vệ. Đem hai người tâm mạch bảo vệ sau Lý Dịch đứng lên hướng đứng ở một bên có vẻ hơi tay chân luống cuống Hàn Cốc nói ra, Hàn Cốc ngươi chăm sóc tốt bọn họ. Không đợi Hàn Cốc trả lời tay hắn cầm ra nạ cụ tỏ liền xoay người loại ra đi. Đi tới một cái cồn cắt lên Lý Dịch ngắm nhìn bốn phía một vòng sau khi hít sâu một hơi hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to bạc. Vô cùng lực xuyên thấu thanh âm trong nháy mắt truyền khắp phương viên mấy cây số rất lâu mà quanh quẩn ở mảnh này sa mạc bầu trời. Theo thanh âm của hắn hạ xuống vừa mới đi tới ạ lũ bạn dưới cửa thành bật chân mày hơi nhíu lại. Lập tức hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Lý Dịch chỗ không 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 vị trí. Bởi vì lưỡng hợp nhân cách khá xa hắn cũng không nhìn thấy Lý Dịch thân ảnh nhưng hắn vẫn đúng thật thật tại tại mà bắt được bàng bạc sát ý vô biên cùng tức giận. Thật là mạnh khí tức. Bắt được bàng bạc sát ý vô biên sau bật hai mắt tỏa sáng lập tức cầm trong tay chiến lợi phẩm hắc đao hướng Lý Dịch phương hướng rất nhanh tránh đi. Thân ảnh liên tiệm gian hắn đã xuất hiện tại nghìn trượng ở ngoài một cái trong sa mạc bị phong hóa đá giáp trên. Bằng vào địa thế độ cao ưu thế hắn rốt cuộc chứng kiến phía trước bên ngoài mấy dặm đứng ở trên cồn cắt Lý Dịch thân ảnh. Là người sao? Chứng kiến đứng ở trên gò núi thân ảnh bạt hàn quang hiện lên trong mắt Lý Dịch. Đồng dạng ở bạt đứng ở cái này đá giáp đỉnh sau sẽ hắn khí tức bắt được Lý Dịch dứt khoát xoay người sau đó trông nóng nhìn nhau. Ở hai người ánh mắt đều ở đây đồng thời lẫn nhau tỏa định phủ đầu vốn là bình tĩnh trong sa mạc cuồng phong nhăn lại ở cuồng phong thổi loạn dưới khắp bầu trời hoàng sa thăng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu trong nháy mắt mở nhạt tầm mắt của hai người. Nhìn bên ngoài mấy dặm đứng ở đá giáp đỉnh phong thân ảnh mơ hồ Lý Dịch trên người sát ý lần nữa điên cuồng bành trướng long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển đồng thời bàn tay to không tiếng động đè lại dạ nạ cụ tỏ chôi đao. Theo hắn bàn tay to đè lại chuôi đao vô tận mênh mông long tượng chi lực tự Lý Dịch trong cơ thể điên cuồng tuôn ra sau đó xông thẳng vân tiêu. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động một cái tiếp một cái khe hở tự trong sa mạc nứt ra từ trên cao nhìn tiếp mặt đất phảng phất ra nẻ một dạng, từng cái nứt ra chỗ rách tựa như chi chu kết trái vong trải rộng đại địa. Điên cuồng năng lượng không ngừng Lý Dịch khí thế cũng nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Theo năng lượng kinh khủng không ngừng tuôn ra hắn không gian bốn phía dần dần bặm mẻo. Chợt, đem khí thế để thăng đến cực hạn Lý Dịch trợn mắt ngẩng đầu lưỡng đạo hoàn toàn thực chất hóa năng lượng ánh sáng từ trong mắt hắn nở rộ ra trong nháy mắt xuyên thấu vờn quanh tại hắn bốn phía điên cuồng tứ ngược khắp bầu trời hoàng sa. Bắt. Một tiếng quát chói tai Lý Dịch chợt bước về phía trước một bước đông mà nhất thanh muộn hưởng trong tiếng vốn là quy liệt mặt đất ầm ầm mà sập. Vương cấp phá thiên. Mặt đất sụp đổ đồng thời Lý Dịch hung hãn rút đao chỉ nghe bịch mà nhất thanh thúy hưởng lóe lên ra khủng bố đao mang bằng tốc độ kinh người vọt tới trước đao khí quét qua địa phương hoàng sa khắp bầu trời kinh khủng khí tức hủy diệt tứ vô kỵ đạn mà xé rách hư không. Bên ngoài mấy dặm bật nhìn đạo nhất chợt hiện mà đến khủng bố đao mang nhất thời không gì sánh được kinh hãi trừng lớn hai mắt. Mang theo khí tức hủy diệt khủng bố đao mang bởi vì bọn họ cách xa nhau quá xa vẹn vẹn chém tới hắn đối diện hơn 10 trượng vị trí liền biến mất tìm không thấy. Nhưng dù cho như thế cũng đủ để cho bạt cái này rô rơ thời kỳ để lại cường giả chấn kinh đến khó có thể phục thêm. Đao mang tán đi hoàng sa như trước. Điên cuồng tứ ngược hoàng sa bao phủ chung một cái bị đao mang chém ra khang trang đại đạo ngang trời xuất hiện liên tiếp cách xa nhau cân nhắc bên trong hai người. Đại đạo phần cuối Lý Dịch một tay cầm đao hai mắt như bước coi rẻ thiên hạ vương giả chi khí tự nhiên mà thành. Không đợi bạt lấy lại tinh thần Lý Dịch cầm đao cất bước bước vào này hắn một tay chém ra khang trang đại đạo mang theo vô biên uy áp từng bước dựa vào bạt gần. Thật mạnh. Nhìn cất bước đi ở đao khí chém ra bằng phẳng trên đường lớn Lý Dịch thân ảnh xa xa bởi vì chỉ rũ thuật mà khôi phục không ít khí lực mị hạt ngây ra như phóng. Hắn vẫn cho là hắn cùng với Lý Dịch chênh lệch bất quá là một chút lúc này xem ra sự chênh lệch giữa bọn họ đâu chỉ một chút. Sợ Mộ Kệ thì là toàn bộ hóa đá hai mắt không nháy mắt nhìn ở nơi này một khắc uy vũ như thiên thần ngang ngược Lý Dịch thân ảnh trong chốc lát quên vết thương trên người đau nhức. Đồng dạng đứng ở đá giáp đỉnh phong bạt cũng là không gì sánh được kinh hãi.
Nhìn không ngừng đến gần Lý Dịch cùng với Phô Thiên Cái Điệu mà đến uy áp mênh mông, Bạt âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bất quá chỉ một lát sau, khiếp sợ sau cái kia đôi mắt hổ trung lập tức hiện lên một nóng cháy. Bắt như vậy thực lực hải tặc không phải là hắn mong muốn sao? Đang ở hắn phục hồi tinh thần lại hai mắt nóng bỏng phủ đầu Lý Dịch chợt ra tốc bằng như một đầu tức giận là báo đi săn theo bằng phẳng đại đạo xông tới hắn tới.
Hắc.
Nhìn ra tốc mà đến Lý Dịch bật nết miệng nghiện huyết nhất cười sau đó thả người nhảy xuống.
Oeng.
Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra ngay sau đó chính là một vòng gần như thực chất hóa khí lãng lấy hai người làm trung tâm mênh mông quần quận bắt phương dưới chân bọn họ càng là lên tiếng trả lời sụp đổ quần quận xuống xa lưu chung hai người hướng về phía lẫn nhau liên tục bổ tam đao sau lui nhanh đi ra ngoài.
Người chính là bạn.
Lui nhanh đi ra Lý Dịch toàn bộ băng lãnh không mang theo một tia nhân loại cảm tình cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ chính hắn cực giống trong địa ngục đi ra ác quỷ vừa tựa như cựu thiên phụ xuống thiên thần hắc ám cùng khí tức thần thánh ở trên người hắn đan vào vờn quanh làm cho hắn ở nơi này một khắc trở nên vô cùng bị dị âm u.
Người chính là Lý Dịch.
Đồng dạng lui nhanh đi ra bật cảm thụ được Lý Dịch trên người hắc ám cùng thần thánh đan dệt ra tới khí tức âm trầm nết miệng khát máu mà nói ra, lâu ngày không gặp 580 triệu lớn hải tặc.
Giết!
Giết! Hầu như ở đồng thời giống to hai người ở đầu ngón chân vừa mới chấm đất trong nháy mắt ra tốc nhằm phía đối phương bị phẫn nộ triệt để bao phủ Lý Dịch bỏ qua dạ nạ cụ tỏ xỉ cái lực lượng đem khí phách quấn quanh ở thân đao sau lấy thập tầng long tượng chi lực thôi động đón sông lên bật tiện lợi không đánh xuống.
Oeng!
Kinh thiên động địa trong tiếng nổ vô tận kinh khủng hủy diệt khí sóng hoàn toàn thực chất hóa trong nháy mắt bao phủ phương viên nghìn trượng.
Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ.
Chương 126, kiếm khách tôn nghiêm.
Thực sự là một cái cường đại đến làm người ta sợ hãi nam nhân đây.
An đem ngoài cửa thành một cái đá giáp trên dậu cô đã trông ngóng phía trước khắp bầu trời dưới cắt vàng làm người ta nhiệt huyết dâng trào chiến đấu nhẹ giọng dù gì nói, có thể ngăn lại hắn sợ chỉ có bật những thứ này bị thời kỳ quên mất cường giả.
Xã trưởng.
Đúng lúc này một người đàn ông ngang trời xuất hiện tại bên cạnh hắn liếc mắt nhìn phía trước điên cuồng lan tràn hoàng sa nam tử hơi không người cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tại hạ cho rằng bây giờ còn chưa phải là cùng người đàn ông này chính diện giao chiến thời điểm.
Ý của ngươi là ở võ lực của hắn cường đại dưới ta phải đem bắt vào tay Robin cùng bốn giao ra.
Dầu cổ đại nhãn thần hơi căng thẳng băng lãnh không mang theo một tia nhân loại tình cảm trên khuôn mặt đồng thời hiện lên một tia không dễ phát giác sát ý coi như hắn là 580 triệu lớn hải tặc thực lực biết bao mạnh mẽ đến cái này trong sa mạc muốn đánh bại ta hắn phải trả ra một điểm giá cao thảm trọng mới được. Lại nói hắn bây giờ có thể hay không đánh bại bật vẫn là một ẩn số đâu.
Dầm dầm dầm.
Dầu cổ đại lời của vừa mới hạ xuống phía trước trong sa mạc nhất thời chuyển ra lưỡng đạo vang vọng cửu thiên nổ ngay sau đó chính là một vòng năng lượng kinh khủng ánh sáng hướng bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn. Mênh mông cuồn cuộn ra năng lượng ánh sáng chung một đạo thân ảnh bằng như giống như sao băng hướng dầu cổ đại vị trí hung hăng đập ra. Không đợi dầu cổ đã phản ứng kịp một đạo rung động tiếng đánh ầm ầm vang lên ngay sau đó chính là một tòa đá giáp ở cuồng bá vô song đánh trúng lên tiếng trả lời đổ nát thăng đằng nhi vọt lên cao bắt đầu khói đặc lan tràn phương viên hơn 10 trượng trong nháy mắt đem dầu cổ đã ánh mắt mở nhạt
cái này
đồng tử hơi căng gian cỡ lạc đà ủa không nháy mắt nhìn chăm chú vào cách hắn bất quá ngàn trượng đoàn kia thăng đằng nhi vọt lên cao bắt đầu khói đặc
trong khói dày đặc bạc khỏe miệng lưu lại một vệt máu dùng hắc đao chống đỡ thân thể rất nhanh xoay người đứng lên.
Theo bạt xoay người đứng lên một đạo cuồng phong càn quét tới đem bao phủ hắn khói đặc cắt đuổi nhất thời bị cuồng phong mang đi làm cho hắn hiện lộ ở dầu cổ đại trong tầm mắt.
Thấy rõ bay rớt ra ngoài lại là bạt sau dầu cổ đã âm thầm dưới đáy lòng trầm xuống.
Phải biết rằng thực lực của bạt ở Roger thời kỳ đã đứng ở tiền thưởng thợ săn nhất đỉnh phong từng thân thủ đem rất nhiều tiền thưởng hơn 100 triệu lớn hải tặc đưa đến hải quân trong tay. Hắn là lúc đó con số không nhiều lắm độc thân tiến nhập tân thế giới tiền thưởng một trong thợ săn ở cái kia rộng lớn mạnh mẽ thời kỳ trong hắn mặc dù đang khiêu chiến Roger thời điểm bại xuống tới nhưng hắn cũng là cấp độ truyền thuyết nhân vật mạnh mẽ.
Mà một truyền thuyết như thế cấp nhân vật mạnh mẽ cư nhiên không địch lại một tân nhân hải tặc.
Coi như Lý Dịch trên người có kinh người 580 triệu treo giải thưởng nhưng cái này chưa chắc đã là có thể đánh bại bạt lý do.
Lý do chân chính chỉ có một đó chính là thực lực của Lý Dịch xa không chỉ cái này 580 triệu treo giải thưởng.
Nghĩ tới đây dầu cổ đại đồng tử hơi căng thẳng.
Cùng lúc đó cái kia bị Lý Dịch chém ra khang trang trên đường lớn Lý Dịch cầm đao cất bước về phía trước từng bước ép sát xoay người đứng lên bạt.
Các hạ thực lực rất mạnh.
Chậm rãi đi hướng mặt Lý Dịch hai mắt bị vô tận khí tức tử vong tràn ngập chỗ trống u ám bảng như đó là hai cái liên tiếp địa ngục thông đạo nhất vậy làm cho mặc dù là bật cường đại như vậy cũng không dám nhìn thẳng hắn.
Nhàn nhạt nói ra câu nói này Lý Dịch hơi dừng một cái vừa hướng trước bán ra cước bộ một bên tiếp lấy nói ra, nhưng rất là tiếc nuối ngươi chẳng những tổn thương huynh đệ của ta càng là cướp đi hắn bội đao.
Lẽ nào các hạ không biết, bội đao quý trọng hay không đối với một cái kiếm khách mà nói dâu dịa quan trọng là.
Bội đao tượng trưng cho hắn tôn nghiêm.
Cho nên ngươi phải chết.
Ngươi lời nói nhảm nhiều lắm.
Nhìn không ngừng nhích lại gần mình Lý Dịch bật đột nhiên hét lớn một tiếng sau đó hai tay cầm đao thân thể nghiêng về trước sau thiểm điện đạn xả ra.
Tốc độ thật nhanh.
Mặc dù cách xa nhau nghìn trượng nhưng dẫu cô đã hay là đem một màn này tình tưởng xem ở đáy mắt làm bật toàn bộ đạn xả ra trong nháy mắt hắn thấy không phải là một người mà là một viên lưu tinh ở thiên không sẽ qua.
Bằng như sao rơi nhào ra bật xuất hiện tại Lý Dịch đỉnh đầu sau hai tay cầm đao đồng thời gào thét lớn hung hăng đánh xuống.
Chết là ngươi.
Trong tiếng giống to vốn là mì hạt hắc đao nhưng ở lúc này mang theo vô cùng khí tức hủy diệt hướng Lý Dịch phủ đầu chào đến, đao chưa tới vô biên uy áp liền đã ép tới Lý Dịch mặt đất dưới chân sụp đổ.
Theo hắc đao đao phòng, lưới đao, chém xuống một đạo hư không liệt vá ngang trời xuất hiện trong nháy mắt lan tràn mấy trăm trượng.
Cái này,
nhìn cái kia bị bật chém ra hư không liệt vá dậu cổ đã trong lòng kinh hãi hai mắt trợn tròn.
Đang ở hắn khiếp sợ phủ đầu bởi vì dưới chân địa mặt sụp đổ mà quỷ dị mà đứng lơ lửng giữa không trung Lý Dịch chợt trông ngóng sau đó một tay dạ nạ cụ tỏ vũ trang sắc khí phách quấn quanh một tay vũ trang sắc khí phách ngạnh hóa đón mang theo bảng bạc khí sóng phủ đầu chém xuống hắc đao liền một đao một quyền đồng thời nghịch không.
Oeng.
Lại là một đạo vang vọng bầu trời nổ vô tận mênh mông hủy diệt ánh sáng trong nháy mắt hở ra, sau đó vô hạn bành trướng làm hở ra sau vô hạn bành trướng ánh sáng bao phủ phương viên nghìn trượng nơi sau lại một tiếng kinh thiên động địa nổ chợt truyền ra. Trong tiếng nổ bị ánh sáng bao phủ phương viên nghìn trượng bên trong mặt đất toàn bộ sụp đổ. Chết. Phương viên nghìn trượng mặt đất sụp đổ đồng thời Lý Dịch đột nhiên hét lớn một tiếng nắm chặt dạ nạ cụ tỏ ngăn hắc đao dưới ngạnh hóa nắm đấm thuận thế đện ở mặt. Bạch chỉ cảm thấy hoa mắt sau đó toàn bộ vèo một tiếng bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó Lý Dịch như ảnh tùy hình kề sát mà lên, không để cho bạn bất luận cái gì cơ hội phản ứng biến hóa quyền vi trưởng một bà đè lại bạn mặt liền đi theo sụp đổ mặt đất thiểm điện rơi. Thình thịch. Trên mặt đất đỉnh chỉ sụp đổ phủ đầu bị Lý Dịch bàn tay to đè lại bạt đầu lên tiếng trả lời cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật theo tiếng này chấn nhiếp nhân tâm muộn hưởng truyền ra một vòng mắt thường có thể thấy năng lượng ánh sáng lấy Lý Dịch tay trưởng làm trung tâm hướng bốn chu hạo đãng. Tại hắn dưới bàn tay phương bạt cả viên đầu chôn sâu hoàng sa óc cùng máu tươi vây xuống ở hoàng sa cùng Lý Dịch trên tay. Đứng ở đàng xa đá giáp trên xem cuộc chiến dầu cổ đài đem một màn này xem ở đáy mắt thân thể hơi run rẩy xuống. Bằng như bị đập vụn đầu không phải bạt mà là chính bản thân hắn một dạng, trong mắt phá thiên hoang địa hiện lên một tia sợ hãi. Chương 127, nhất chiêu bạt dầu cổ đài. Bởi vì bọn họ chiến đấu mà sụp đổ đi ra trong hố sâu Lý Dịch chậm rãi thu bàn tay về theo bàn tay của hắn thu hồi hoàng sa cút ngay rơi đem diện mục dữ tợn bạt đầu trong nháy mắt bao phủ. Mị Hạt nói thời đại này không có ngươi đi đường liền nhất định không có ngươi đi đường. Không nháy mắt nhìn chăm chú vào chỉ còn lại có thân thể lộ bên ngoài bạt Lý Dịch thật dài phun một ngụm khí lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cắm vào một bên vô thượng lớn khoái đao đêm còn nữa. Cây đao này cái này thế giới chỉ có một người có thể phát huy ra nó lực lượng mạnh nhất cái này nhân loại không phải là bị thời kỳ đào thải ngươi mà là đang tương lai không lâu sẽ đứng ở kiếm đạo tột cùng Mị Hạt. Nói xong Lý Dịch cất bước đi tới hắc đao trước thuận thế đem nắm trong tay sau hắn cũng không quay đầu lại thả người nhảy lên. Đi tới hố sâu phía trên sau Lý Dịch quay đầu liếc mắt nhìn dần dần bị lưu xa chôn bạt nhẹ giọng thản nhiên nói, "Vĩnh biệt bạn." "Ừ." Chợt Lý Dịch nhướng mày lập tức rất nhanh xoay người nhìn về phía trước một tòa đá giáp. Chỉ thấy đá giáp trên một hoàng sa xẹt qua sau đó lặng yên không một tiếng động bay xuống trên mặt đất. "Thú vị." Nhìn một màn kia theo gió phiêu tán hoàng sa Lý Dịch khỏe miệng dần dần cong lên một tà mị. Cùng lúc đó, đá giáp phía dưới dầu cổ đã chậm rãi tốc biến sau đó dựa lưng vào đá giáp thật dài phun một ngụm khí. Hoàn hảo hắn nhanh như chớp nếu không đã bị Lý Dịch phát hiện ra. Dầu cổ đại đang ở dầu cổ đã toàn bộ trầm tĩnh lại cho rằng né tránh Lý Dịch thời điểm Lý Dịch như ma quỷ thanh âm đột nhiên vang lên đột nhiên này vang lên la lên nhưng làm dầu cổ đại dọa cho giật mình vừa mới phun ra một hơi thở trong nháy mắt đọc lại. Một giây kế tiếp hắn không có một chút do dự thân thể nguyên tố hóa thành một đoàn hoàng sa theo cuồng phong bay ra đi. Người chạy không phải. Nhìn đoàn kia từ đá giáp phía sau bay ra đi hoàng sa Lý Dịch về phía trước bước ra một bước tiếp lấy lạnh lùng quát cho ngươi một cơ hội đem Robin cùng bổn sư giao ra đây bằng không giết không tha. Nghe được Lý Dịch lời nói thân thể nguyên tố hóa dầu cổ đã trong lòng kinh hãi lập tức ngưng tụ thành hình đứng lơ lửng giữa không trung. Hiện ra thực thể sau dầu cổ đã chậm rãi xoay người chính diện nhìn về phía Lý Dịch. Hắc. Ở nhìn kỹ Lý Dịch một lát sau hắn đột nhiên nét miệng nghiện huyết nhất cười gần từng chữ một làm không phải đến ừ. Thấy dầu cổ đã kiên quyết như thế Lý Dịch trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ sát ý ngay sau đó hắn cất bước về phía trước trầm giọng nói, lẽ nào ngươi cho rằng ở nơi này trong sa mạc ta không còn cách nào như đánh chết bạn như vậy lấy mạng của ngươi. Không phải. Dầu cổ đã cười lắc đầu tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, ngươi là bắt không được ta bởi vì ở ngươi bắt đến ta trước Robin cùng Bones biết chết trước. Ngươi dám. Biết rõ dầu cổ đã không thể nào biết đơn giản như vậy đã bị hắn chinh phục Lý Dịch trong mắt hàn quang lóe lên vừa mới thu liễm sát ý lại một lần nữa bàng bạc ra. Đang ở Lý Dịch cùng dầu cổ đã chiến đấu hết sức căng thẳng đích phủ đầu Lý Dịch bốn phía trong sa mạc đột nhiên bóng người liên thiểm bất quá nháy mắt thời gian mười mấy tên nam tử liền ngang trời xuất hiện đem Lý Dịch đoàn đoàn bao vây. Tái kiến Lý Dịch. Ở nơi này chút nam tử xuất hiện bọc Lý Dịch vây sau đứng lơ lửng giữa không trung dầu cổ đại lại thứ nguyên làm hóa thân thể sau đó hóa thành một đoàn hoàng sa hướng ạ lũ bạn cửa thành thổi đi. Dầu cổ đại mới vừa rời đi vây quanh Lý Dịch mười mấy tên nam tử liền không nói một lời đồng thời đập ra từ bốn phương tám hướng hướng Lý Dịch đánh tới. Liên đám này rác rưởi cũng muốn ngăn lại ta. Nhìn từ bốn phương tám hướng nhào tới thân ảnh Lý Dịch trong mắt hàn quang lóe lên dạn nạ cụ tỏ đồng thời quét ngang ra. Lục Y băng kết trận. Băng lãnh vô tình thoại âm rơi xuống 6 điểm hàn mang xẹt qua tiếp theo chính là phóng lên cao thấu xương băng hàn. Hết thảy nhằm phía Lý Dịch nam tử căn bản không biết phát sinh cái gì chỉ cảm thấy thấu xương khí tức băng hàn từ bên cạnh bọn họ xẹt qua bọn họ liền trong nháy mắt bị đông lạnh thành băng điều từng cái vẫn duy trì vọt tới trước tư thế dừng lại. Đem các loại xông về phía mình nam tử toàn bộ đóng băng sau Lý Dịch thả người nhảy lên sau đó hơi đứng ở trong đó một gã bị đóng băng nam tử trên đầu. Thấy dầu cổ đại gần bay vào ạ lùi bạn cửa thành Lý Dịch đột nhiên hít sâu một hơi thể nảy dần voi lực tùy theo cuộn trào mãnh liệt ra điên cuồng mà rót đến hắn cánh tay phải. Theo long tượng chi lực điên cuồng dũng mãnh vào cánh tay phải Lý Dịch chợt nâng cao dạ nạ cụ tỏ sau đó hung hăng ném ra. Siêu. Bị hắn hung hăng ném ra dạ nạ cụ tỏ phá không đi ở thiên không lôi ra một đạo rực rỡ chói mắt đường vòng cung thẳng đến dầu cổ đại. Ừ. Đang ở giữa không trung gần lướt qua cao tạ kịch tường dầu cổ đại đang cảm thụ đến phía sau đột nhiên vọt tới không ai bằng uy áp sau trong lòng hơi căng thẳng lập tức rất nhanh quay đầu. Đang ở hắn quay đầu trong nháy mắt trên cao một đạo rực rỡ ánh sáng lóa mắt điểm lóe lên mà xuống, trong nháy mắt tại hắn trong con người vô hạn phóng đại. Phốc. Lóe lên xuống dạn nạ cụ tỏ tại hắn quay đầu trong nháy mắt lên tiếng trả lời không có vào hắn bên phải phong không đợi hắn lấy lại tinh thần đưa hắn thân thể xuyên thấu dạn nạ cụ tỏ tốc độ không giảm thẳng đến tường thành đi. Oeng. Đinh hai nhức góc nhất thanh nguồn hưởng bị dạn nạ cụ tỏ xuyên thấu thân thể, dầu cô đái bị đinh ở trên tường thành cường đại vô cùng lực đánh vào tại hắn thân thể cùng tường thành đụng nhau trong nháy mắt chấn động cho hắn một ngụm tiên huyết không còn cách nào ức chế mà cuồn phun ra. Đột nhiên này một màn đem phía dưới thành tường trong cửa thành ra vào dân chúng dọa cho thét lên nhau nhau chật vật mà tán một ít gan lớn khi nhìn đến bị đinh ở cửa thành phía trên tường thành dầu cổ đái bước nhỏ đúng hơi ngẩn người một chút lập tức nhanh chân chạy.
bị đinh ở trên tường thành dậu cô đã hai mắt vô thần không nháy mắt nhìn về phía trước chậm rãi mà đến Lý Dịch thân ảnh. Làm sao có thể? Hắn chính là sàn sạt quả thực năng lực giả a, một dạng công kích đối với hắn căn bản không tạo được thương tổn, dù cho thân thể bị xuyên thủng hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng là cái này dạ nạ cụ to lại đưa hắn vững vàng đinh ở làm cho hắn không thể động đậy, hắn cũng không dám nhúc nhích bởi vì nhỏ nhẹ một động tác đều sẽ tác động bị dạ nạ cụ to xuyên thấu thân thể vết thương dây rức đau đớn làm cho hắn thanh tỉnh biết mình tùy thời đều có thể đã bất tỉnh. Lẽ nào? Ở đau đớn dưới sự kích thích dầu cô đại đồng tử trận một hồi co rút nhanh sau đó la thất thanh, vũ trang sắc khí phách. Cầu thạ, cầu vột ta đại gia. Chương 128, không vì đồng bạn chính là địch nhân. Dầu cô đại. Đi tới dưới cửa thành phương Lý Dịch trông ngóng bị đinh ở trên tường thành dầu cô đã hai mắt nheo lại tiếp lấy thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách đối địch với ta dù cho ngươi có siêu việt siêu nhân thông minh. Nếu như ta đoán không sai bạn chính là ngươi dẫn ra đi, thật đáng tiếc hắn không có thể đánh bại ta làm cho ngươi kế hoạch thất bại. Dầu cô đã không nói gì cố nén đau nhức không nháy một cái nhìn chăm chú vào Lý Dịch. Trầm mặc. Thấy dầu cô đã không nói lời nào Lý Dịch đầu hơi vai một cái nết miệng cười nói, xem ra là bị ta đoán trúng. Như vậy. Lý Dịch bàn tay to nhẹ nhàng nhất chiêu dạ nạ cụ tỏ tùy theo bay trở về đến trong tay hắn. Theo dạ nạ cụ tỏ hút ra thân thể dầu cô đái nhất thời thẳng tắp rơi thình thịch mà một tiếng nện ở Lý Dịch đối diện. Đem dạ nạ cụ tỏ vào vỏ sau Lý Dịch nụ cười như trước hiếp hai mắt nói ra, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Ừ. Đập xuống mặt đất dầu cổ đái nhãn thần hơi căng thẳng lập tức ngẩng đầu giao dịch. Đúng. Lý Dịch gật đầu, ta biết ngươi tới đến cái này ạ lũ bạn mục đích đơn giản chính là vì thần chết Hades. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết cái này ạ lạ bạ tạ thủ đô vương cung trong gì chỉ không có ngươi muốn cổ đại binh khí thần chết Hades có chỉ là một mặt ghi lại lịch sử văn bản thạch bi. Cho nên ngươi coi như khống chế cái này quốc gia kết quả là cũng bất quá đúng chúc lam múc nước, công giá chẳng. Ngươi nhất định thật tò mò ta làm sao biết được như thế tin tưởng. Không đợi dầu cổ đại nói cho hết lời Lý Dịch tiếp tục mở miệng nói, bởi vì ở trước ngươi ta đã đi qua trong lòng đất di chỉ. Nói đến đây Lý Dịch hơi dừng một cái sau đó không nháy mắt nhìn chăm chú vào dầu cổ đại. Hắn chắc chắn sẽ không nói cho dầu cổ đại hắn cũng không phải cái này thế giới người. Cho nên hắn tìm một cái như vậy mở cớ. Đương nhiên vua hải tặc trong thần chết Hades hoàn toàn chính xác cũng không ở cái này vương cung xuống trong lòng đất di chỉ chung. Ở Lý Dịch thoại âm rơi xuống sau, dậu cô đái đột nhiên cười khan một tiếng lập tức xoay người đứng lên trầm giọng nói, các hạ cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Ta không có lựa gạt ngươi cần phải nếu như thần chết Hades thực sự ở chỗ này ta sẽ nhường ngươi còn sống. Lại ở chỗ này nói giao dịch. Ê! Dậu cô đái trong chốc lát nghẹn lời hoàn toàn chính xác Lý Dịch nếu như biết thần chết Hades ở chỗ này nhất định sẽ không chút do dự giết hắn rơi diệt khẩu sau đó độc hưởng cổ đại binh khí minh vương. Ở trên thực lực tuyệt đối áp chế hắn Lý Dịch căn bản không cần phải cùng hắn ở trong này lãng phí miệng lưỡi. Nghĩ tới đây dậu cô đái nhếch miệng cười thản nhiên nói đi cần giao dịch của ngươi có thể để cho ta động lòng. Rất đơn giản ngươi trên thuyền của ta giúp ngươi tìm được thần chết Hades. Ừ. Dầu cổ đã hơi sửng sờ lập tức lắc đầu cười nói, ngươi nghĩ ta gia nhập vào ngươi nhóm hải tặc. Ha ha không ngại nói cho ngươi biết đi, ta đi tới nơi này chính là vì ngươi mà tới. Ta mục tiêu rất đơn thuần tìm nhất bang có can đảm chính phủ là địch có dã tâm thiên hạ thuyền viên cùng đi chinh phục đại hải trình. Chuyên vì ta mà đến. Dầu cổ đại nháy mắt mấy cái đây thật là để tại hạ thụ sủng nhược kinh a. Suy tính một chút đi, dầu cổ đại. Lý Dịch bước lên trước thu hồi phía trước tiêu ý nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hiện tại mặt ngươi trước khi tình thế đúng trên thuyền của ta cùng Vinh Quang đồng hành. Cự tuyệt thì mang theo buồn cười tôn nghiêm chết đi. Đây là ta chuẩn tắc không vì đồng bạn chính là địch nhân. Cảm thụ được Lý Dịch ở nơi này trong nháy mắt tràn ngập ra khí tức kinh khủng, dầu cô đại nhãn thần lạnh leo trên người áo khoác ngoài tùy theo không gió mà bay đầy coi như là uy hiếp sao? Ngươi có thể cho rằng đây là uy hiếp? Lý Dịch ngẩng đầu cùng dầu cô đại nhìn nhau tiếp lấy nói ra, bởi vì ngươi bây giờ căn bản không phải của ta đối thủ. Ngươi nếu không phải bằng lòng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống sót sau đó ở cường đại sau trở thành địch nhân của ta. Ngươi là một cái người thông minh tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ta biết phương thức như vậy khả năng để cho ngươi khó có thể tiếp thu thế nhưng ta bất kể nói nhiều hơn nữa ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta đúng chuyên vì ngươi mà đến cho nên ngươi coi như ta là đang uy hiếp ngươi. Như vậy sàn sạt quả thực năng lực giả dầu cổ đại ngươi là tiếp thu ta mời vẫn là cự tuyệt thì sao? Ta tiếp thu. Không đợi Lý Dịch nói cho hết lời dầu cổ đại lập tức dứt khoát mở miệng bất quá để cho ta gia nhập vào ngươi nhóm hải tặc có thể nhưng ngươi không thể ngăn cản ta tìm kiếm thần chết Hades. Sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Thấy dầu cổ đại rất dứt khoát làm ra quyết định Lý Dịch nụ cười trên mặt lần nữa nở rộ yên tâm đi chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập vào thần tọa nhóm hải tặc ngươi muốn thần chết Hades ta sẽ tận sức mạnh lớn nhất giúp ngươi tìm được. Bất quá ta cho ngươi một cái cảnh cáo trước đây. Ta không sợ ngươi trần trừ bởi vì ở võ lực mạnh mẽ trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều là bài biện cho nên ta hy vọng ngươi hiện tại dứt khoát làm ra quyết định cũng không phải là ngươi một cái ngộ biến tùng quyền. Ta còn có tuyển trạch dư âm sao? Nghe được Lý Dịch lời nói, dầu cô đái lắc đầu cười khổ một tiếng tiếp lấy thản nhiên nói, ta cũng không muốn chết ngay bây giờ ở chỗ này tuy là ta rất khinh thường cùng người làm bạn nhưng theo ngươi cái này 580 triệu treo giải thưởng lớn hải tặc tựa hồ cũng không tệ. Ha ha. Từ dầu cô đái trong mắt nhìn không ra một tia ba động Lý Dịch hào mại lớn tiếu lưỡng tiếng sau đó bước lên trước nết miệng tà tà mà nói ra, hoan nên gia nhập vào thần tọa nhóm hải tặc. Ken. Đúng lúc này tiêu thất thật lâu hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên chúc mừng ký chủ nhóm hải tặc thêm nữa một ga hãng tướng hệ thống thưởng cho điểm sinh tồn 1000. Tình hữu nghị nêu lên bởi vì ký chủ hiện tại đã treo giải thưởng 580 triệu lớn hải tặc có thể để thăng nhất kích tất sát thuật tới tứ cấp nhất kích tất sát thuật tỷ lệ phát động vì 5% cần điểm sinh tồn 50.000. Để thăng nhất kích tất sát thuật tới ngũ cấp tỷ lệ phát động vì 10% cần điểm sinh tồn 10 vạn. 5% tỷ lệ phát động cần 50.000 điểm sinh tồn. 10% cần 10 vạn. Lý Dịch phảng phất nghe lầm một dạng, trừng lớn con mắt khóc không ra nước mắt nói, ngươi đặc biệt sao lại bắt đầu hãm hại ta là không phải? Chương 129, ta sẽ không lại bại. 4 năm trước ký chủ mới tới hải tặc thế giới hệ thống suy nghĩ đến ký chủ là người mới cho nên đem hối đoái tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Hiện tại ký chủ đã thích ứng hải tặc thế giới cũng là 580 triệu treo giải thưởng lớn hải tặc. Cho nên hết thảy cần điểm sinh tồn hối đoái đều sẽ đề thăng. Nghe được hệ thống giải thích, Lý Dịch nháy mắt mấy cái, ở nơi này một khắc hắn đúng là không lời chống đỡ. Hoàn toàn chính xác, trước đây nhất kích tất sát cùng phá thiên rút kiếm thuật cùng với chỉ rút thuật bực này cường đại kỹ năng cần hối đoái điểm đều ít, làm cho chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bây giờ nghe hệ thống giải thích thật đúng là chuyện như vậy, nếu như ngay từ đầu hối đoái liền cần thật nhiều điểm sinh tồn mới đến, càng là thân làm nô lệ hắn làm sao có thể sinh tồn đến hiện tại. Nhất là chỉ rút thuật cần hối đoái điểm chỉ cần 100 điểm. Mà 100 điểm sinh tồn hối đoái tới chỉ rút thuật cũng là làm cho hắn vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, mặc dù là hiện tại hắn cũng không thể rời bỏ chỉ rút thuật. Hiện tại hệ thống đem nhất kích tất sát thuật 5% cùng 10% hối đoái điểm số để thăng tới độ cao như thế cũng hợp tình hợp lý. Bất quá hắn vẫn có chút không chịu nhận, a a a 50.000 điểm sinh tồn 10 vạn điểm sinh tồn này bằng với phải không cho hắn cơ hội gây ra nhất kích tất sát sao? Nghĩ tới đây Lý Dịch túi đầu sau đó thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lý Dịch cũng chỉ là nhất thời thất lạc, dù sao hắn hiện tại đã chẳng phải ỷ lại nhất kích tất sát thuật. Liên hắn thực lực bây giờ cũng có thể đến tân thế giới trong đánh với tứ hoàng một trận mà đứng ở thế bất bại. Tại hắn tề tụ thuyền viên cũng đem thực lực từng bước sau khi tăng lên coi như không có nhất kích tất sát thuật hắn cũng có lòng tin ở trong tân thế giới tuôn ra một mảnh thuộc về hắn thật to danh giới tới. Ngươi đang làm cái gì? Đứng đối diện với hắn Dậu Cổ đã thấy Lý Dịch đột nhiên an tĩnh lại thận trọng mở miệng hỏi đổi ý. Đổi ý? Lý Dịch ở Dậu Cổ đã thanh âm trung tỉnh lại sau đó nhếch miệng cười nói, trong tự điển của ta cũng không có hai chữ này. Không đợi Dậu Cổ đại nói, Lý Dịch cất bước về phía trước sau đó nhìn thẳng Dậu Cổ đại bị dạ nạ cụ tỏ xuyên thấu vết thương có muốn hay không trị liệu cho ngươi một cái. Ê! Dậu Cổ đã không nghĩ tới Lý Dịch chợt tới một câu như vậy, hơi sững sờ sau hắn lắc đầu nói, chết không phải. Ha ha, vẫn là trị liệu một chút đi, ta cũng không muốn ta thuyền viên kéo có thương tích thân thể theo ta đi chiến đấu. Vừa nói, Lý Dịch tiến thêm một bước về phía trước sau đó đưa tay đặt ở Dậu Cổ đại bị xuyên thủng miệng vết thương, bởi vì Dậu Cổ đại vết thương ở lâm vai vị trí, Dậu Cổ đã không có không quá để ý, chỉ là kinh ngạc liếc mắt nhìn đặt ở hắn nơi vết thương Lý Dịch bàn tay to. Bởi vì theo Lý Dịch bàn tay to đặt ở vết thương của hắn trên, hắn biết vậy nên một hồi thanh lương lan tràn toàn thân, ngay sau đó miệng vết thương lập tức ngâm ra lưu lại ở trong cơ thể hắn tụ huyết, làm tụ huyết sau khi chạy hết vết thương lập tức bằng tốc độ kinh người khép lại. Dậu Cổ đại toàn bộ ngây người, hắn gặp qua rất nhiều bác sĩ chữa thương nhưng giống như Lý Dịch như vậy hắn còn đúng lần đầu tiên nhìn thấy. Vết thương khép lại sau Lý Dịch thu hồi bàn tay to sau đó lui lại một bước cười hỏi như thế nào? Cái này. Dậu Cổ hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại nhìn bằng như chẳng bao giờ xuất hiện qua hoàn toàn khép lại vết thương vị trí hắn cả lâm hỏi đây là cái gì y thuật? Chỉ rũ thuật. Lý Dịch cũng không giấu giếm cười nói ra, về sau theo ta chỉ cần các ngươi có một hơi thở ta đều có thể cứu các ngươi sống. Thực sự là một cái bất khả tư nghị nam nhân đây. Dậu Cổ đã triệt để tỉnh ngộ lại tiếp lấy nói ra, ta đột nhiên đối với ngươi có điểm cảm thấy hứng thú. Ha ha, để cho ngươi cảm giác hứng thú sự tình vẫn còn ở phía sau đây. Lý Dịch hào mại cười cười sau đó xoay người mặt hướng cửa thành đi thôi, dẫn ta đi gặp Robin cùng Bulls. Vừa nói, Lý Dịch cất bước liền hướng cửa thành đi tới, Dậu Cổ đại cũng không do dự bước nhanh đuổi kịp Lý Dịch cùng với kẻ vai đi hướng ạ lũ bạn trong thành náo thị khu. Thân tọa thuyền hải tặc trên bong thuyền mì hạt cùng sở mổ kẻ ở chỉ rũ thuật trị liệu xong đã không còn đáng ngại. Ở hai người không có gì đáng ngại sau Hàn Cọc liền đứng dậy đi tới bong tàu sắt biên giới trông ngóng phía trước như ẩn như hiện ạ lũ bạn tường thành. Trước bởi vì phải chiếu cố hai người nàng cũng không nhìn thấy Lý Dịch chẳng những đánh bắt giết càng là đem Dậu Cổ đại thành công mời lên thuyền. Mắt nhìn phía trước ở cuồng phong thổi loạn trung quyển bắt đầu khắp bầu trời hoàng sa nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt phương tâm ám cấp bách. Đầy trời hoàng sa theo gió đi một nhóm bốn người thân ảnh đột nhiên nhảy vào Hàn Cọc tầm mắt. Cầm đầu thình lình chính là Lý Dịch. Theo sát phía sau đúng Hàn Cọc xa lạc Dậu Cổ đập phía sau Bulls cùng Robin đi song vai. Đúng lúc này Mỹ Hạt cùng Sở Mộ Kệ cũng đứng dậy đi tới bong tàu sắt biên giới khi nhìn rõ đón khắp bầu trời hoàng sa chậm rãi tới Lý Dịch đoàn người sau trên bong ba người đều là nhọn miệng cười. Ha ha, chúng ta trở về. Đi tới cảng Lý Dịch hào mại cười cười sau đó đem sau lưng hắc đao nhổ xuống liền cách không ném ra Mỹ Hạt tiếp lấy. Hắc đao ở trên không vẽ ra một cái đường vòng cung sau đó thẳng tắp hướng về Mị Hạt, ở hắc đao gần rơi xuống đất trong nháy mắt Mị Hạt thiểm điện xuất thủ một tay lấy bên ngoài nắm trong tay. Ở Mị Hạt bắt lại hắc đao sau Lý Dịch cười cười sau đó hướng Hàn Cốc ôn nhu nói, Hàn Cốc để cho ngươi lo lắng. Hàn Cốc cười lắc đầu sau đó nhảy xuống bong tàu đi tới Lý Dịch trước người thật chặt bắt hắn lại bàn tay to. Đúng lúc này bắt lại hắc đao Mị Hạt đột nhiên đứng lên sau đó một đao cách không. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng hư không lên tiếng trả lời xuất hiện một đầu dài đạt đến trăm trượng khe hở vô biên kinh khủng hủy diệt khí sóng tùy theo mênh mông cuộn cuộn. Một đao cách không chém ra sau Mị Hạt ngượng thiên nhất tiếng thét dài rất nhanh thu đao vào vỏ sau hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dịch kiên định khí phách mà nói ra, thuyền trưởng đang đánh bại trước ngươi ta sẽ không lại bại. A. Cảm thụ được Mị Hạt trên người cường đại kia cầu thắng rực xạ linh cùng với bất bại ý chí Lý Dịch nhọn miệng cười nói, đây mới là trong mắt ta Mị Hạt ta. Chương 130, 2 năm sau. Đại hải trình trung không ngừng có hải tặc tiến nhập cũng không ngừng mà có hải tặc rời khỏi sân khấu có làm vinh diệu có vì Roger lưu lại tài phú cũng có người là vì giấc mộng trong lòng. Lý Dịch đột nhiên xuất hiện cùng với thần tọa nhóm hải tặc thành lập trong yên lặng đã qua đi thời gian 2 năm ở nơi này, trong thời gian 2 năm Lý Dịch vẫn không có vội vã tiến nhập tân thế giới mà là lưu chuyển ở Đông Hải, Tây Hải cùng với Bắc Hải gian một bên tìm kiếm trong lòng hắn lý tưởng nhóm hải tặc thành viên một bên dẫn theo tất cả nhân viên tu luyện khí phách. Ở cái này trong thời gian 2 năm thực lực của Mị Hạt đề thăng nhất thần tốc thuần thục trưởng không hiểu biết sắc khí phách cùng với vũ trang sắc ngang ngược hắn đã có thể cùng Lý Dịch chiến đấu 3 ngày 3 đêm mà đứng ở thế bất bại. Thứ nhì chính là mới gia nhập Dậu Cổ đã sản sạt quả thực bị hắn mở rộng đến mức tận cùng. Đối với hắn mà nói, trái ác quỷ 000 năng lực đúng vô hạn, chỉ cần mình có đầy đủ muốn tượng lực cùng tu hành thiên phú là có thể đem trái ác quỷ lực lượng mở rộng đến nhân loại không cách nào tưởng tượng cao độ. Mị Hạt cùng Dầu Cô đã thực lực tăng lên, đồng thời Robin Bulls cùng với Sở Mổ Kẻ ba người cũng không còn nhàn rỗi, nhất là Sở Mổ Kẻ hơi nước quả thực ở nơi này thời gian 2 năm mở rộng chung hắn đem tế nhu yên vụ áp xúc cũng đọc lại biến hóa mở rộng ra một loại lực phá hoại cực kỳ khủng bố đặc khói. Hơi nước quả thực mặc dù là tự nhiên hệ có thể cùng đốt quả thực đối kháng, nhưng là giới hạn với đối kháng mà thôi. Bởi vì hơi nước quả thực không có quá mạnh mẽ công kích tính, nếu muốn đem mở rộng ra vô cùng công kích tính lực lượng đến, phải tốn hao so với thường nhân còn muốn nhiều thời giờ. Cho nên ở lý dịch cái này xuyên qua cho dưới sự trợ giúp đạn khói sinh ra ở Sở Mổ Kẻ thuần thục nắm giữ yên vụ cũng đồng thời có thể đánh ra lấy ngàn mà tính đạn khói sau lý dịch vì đó lấy một cái ngang ngược tên yên vũ trùng nguyệt. Thời gian lặng yên rồi biến mất, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Ở cái này trong thời gian 2 năm hải quân tổng cộng xuất động hơn 10 lần đối với thần tọa nhóm hải tặc tiến hành bao vây tiêu trừ, nhưng mỗi lần đều bị thần tọa nhóm hải tặc hợp lực đánh bại, sau đó trơ mắt nhìn thần tọa nhóm hải tặc kỳ tại bọn họ trong mắt tung bay đi. Đã ở cái này trong thời gian 2 năm thần tọa nhóm hải tặc chẳng những cùng hải quân chiến đấu cùng hải tặc giữa xung đột cũng là không ngừng. Thời gian 2 năm nói không dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ở nơi này trong vòng 2 năm biến hóa lớn nhất đương chúc Hàn Cọc cùng Robin. Vốn là mỹ nhân bại hoại các nàng càng thêm chỗ mã kiểu diễm ướt át mỹ không thể tả. Nhất là Hàn Cọc theo nàng điểm quả thực năng lực chiều sâu mở rộng chính là coi là lý dịch loại này tâm trí nhân vật mạnh mẽ ở Hàn Cọc trước người cũng càng thêm khó có thể lũng đoạn chính mình. Mới một ngày đến chằn chọc đi tới Bắc Hải thần tọa nhóm hải tặc theo sương mù tiêu tán mà dần dần lộ vẻ hiện tại trên mặt biển. Đứng ở trên bong lý dịch nhóm lấy nhất kiện điêu cừu áo khoác ngoài dạ nạ cụ tỏ đứng với bên hông ở bên cạnh hắn an tĩnh đứng đấy vóc người cao gầy càng thêm đẹp đẽ động nhân Hàn Cọc. Có mái tóc dài màu đen Hàn Cọc mặc in hoa quần dài quần áo khoác ngoài màu đỏ treo với hai vai để cho nàng đẹp đẽ chung nhiều một tia tư thế yên ngang. Một hồi gió nhẹ đảo qua đem lý dịch quần áo sóng vai tóc dài mang theo cũng gợi lên Hàn Cọc làn váy. Nam tóc dài tung bay nữ làn váy khinh vũ hạnh phúc cùng ái mùi vị chạy xuôi với trong im lặng theo phong hồi đãng ở mảnh này hải vực. Lại là một cái khí trời tốt ta. Chẳng biết lúc nào Mỹ Hạt từ trong khoang thuyền đi tới thấy lý dịch cùng Hàn Cọc kề vai đứng ở trên bong thuyền, hắn nháy mắt mấy cái lập tức thức thời xoay người lý khai. Ngươi làm gì thế? Thấy Mỹ Hạt mới vừa đi ra lại trở về ngồi ở buồng nhỏ trên tàu bên trong Sở Mổ Kẻ nháy mắt mấy cái nghi hoặc hỏi bên ngoài dưới băng bạc. Mị Hạt thâm ý cười cười sau đó đi tới một cái ghế trước ngồi xuống, tại hắn đối diện Dậu Cổ Đại trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ đại hải kinh ngạc xuất thần. Cảm thụ được Mị Hạt ánh mắt, Dậu Cổ Đại đem ánh mắt thu hồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Mị Hạt. Mị Hạt ngươi là vì sao trên thuyền này? Ta. Mị Hạt lăng lăng đây là Dậu Cổ Đại trên thuyền này 2 năm qua chủ động cùng hắn đến gần hơi sững sờ sau hắn lắc đầu cười nói, ở ta cùng với hắn chiến đấu trước ta đáp ứng ta nếu bại liền lên thuyền của hắn kết quả là như vậy. Không đợi Dậu Cổ Đại nói Mị Hạt tiếp lấy nói ra, vì sao vừa hỏi như thế? Ta chỉ là tò mò. Dầu cô đã tiện tay xuất ra một cây xì gà châm lửa sau đó hít sâu một cái thản nhiên nói, trong 2 năm qua thuyền trưởng mang theo chúng ta ở Đông Hải Tây Hải du đã hiện tại lại đi tới Bắc Hải ngươi không phải cảm thấy kỳ quái. Đó là của ta xì gà. Không đợi Mị Hạt trả lời Sở Mổ Kẻ trợn trừng hai mắt một cái sau đó một bà từ dầu cô đài miệng đã đốt xì gà đoạt lấy đi tiếp lấy hung tợn nói ra, so với thuyền trưởng ở Đông Hải Tây Hải Bắc Hải du đã ngươi cái này hút xì gà cũng không mua xì gà nhân kỳ quái hơn. Lại nói thuyền trưởng hành vi có cái gì kỳ quái đâu, 2 năm trước hắn không giống với mang theo chúng ta đi ạ lũ bạn mục tiêu chính là tìm được ngươi cũng dẫn ngươi lên thuyền. Hắn hiện tại đi tới Bắc Hải tự nhiên có mục đích của hắn. Thuyền trưởng 2 năm trước đi ạ lũ bạn thật chỉ là vì tìm được ta. Nếu không thì sao? Sở Mổ Kẻ trừng liếc mắt Dầu Cổ đã tiếp lấy nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, thuyền trưởng vì tìm ngươi đi trước Đông Hải rộp chân thấy ngươi không có ở nơi nào mới đi ạ lũ bạn. Nghe được Sở Mổ Kẻ lời nói Dầu Cổ đã trầm mặt xuống. Trong 2 năm qua hắn hiểu được một việc đó chính là lý dịch tâm tư căn bản không ở thần chết hạ đẹp trên người đi ạ lũ bạn thật chỉ là đơn thuần dẫn hắn lên thuyền. Phát hiện cái này chân tướng sau hắn rơi vào thời gian dài trầm mặc. Bởi vì hắn không hiểu lý dịch vì sao phải như vậy, lẽ nào sự hiện hữu của hắn so với thần chết hạ đẹp còn trọng yếu hơn. Một sáu dầu cổ đã không muốn lại miên man suy nghĩ. Thấy dầu cổ đã trầm mặc xuống Mị Hạt tiếp lời trải qua thời gian 2 năm ở chung lẽ nào ngươi còn không tin tưởng thuyền trưởng đúng thế nào một người nam nhân. Hắn mục tiêu vẫn luôn rất đơn thuần tìm kiếm chung một chí hướng đồng bạn chinh phục mảnh này đại hải cùng thế giới chính phủ là địch. Chỉ đơn giản như vậy. Hô. Dầu cổ đại đột nhiên thật dài phun một ngụm khí sau đó quay đầu nhìn về phía Mị Hạt thản nhiên nói, tâm lý dường như sáng sủa rất nhiều đây. Ha ha, nếu sáng sủa lên đường đi. Đúng lúc này Lý Dịch đứng ở cửa khoang trước cười híp mắt nói ra, "Cậy ạ đảo đến." Chương 131, ta đây huynh đệ tính khí có điểm hòa bạo. Cậy ạ đảo đại hải trình lên thiên đường nơi. Một chỗ duyên đảo nhỏ sát biên giới xây dựng thủy thượng nghỉ phép tiểu điếm hầu như tất cả phương tiện đều xây vào trên mặt biển 10 phần thủy thượng tiểu điếm. Nơi này có trên biển sạn đạo bước chậm lúc có thể đọc đã mắt trong suốt dưới nước sinh vật thường xuyên có thể thấy được thức dài hơn loại cá ung dung du đãng. Ở trong này nghỉ phép đúng vô cùng lãng mạn việc nằm giường trên xuyên thấu qua cửa sổ ngắm đại hải ngồi ở trên ban công như là đưa thân vào đại dương trên sao mà thích ý. Cảng trung đậu hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc trong đó không ít đều là tân thế giới trong trở về đại danh đỉnh đỉnh nhóm hải tặc là bắt mắt nhất, đương trúc trong đó một con thuyền vĩ đại như một viên núi đá thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc phía trên bay một mặt in một viên hắc sắc đá cội đồ án hải tặc kỳ. Cứng rắn thạch hải tặc đoàn tân thế giới trung từng danh chấn một phát nhóm hải tặc 2 năm trước ở tứ hoàng tranh trung bại vào tóc hồng nhóm hải tặc ở tại lực lượng tuyệt đối dưới áp chế rời khỏi tân thế giới sân khấu. Cái này địa phương mới thật sự là thiên đường a. Từ thuyền hải tặc trên nhảy xuống Robin vẫn nhìn muốn chu mị không thắng thu hình ảnh kích động nói ra, thuyền trưởng chúng ta ở trong này dừng lại thêm một ít thời gian đi. Được. Lý Dịch cười gật đầu tiếp lấy nói ra, bất quá xem cái này cảng trong đậu thuyền hải tặc chúng ta nếu muốn không bị quấy rầy nghỉ ngơi sợ là có điểm có rồi. Đều là một đám bị tân thế giới đào thải rác rưởi a.
Râu cổ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó thả người từ trên bong thuyền nhảy xuống. Đi tới bên bờ sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt phía trước mấy chiếc thuyền hải tặc, nhếch miệng khát máu mà nói ra, thật muốn đem các loại trướng mắt thuyền toàn bộ cho đánh chìm đây. Ha ha, chúng ta chuyến này đi tới cả đảo cũng không phải là vì đánh bại những thứ này hải tặc mà đến nha. Cười lớn cùng Hàn Cốc cùng nhau nhảy xuống bong, Lý Dịch nhìn khắp bốn phía một vòng tiếp lấy nói ra, đương nhiên nếu là có một ít có mắt không tròng hải tặc đi ra khiêu khích ta, không ngại các ngươi đem cái này thiên đường biến thành địa ngục. Bất quá ở phiêu bạc trên biển lâu như vậy, thật vất vả đi tới một cái như vậy xinh đẹp địa phương, hay là trước hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Vừa nói, Lý Dịch mang theo Hàn Cốc liền hướng phía trước chợ đi tới. Trên đường cái đám người lui tới chung không ngừng xuất hiện hải tặc thân ảnh, nhưng sự xuất hiện của bọn họ cũng không có gây nên cư dân bình thường khủng hoảng, tương phản trong bọn họ không ít người đang đối mặt hải tặc hỏi đường cùng với hỏi thăm thời điểm đều có vẻ phá lệ yên tĩnh. Tựa hồ tập mãi thành thói quen. Đường cái hai bên các loại từ các đại hải vực vận tới vật phẩm rực rỡ muôn màu, dẫn tới không ít người đi đường nhao nhao nghỉ chân quan vọng xuyên toa, trong đó Lý Dịch một nhóm thì là thẳng đến bọn họ phía trước một nhà hàng đi. Trong phòng ngăn sớm đã đúng kín người hết chỗ, đại bộ phận vì phỉ khí mười phần hải tặc, tuy là những thứ này hải tặc nhóm đều ở đây mỗi người ăn cùng với chính mình, nhưng vẫn là làm cho đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén. Quỷ dị nhất đúng vốn là tập quán lớn tiếng ồn ào hiêu trương bạt hô, hải tặc nhóm đang dùng bữa ăn đều là vẫn duy trì tuyệt đối trầm mặc. Mặc dù là bọn họ ăn cơm cũng là thận trọng sinh sợ kinh động cái gì. Trong đại sảnh tĩnh mịch một mảnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng cương xoa cùng khay va chạm phát ra nhẹ vang lên. Ha ha. Đúng lúc này một hồi hào mại tiếng cười to đột nhiên truyền đến, ngay sau đó chính là đẩy cửa mà vào Lý Dịch đẩy cửa ra đi vào nhà hàng, sau Lý Dịch lập tức hướng quầy ba phục vụ viên hô, mau mau nhanh, đem các ngươi nhà hàng ăn ngon uống ngon lên một lượt, một lần chết đói lao tử. Lý Dịch lời của vừa mới hạ xuống, trong đại sảnh đang dùng bữa hải tặc nhóm nhao nhao nghiêng đầu sau đó căm tức nhìn Lý Dịch. Ê, cảm thụ được cái này một song song ánh mắt không có hảo ý, Lý Dịch lúng túng nháy mắt mấy cái lập tức lễ phép nói ra, xin lỗi, quấy rối các vị. Quấy rối các vị. Lý Dịch vừa nói một bên không mình hành lễ, bộ dáng cực giống một cái hải tử làm sai chuyện một dạng, làm cho này nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn dần dần thu hồi đi. Đợi cho những ánh mắt này sau khi biến mất, Lý Dịch nắm Hàn Cọc mang theo Robin rón rén đi tới quầy ba. Xin lỗi, hiện tại nhà hàng chỗ ngồi đầy. Nhìn đi tới Lý Dịch trước quầy ba, trưởng quỹ ấy náy cười một cái tiếp lấy nói ra, nếu không các ngươi trước một lát. Không đợi Lý Dịch nói, Dầu Cô Đại Sở Mổ Kẻ Bùn cùng với Mị Hạt bốn người lục tục đi tới, nghe được lời của trưởng quỹ đi ở đằng trước, Dầu Cô Đại nhãn thần nhất thời căng thẳng lập tức lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy chúng ta thuyền trưởng nói không? Dầu Cô Đại thoại âm rơi xuống vốn là quay đầu đi, hải tặc nhóm lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn bọn họ tới. Thấy những người này lần nữa xem ra, Lý Dịch nhanh lên chừng liếc mắt Dầu Cô Đại, sau đó hướng nhìn tới đoàn người phất tay nói, xin lỗi, ta đây huynh đệ tính khí có điểm hỏa bạo bọn chúng ta, các loại. Nhìn cái gì vậy? Đồng dạng cảm thụ được bốn phía ánh mắt quét tới, Dầu Cô Đái đột nhiên chừng hai mắt một cái hét lớn một tiếng, đồng thời liền hướng cách hắn gần nhất mang theo tức giận nhìn chăm chú vào hắn một gã hải tặc đi tới. Đi tới nơi này, cả sắp tỉ ẩn si tặc trước người thân hình cao lớn, Dầu Cô Đái mắt nhìn xuống hắn tiếp lấy lạnh lùng nói ra, ta không 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 nhìn ngươi đã ăn no, nhường vị trí ra đi. Được rồi. Thấy Dầu Cô Đái khơi mào sự việc, Lý Dịch toàn bộ vô lực túi đầu, hắn thầm nghĩ ăn thật ngon một trận áp, vì sao khó khăn như vậy thì sao? Còn nữa, Dầu Cô Đái không phải từ trước đến nay lấy ổn trọng lấy sừng sao, làm sao đến bên cạnh hắn chính là một cái tính tình nóng nảy. Tên kia hải tặc ở Dầu Cô Đại nhìn soi mói không có một tia khiếp ý, tương phản hắn bất vì sở động giọng nói bình thản nói ra, ta muốn phải không làm cho ngươi có phải hay không biết giết ta hoặc là ném ta ra bữa ăn này sảnh. Ha ha. Không đợi Dầu Cô Đại nói, tên kia hải tặc đồng bạn cùng với trong đại sảnh còn lại vài tên hải tặc đột nhiên cười to lên, một tên trong đó hải tặc càng là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng thượng khí bất tiếp hạ khí nói ra, mẹn lồ ngươi cũng có à. Mẹn lồ cứng rắn thạch hải tặc đoàn thuyền trưởng siêu nhân hệ bang bang quả thực năng lực giả treo giải thưởng kim 280 triệu. Đi. Mẹn lộ chừng liếc mắt bên người đồng bạn sau đó trông nóng cười híp mắt nhìn Dầu Cô Đài giọng nói như trước bình thản nói đi các hạ muốn dùng biện pháp dạng gì để cho ta giành ra cái này vị trí. Chương 132, nhà hàng phong tháng 3 năm 13. Nhà hàng bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên làm người ta kiềm nén thuốc nổ mùi vị ở Dầu Cô Đài cùng mẹn lộ trong lúc đó tràn ngập. Trong đại sảnh tất cả mọi người hướng hai người xem ra càng là đem ánh mắt tập trung ở Dầu Cô Đài trên người. Nam nhân này cảm giác đã gặp qua ở nơi nào? Nhà hàng góc một gã mái đầu bạc trắng nữ tử không nháy mắt nhìn chăm chú vào Dầu Cô Đài, một lát sau nàng mánh địa nhãn lỗ căng thẳng lập tức nết miệng thâm ý cười. Làm sao Sina? Ngồi ở bên người nàng một gã trung niên nam nhân đem nét mặt của nàng biến hóa xem ở đáy mắt vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi nhận thức người đàn ông này? Sina. Carter. Sina tân thế giới trung tóc bạc nhóm hải tặc thuyền trưởng, một cái cường đại nữ nhân siêu nhân hệ phát phát quả thực năng lực giả giả có thể thao túng tự thân bộ lông tùy ý chiến đấu, đúng tân thế giới trung ít có cường đại nữ tính hải tặc một trong. Treo giải thưởng kim 190 triệu. Nghe được bên người trung niên nam nhân lời nói, Sina thu tầm mắt lại thản nhiên nói, Dầu Cô Đại một cái từng ở tân thế giới khiêu chiến quá dâu bạc nam nhân, tuy là treo giải thưởng hiện giờ chỉ có hơn 80 triệu nhưng thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ở bại vào dâu bạc thủ sau hắn liền biến mất, không nghĩ tới biết xuất hiện tại nơi đây. Hắn chính là cụ rồ khắc hải tặc đoàn thuyền trưởng A. Sina lời của vừa mới hạ xuống, nàng sắt vách trước bàn một gã ngũ đại tam to đầy mặt hoành nhục nam tử đột nhiên lên tiếng. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Sina quay đầu nhìn lại cái này, nhìn một cái nàng nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm, thật thú vị, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người họ rủ tổ phụ dặn cả lũ các hạ. Họ rủ tổ phụ dặn cả lũ. Hắc hùng nhóm hải tặc động vật hệ hắc hùng quả thực treo giải thưởng kim 144 triệu. Họ rủ tổ nghiêng đầu nhìn về phía Sina nhếch miệng khát máu mà nói ra, Sina ngươi càng ngày càng đẹp giấy động nhân đây. Ở nơi này thiên đường vậy ạ, không biết ta có thể hay không mời ngươi cộng độ một cái tuyệt vời buổi tối. Được a, điều kiện tiên quyết là ngươi được có lệnh hưởng thụ. Sina cười nháy mắt mấy cái tiếp lấy thản nhiên nói, muốn cùng ta cộng độ tuyệt vời ban đêm nam nhân nhiều lắm nhưng chưa từng một người có thể hưởng thụ được, cuối cùng hy vọng huyền tầm các hạ là một ngoại lệ. Ha ha, nhìn xong chàng hảo hí này, người tới phòng ta, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm.
Oeng.
Đột nhiên một đạo rung động đụng nhau tiếng truyền ra, ngay sau đó chính là một vòng đáng sợ khí sóng mênh mông quần quần toàn bộ nhà hàng. Không đợi đang nói chuyện, Sina cùng Huyền Tâm phản ứng kịp, Mẹn Lộ liền bị một đạo lực lượng cuồng bạo mang theo hướng bọn họ vị trí đập tới.
Chết tiệt.
Thấy Mẹn Lộ hướng mình vị trí đập tới, Sina âm thầm mắng to một tiếng, lập tức đứng dậy mau tránh ra. Nàng vừa mới mau tránh ra, Mẹn Lộ liền thình thịch mà một tiếng đem chất đầy thức ăn bàn ăn đập đến Hi Ba Lạn nhìn đập bể chính mình bàn ăn. Mẹn Lộ Sina trong mắt không có một tia đồng tình, tức giận quát: "Mẹn Lộ, các ngươi muốn đánh cút ngay đi ra ngoài, đánh đừng hư lão nương đi ăn cơm tâm tình." Đánh bay Mẹn Lộ cũng không phải là dậu cổ đại, mà là theo sát ở dậu cổ đại bên người Bùn. Một kích đánh Mẹn Lộ phi Bùn nháy mắt mấy cái, lập tức kinh ngạc liếc mắt nhìn hai tay của mình. Mới vừa hắn chính là dùng tay cầm chém lực đạo đủ để xé Mẹn Lộ thành mảnh nhỏ, nhưng là Mẹn Lộ vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay ra ngoài, trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha, thực sự là một cái không có lễ phép tên a. Chật vật đập xuống mặt đất, Mẹn Lộ xoay người ngồi dậy cũng không đứng dậy, trông ngóng xuất thủ Bùn híp hai mắt nói ra: "Bất quá có thể phải làm cho các hạ thất vọng, ta là bang bang quả thực năng lực giả, đừng nói tay ngươi đào coi như bên cạnh ngươi mị hạt cũng đừng nghĩ chặt đứt cơ thể của ta."
Ừ.
Thấy Mẹn Lộ cư nhiên nhận biết mình, mị hạt chân mày hơi nhíu lại, lập tức bước lên trước: "Ngươi nhận thức ta? Năm đó cùng tóc hồng đánh một trận mà không bại ngươi tân thế giới ai không biết?" Nhìn đứng ra mị hạt, Mẹn Lộ đứng dậy cất bước về phía trước, vừa đi về phía mị hạt mấy người vừa lên tiếng nói: "Thế nhưng từ ngươi trên thần thoại nhóm hải tặc tuyển vốn là danh chấn tân thế giới kiếm hào mị hạt liền vẫn lạc." Hơi dừng một cái sau, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở trước quầy ba Lý Dịch, nết miệng khát máu mà nói ra: "Bởi vì các ngươi thuyền trưởng chỉ dám ở Đông Hải Tây Hải những thứ này vĩ đại đạt đến đường hàng hải nửa đoạn trước diêu võ dương oai mà không dám đặt chân tân thế giới. Lý Dịch, các hạ ngươi cho là ta nói đúng sao? Mẹn Lộ, ngươi đây là đang lấy mạng chơi game a?" Thấy Mẹn Lộ khóa mục tiêu định Lý Dịch, Sina đạn đạn tiên ở trên người nàng dơ bẩn tiếp lấy cười híp mắt nói ra: "Nhân ra nhưng là treo giải thưởng 580 triệu lớn hải tặc, ngươi dùng như vậy giọng nói chuyện cùng hắn, cẩn thận hắn dưới cơn nóng giận chém ngươi."
580 triệu.
Mẹn Lộ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, trầm giọng nói: "Ta không đi tân thế giới giống nhau có thể có cao như vậy treo giải thưởng, không phải là giết vài cái hải quân thiếu tướng đánh bại trung tướng hạ kẹ đủ sao? Cái này có gì tốt đáng giá lấy lẽ, ở trong tân thế giới hải tặc người nào không dám giết hải quân thiếu tướng, lại có ai không có cùng hạ kẹ đủ bọn họ chiến đấu qua?"
Làm cản.
Thấy Mẹn Lộ cư nhiên dùng như vậy giọng nói với Lý Dịch nói, Bun hét lớn một tiếng, thiểm điện đập ra. Bất quá hắn vừa mới đập ra, Mẹn Lộ một gã đồng bạn liền bắn người dựng lên, đồng thời nhanh chóng rút kiếm cùng hắn đụng vào nhau. Liếc mắt nhìn đánh ra Bun vẫn trầm mặc, Lý Dịch đột nhiên đứng lên. Theo hắn đứng lên, một đạo vô hình uy áp tùy theo từ trong cơ thể hắn bắn ra, sau đó trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà hàng. "Ô a a, 580 triệu lớn hải tặc muốn nổi đoá." Cảm thụ được Lý Dịch trên người tán phát ra vô hình uy áp, Mẹn Lộ làm ra sợ sệt biểu tình, tiếp lấy yếu ớt mà nói ra: "Hủ chết lao tử a." Lý Dịch trầm mặc như trước, ánh mắt sắc bén từng cái đảo qua nhà hàng mọi người, làm nhìn quét nhà hàng một vòng sau, hắn đột nhiên nhếch miệng nghiện huyết nhất cười, sau đó hướng Mẹn Lộ mở miệng hỏi: "Là không phải tân thế giới chung hết thảy hải tặc đối với trên người ta treo giải thưởng đều bất tiết nhất cố, đều cho rằng ta không dám đặt chân tân thế giới?"
"Được rồi, hỏi xa."
Không đợi Mẹn Lộ nói, Lý Dịch về phía trước bước ra một bước tới gần Mẹn Lộ, tiếp lấy nói ra: "Bữa ăn này trong sảnh đối với ta bất mãn lưu lại, những người khác mời mau mau rời đi, ta chỉ đếm 3 tiếng, 3 tiếng sau còn ở lại trong phòng ăn, giống nhau coi là thần tọa nhóm hải tặc địch nhân." Chương 133, nhà hàng phong tháng 3 năm 23. Một. Lý Dịch thanh âm thẳng thắn mà bá đạo, căn bản không cho trong phòng ăn bất luận kẻ nào nói cơ hội. Theo hắn cái này đơn giản dứt khoát nhất hạ xuống, trong phòng ăn lập tức đứng lên một lớp người, sau đó lắc đầu đi ra ngoài.
Hai.
Nhìn đứng dậy đi ra một nhóm người, Lý Dịch lần nữa hô lên: "Ở Lý Dịch đây tuyệt đối uy áp áp bách dưới, trong phòng ngăn lại một nhóm người đứng lên hoảng hoảng trương trương ly khai."
3.
Điểm số hạ xuống, Lý Dịch nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, thấy trong đại sảnh còn giữ lại Sina một người, họ rủ tổ một người cùng với Mẹn Lộ một người, Lý Dịch nhuyễn miệng cười thản như nói: "Xem ra đối với ta bất mãn người cũng không nhiều nha. Như vậy Mẹn Lộ các hạ." Hơi dừng một cái sau, Lý Dịch chính diện nhìn thẳng Mẹn Lộ, giọng nói trong nháy mắt trở nên băng lãnh: "May mắn ngươi không có bị tân thế giới sóng chiều thôn vệ, còn có thể may mắn đi ra bữa ăn này sảnh sao?" Cảm thụ được Lý Dịch thấu xương băng lãnh, Mẹn Lộ niết miệng nghiện huyết nhất cười nói: "Muôn là ở chỗ này ta muốn vào liền vào, nghĩ ra tự ra." Vừa dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên ra vung quả đấm to lớn liền hướng Lý Dịch hung hăng nện xuống. Không đợi Lý Dịch xuất thủ, một đạo đáng sợ hắc sắc đao mang đột nhiên nở rộ sinh sôi đem đánh về phía Lý Dịch. Mẹn Lộ đỡ
Mị Hạt,
thấy đỡ mình lại là Mị Hạt, Mẹn Lộ đồng tử hơi căng thẳng, lập tức lớn tiếng quát lên: "Người muốn chết?" Nói khoác mà không biết ngượng, hai tay cầm đao, Mị Hạt nhanh như tia chớp vọt tới trước ra, sau đó một đao quét ngang đi ra ngoài.
"Oeng!"
Kinh khủng đao khí mang theo bàng bạc uy áp lên tiếng trả lời chém ở Mẹn Lộ trên người.
Vũ trang.
Ở hắc đao chém ở trên người trong nháy mắt, Mẹn Lộ chợt hét lớn một tiếng, lập tức một quyền đánh về phía hắc đao thân đao. Tại hắn cái này cuồng phách quyền anh dưới, hắc đao thân đao nhất thời đẩy ra không để cho Mị Hạt ra lại đao cơ hội, Mẹn Lộ bằng vào bang bang trái cây năng lực không nhìn bất luận cái gì chạm kích đón Mị Hạt, mặt chính là một vòng đánh ra. Ở Mị Hạt ngăn lại Mẹn Lộ đồng thời cứng rắn, thạch hải tập đoàn thành viên nhao nhao rút vũ khí ra, sau đó hướng dậu cô đài đám người nhào tới.
Một đám rất rưởi.
Nhìn lao ra cứng rắn thạch hải tập đoàn thành viên, dậu cô đài bước lên trước, sau đó nhanh chóng không người con bài độc nhất chấm đất một chữ một cái quát lên: "Báo cát."
"Oeng."
Một vòng báo cắt từ lòng bàn tay hắn nở rộ, sau đó trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ nhà hàng nhằm phía dầu cô đã cứng rắn thạch hải tặc đoàn thành viên, phản ứng không kịp nữa liền bị bằng đi lên báo cắt tịch quyển chứ bay về phía trên cao. Ở cứng rắn thạch hải tặc đoàn thành viên bị báo cắt cuốn đi đồng thời, nhà hàng mái nhà bắt đầu rung động kịch liệt, ngay sau đó ở một tiếng trong ầm ầm nổ vang, nhà hàng nóc nhà lên tiếng trả lời sụp xuống khắp bầu trời bụi phế tích rơi. Thực sự là một cái tàn bạo tên đây. Đứng ở một bên xem cuộc chiến Sina cùng họ rủ tổ nhìn đem nóc nhà sốc lên càng là tùy thời đều có thể đem chọn cái nhà hàng san thành bình địa báo cắt song song liếc nhau sau đó ở rơi xuống phía dưới phế tích gần đập chúng bọn họ trong nháy mắt loẹ ra đi. Bọn họ vừa mới loẹ ra đi Lý Dịch thân ảnh loẹ lên liền xuất hiện nhà hàng phía ngoài trên đường cái. Thấy Lý Dịch trước bọn họ một bước xuất hiện tại trên đường cái vừa mới loẹ ra phòng ngăn Sina cùng họ rủ tổ đồng tử hơi căng thẳng rất hiển nhiên bọn họ nếu muốn an tĩnh đứng ở một bên sống chết mặc bay đã là không có khả năng. Quả nhiên vọt đến trên đường cái Lý Dịch một tay cầm đao một tay chỉ hướng hai người khí phách nghiêm nghị mà nói ra, nếu nhị vị tuyển trạch ở lại nhà hàng liền vĩnh viễn lưu lại đi. Chỉ bằng một mình ngươi đã nghĩ ngăn lại chúng ta. Thấy Lý Dịch một thân một mình hướng bọn họ khiêu chiến Sina đầu tiên là hơi sửng sờ lập tức mặt giãn ra cười nói, tự đại sẽ làm ngươi chết nhanh hơn. Phải không? Lý Dịch hơi bay một cái đầu trong mắt hàn quang liên tiệm thản nhiên nói, như vậy để chúng ta kiến thức một chút các ngươi những thứ này tung hoành quá tân thế giới lớn hải tặc nhóm thực lực đi. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra ngay sau đó chính là lên tiếng trả lời sụp đổ nhà hàng lấy bao cắt đem cứng rắn thạch hải tặc đoàn thành viên toàn bộ ngăn lại dầu cô đái đem thân thể nguyên tố biến hóa bay xuống đến nơi phế tích nết miệng khát máu mà nói ra các người đám này bị tân thế giới đào thải rác rưởi toàn bộ xuống địa ngục đi phong hóa giống to một tiếng hắn tay trái hung hãn chụp được theo bàn tay của hắn cùng mặt đất phế tích tiếp xúc phế tích trong nháy mắt phong hóa bất quá nháy mắt thời gian chỗ ngồi này trở thành phế tích nhà hàng liền từ mặt đất tiêu thất chẳng những căn này nhà hàng phương viên trăm trượng bên trong tất cả tồn tại đều tại đây khắc bằng tốc độ kinh người phong hóa. Nam ở phong hóa trong cứng rắn thạch hải tặc đoàn thành viên nhìn lấy tốc độ kinh người phong hóa hóa thành sa mạc phương viên trăm trượng không gian từng cái quên sông lên cùng dầu cô đã chiến đấu ngây ra như phóng. Ha ha toàn bộ hóa thành xác ướp đi. Xem cùng với chính mình một tay tạo thành phương viên trong vòng trăm trượng hoang mạc cảnh tượng dầu cô đã tứ vô kỵ đạn cười lớn sau đó nhanh chóng từ cứng rắn thạch hải tặc đoàn thành viên trong đám người sẽ qua. Phạm La bị hắn tiếp xúc được thân thể nhóm hải tặc thành viên nhao nhao bị hắn tay trái hút khô biến thành từng cổ một xác ướp rất tại phong hóa mặt đất. Bị Mị Hạc ngăn lại mẹn lộ thấy chính mình thủ hạ bị dầu cô đại vô tình chém giết cũng biến thành từng cổ một xác ướp hắn một mạch tức giận đến cắn răng giống to hơn. Nhưng ở Mị Hạc bén nhọn đao khí bao phủ xuống hắn căn bản không phân được thân đến, coi như hắn phó thuyền trưởng cũng bị bùn giết đến luống cuống tay chân cực kỳ nguy hiểm. Thời đại mới gần đến thời đại này không cho phép người nhỏ yếu tồn tại. Từ tân thế giới chiến bại trở về các ngươi vốn cũng không nên sống ở trên đời này. Đem cứng rắn thạch hải tặc đoàn tất cả thành viên biến thành xác ướp sau, dậu cô đài nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dịch không gì sánh được khát máu mà nói ra, thuyền trưởng dùng thực lực của ngươi chứng minh cho bọn họ nhìn cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Cái này một khắc dậu cô đã có vẻ không gì sánh được âm u cặp kia lóe ra bạo lệ hơi thở trong con ngươi ngoại trừ giết chóc vẫn là giết chóc. Cảm thụ được dầu cô đã trên người bạo lệ khí tức Lý Dịch nhuẩn miệng cười nói, dầu cô đại ngươi mới là một cái bạo quân đây. Bất quá ta thích ha ha. Trong tiếng cười lớn Lý Dịch chợt rút đao ra khỏi vỏ sau đó cách không một đao chém xuống mục tiêu họ rủ tổ cùng Sina. Chương 134, nhà hàng phong tháng 3 năm 33. Trời ạ ta biết nam nhân kia. Đang ở Lý Dịch bạt đao chạm hướng Sina cùng họ rủ tổ thời điểm bởi vì bị nơi đây chiến đấu mà hấp dẫn qua đây trong đám người không biết người nào kinh hô một tiếng tiếp lấy giật mình nói ra, đó là treo giải thưởng 500.800.000 vạn bối lợi lớn hải tặc thần tọa nhóm hải tặc thuyền trưởng Lý Dịch. Gặp quỷ hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Quả nhiên giống như tin đồn cường đại á cư nhiên lấy khơi một cái hai. Cái kia tóc bạc nữ nhân không phải tóc bạc nhóm hải tặc thuyền trưởng Sina sao còn có ngũ đại học năm ba to nam nhân không phải là tân thế giới trong chiến bại trở về họ rủ tổ à? Ha ha bọn họ thực sự là không may cư nhiên đụng với thần tọa nhóm hải tặc cái này có trò hay xem. D-A-N-G-Z. Nhất thanh thúy hưởng đem đám người chung quanh thanh âm bao phủ ngay sau đó chính là một vòng đáng sợ khí sóng hướng 0004 phía đoàn người mênh mông quần quật đi. Ở nơi này đáng sợ khí sóng cuộn sạch dưới đám người vây xem nhau nhau hướng về sau rút lui một số người càng là không thể lui được nữa cuối cùng thả người đi tới bên cạnh nóc nhà. Đây là một hồi truyền thuyết trung hải tặc nhóm chiến đấu thịnh yến ai cũng không muốn bỏ qua chàng hào hí này. Vây xem trong đám người một gã bộ mặt hình toi trung niên nam nhân không nháy mắt nhìn một thân một mình giết hướng Sina cùng họ rủ tổ Lý Dịch từ lúc Lý Dịch một nhóm thuyền hải tặc tiến nhập hạ đảo thời điểm hắn liền chú ý bên ngoài hành tung. Ha ha Lý Dịch các hạ đối đại nữ sĩ ngươi cũng không thể thô bạo như vậy a. Thấy Lý Dịch không nói hai lời rút đao liền hướng chính mình đánh tới Sina thân như quỷ mị vọt lên liền đem bá đạo này một đao mau tránh ra sau đó nàng người mối lái rất nhanh tung bay tiếp lấy một chữ một cái quát lên ba búi tóc đen màn mưa. Theo thanh âm của nàng vang lên nàng ấy quần áo tóc dài nhất thời đứng chổng ngược sau đó trong nháy mắt kéo dài mấy trượng vàng như từng cây một ngân châm vậy hướng Lý Dịch phô thiên cái địa thiểm điện chụp xuống. Ngoạ tao nhận a. Thấy Sina quần áo tóc dài chẳng những trở nên kiên cứng rắn không gì sánh được càng là có thể tự do kéo dài Lý Dịch chừng hai mắt một cái tức giận mắng, đại tỷ ngươi có thể lại dọa người một điểm sao? Lý Dịch lời của vừa mới hạ xuống họ rủ tổ cũng là ngửa đầu giống to một tiếng mà hậu thân tử trong nháy mắt cự đại hóa. Hắc hùng trùng kích. Thân thể cự đại hóa sau họ rủ tổ đột nhiên không người sau đó nhanh như thiểm điện mà thẳng đến Lý Dịch mặt phóng đi. Thấy họ rủ tổ đã ở lúc này xông tới tự mình đến, Lý Dịch đứng tại chỗ biểu tình khoa trương nhìn thân thể cự đại hóa bằng như một đầu 300 năm hắc hùng tinh họ rủ tổ trong ánh mắt toát ra điểm một cái tinh quang vô cùng kích động nói ra, một cái nện tinh một cái hắc hùng tinh hụ chết người. Thoại âm rơi xuống trước một khắc còn biểu tình khoa trương Lý Dịch sắc mặt chợt căng thẳng sau đó một tay cầm đao một tay nắm tay nâng cao vũ trang. Thình thịch. Ngạnh hóa nắm đấm lên tiếng trả lời hung hăng nện ở họ rủ tổ trên đầu ở nơi này nói rung động tiếng đánh chung một vòng mắt thường có thể thấy khủng bố khí sóng trong nháy mắt mênh mông quần quận phương viên hơn 10 trượng. Hầu như tại đồng nhất thời gian đem vũ trang sắc khí phách quấn quanh ở thân đao Lý Dịch đón phô thiên cái điểm mà đến sợi tóc liền thiểm điện đao qua. Phốc phốc phốc. Sợi tóc lên tiếng trả lời bị chém đứt ngay sau đó chính là vội vàng rút lui đi ra Sina. Vũ trang sắc khí phách. Vội vàng rút lui đi ra Sina cũng không có chú ý tới Lý Dịch bước nàng lui trước phát sinh cái gì hai tròng mắt nhìn về phía Lý Dịch đồng thời hơi căng thẳng. Ách ra. Chợt hét thảm một tiếng chợt chuyển ra trong nháy mắt coi Sina là tuyến hấp dẫn. Theo tiếng hét thảm này, nhìn lại Sina hơi co rút nhanh, đồng tử trong nháy mắt trợn to, trên mặt càng là tràn ngập bất khả tư nghị. Phát sinh tiếng hét thảm này, chính là bị Lý Dịch một vòng đánh ngã xuống đất tọ dù tổ. Chỉ thấy đầu hắn bộ phận chấm đất, Lý Dịch ngạnh hóa nắm đấm để ở sau hắn, nao cường đại vô cùng lực lượng để hắn được không thể động đậy. Làm sao có thể? Họ dù tổ nhưng là 144 triệu treo giải thưởng lớn hải tặc A, cư nhiên bị một quyền đả đảo. Quá bất khả tư nghị. Đây chính là 580 triệu treo giải thưởng lớn thực lực của hải tặc A. Bốn phía người xem cuộc chiến trong đám thỉnh thoảng lại truyền ra kinh hô, theo tiếng này tiếng kinh hô truyền ra, ánh mắt mọi người đều tề tụ ở một tay cầm đao một tay đè lại họ dù tổ đầu Lý Dịch. Thân thể nửa cung lấy Lý Dịch đem họ dù tổ đầu đè lại ở lòng tượng chi lực tuyệt đối dưới áp chế, coi như họ dù tổ có gấu lực lượng cũng vô pháp từ hắn dưới nắm tay cửa ra. Ha, vẫn là trước sau như một cường đại a. Nhìn thân thể nửa cung một tay cầm đao một tay đè lại họ dù tổ đầu Lý Dịch, thân ảnh đứng ở một bên xem cuộc chiến dậu cô đái nết miệng nghiện huyết nhất cười. Phải biết rằng ban đầu Lý Dịch cũng là nhất chiêu đưa hắn đánh bại, nếu như những thứ này ở tân thế giới bị loại bỏ ra hỏa cũng có thể cùng Lý Dịch chiến đấu một phen, đáy lòng của hắn khả năng liền không thăng bằng. Cái này cũng vì sao hắn vừa vào nhà hàng liền khơi mào chiến đấu tranh nguyên nhân, cái này trong thời gian 2 năm Lý Dịch tuy là cũng triển lộ ra cường đại vô song thực lực, nhưng đều là một ít chẳng bao giờ đặt chân tân thế giới hải tặc đuổi bắt bọn họ, cũng là một ít thiếu tướng cấp hải quân tướng lĩnh, hiện tại những thứ này từ tân thế giới trở về hải tặc xuất hiện vừa lúc làm cho hắn nhân chứng một cái Lý Dịch lực lượng cường đại. Lý Dịch đương nhiên sẽ không làm cho hắn thất vọng, một tay đè lại họ dù tổ đầu hắn trông ngóng lui ra ngoài, Sina nhếch miệng khát máu mà nói ra, "Sina các hạ muốn đối địch với ta, các ngươi được đứng ở tân thế giới tứ hoàng cấp cao độ mới được à? Liên thực lực như vậy các ngươi liền tới khiêu chiến ta, ta nên khen các ngươi dũng khí khả ra còn là nói các ngươi ngu xuẩn thì sao?" "Giống." Lý Dịch lời của vừa mới hạ xuống bị hắn đè đầu ra sức dây rủa, họ dù tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó bàng bạc vô cùng uy áp từ thương hắn trong cơ thể bắn ra, theo cái này bàng bạc vô cùng uy áp điên cuồng bắn ra trên người của hắn, bắp thịt lần nữa bành trướng, chỉ nghe một hồi đùng đùng âm thanh truyền ra một sáu, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng mấy trượng. Không đợi Lý Dịch phản ứng kịp, thân thể trở nên càng thêm to lớn, họ dù tổ chợt trở tay bắt lại Lý Dịch nắm tay sau đó dùng sức lôi kéo. Thật là lớn lực lượng. Bị họ dù tổ bắt lại nắm tay sau đó không còn cách nào tự khống địa bị ném trên cao, Lý Dịch âm thầm ở trong lòng giận mình. Đang ở thân thể hắn bị quẳng hướng không trung đồng thời thân thể hoàn toàn thú hóa, họ dù tổ biến hóa quyền vì trưởng cách không liền hướng Lý Dịch phong cửa vô tới. Cơ hội tốt. Đứng ở một bên Sina thấy thế bắt lại cái này xảo túng tức thể cơ hội, quần áo tóc bạc nhất thời bảng như ngân hà một dạng nghịch không mà lên, trong nháy mắt bọc Lý Dịch bao trong đó. Chương 135, ngươi tuyển trạch như thế nào tử vong phương pháp. Họ dù tổ tại thân thể cự đại hóa sau chẳng những lực lượng đạt được kinh khủng để thăng, ngay cả tốc độ cũng là nhanh đến lệnh Lý Dịch như vậy sở hữu hiểu biết sắc ngang ngược cường giả cũng không khỏi ghé mắt. Quan trọng nhất là Sina thừa cơ làm khó dễ ngân hà vậy 3000 sợi tóc ngang trời xuất hiện đưa hắn đường lui hoàn toàn phong kín. Ở hai người cái này hoàn mỹ dưới sự phối hợp, họ dù tổ to lớn kia hùng trưởng mang theo lực lượng kinh khủng trên không chụp được. Chỉ nghe thình thịch mà nhất thanh muộn hưởng hùng trưởng không sai chút nào mà đánh ở trước Lý Dịch phong. Ở nơi này lực lượng tuyệt đối đánh ra dưới Lý Dịch chỉ cảm thấy một tòa đại sơn áp đính mà đến, ngay sau đó hắn tựa như giống như sao băng rơi ầm ầm đập xuống đất. Đang ở thân thể hắn xứng đáng đập xuống đất trong nháy mắt như bóng với hình ngân hà vậy 3000 sợi tóc nhất thời từ dưới người hắn toát ra. Chết tiệt. Cảm thụ được dưới thân ba động, Lý Dịch âm thầm mắng to một tiếng, lập tức đơn trưởng hung hăng vỗ vào trên mặt đất mượn phản lực bay qua một bên. Đang ở thân thể hắn bay ra đi đồng thời từ dưới người hắn toát ra 3000 sợi tóc nhất thời phóng lên cao. Nhìn phóng lên cao 3000 sợi tóc, Lý Dịch âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu là bị những thứ này sợi tóc bắn trúng thân thể hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xuyên ra tổ ong vậy mảnh nhỏ lỗ. Bất quá hắn tuy là né tránh Sina công kích cũng là không cách nào nữa, mau tránh ra lại một lần nữa tịch quyển chứ lực lượng cuồng bạo chụp tới hắn xuống lớn đại hùng trưởng. Cảm thụ được lần nữa áp đính mà đến vô song uy áp, Lý Dịch trong mắt hàn quang lóe lên, ngay sau đó hắn lấy mắt thường không còn cách nào chóc nã tốc độ thu đao vào vỏ, sau đó lại nhanh như thiểm điện mà rút ra. Không nhúc nhích chứ võ. Như linh chém sắt thoại âm rơi xuống hơn 10 đạo huyễn ảnh ngang trời xuất hiện. Vâng. Dung động toàn bộ cả đảo nổ theo huyễn ảnh xuất hiện mà vang vọng trên cao, tại nơi to lớn đại hùng dưới trưởng một đạo ảo ảnh bị trong nháy mắt đánh tan. Bất quá vậy cũng chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi, chân chính Lý Dịch lúc này đã ở thân thể cự đại hóa họ rủ tổ bầu trời. Nhảy lên thật cao, chính hắn hai tay cầm đao sau sẽ bên ngoài giơ cao khỏi đầu, những tốc biến đó ra đem họ rủ tổ đoàn đoàn bao vây, huyễn ảnh cũng là hai tay cầm đao giơ cao khỏi đầu. Chém. Giống to một tiếng, hai tay cầm đao Lý Dịch dứt khoát vung xuống đao phòng, lưỡi đao, theo hắn đao phòng, lưỡi đao, vung xuống vây quanh họ rủ tổ, huyễn ảnh đã ở đồng thời vung xuống. Trong lúc nhất thời hơn 10 đạo rực rỡ mà kinh khủng đao khí nở rộ bảng như dậy sóng giang hà một dạng trong nháy mắt đem họ rủ tổ toàn bộ thôn tính. Ùng ùng. Vang vọng thiên địa nổ lại một lần nữa truyền ra, ngay sau đó chính là một vòng tiếp một vòng hủy diệt khí sóng điên cuồng mênh mông quần quận ra, trực bức được bốn phía người xem cuộc chiến đàn nhao nhao lui nhanh một ít, hơi chút chậm một chút, trực tiếp bị tức sóng quần quận nổi lên thét lên bay về phía trên cao. Ha ha ha. Tùy ý gào thét mà qua khí sóng kéo trên người áo khoác ngoài dầu cô đã thấy họ rủ tổ đem Lý Dịch triệt để làm tức giận mà bạo phát, hắn nhất thời tứ vô kỵ đạn cười ha ha. Hắn rất tin tưởng bất kể là ai chỉ cần chọc cho Lý Dịch bạo phát hạ chẳng đều chỉ có một nhất định phải chết. Hay, hay mạnh mẽ. Điên cuồng khuyết tán khí song trung Sina bị buộc liên tiếp lui về phía sau, vừa lui lui nữa nàng cuối cùng bất đắc dĩ tuyển trạch vọt lên nhảy tới đến một gian quầy rượu nóc nhà. Ở nóc nhà ổn hạ thân tử nàng đồng tử có rút nhanh tấm kia thì giờ không ở nhưng phong vận dư âm trên dung nhan đều là khiếp sợ. Chỉ thấy nàng ánh mắt phía trước Lý Dịch đã thu đao vào vỏ, Lý Dịch đó rủ tổ đối diện ngoài hai trượng đứng chắp tay, chính hắn trên người tràn ngập bẩm sinh khí chất vương giả, một đôi trong mắt trung lóe ra thịt cá thiên hạ lạnh lẽo qua mang. Xuất hiện tại bốn phía huyễn ảnh sớm theo Lý Dịch thu đao vào vỏ mà tiêu thất, lưu lại cuồng loạn khí tức vờn quanh tại thân thể to lớn họ rủ tổ, bốn phía đang ở nàng xem hướng họ rủ tổ thời điểm họ rủ tổ đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó có vài miệng máu tại hắn thân thể cao lớn trên lan tràn. Ách a. Một tiếng khó có thể ức chế giống to hơn họ dụ tổ chợt một ngụm tiên huyết cuồn phún ra, không đợi Sina phản ứng kịp, cái kia thân hình khổng lồ lên miệng máu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, sau đó nổ một tiếng, họ dụ tổ toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ ở cuồng loạn khí sóng trung phiêu đãng quay về. Thuyền trưởng, chết tiệt các huynh đệ, vì thuyền trưởng báo thù. Giết. Hắc hùng nhóm hải tặc thành viên thấy bọn họ thuyền trưởng bị chém thành một đoàn huyết vụ nhao nhao giật mình tỉnh lại, sau đó gầm thét hướng Lý Dịch lướt đi. Các ngươi những thứ này rác rưởi hết thảy xuống địa ngục đi thôi. Không đợi bọn họ vọt tới Lý Dịch trước người, Dậu Cô Đất thân ảnh lóe lên liền đem bọn họ toàn bộ ngăn lại, theo Dậu Cô Đất thanh âm vang lên báo cắt tùy theo điên cuồng tàn sát bừa bãi đem nhằm phía Lý Dịch hắc hùng nhóm hải tặc toàn bộ ngăn lại, không ít người càng là trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Ở Dậu Cô Đại ngăn lại hắc hùng nhóm hải tặc thành viên đồng thời, Lý Dịch chậm rãi xoay người sau đó trông nóng đứng ở nóc nhà Sina. Sina liếc mắt nhìn đứng ở nóc nhà tóc bạc Sina, Lý Dịch hơi vai một cái đầu lập tức nết miệng khát máu mà nói ra, ngươi lại tuyển trạch như thế nào tử vong phương pháp thì sao? Nghe được Lý Dịch cái này khát máu vô tình nói, Sina sắc mặt nhất thời biến đổi. Phía trước bọn họ đối với Lý Dịch trên người 580 triệu treo giải thưởng cũng không nhận đồng thế, nhưng ở nhìn thấy Lý Dịch lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn đánh họ dụ tổ giết sau, nàng triệt triệt để tỉnh ngộ lại. Lý Dịch thật không 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 lực coi như đến tân thế giới cũng có thể cùng tứ hoàng so sánh cao thấp. 580 triệu treo giải thưởng đối với hắn mà nói quá ít. Bất quá Sina vào thời khắc này triệt để tỉnh ngộ hiển nhiên đã trễ. Theo Lý Dịch đó là huyết vô tình thoại âm rơi xuống, tóc bạc nhóm hải tặc tất cả thành viên toàn bộ nhảy lên sau đó chỉnh tề mà đứng sau lưng Sina, toàn bộ thần giới bị mà nhìn chăm chú vào Lý Dịch. Chết tiệt, các ngươi đều đáng chết, ha ha ha. Ở tóc bạc nhóm hải tặc thành viên toàn bộ tề tụ sau lưng Sina đồng thời ngăn lại hắc hùng nhóm hải tặc thành viên, Dậu Cô Đài bảng như đang phát tiết cái gì một dạng, vô tình thu cắt hắc hùng nhóm hải tặc thành viên sinh mệnh. Bất quá nháy mắt thời gian liền có hơn 10 tên hắc hùng nhóm hải tặc thành viên bị hắn hấp thành xác ướp bay xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó Mỹ Hạt cùng Mẹn Lộ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, bằng vào bang bang quả thực cùng với vũ trang sắc khí phách cùng Mỹ Hạt đối chiến 300 thu, Mẹn Lộ từng bước bị Mỹ Hạt áp chế, ở Mỹ Hạt gió thổi không lọt dưới sự công kích hắn bắt đầu liên tục bại lui. Đem Mẹn Lộ triệt để sau khi áp chế, Mỹ Hạt khác thường bước ra lui lại sau đó trông ngóng có thể thở dốc, Mẹn Lộ niết miệng lạnh lùng nói, Mẹn Lộ nhất chiêu định sinh chết đi. Chương 136, thần bí thiếu nữ đang trận. Thấy vốn là nắm trong tay chiến đấu đấu đệ tự mình chế Mỹ Hạt cư nhiên tuyển trạch vào lúc này tuyển trạch lui lại đi ra ngoài, phải biết rằng chỉ cần Mỹ Hạt lại điên cuồng tiến công xuống tới hắn coi như là bang bang quả thực năng lực giả cũng vô pháp lại chống đỡ tiếp. Vốn có thể lúc đó kết thúc chiến đấu, Mỹ Hạt lại tuyển trạch cho hắn cơ hội, điều này làm cho Mẹn Lộ nhịn không được lăng lăng. Thấy Mẹn Lộ không có phục hồi tinh thần lại, Mỹ Hạt đem hắc đao giờ cao khỏi đầu mà hậu thân tử nghiêng về trước cùng các hạ chiến đấu, đúng muốn nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào, thực lực kết quả rất để cho ta thất vọng, ngươi không gì hơn cái này mà thôi. Chớ xem thường người a Mỹ Hạt. Nghe được Mỹ Hạt một câu kia không gì hơn cái này mà thôi, Mẹn Lộ trong mắt hàn quang lóe lên sau đó đứng thẳng người nhất chiêu định sinh chết. Ngươi liền tự tin như vậy có thể một đao chém ra thân thể của ta để cho ta máu tươi tại chỗ. Một đao chém ngươi bất tử ta chết. Mị Hạt thân thể lần nữa nghiêng về trước một ít, theo thân thể của hắn nghiêng về trước xuống phía dưới vô hình mà bàng bạc uy áp nhất thời từ trong cơ thể hắn bắn ra điên cuồng lan tràn tới Mẹn Lộ dưới chân. Cảm thụ được Mị Hạt ở nơi này một khắc buộc phát ra uy áp mênh mông cùng tuyệt đối áp đảo tính khí tức kinh khủng, Mẹn Lộ thu hồi ý nghĩ khinh địch, sau đó toàn bộ thần giới bị đem bang bang trái cây lực lượng không giữ lại chút nào thả ra. Vô thượng lớn khoái đao chém. Ở Mẹn Lộ làm ra tư thái phòng ngự đích phủ đầu, Mị Hạt vèo một cái chui ra sau đó trong nháy mắt chém ra một cái đáng sợ hắc sắc đao mang liền cùng Mẹn Lộ gặp thoáng qua. Ở Mị Hạt cùng Mẹn Lộ gặp thoáng qua trong nháy mắt một vòng khí sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn chu hạo đãng quần quận nổi lên phong hóa cắt đuổi phiêu hướng thiên không. Ách! Mị Hạt thân thể vừa mới ổn dưới đưa lưng về phía Mị Hạt, Mẹn Lộ liền chuyển ra nhất thanh muộn hưởng, ngay sau đó hắn một cái lảo đảo về phía trước, một đạo tiên huyết tùy theo từ hắn trước phong bấy ra. Một cái lảo đảo về phía trước ổn định thân thể, Mẹn Lộ trong mắt đều là bất khả tư nghị, không nháy mắt nhìn kỹ phong lúc trước nói bị Mị Hạt chém ra miệng máu, một lát sau hắn đột nhiên mở miệng một ngụm tiên huyết phun vãi ra, đồng thời hắn toàn bộ thẳng tắp ngã xuống. Nghe được phía sau Mẹn Lộ đập xuống mặt đất thanh âm, Mị Hạt chậm rãi thu đao sau đó xoay người nhìn về phía té trên mặt đất hai mắt trợn tròn Mẹn Lộ. Mẹn Lộ chết ở trong tay ta, người không phải oan. Thấy Mẹn Lộ một hơi thở còn ở, Mị Hạt cất bước đi tới trước người hắn tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, tân thế giới vô lộ khả tẩu, các ngươi coi như trở về cũng bất quá đúng một cái xác không hồn a. Mị Hạt thoại âm rơi xuống, Mẹn Lộ đại trương lấy hai mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng lưu lại một hơi thở cũng không tiếng trôi qua. Mắt nhìn Mẹn Lộ sau khi chết đi, Mị Hạt dứt khoát xoay người sau đó nhìn về phía Lý Dịch. Tóc bạc nhóm hải tặc thành viên toàn bộ tề tụ sau lưng Sina từng cái tuy là trợn mắt nhìn lấy Lý Dịch nhưng trong đó không ít người đã bắt đầu hai chân run lên, nếu như lúc này người nào cầm đầu chạy trốn những thứ này hai chân run lên người nhát gan nhất định sẽ so với ai khác đều chạy nhanh. Nhưng tiếc nuối đúng Sina không có tuyển trạch chạy trốn còn lại dùng dũng khí người cũng không có khiếp đảm, điều này làm cho này nhát gan giả phải chịu kiêu ngạo xông lên không dám chạy trốn lại không thể. Hắc hùng nhóm hải tặc thành viên thì tại lúc này toàn bộ bị Dậu Cô Đài đưa đi địa ngục, ở Dậu Cô Đài bốn phía ngổn ngang nằm mấy chục cổ bị hắn hút khô thân thể biến thành xác ướp hắc hùng nhóm hải tặc thành viên. Tình cảnh giờ phút này cho là thật ứng nghiệm Lý Dịch trước nói một câu kia, mảnh không gian này hoàn toàn bị Dậu Cô Đài biến thành địa ngục. Bực chiến đấu sớm đã kết thúc, đem đối thủ thân thể tê liệt hắn mang theo một thân mùi máu tươi đi tới Lý Dịch bên người bảng như một cái sắt thần vậy trông nóng đối diện tóc bạc nhóm hải tặc thành viên. Đem hắc hùng nhóm hải tặc thành viên toàn bộ đánh chết, Dậu Cô Đài đã ở lúc này chậm rãi đi tới Lý Dịch bên người sau đó hắn trông nóng đối diện Sina nhếch miệng khát máu mà nói ra, Sina đến phiên các ngươi. Đám người vây xem sớm bị thần tọa nhóm hải tặc cái này cường đại vô cùng sức chiến đấu cho kinh ngạc đến ngây người từng cái, từ lúc mới đầu quan chiến tâm tính biến thành đối với thần tọa nhóm hải tặc thành viên sợ hãi. Ở Dậu Cô Đài cái này lãnh huyết vô tình một câu đến phiên các ngươi, lúc đám người vây xem bỗng nhiên tỉnh dậy sau đó giải tán lập tức. Quá cường đại. Chạy trốn trong đám người hai gã nam tử kết bạn mà đi ở rời xa nhân gian địa ngục sau một tên nam tử trong đó lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thần tọa nhóm hải tặc nhân vật như vậy tại sao phải đi tới nơi này a? Là ác bọn họ thực lực như vậy hoàn toàn có thể đi tân thế giới cùng tứ hoàng so sánh cao thấp. Không nói chúng ta mau rời đi nơi này đi. Rất nhanh, đám người vây xem lục tục rời xa cái này nhân gian địa ngục, chỉ còn lại có hình thoi trung niên nam nhân cùng với lẻ loi đứng ở hắn đối diện một nhà hàng cửa mang theo đấu lạp dựa vào tường mà đứng thân ảnh. Thấy bốn phía người xem cuộc chiến đàn lần lượt ly khai, hình thoi trung niên nam nhân kinh ngạc liếc mắt nhìn đối diện cô Linh Linh thân ảnh, từ tư thái trang phục không khó nhìn ra đây là một cái tuổi trẻ không lớn nữ hải tử. Hải tử? Thấy nữ hải tử kia còn đứng ở đó trong hình thoi trung niên nam nhân xuất phát từ hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở, cái này địa phương không thích hợp ngươi ly khai đi. Nghe được hình thoi trung niên nam nhân lời nói, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một tấm không thua gì Robin cùng hạng cọc dung nhan tuyệt mỹ, cặp kiêm màu tím đôi mắt đẹp đang nhìn hướng hình thoi trung niên nam nhân thời điểm lặng yên không một tiếng động hiện lên một làm người ta không rét mà run ánh sáng màu tím. Đang cùng thiếu nữ hai trong mắt kình chống nhau trong nháy mắt, hình thoi trung niên nam nhân trong lòng chấn động mạnh một cái sau đó nhanh lên rời ánh mắt. Không đợi hình thoi trung niên nam nhân phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ thân ảnh một chợt hiện rồi biến mất. Tái xuất hiện lúc đã ở Sina trước người. Xuất hiện tại Sina trước người nàng mang trên đầu đấu lạp gỡ xuống quần áo tóc dài nhất thời như thác nước một dạng rơi. Thiếu nữ ngang trời xuất hiện làm cho Lý Dịch đoàn người cùng với Sina cũng không khỏi lăng lăng. Không đợi Lý Dịch dầu cô đã cùng với Mị Hạt phản ứng kịp, thiếu nữ đột nhiên bước lên trước đôi môi khẽ mở thản nhiên nói, gia nhập vào ngươi nhóm hải tặc cần gì điều kiện? Ừ. Lý Dịch lần nữa sửng sốt, thần tọa nhóm hải tặc tất cả thành viên thì là toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ. Như trước không để cho Lý Dịch đám người cơ hội phản ứng, thiếu nữ tiếp lấy không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra, đem ta phía sau đám người này toàn bộ giết có đủ hay không điều kiện? Cầu thả, cầu vượt ta đại gia. Chương 137, ta thích hắn năng lực. Chủ động yêu cầu gia nhập vào mình nhóm hải tặc đây là Lý Dịch lần đầu tiên gặp phải. Phải biết rằng bất kể là Mị Hạt Bồn vẫn là Sở Mổ Kẻ cùng Dậu Cô Đái đều là hắn hao hết miệng lưỡi cũng động võ mới để cho bên ngoài miễn cưỡng lên thuyền. Nhưng là thiếu nữ này vừa thấy mặt đã hỏi hắn gia nhập vào thần tọa nhóm hải tặc cần gì điều kiện. Cái này có thể làm khó Lý Dịch bởi vì chưa bao giờ có người như vậy chủ động yêu cầu gia nhập vào hắn, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào thiếu nữ. Hơn nữa thiếu nữ còn nói ra một câu kinh người đến, Lý Dịch trực tiếp không lời chống đỡ. Thiếu nữ cái này không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói làm cho Lý Dịch đám người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đứng ở sau lưng nàng Sina cùng với toàn bộ tóc bạc nhóm hải tặc thành viên thì là trong lòng giật mình. Không đợi tất cả mọi người tại chỗ phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ chợt quay đầu đang nhìn hướng Sina đám người trong nháy mắt, nàng ấy tuyệt mỹ một cách yêu dị trong mắt màu tím trung nhất thời hiện lên một tử mang. Tử mang lóe một cái rồi biến mất, quỷ dị rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy Sina đám người toàn bộ không bị khống chế treo trên bầu trời hiện lên, sau đó trong nháy mắt hướng một cái cứ điểm hợp lại. Thình thịch. Chấn nhiếp nhân tâm một tiếng vang thật lớn chợt truyền ra, trong nháy mắt khép lại toàn bộ tóc bạc nhóm hải tặc thành viên ngay cả kêu thảm một tiếng cơ hội cũng không có liền đụng nhau mà chết. Mười mấy tên tóc bạc nhóm hải tặc thành viên đụng vào nhau sau ầm ầm rơi văng lên, tiên huyết tan theo gió làm cho mảnh không gian này dưới bắt đầu một hồi huyết vũ văng, Lý Dịch đám người vẻ mặt một thân đều là cái này. Nhìn đụng vào nhau để ép thành đoàn tóc bạc nhóm hải tặc thành viên, Lý Dịch Mị Hạt Dậu Cổ Đại Sở Mổ Kẻ cùng với Buns đám người đều là trừng lớn hai mắt. Khiếp sợ nhất đương chúc Buns cùng Dậu Cổ Đại đối với địch nhân bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm tay, có thể sử dụng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đánh chết bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn giản cũng làm người ta chết đi. Có thể chính là bọn họ nhân vật như vậy ở nơi này trước mặt thiếu nữ cũng là tiểu vu thấy đại vu, mặc dù Lý Dịch cũng là theo không kịp. Đang ở mọi người vì thiếu nữ cái này tàn bạo kinh khủng thủ đoạn khiếp sợ thời điểm, thiếu nữ trong mắt tử mang tiêu thất sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dịch đám người. Đủ sao? Nhìn khiếp sợ Lý Dịch đám người, thiếu nữ có vẻ có một chút yếu ớt. Khiếp sợ ngắn ngủi sau, Lý Dịch nháy mắt mấy cái sau đó nghiêng đầu nhìn Mị Hạt sau đó vừa nhìn về phía Dậu Cô Đái. Quá cường đại, đây là cái gì năng lực? Đứng ở một bên Sở Mổ Kẻ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại kích động nhìn thiếu nữ, đây cũng là siêu nhân hệ năng lực trái ác quỷ đi. Nghe được Sở Mổ Kẻ lời nói, thiếu nữ gật đầu nói, siêu nhân hệ ý niệm quả thực. Đem ý niệm trái cây lực lượng thả ra có thể khống vạn vật, khuyết điểm đúng thả ra ý niệm thời gian quá ngắn, đang giải phóng ý niệm sau bản thể biết rơi vào tạm thời hôn mê. Vừa mới dứt lời, thiếu nữ thân thể đột nhiên nghiêng về trước sau đó thẳng tắp ngã xuống. Không đợi thân thể nàng chấm đất vẫn đứng ở một bên xem cuộc chiến, Robin dùng hoa hoa quả thật năng lực ôm nàng ở sau đó đem đưa đến Lý Dịch trước người. Nhìn bị Robin đưa đến trước người thiếu nữ thực sự đã hôn mê, Lý Dịch đột nhiên nhếch miệng cười quay đầu nói với Hàn Cốc nói, Hàn Cốc dẫn nàng lên thuyền nghỉ ngơi một chút đi. Thuyền trưởng đây là bằng lòng để cho nàng gia nhập vào thần tọa nhóm hải tặc sao? Ở Hàn Quốc về phía trước đem thiếu nữ ông cùng Robin cùng nhau phản hồi thuyền hải tặc sau đứng ở một bên dầu cô đã ánh mắt không rời hôn mê thiếu nữ tiếp lấy thản nhiên nói, người này nguồn gốc không rõ năng lực càng là khủng bố như vậy nếu như. Lý Dịch thâm ý cười cười thản nhiên nói, ngươi là lo lắng nàng gây bất lợi cho chúng ta. Dầu cô đã trầm mặc gật đầu, như vậy một cái nguồn gốc không rõ lại thực lực kinh khủng nữ hải tử đột nhiên xuất hiện cũng chủ động gia nhập vào bọn họ cho dù ai đều sẽ lưu một điểm tâm vững chi từ trước đến nay không thế nào tin tưởng người khác dầu cô đái. Thấy đứng ở một bên Mị Hạt cũng không nói gì biết rõ Mị Hạt đã ở lo lắng, Lý Dịch lắc đầu cười một cái thản nhiên nói, để cho nàng thêm không gia nhập chúng ta đối với nàng tỉnh lại rồi hay nói. Bất quá của nàng năng lực ta thích ha ha. Được rồi. Thấy Lý Dịch đối với thiếu nữ thần bí cảm thấy rất hứng thú, Dậu Cô Đái bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liếc mắt nhìn trầm mặc Mị Hạt hỏi, hiện tại cũng đến nơi đây ngươi dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết tới nơi này mục đích đi. Nơi đây chỉ là trạm trung chuyển. Lý Dịch nháy mắt mấy cái lập tức dựng thẳng lên ngón tay chỉ hướng thiên không thản nhiên nói, ta muốn đi đúng bầu trời. Bầu trời? Dậu Cô Đái chân mày hơi sầu khởi lập tức hơi biến sắc mặt, ngươi muốn đi không nào? Lý Dịch cười gật đầu. Thấy Lý Dịch không giống đang nói đùa, Dậu Cổ Đại vô lực rũ xuống đầu, thuyền trưởng không đảo chỉ là một truyền thuyết, không phải không đảo đúng chân thực tồn tại. Lý Dịch vô vô Dậu Cổ Đại bả vai cười híp mắt nói ra, chẳng những không đảo chân thực tồn tại, nơi đó còn có một viên để cho ta tha thiết ước mơ trái ác quỷ đang ta đi thu hoạch ha ha. Ừ. Vừa mới lên tiếng cười, Lý Dịch đột nhiên sắc mặt bị kiềm hãm, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở phía trước cách đó không xa hình thoi trung niên nam nhân. Đây là? Thấy rõ hình thoi trung niên nam nhân miệng sau, Lý Dịch nháy mắt mấy cái, lập tức mừng rỡ trong lòng mọ bở rằng. Dịch Kịt. Thấy Lý Dịch nhìn tự mình đến, mọ bở rằng. Dịch Kịt bất động thanh sắc xoay người sau đó trầm mặc đi ra ngoài. Dịch Kịt một chút. Thấy Dịch Kịt xoay người đi ra ngoài, Lý Dịch bước nhanh đuổi theo tiếp lấy nói ra, ngươi xuất hiện vừa lúc ta nhưng là chuyên môn tìm ngươi tới đây. Dịch Kịt dừng bước lại sau đó quay đầu kinh ngạc nhìn bước nhanh đến gần Lý Dịch, ngươi tìm ta?
Đúng.
Lý Dịch đi tới Dịch Kịt trước người dừng lại tiếp lấy nói ra, ta tới tìm ngươi là vì một vụ giao dịch.
Giao dịch?
Là, ta cần trợ giúp của ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta đi không đảo ta liền giúp ngươi tìm được Hoàng Kim Trung.
Ngươi?
Thấy Lý Dịch cũng biết Hoàng Kim Trung chuyện, Dịch Kịt sinh lòng đề phòng lập tức thản nhiên nói, xin lỗi ta bằng không phải ngươi.
Ha ha, đừng vội cự tuyệt.
Thấy Dịch Kịt dứt khoát cự tuyệt, Lý Dịch đem thanh âm rơi chậm lại một chút, yên tâm đi, ta không phải vì Hoàng Kim Trung mà đến, mà ngươi muốn tìm Hoàng Kim Trung đang ở không đảo.
Chương 138, A Chelsea song A Hữu.
Dịch Kịt trở lại trụ sở của hắn, Lý Dịch một nhóm thì là tìm một nhà cảnh biển tiểu điểm ở. Bên cạnh đêm đến phân thiếu nữ thần bí tỉnh lại nàng thấy bên người Hàn Cọc cùng Robin tọa bên người đôi mắt đẹp chớp chớp sau nàng đột nhiên nhuyễn miệng cười hướng tọa ở nàng bên tay phải nghỉ một chút Robin kêu lên, "Robin."
"Ừ."
Trong mơ mơ màng màng tưởng Hàn Cọc đang gọi nàng, Robin mở mắt ra ở thấy thiếu nữ sau khi tỉnh lại nàng đôi mắt đẹp hơi căng thẳng lập tức vui vẻ nói, "Ngươi tỉnh rồi. Ngươi là Robin đúng không?" Nhìn ngạc nhiên Robin, thiếu nữ cười xoay người ngồi dậy nói tiếp, "Ta bên ngươi."
"Ừ."
Robin chớp chớp đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía bởi vì thiếu nữ tỉnh lại xoay người Hàn Cọc. Không đợi hai nàng phản ứng kịp, thiếu nữ rời qua ánh mắt nhìn về phía Hàn Cọc tiếp lấy nói ra, ngươi là Hàn Cọc, ta cũng nghe qua tên của ngươi đấy. Ta còn biết ngươi có hai cái muội muội, các nàng bây giờ đang ở Amazon bách hợp. Nghe vậy Hàn Cọc trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia đề phòng lập tức cẩn thận hỏi ngươi là.
Ta gọi ạ trệ xì song ạ dịu.
Ạ trệ xì song ạ dịu, cặp kia đẹp mắt trong mắt màu tím trung hiện lên một không dễ phát giác thần thương tiếp lấy nói ra, ta cũng là hai năm trước từ thánh địa mạ gì nệ phỏ trốn ra được.
Cái gì?
Hàn Cọc thân thể kịch liệt run rẩy một cái lập tức giật mình nhìn ạ dịu ấy. Ở nàng giật mình trong tầm mắt ạ dị chậm rãi xoay người sau đó đem trên người áo bào cởi đem quần áo như thác nước mái tóc vén lên sau một cái quen thuộc ấn ký nhất thời nhảy vào Hàn Cọc tầm mắt.
Hàn Cọc.
Đúng lúc này Lý Dịch đẩy cửa ra đi tới khi hắn kêu một tiếng Hàn Cọc sau tầm mắt của hắn nhất thời bị ạ dị trên lưng bắt mắt phi long để ấn ký hấp dẫn. Đồng dạng khi nhìn rõ ấn ký sau Lý Dịch thân thể hơi run rẩy xuống. Ở Lý Dịch kinh ngạc trong tầm mắt ạ dị đem áo bào mặc vào sau đó xoay người nhìn về phía Lý Dịch không có một tia bởi vì thân thể bị Lý Dịch nhìn thấy ngượng ngùng tương phản nàng cực kỳ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lý Dịch đôi môi khẽ mở nói, để cho ta gia nhập vào các ngươi đi, Lý Dịch. Đang chạy ra thánh địa mạ gì nệ phỏ sau ta nghe thấy ngươi thành lập thần tọa nhóm hải tặc, ta chỉ muốn gia nhập vào ngươi nhóm hải tặc nhưng nghĩ tới tay mình không bó buộc kê lực liền vẫn không dám tìm trên ngươi. Sau lại ta dưới cơ duyên xảo hợp thu được ý niệm quả thực càng là đạt được dấu ấy tiên sinh trợ giúp đúng nàng giáo hội ta sử dụng trái ác quỷ lực lượng cũng là hắn nói cho ta biết để cho ta tới tìm ngươi.
Là dấu ấy tiên sinh gọi ngươi tới.
Hàn Quốc từ trong khiếp sợ tỉnh lại thời khắc này các nàng đối với ạ ỉa đã không có một điểm đề phòng không vì cái gì khác chỉ là đẩy tớ kia ấn ký cũng đủ để cho bọn họ không đi hoài nghi ạ ỉa đúng hải quân phái tới gián điệp. A Dĩ gật đầu sau đó vẻ mặt thành khẩn nhìn Lý Dịch yếu ớt mà nói ra, để cho ta gia nhập vào các ngươi đi, ta sẽ không trở thành các ngươi trói buộc. Nếu là giới ối tiên sinh gọi ngươi tới, ta có thể cự tuyệt sao? Lý Dịch cười cười sau đó bước lên trước nhuyễn miệng cười nói, hoan nên gia nhập vào thần tọa nhóm hải tặc. Không nghĩ tới Lý Dịch sảng khoái như vậy liền đáp ứng A Dĩ đầu tiên là hơi sửng sờ lập tức kích động đến một cái đứng lên thực sự.
Ha ha đương nhiên thực sự.
Lý Dịch hào mại cười cười tiếp lấy nói ra, đi thôi nếu tỉnh đi ra ngoài đi thần tọa nhóm hải tặc thành viên đều gặp mặt một lần sau đó cùng nhau dùng cơm.
Chăng?
Hệ thống thanh âm rất kịp thời ở Lý Dịch não hải vang lên chúc mừng ký chủ tìm được mới thuyền viên hệ thống thưởng cho điểm sinh tồn 1000 hiện nay ký chủ thuyền hải tặc trên tổng cộng có 7 người thêm nữa 3 người ký chủ có thể được may mắn rút thưởng một lần. Ký chủ hiện tại có 2000 điểm sinh tồn có thể hối đoái trong hòm tèm tự hành hối đoái. Trên hành lang dậu cô đã cùng Mị Hạt mặc dù không có chứng kiến ạ gì trên người ấn ký nhưng từ Lý Dịch cùng nàng đối thoại chung không khó nhìn ra ạ ỉa đúng rồi gọi tới. Đối với rồi cái này nhân loại bọn họ tuyệt không xa lạ làm cho bọn họ kinh ngạc chính là bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến Lý Dịch cùng truyền thuyết cấp hải tặc rồi có giao tế.
Người thấy thế nào?
Dầu cổ đại nghiêng đầu nhìn về phía Mị Hạt nói tiếp, không nghĩ tới nữ hải tử này địa vị cư nhiên lớn như vậy. Thuyền trưởng đều làm ra quyết định ta có thể thấy thế nào.
Mị Hạt nguyết hắn một cái sau đó xoay người đi ra ngoài.
Đi ra mấy bước sau Mị Hạt đột nhiên dừng lại thanh âm hơi lộ ra trầm thấp nói ra, còn nữa, ta phải cho ngươi nói một cái tỉnh về sau chỉ cần là thuyền trưởng quyết định thân là thần tọa nhóm hải tặc thành viên chúng ta phải nghe theo không được có dị nghị. Dù cho thuyền trưởng quyết định là sai chúng ta cũng muốn chấp hành.
Ngươi thật đúng là một cái bộ hạ trung thành đây.
Dầu cổ đại nết miệng nghiện huyết nhất cười tiếp lấy thản nhiên nói, như vậy xem ra người Mỹ hạt coi như đứng ở kiếm đạo đỉnh phong cũng chỉ là một viên mánh tướng mệnh vĩnh viễn làm không phải vương.
Đó không phải là ta cảm giác hứng thú sự tình.
Mỹ hạt khỏe miệng cong lên một tà mị phong khinh vân đạm nói, ngày nào đó ta nếu như cảm thấy hứng thú không chừng biết trước hết là giết ngươi đây.
Nghe vậy dầu cổ đại trong mắt hàn quang lóe lên lập tức cất bước về phía trước sát ý không 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 lắm như nói, ta hiện tại cuối cùng là nhìn ra ngươi rất bất mãn với ta.
Đã như vậy chúng ta liền chiến đấu một hồi nhìn rốt cuộc là thực lực ngươi mạnh, cũng là ngươi công phu miệng mạnh mẽ.
Các ngươi đây là muốn làm cái gì?
Mang theo tam nữ từ trong phòng đi ra Lý Dịch cảm thụ được giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng nói cười hỏi muốn đánh lộn. Không đợi hai người nói Lý Dịch chỉ bên ngoài đại hải muốn đánh nhau phải đi bên ngoài đừng hủy quán rượu này ta còn muốn ở thêm một ít ngày đây.
Bên ngoài liền bên ngoài.
Dâu cổ đại vừa nói một bên đi ra ngoài.
Mị Hạt không nói gì trầm mặc cùng sau lưng hắn đi ra tử điếm.
Hai người mới vừa rời đi Sở Mộ Kệ cùng Bùn Sư liền từ trong phòng của bọn hắn đi tới, thấy hai người mang theo chiến ý ly khai, Sở Mộ Kệ nháy mắt mấy cái sau đó hướng Lý Dịch vô cùng kinh ngạc hỏi thuyền trưởng bọn họ đây là muốn cần gì phải. Chương 139, một ly ngược lại. Đối với A Ỉa gia nhập vào Sở Mộ Kệ cùng Bùn Sư cũng không có ý kiến tương phản, đối với cái này cái có một đôi yêu mị trong mắt màu tím ạ gì hai người bọn họ đều rất thích. Mang theo đoàn người đi tới tiểu điểm phòng ngăn lầu một, Lý Dịch chọn một ánh mắt thật tốt chỗ ngồi xuống. Đến đây đi vì mới thuyền viên gia nhập vào mọi người uống một chén. Đợi cho chúng nhân ngồi xuống rượu và thức ăn thượng tề sau, Lý Dịch bưng lên tràn đầy một ly rượu đỏ cười nói ra, vì A Ỉa gia nhập vào cụng ly. Cụng ly. Mọi người chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu hạ đỗ sau Hàn Cọc gương mặt của Nhi trong nháy mắt hồng Robin thì là không có bất kỳ phản ứng mặt không đổi sắc. Tương bị Hàn Cúc gạ dịch thì càng khoa trương. Ở nàng đem chén rượu sau khi để xuống đẹp mắt mắt to chớp chớp lập tức thân thể mềm nhũn toàn bộ ghé vào trên bàn cơm ngủ mất. Cái này. Thấy A Ỉa một ly ngã, Lý Dịch trừng hai mắt một cái Sở Mộ Kệ cùng Bùn cũng là hai mặt nhìn nhau. Không phải đâu một ly ngược lại. Nhìn thật ngủ mất ạ gì ấy, Lý Dịch có chút không lời nói. Robin thì là ở tỉnh ngộ lại cười đến cười run rẩy hết cả người, thuyền trưởng xem ra trên thuyền chúng ta không ngừng hạn cọc không thắng tiểu lực a. Nghe được Robin lời nói hạn cọc đôi mắt đẹp trừng đổ khí đạo, ai nói ta không thắng tiểu lực. Thoại âm rơi xuống nàng cầm chai rượu lên liền đem chén rượu của mình rót đầy sau đó ở Robin cùng Lý Dịch ánh mắt kinh ngạc chung uống một hơi cạn sạch. Chén rượu này hạ đỗ hạn cọc gương mặt của đỏ hơn kiểu diễm muốn tích hình dáng làm cho ngồi ở đối diện nàng Sở Mộ Kệ cùng Bùn căn bản không dám đối với ngắm đội vàng đem ánh mắt rời. Chê cười Hàn Cốc nhưng là điểm điểm quả thực năng lực giả, nếu như ở cồn dưới sự kích thích quả thực năng lực thả ra ngoài bọn họ cũng phải biến thành thạch điêu. Bất quá Hàn Cốc đã có thể thuần thục trưởng khống điểm điểm trái cây lực lượng coi như không thắng tiểu lực khống chế quả thực năng lực vẫn là có thể. Ta còn có thể uống. Thấy Lý Dịch cùng Robin đều xem cùng với chính mình Hàn Cốc nháy mắt mấy cái sau đó lộ ra một tia mị ý ở nàng lần nữa cầm chai rượu lên thời điểm nàng thân thể đột nhiên mềm nhũn sau đó cùng ạ dị ngủ chung đi qua. Ha ha. Thấy Hàn Cốc cũng ngã xuống Lý Dịch lại lấy nhịn không được lớn cười nói ra, tiểu lượng này được đúc luyện a. Sắc trời dần dần tối lại bóng đêm phủ xuống cả đảo có vẻ phá lệ tĩnh mịch tường hòa cơm nước no nê Sở Mộ Kệ cùng Bùn trở lại riêng mình gian phòng đi. Robin cũng dẫn ạ gì ấy lấy hướng gian phòng của các nàng đi tới. Hàn Quốc vốn là cùng Robin bọn họ một cái phòng nhưng bởi vì say rượu Lý Dịch không thể không đem nàng ôm lấy cùng sau lưng Robin. Không đợi Lý Dịch đi tới các nàng trước căn phòng Hàn Quốc đột nhiên tỉnh lại. Thấy mình bị Lý Dịch ôm vào trong ngực Hàn Quốc trong mắt lóe lên một tia mê ly tiếp lấy khẽ gọi nói, Lý Dịch. Lý Dịch dừng bước lại ôn nhu nói, ở đây. Hàn Cốc hô hấp có vẻ hơi cấp bách thuốc xem Lý Dịch ánh mắt cũng nhiều một điểm mỹ ý đang nghe Lý Dịch thanh âm quen thuộc sau nàng hơi động một cái sau đó ôm chặt lấy Lý Dịch ngửa đầu nhìn gần trong gang tấc Lý Dịch gương mặt của Jun Thanh Tuyến nói ra, yêu ta được không? Cảm thụ được Hàn Cốc trên người nhiệt độ càng ngày càng nóng càng là đang nghe Hàn Cốc cái này vô cùng dụ hoặc lực thanh âm sau Lý Dịch tim đập trong nháy mắt gia tốc. Không đợi Lý Dịch lấy lại tinh thần Hàn Cốc đột nhiên góp hắn bên môi. Ở Hàn Cốc còn ở mình trong nháy mắt Lý Dịch biết vậy nên một hồi điện lưu tràn ngập toàn thân ngay sau đó hắn tất cả lý trí trong nháy mắt tan vỡ đổi chim mà đến là đúng ái khát vọng. Cùng Hàn Cốc thâm tình ẩn một hồi toàn thân nóng gian Lý Dịch lại lấy cô không được còn lại ôm lấy Hàn Cốc liền hướng gian phòng của mình đi tới. Ngay kế một luồng ánh mặt trời rải vào ngọa thất ở giữa trương hào hoa đại giường trên Lý Dịch nằm thành một cái đại tự ngủ say xưa. Hàn Cốc sớm đã tỉnh lại chim nhỏ nép vào người vậy gối Lý Dịch cổ tay nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt mà nhìn đang ngủ say Lý Dịch bảng như muốn đem dáng dấp của người đàn ông này thật sâu khắc ở nàng đáy lòng. Còn xem. Đột nhiên đang ngủ say Lý Dịch đột nhiên mở mắt ra hắn cái này bất thình lình lên tiếng, đem Hàn Cốc dọa cho co rúm người lại cái cổ. Nhìn thấy Hàn Cốc cái này khả ái mê nhân dạng nhi Lý Dịch trong nháy mắt tới cảm giác sau đó xoay người liền để Hàn Cốc ở thân dưới cắn Hàn Cốc lỗ tai xấu xa nói ra, Hàn Cốc chúng ta ăn điểm tâm đi. Hàn Cốc khó có thể cự tuyệt cùng Lý Dịch giống nhau cái này một ngày bọn họ cũng thật lâu. Hàn Cốc biết Lý Dịch đúng vẫn đấy nàng lớn lên không muốn quá sớm cùng nàng phát sinh quan hệ. Mà hiện tại nàng đã không còn là tiểu cô nương có thể đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Lý Dịch. Vì vậy tại nơi rơi phòng ngủ dưới ánh mặt trời chiếu sáng hai người lần nữa giao đan dệt quấn miên cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời bên trong phòng xuân ý run sợ nhưng. Chương 140, Dâu Cổ Đại VS Mị Hạc. Phòng ăn lầu một chung ngồi đối diện nhau Robin cùng ạ gì ấy nhìn dắt tay đi tới các nàng tới Lý Dịch cùng Hàn Cọc tiêu ý nghiêm nghị. Ở hai người cái này không che giấu chút nào nhìn soi mói Hàn Cọc tựa đầu mai phục không dám cùng mắt đối mắt. Lý Dịch thì là thoải mái đi tới hắn cùng với Hàn Cọc quan hệ sớm đã không phải là cái gì bí mật. Đi tới bên cạnh hai người sau khi ngồi xuống Lý Dịch cười cười nói, đừng có dùng ánh mắt như thế xem ta ít đồ ăn sao. Hai nàng nụ cười như trước trầm mặc lắc đầu. Được rồi Lý Dịch ngồi thẳng thân thể nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh đang bận rộn quầy ba nghi ngờ nói, quán rượu này không có bữa sáng cung ứng. Nghe được bữa sáng hai chữ Hàn Cốc lại không dám ngẩng đầu tuyệt đẹp dung nhan càng là đỏ làm cho Robin cùng ạ dìa đều là một hồi tâm động. Đúng lúc này Sở Mộ Kệ cùng Bùn kề vai đi tới thấy Lý Dịch một nhóm đã ngồi xuống hai người nhanh lên bước nhanh hơn sau đó gạt ra ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống Sở Mộ Kệ liền hướng A. Đại đại tiếng hô, nhanh lên bữa sáng chết đói đại gia. Gì? Gọi sau bữa ăn sáng Sở Mộ Kệ nhìn hai bên một chút sau đó nghi hoặc hỏi mì hạt cùng dầu cổ đại thì sao? Đúng nga tối hôm qua sẽ không nhìn thấy bọn họ nghe được Sở Mộ Kệ lời nói Robin nhìn về phía Lý Dịch tuyển trưởng bọn họ chẳng lẽ? Lý Dịch trầm mặt xuống tối hôm qua bởi vì cùng với Hàn Cốc hắn không có chú ý mỉ hạt cùng dầu cổ đại. Bây giờ nghe Sở Mộ Kệ đề cập hắn mới đột nhiên tỉnh dậy. Ở nơi này thời gian hơn 2 năm trong Lý Dịch đã sớm phát hiện dầu cổ đại cùng mỉ hạt không ai phục ai. Nếu như hắn không có đoán sai hai người hiện tại chắc còn ở chiến đấu chẳng những vẫn còn ở chiến đấu bọn họ nhất định sẽ phân ra một cái thắng bại tới. Bởi vì chỉ có như vậy giữa bọn họ không phục mới có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Một trận trầm mặc sau Lý Dịch mặt giãn ra cười nói, mặc kệ bọn họ an điểm tâm xong mang bọn ngươi đi một cái địa phương. Từ tiểu điểm nhà hàng đi tới sau, Lý Dịch mang theo Hàn Cọc đoàn người bay thẳng đến cả đảo phía bắc nhất phương hướng đi tới. Bởi vì lúc trước chiến đấu Lý Dịch một nhóm triển hiện ra thực lực cường đại, làm cho rất nhiều nhóm hải tặc không dám tự ý cùng bọn họ chống lại, một ít bản đánh bọn họ chú ý tiền thưởng hận tờ càng không dám lộ diện, cái này cũng cho Lý Dịch một nhóm thiếu một chút phiền toái, có thể an tĩnh hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đi ra cả đảo khu vực phồn hoa nhất sau, xuất hiện tại Lý Dịch trước mắt đúng một mảnh khu rừng rậm rạp. Ở nơi này rừng rậm bên kia trên bờ biển, Dịch kịp ngồi ở một cái đôn gỗ trước nhìn ra xa trước phương đại hải. Lý Dịch xuất hiện ở đấy, lòng hắn tạo nên một hồi cuộn sóng. Nhất là đang nghe Lý Dịch nói Hoàng Kim Trung đang ở không đảo lúc, trong lòng hắn lại lấy bình tĩnh không được, suốt một đêm thời gian hắn vẫn ngồi ở chỗ này, nếu như Hoàng Kim Trung thực sự ở trên không đảo vậy đã nói rõ không đảo chính là hắn vẫn tìm kiếm Hoàng Kim đảo. Bất quá không đảo chỉ là một truyền thuyết, hắn đã từng cho rằng Hoàng Kim đảo có thể hay không ở trên trời, nhưng hoang đường như vậy kết quả cuối cùng bị hắn phủ quyết, sau đó hắn lại bắt đầu quanh năm không ngừng lẹn vào biển sâu để chứng minh hắn tổ tiên không có nói sai. Hiện tại Lý Dịch ngang trời xuất hiện, cái kia vốn đã buông tha không đảo ý tưởng lần nữa dấy lên. Cùng Lý Dịch giao dịch với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào, Lý Dịch muốn vẹn vẹn chỉ là sự giúp đỡ của hắn a. Giữa lúc Dịch kịp thâm nhập trầm tư không ngừng hút thuốc lá thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía sau hắn truyền ra, ngay sau đó chính là một đạo đáng sợ hắc sắc đao mang từ đầu hắn đỉnh thiên không chợt lóe lên mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Bị đột nhiên này xuất hiện nổ cả kinh trong miệng điếu thuốc lá suýt nữa rơi xuống, Dịch kịp vội vàng quay đầu cái này nhìn một cái, hắn trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Chỉ thấy phía sau hắn khu rừng rậm rạp trung dậu cô đã cùng mị hạt chém giết say sưa tại hắn sàn sạt trái cây phong hóa năng lực quét ngang dưới, trước một khắc vốn là tươi tốt rừng cây ở nơi này một khắc toàn bộ hóa thành cho tàn xanh biếc, đại địa càng là ở nơi này một khắc biến thành sa mạc cuồng phong sậu khởi hoàng sa khắp bầu trời. Không đợi hắn lấy lại tinh thần né tránh dậu cô đã sa mạc bảo đao công kích mị hạt toàn bộ lắc mình đập ra, sau đó một đao chém xuống. Bá! Kinh khủng đao khí lại một lần nữa nở rộ, sau đó hư không quần quận mà nước phía kia tròn ngàn trượng sa mạc tức thì bị cái này cuồng bá bén nhọn đao khí từ đó chém ra. Đối mặt mỹ hạt cái này cuồng bá vô song một đao, dậu cô đã không tránh không né đón từ trên trời giáng xuống đáng sợ đao khí liền giống to sa mạc bảo đao. Rầm rầm rầm, vô kiên bất tồi tử sắc đao khí đem mặt đất chém ra một cái khe hở, sau trong nháy mắt cùng từ trên trời giáng xuống hắc sắc đao mang ầm ầm chạm vào nhau, đinh hai nhức góc đụng nhau, trong tiếng hai người song song lui nhanh đi ra ngoài. Vừa mới ổn hạ thân tử, hai người lần nữa thiểm điện đập ra. Thấy hai người hoàn toàn một bộ không giết đối phương không phải bỏ qua chiến đấu, giết kịp toàn bộ ngộng, hai người này không phải đều là thần tọa nhóm hải tặc các thành viên, tại sao lại ở chỗ này đánh nhau? Đang ở Dịch Kịt ngạc nhiên thời điểm, một nhóm thanh niên quen thuộc lập tức nhảy vào hắn tầm mắt. Chỉ thấy nói lấy hải ngạn xây lên trên đường nhỏ, Lý Dịch mang theo Hàn Cọc đoàn người bước chậm mà tới. Đi ở phía sau nhất Sở Mộ Kệ cùng Bùn Sở nhìn thấy Mỹ Hạt cùng Dầu Cô đã thực sự vẫn còn ở chiến đấu, càng là tương chiến trận chuyển rời đến nơi đây, lúc Sở Mộ Kệ nhất thời có loại bị đánh bại cảm giác, đạp lạp đầu vô lực nói ra, "Bụt bọn họ đây là tội gì à? Thật vất vả có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt không nên lãng phí ở cái này không sợ tranh đấu trên." "Tội gì?" Bụt nháy mắt mấy cái lập tức trợn mắt nói, "Trước đây ngươi mới vừa nắm giữ hơi nước quả thực năng lực thời điểm không thiên thiên tìm ta đánh lộn sao?" Dường như là như vậy. Sở Mộ Kệ đứng thẳng người cười nói ra, mặc kệ ngược lại thuyền trưởng cũng không nói gì, các loại, bọn họ ngoạn nhi đi thôi. Đi ở đằng trước Lý Dịch cũng không có liếc mắt nhìn trong chiến đấu hai người ở ánh mắt tập trung Dịch Kịt sau hắn bước nhanh hơn đi tới đồng thời mở miệng nói ra, Dịch Kịt chúng ta tới. Nhìn đi tới Lý Dịch một nhóm Dịch Kịt lần nữa liếc một cái phía trước chém giết được khó phân thắng bại hai người sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, ở chúng ta đàm luận sự tình trước ngươi có thể gọi bọn họ trước dừng một chút sao? Bọn họ nếu như đánh tiếp nữa rừng rậm này sớm muộn gì bị bọn họ san thành bình địa. Chương 141, chuẩn bị chiến tranh không đảo. Uy đạt được Dịch Kịt thỉnh cầu Lý Dịch xoay người nhìn về phía trước chém giết say xưa hai người là lớn, chuẩn bị cái một buổi tối các ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Hai người nơi nào nghe thấy Lý Dịch thanh âm ở Lý Dịch đang nói vang lên đồng thời hai người lần nữa hướng đối phương thiểm điện phóng đi. Hai người đều buông tha né tránh đều là lấy cứng đối cứng. Hai người thực lực treo không kém lớn một cái có vũ trang sắc khí phách cùng với không gì so nổi kiếm thuật một cái đồng dạng từ Lý Dịch nơi đó học được vũ trang sắc khí phách mặc dù không có cường đại kiếm thuật nhưng có trái ác quỷ chống đỡ. Như vậy thế lực ngang nhau dưới hai người muốn phân ra thắng bại một chốc là không có khả năng. Vô thượng lớn khoái đao chém. Sa mạc bảo đao. Lại một lần nữa hai người gào thét lớn hướng đối phương lướt đi theo hai người công kích đụng vào nhau một vòng kinh khủng khí bạo tẩn lúc lấy hai người làm trung tâm hướng bốn chu hạo đang đem phía kia tròn ngàn trượng sa mạc nơi trong các bụi quần quận nổi lên phô thiên cái địa hướng Lý Dịch đám người của tới. Thực sự là hai cái nhiệt tình mười phần tên đây. Thấy hai người không nghe được thanh âm của mình Lý Dịch chân mày hơi nhíu một cái lập tức hắn xoay người cất bước bàn tay to đồng thời đệ lại dạ nạ cụ tỏ trôi đao. Rực rỡ chói mắt đao khí trên không nở rộ triệt hàn băng lạnh khí tức trong nháy mắt bao phủ mảnh này thiên không đang ở mảnh này dưới bầu trời mọi người biết vậy nên một hồi lạnh lẽo thì đến sau đó nhao nhao đánh một cái lạnh run. Đao khí trên không nở rộ sau trong nháy mắt xông đến ngàn trượng trên không sau đó mang theo bảng bạc vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống mục tiêu trong chiến đấu dậu cô đã cùng với mị hạt thuyền trưởng. Đao khí chưa hạ xuống uy áp mênh mông liền đem hai người bao phủ cảm thụ được đỉnh đầu quận sạch xuống uy áp mênh mông dậu cô đã hô to một tiếng bất mãn nói ra ta cùng với mị hạt phải phân ra một cái thắng bại ngươi nếu đúng tay đừng trách ta vô lễ. Ẩm từ trên trời giáng xuống đao khí lên tiếng trả lời chém dụng ở dậu cô đã cùng mị hạt ở giữa trên đất chống ầm ầm nổ vang trong tiếng dậu cô đã cùng mị hạt nhao nhao sắc mặt đại biến tại nơi cuồng lang vậy khí sóng cuộn sạch đến bọn họ trong nháy mắt bọn họ nhao nhao bước ra lui nhanh đi ra ngoài liền tại bọn họ bước ra lui nhanh đi ra phủ đầu Lý Dịch thân như quỷ mị ngang trời lóe lên liền xuất hiện tại dậu cô đã trước người không đợi dậu cô đã phục hồi tinh thần lại Lý Dịch vận khởi long tượng chi lực một trường liền hung hăng phách ở trước dậu cô đại phong thình thịch nhưng muộn hưởng trong tiếng dậu cô đã cùng Lý Dịch hướng phía hướng ngược lại bay ra không đợi dậu cô đã thân thể chấm đất cùng hắn cùng nhau bay ra Lý Dịch liền xuất hiện tại mị hạt trước người. Tốc độ thật nhanh. Nhìn lóe lên tới Lý Dịch Mị Hạt đồng tử căng thẳng đáy lòng tùy theo chấn động. Cùng lúc đó Lý Dịch Vũ Trang hóa nắm tay đã ở hắn trong tầm mắt vô hạn phóng đại. Thình thịch mà một tiếng mị hạt toàn bộ bay rất ra ngoài, sau đó nặng nề rơi đập ở bên ngoài hơn 10 trượng. So với mị hạt trước một bước rơi đập đi ra, Dậu Cô đã thấy Lý Dịch như vậy ung dung liền đem hai người bọn họ chiến đấu cắt đoạn, càng là đánh bọn họ bay ra ngoài, hắn sắc mặt hơi đổi. Sau đó Trầm Mặc từ dưới đất xoay người đứng lên, cùng lúc đó mị hạt cũng dùng hắc đao chống đỡ thân thể đứng lên. Hai người vừa mới đứng lên, một ngụm tiên huyết liền từ bọn họ trong miệng phun bài ra. Nhìn đứng dậy hai người, Lý Dịch mặt âm trầm lạnh lùng nói, ta biết các ngươi đều rất mạnh, cũng biết các ngươi không ai phục ai, nhưng cái này không phải là các ngươi không nên phân một cái ngươi chết ta sống lý do. Các ngươi lẫn nhau tu luyện, ta giơ hai tay tán thành thế, nhưng như vậy ngươi chết ta sống chiến đấu về sau tuyệt không có thể tái xuất hiện. Ở thần tọa nhóm hải tặc trung phân ra một cái thắng bại thì phải làm thế nào, đây không phải đều là trên một cái thuyền huynh đệ sao? Các ngươi muốn phân ra thắng bại, ta mang bọn ngươi đi tân thế giới sau, các ngươi người nào giết địch tối đa người đó liền thắng như thế nào? Đây là một ý định không tồi. Mị Hạt nhún nhún vai sau đó nhìn về phía Dậu Cô Đài, nhếch miệng cười nói, Dậu Cô Đài xem ra giữa chúng ta thắng bại chỉ có thể chiếu thuyền trưởng ý tứ mới có thể phân ra. Ai sợ ai a? Dậu Cô Đài nguýt hắn một cái sau đó xoay người liền đi ra đi. Đi ra mấy bước sau Dậu Cô Đài đột nhiên dừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dịch, thuyền trưởng chớ quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không hề sảng bậy ta đáp ứng giúp ngươi tìm Minh Vương chuyện coi như cân nhắc. Vừa nói, Lý Dịch xoay người nhìn về phía Rít Kịt. Rít Kịt đã bị thực lực của Lý Dịch trấn trụ ngây ra như phỗng mà nhìn Lý Dịch, tuy là đã sớm kiến thức Lý Dịch nhưng lúc này Lý Dịch trong lúc giở tay nhấc chân liền Mị Hạt cùng Dậu Cô Đài chế phục, gọi hắn có thể nào không khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ còn có mới vừa gia nhập Hạ Dĩ ấy. Nàng biết Lý Dịch rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cường đại đến như vậy cảnh giới. Phải biết rằng bất kể là Mị Hạt vẫn là Dậu Cô Đài đều là thực lực nhân vật khủng bố a. Hai cái thực lực kinh khủng cường giả đối chiến người bình thường đừng nói nhúng tay chia bọn họ mở, coi như đứng ở một bên cũng sợ bị lan đến. Có thể Lý Dịch chẳng những sinh sôi đem trong chém giết hai người xa nhau, càng là đánh bọn họ bay ra ngoài bực này tu vi. Nghĩ tới đây ạ thì âm thầm nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía Lý Dịch trong tầm mắt nhiều một phần sùng bái. Rít Kịt. Đi tới Rít Kịt trước người, Lý Dịch nháy mắt mấy cái nói tiếp, ngươi làm sao? A. Nghe được Lý Dịch thanh âm, Rít Kịt bỗng nhiên tỉnh dậy sau đó lắc đầu nói, không có. Nói xong hắn đi tới đôn gỗ trước ngồi xuống, Lý Dịch cũng không khách khí tại hắn đối diện ngồi xuống đi. Ngươi thật quyết định muốn đi không nào? Lý Dịch sau khi ngồi xuống, Rít Kịt tiếp lấy nói ra, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta có thể giúp cho ngươi chỉ là giúp ngươi tìm được tăng lên hải lưu vị trí, những thứ khác ta lực bất tòng tâm. Mà coi như tìm được hải lưu các ngươi cũng chưa chắc biết thuận lợi theo hải lưu đến không đảo trên đường phát sinh, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Thấy Lý Dịch không nói gì sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, Rít Kịt thở dài một tiếng, quan trọng nhất là không đảo vẫn luôn chỉ là truyền thuyết tồn tại hay không ai cũng không dám khẳng định a. Ta muốn hảo. Lý Dịch chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tiếp lấy sắc mặt kiên định nói ra, Rít Kịt giúp ta tìm đến tăng lên hải lưu vị trí đi. Chương 142, không đảo xuất phát. Tăng lên hải lưu cũng không phải là nói có là có, cái này cần cần thời gian tới đợi vận khí tốt hôm sau sẽ xuất hiện, vận khí không được, 3 năm rưỡi cũng sẽ không xuất hiện. Từ Rít Kịt trong miệng biết được kết quả này sau, Lý Dịch quyết định ở trong này nghỉ ngơi một tuần lễ sau tăng lên hải lưu không hiện ra hắn trước hết ly khai đi làm một chuyện khác. Bất quá Lý Dịch vận khí thuộc về không tốt cũng không xấu, cái chủng loại kia vẹn vẹn quá 3 ngày tăng lên hải lưu gần xuất hiện dấu hiệu bị Rít Kịt chóc nã, sau đó hắn quả quyết mang theo Lý Dịch một nhóm thẳng đến đại hải. Tăng lên hải lưu xuất hiện trước dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt, vốn là bình tĩnh ngoài khơi dần dần cuộn cuộn sau đó kích khởi cơn sóng thần đi trên mặt biển, thần tọa thuyền hải tặc tùy thời đều có thể bị sóng lớn cuốn đi. Theo sóng lớn càng thêm tứ vô kỵ đạn tiên không dần dần tối lại cuộn cuộn mà đến, mây đen hướng một người trong đó điểm hội tụ. Tích Đế Vân nhìn cuộn cuộn mà đến đủ tụ ở phía trước trên cao đứng ở hắn trên thuyền mình, Rít Kịt sắc mặt hơi căng thẳng lập tức nghiêng đầu nhìn đứng ở thần tọa thuyền hải tặc trên bong Lý Dịch, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, tăng lên hải lưu xuất hiện trước vòng xoáy gần xuất hiện. Nghe vậy Lý Dịch nhọn miệng cười sau đó không nháy mắt nhìn về phía trước. Mặc dù không có 100% tự tin có thể theo tăng lên hải lưu thuận lợi tiến nhập không đảo, nhưng hắn đối với như vậy mạo hiểm vẫn là mọc lên không rõ kích động. Rít Kịt thoại âm rơi xuống phía trước hải vực, phiên trào sóng biển đột nhiên đình chỉ, ngay sau đó chính là một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Nhìn ngang trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, Lý Dịch nắm tay theo bản năng nắm chặt. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền lan tràn đến thần tọa thuyền hải tặc đáy thuyền, không đợi Lý Dịch đám người phản ứng kịp, thuyền hải tặc nhất thời bị vòng xoáy cuồn cuộn nổi lên liền nhanh chóng theo xoay tròn hải lưu rất nhanh đi. Chết tiệt. Thấy thần tọa thuyền hải tặc bị vòng xoáy cuốn đi đứng ở trên bong, Dậu Cổ Đại cùng với Sở Mộ Kẻ cùng Bốn đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ nhưng là năng lực trái ác quỷ giả a, nếu như cái này thuyền hải tặc bị vòng xoáy quyền toái, bọn họ chỉ có một hạ tràng, đó chính là táng thân đại hải. Đang ở ba người sắc mặt hoảng hốt, đồng thời một đầu so với thần tọa thuyền hải tặc còn to lớn hơn hải quái chu lên lao ra ngoài khơi, sau đó thẳng đến thuyền hải tặc hung hăng đập tới. Chớ cản trở sự tình. Nhìn hung hăng đập tới vĩ đại hải quái, Lý Dịch nhãn thần lạnh lẽo lập tức rất nhanh rút đao cách không chém liên tục mấy đao. Phốc phốc phốc. Mấy đạo đao khí hầu như ở đồng thời từ hải quái thân thể khổng lồ trung hiện lên liên tiếp xuyên thủng tiếng truyền ra, đồng thời hải quái thân thể khổng lồ kia nhất thời biến thành mấy khúc, sau đó xoa thần tọa thuyền hải tặc rơi xuống đại hải, trong nháy mắt bị vòng xoáy quyền được không còn bóng. Thuyền trưởng, hy vọng ngươi là đúng đích. Đã không thể đứng ổn, Dậu Cô Đài nắm chặt vòng bảo hộ tiếp lấy lớn tiếng nói ra, nếu như ngươi sai trên thuyền này tất cả mọi người sẽ cùng theo ngươi chết đi. Ha ha, yên tâm đi, Dậu Cô Đài, coi như ta là sai ta cũng sẽ không khiến các ngươi chết ở chỗ này. Lý Dịch hào mại lớn tiếu lưỡng tiếng sau đó không nháy mắt nhìn chăm chú vào trong vòng xoáy tâm. Đây là một cái phương viên ngàn trượng vòng xoáy khổng lồ đang nhanh chóng xoay tròn, vòng xoáy hải lưu trung tâm bình tĩnh, ngay cả một giọt nước rơi xuống đều có thể nghe thanh âm. Mà trong lúc này chính là tăng lên hải lưu vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, thuyền hải tặc rất nhanh sẽ bị vòng xoáy hút tới trong lúc này đi tới.
Quả nhiên đang ở mọi người nắm chặt vòng bảo hộ đồng thời vốn là theo vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn thuyền hải tặc đột nhiên vuông góc rơi xuống sau đó thình thịch mà một tiếng rơi xuống bình tĩnh trong vòng xoáy tâm hải nét mặt. Ha ha mạo hiểm muốn bắt đầu. Thấy thuyền hải tặc vững vàng rơi vào trung tâm Lý Dịch trông ngóng thiên không nhìn đem thiên không hoàn toàn che làm cho mảnh này hải vực rơi vào trong bóng tối Tích Đế Vân tiếp lấy phóng khoáng nói ra, không đảo ta tới. Ùng ùng. Đột nhiên một đạo như sấm rền thanh âm vang lên ngay sau đó đại hải theo rung động kịch liệt thân thuyền cũng theo hoàng đãng. Mọi người nắm vững. Cảm thụ được đáy thuyền truyền tới rung động Lý Dịch thu hồi nụ cười sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, tăng lên hải lưu lập tức xuất hiện. Oeng. Vang vọng phương viên cân nhắc bên trong một tiếng vang thật lớn vốn là bình tĩnh trong vòng xoáy tâm hải mặt đột nhiên bằng tốc độ kinh người phóng lên cao theo hải lưu sông thẳng mảnh nhỏ bao phủ phương này hải vực Tích Đế Vân đi vốn là đang ở đỉnh cao nhất thuyền hải tặc trong nháy mắt chút xuống. Thân thuyền đột nhiên vung góc chút xuống làm cho trên thuyền tài cao mật lớn dầu cổ đã sợ mổ kẻ cùng với Bones đều âm thầm dưới đáy lòng trầm xuống. Robin Aji cũng là có vẻ phá lệ yên tĩnh nhất là Hàn Quốc ở thân thuyền vung góc chút xuống đích phủ đầu nàng trước tiên nhìn về phía Lý Dịch ở nhìn thấy Lý Dịch bình tĩnh khuôn mặt lúc nàng cả người nhất thời trầm tĩnh lại. Không được. Đúng lúc này vẫn cùng Lý Dịch đứng chung một chỗ Mị Hạt đột nhiên kinh hô một tiếng lập tức vội vàng nói ra, thân thuyền phải ly khai tăng lên hải lưu. Đem buồn khởi động. Lý Dịch trong đầu nhớ lại vua hải tặc trong phi đoàn người bầu trời đảo tình cảnh tiếp lấy nói ra, tuy là hải lưu đúng vung góc tăng lên nhưng không 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 rõ là từ phía dưới đi lên thổi chỉ cần vung lên buồn chúng ta là có thể theo hải lưu lên như diều gặp gió. Ở Lý Dịch lời của Trung Mị Hạt quả quyết đem buồn mở ra. Buồn sau khi mở ra đã triệt để ly khai hải lưu thuyền hải tặc đột nhiên bay lên theo gió thổi trên biển thẳng đến trời cao Tích Đế Vân đi. Ha ha thuyền bay lên. Nắm chặt vòng bảo hộ Sở Mộ Kệ thấy thuyền bay lên kích động lớn tiếng nói ra, quá bất khả tư nghị quá kích thích à. Oeng. Sở Mộ Kệ âm thanh kích động vừa mới hạ xuống trên bầu trời bị hải lưu mang lên bầu cao vĩ đại hải quái đột nhiên từ trên trời giáng xuống sau đó hung hăng nện ở thuyền hải tặc tiến lên. Không đợi Lý Dịch đám người phản ứng kịp lại một đầu so với thuyền hải tặc còn to lớn hơn hải quái từ trên trời giáng xuống. Chương 143, đóng băng tăng lên hải lưu. Oeng một tiếng vang thật lớn thuyền hải tặc bị xứng đáng va chạm sau từ đó nứt ra sau đó bắt đầu cấp tốc đau quặn bụng dưới. Ngay sau đó thần tọa nhóm hải tặc tất cả thành viên đều đi theo rơi xuống thuyền hải tặc xuống phía dưới phương đại hải cấp tốc bay xuống. A a a muốn chết ta. Theo thuyền hải tặc phế tích té xuống Sở Mộ Kệ toàn bộ mất trật tự chẳng những hắn hết thể năng lực trái ác quỷ giả đều là âm thầm dưới đáy lòng trầm xuống. Chết tiệt. Đột nhiên này một màn làm cho Lý Dịch không kịp chuẩn bị thấy tất cả thành viên đều theo thuyền hải tặc bị phá hủy mà rơi xuống hắn âm thầm dưới đáy lòng mắng to một tiếng lập tức nặng thêm thân thể ra tốc hướng xuống dưới phương đại hải rơi đi. Xa xa thấy Lý Dịch một nhóm cư nhiên đi tới nửa đường liền ngã xuống rít kỳ tâm thầm ở trong lòng thất kinh ngay sau đó hắn không chút do dự cái cùng với chính mình thuyền hướng phía trước phiên trào ngoài khơi và tới. Oeng. Rít kỳ vừa mới vẽ ra một đạo rung động nổ trợ truyền ra tiếp theo chính là toàn bộ không có vào biển khơi thuyền hải tặc phế tích. Không đợi rít kỳ phản ứng kịp trước nhóm hải tặc thành viên một bước rơi xuống biển khơi Lý Dịch vững vàng đứng ở trong đó một khối thuyền hải tặc hải cốt trên. Đầu ngón chân vừa mới tiếp xúc hải cốt Lý Dịch hung hãn rút đao ra khỏi vỏ sau đó gần từng chữ quát lên, băng lòng toàn mỹ. Tiếng nói rơi xuống đồng thời mũi đao không tiếng động không vào biển mặt. Theo mũi đao không vào biển mặt một vòng thấu xương khí tức băng hàn tùy theo mênh mông quần quận ngay sau đó chính là lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy ngàn trượng ngoài khơi trong nháy mắt bị đóng băng. Cái này vừa mới trèo thuyền qua đây gần bị một đạo sóng lớn trước mặt quân trung rít kịt đồng tử hơi căng thẳng lập tức chấn kinh đến đồng tử đại trương. Chỉ thấy trước người hắn cuốn tới cơn sóng thần quỷ dị bị đóng băng đọng lại bảng như một tòa băng sơn vậy rung động nội tâm hắn. Không đợi hắn lấy lại tinh thần vậy ngay cả tiếp trên cao Tích Đế Vân lịch không mà lên hải lưu đã ở lúc này bằng tốc độ kinh người ngưng kết thành băng. Gặp được thăng hải lưu cũng bị đóng băng rít kịt miệng há thật lớn trong mắt càng là suýt nữa rơi xuống ra. Ở rít kịt khiếp sợ phủ đầu đem ngoài khơi đã tăng lên hải lưu đông lại thành nước đá Lý Dịch trông nóng nhìn về phía mọi người nhìn buông góc rơi xuống xuống mọi người hắn sắc mặt hơi đổi muốn xuất thủ cứu giúp đã tới không kịp. Ở nơi này thiên quân thời điểm nguy kịch thân thể rất nhanh rơi xuống hạ dị ở nhìn thấy ngoài khơi bị Lý Dịch đóng băng sau toàn bộ trầm tĩnh lại sau đó chắp hai tay một tử mang tùy theo từ nàng trong con người hiện lên. Theo cái này lao tử mang từ nàng trong con người hiện lên gần đập tầm ầm rơi hạn cọc Robin đám người quỷ dị treo trên bầu trời tĩnh phiêu ở giữa không trung. Thấy mọi người cách băng diện khoảng một trượng khoảng cách tĩnh lại Lý Dịch âm thầm thở phào một cái. Lập tức hắn rất nhanh đứng dậy sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem bất động mọi người tiếp được phóng tới trên mặt băng. Tại hắn đem tất cả mọi người tiếp được cũng an ổn thả ở trên mặt băng sau ạ ỉa cũng là toàn bộ thẳng tắp ngã xuống. Thấy thế Lý Dịch nhanh lên lắc mình đi qua sau đó một bà ôm ạ ỉa ở. Thuyền trưởng. Nhìn ôm lấy mình Lý Dịch ạ ỉa trên mặt lộ ra một tia điểm điểm mỉm cười lập tức yếu ớt hỏi tất cả mọi người không có sao chứ. Không có việc gì. Lý Dịch nhuẩn miệng cười nói, đây đều là vi nhi công lao đây. A. Nghe được Lý Dịch khích lệ ạ ỉa nhuẩn miệng cười sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại chầm chìm vào giấc ngủ. Theo ạ ỉa ngủ mất bị ý niệm quả thực năng lực khống chế dầu cổ đài đám người nhao nhao khôi phục tự do bọn họ tuy là bị khống chế nhưng mắt có thể cách nhìn biết là ạ ỉa cứu bọn họ mọi người trầm mặc đi tới Lý Dịch trước người Hàn Cốc nhìn đi tới trước người mọi người Lý Dịch đem rơi vào trạng thái ngủ say ạ ỉa giao cho Hàn Cốc trong tay tiếp lấy nói ra ngươi phụ trách chiếu cố tốt nàng. Ừm. Hàn Cốc gật đầu sau đó sắc mặt kiên định nói ra giao cho ta đi làm sao bây giờ. Ở Hàn Cốc tiếp nhận ạ ỉa sau dầu cổ đài nhìn khắp bốn phía một vòng ở nhìn thấy tăng lên hải lưu đều bị Lý Dịch đóng băng sau hắn trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác kinh ngạc tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng hỏi thuyền hủy tăng lên hải lưu cũng bị người đóng băng không đảo sợ là trong chốc lát đi không được. Đầu cổ đại đang nói vừa mới hạ xuống rít kịp chẳng biết lúc nào bước trên băng diện thấy Lý Dịch một nhóm không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng ở tăng lên hải lưu bên cạnh trên mặt băng hắn vội vàng bước nhanh đi tới. Các ngươi không có sao chứ? Ha ha đa tạ rít kịp quan tâm. Lý Dịch hào mại cười cười sau đó trông nóng bị đóng băng tăng lên hải lưu nhếch miệng nói ra, sớm biết cái này tăng lên hải lưu cũng có thể bị đóng băng chúng ta cũng không cần phía trước mạo hiểm. Hơi dừng một cái sau, Lý Dịch thu tầm mắt lại hỏi Robin nói, "Robin, ngươi bây giờ hoa hoa quả thật năng lực mở rộng tới trình độ nào?"
"Ừ." Bị Lý Dịch chợt vừa hỏi Robin đầu tiên là sức sở, lập tức mặt giãn ra cười nói, "Ta minh bạch thuyền trưởng."
Thấy Robin tự tin như vậy, Lý Dịch thật dài thở phào một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Zít Kịt, "Ngươi đi về trước đi. Ta đến không đảo, nếu như tìm được hoàng kim chúng ta sẽ gõ nó. Ta tin tưởng cái này thế giới không có cái nào cái chuông thanh âm so với nó càng to đi."
Nghe vậy Zít Kịt thân thể khẽ run lên, lập tức gật đầu xoay người nhẹ giọng nói, "Các ngươi cẩn thận."
Nhìn theo Zít Kịt sau khi đi ra, Lý Dịch xoay người lần nữa trông ngóng bị đóng băng tăng lên hải lưu hai mắt cuồng nhiệt mà nói ra, "Bắt đầu đi Robin."
"Hảo thuyền trưởng."
Sớm đã đứng ở bị đóng băng tăng lên hải lưu trước mặt, Robin gật đầu đáp ứng, lập tức hai tay khoanh với phong trước một chữ một trận mà khẽ kêu nói, "Vạn Luân Hoa."
Theo Robin khẽ kêu tiếng hạ xuống, bị đóng băng tăng lên hải lưu trung ngang trời toát ra một song song cánh tay vẫn kéo dài đến tăng lên hải lưu phần cuối.
Đứng ở một bên dậu cổ đại mỹ hạt cùng với sở mổ kẹ cùng buồn há hốc mồm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến chân chính có thể phát huy được tác dụng, lại là này nữ nhân đây đối với bọn họ mà nói xác thực là một đả kích không nhỏ a.
Ha ha. Thấy bị đóng băng tăng lên hải lưu trung ngang trời toát ra hơn vạn giữ cánh tay, Lý Dịch lớn tiếng lưỡng tiếng sau đó hăm hở nói ra, "Đi rồi."
Chương 144, quái vật lệ nô.
Đây chính là không đạo a.
Đứng ở Vân Hải trên bờ biển, sở mổ kẹ buồn kề vai trông ngóng phía trước thật cao thiên quốc cửa cùng kêu lên kích động nói ra, thực sự là quá thần kỳ, không nghĩ tới trong truyền thuyết không đạo thật tồn tại.
Râu cổ đã cùng mì hạt đối lập nhau bình tĩnh một ít, bất quá ở chính mắt thấy được không đạo thật tồn tại sau, hai người vẫn là âm thầm dưới đáy lòng kinh ngạc xuống.
Lý Dịch cũng không tâm tư đi thưởng thức không đạo Robin, bởi vì tốn lực quá độ mà nằm ở tuyệt đối suy yếu trạng thái, nhu cầu cấp bách hắn chỉ rũ thuật trợ giúp hạ dĩa cũng nằm ở hôn mê chậm chạp không có tỉnh lại.
Đồng dạng vẫn ôm hạ dĩa đi tới không đạo hạng cọc cũng không khá hơn chút nào, thử nghĩ ôm một người lớn sống sờ sờ tay không trèo hơn vạn thước trên không sẽ là như thế nào một cái hậu quả.
Coi như là Lý Dịch đám người tay không leo lên cũng là mệt đến ngất ngư.
Vì Robin trị hết sau, Lý Dịch một tay bắt lại Hàn Cọc vai, một tay đặt tại ạ kỳ cổ tay mạch máu chỉ rũ thuật tùy theo ở trong im lặng vì hai nàng trị liệu.
Nửa giờ sau, Hàn Cọc Robin cùng với ạ kỳ ấy lần lượt tỉnh lại.
Hoa!
Vừa mới tỉnh lại, Hàn Cọc cùng ạ kỳ ấy liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Quên tay không leo lên mệt nhọc, hai nàng nhao nhao kích động đứng lên, sau đó vẫn nhìn bốn phía nhảy nhót đắc tượng vui sướng chim nhỏ.
Robin hiển nhiên là cực độ tiêu hao thể lực sau khi tỉnh lại, nàng nhìn khắp bốn phía một vòng sau đó lộ ra một tia miệng cười nói với Lý Dịch nói, "Thuyền trưởng, đây cũng là không đảo."
"Ừ, đây chính là trong truyền thuyết không đảo."
Lý Dịch gật đầu tiếp lấy ôn nhu nói ra, "Robin khổ cực."
"Không có."
Robin lắc đầu sau đó đứng dậy nhẹ giọng nói, "Có thể ban trợ mọi người thuận lợi đi tới không đảo cực khổ nữa cũng đáng, bởi vì chúng ta đều là đồng bạn đây."
Nghe được Robin lời nói, Mị Hạt cùng Dậu Cổ đái liếc nhau sau đó lại tức giận mở ra cái khác ánh mắt. Đem một màn này xem ở đáy mắt Lý Dịch cười cười sau đó trông ngóng phía trước khóe miệng hiện lên một tà mị thản nhiên nói, "Chúng ta đi."
"Đánh chết ngươi cái này không có có cánh quái vật."
"Đánh chết hắn."
Không đảo sợ kỳ a, một cái trong đường tắt 7-8 danh trên lưng cánh dài thiếu niên đem một gã trên lưng không có có cánh 15-16 tuổi đại nam hải vây vào giữa sau đó vừa hướng bên ngoài quyền đấm cước đá một bên lớn tiếng mắng.
Đối với cái này trong phát sinh hung ác không ngừng từ đường hầm khẩu bắc đi qua trên lưng cánh dài người đi đường đều đối kỳ chẳng quan tâm có thậm chí dừng lại quan vọng khi nhìn đến đám hải tử kia đánh đúng trên lưng không có có cánh ngoại tộc lúc bọn họ đúng là lần đầu tiên cười.
Không ai đứng ra càng không có người nào lên tiếng quát bảo ngưng lại xuống.
Bị thả té xuống đất thiếu niên hai tay ôm đầu không ngừng đúng quyền đả vẫn là chân đá hắn đều không có rên một tiếng chặt cắn chặt hàm răng chính hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hào quang cừu hận.
Rốt cuộc cái này 7-8 tên thiếu niên đánh mệt hùng hùng hổ hổ đi ra đường tắt.
Trên mặt đất thiếu niên không nhúc nhích nằm trong miệng không ngừng mà ngâm ra tia máu trên người càng là thanh nhất khối tử nhất khối thương tích đầy mình.
Ở đám thiếu niên kia sau khi rời đi hắn thân thể hơi động một cái lập tức trầm mặt xoay người đứng lên sau đó khấp khánh đi ra đường tắt hướng phía trước cách đó không xa một gian phá lậu phòng ở đi tới.
Người đi trên đường rất nhiều nhưng không ai đứng ra ân cần thăm hỏi hắn một tiếng tương phản mọi người đang nhìn hướng hắn thời điểm trong mắt đều hiện lên bất hữu thiện quan mang.
Túi đầu kéo bị thương thân thể quật cường không để cho chính mình đau kêu thành tiếng thiếu niên đi tới gian thuộc về hắn trước cửa nhà ngồi xuống.
Hắn vừa mới ngồi xuống một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trong tầm mắt.
Không đợi hắn phản ứng kịp người đến liền một cước đá hắn mở sau đó lung lay sắp đổ mà đi vào rộng mở trong cửa.
Không có bị đá cút ở một bên thiếu niên vẫn không có hé răng trầm mặt xoay người ngồi dậy sau hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đi vào phòng của hắn nam nhân.
Đó là một cái qua tuổi 40 trung niên nam nhân vẻ mặt dữ tợn phía sau vậy đối với cánh ở nơi này một khắc thật sâu đâm đau thiếu niên hai mắt.
Người này là phụ thân của hắn bất quá hắn tuyệt đối tin tưởng hắn không phải người này hôn sinh bởi vì này trung niên nam nhân phía sau có cánh mà hắn không có.
Hệ nổ đi cho lão tử mua một bình rượu trở về.
Đi vào phòng đi một vòng sau trung niên nam nhân đột nhiên lớn tiếng quát, phải nhanh bằng không ta cắt đứt chân chó của ngươi.
Ồ.
Hệ nổ đáp một tiếng lập tức đứng dậy hướng trên đường đi tới.
Đi ra mấy bước sau hắn dừng lại.
Hắn không có tiền.
Quay đầu liếc mắt nhìn đã đi ra cửa thân ảnh hắn không dám mở miệng trầm mặc nắm chặt nắm tay sau hắn kéo bị thương thân thể đi ra ngoài.
Trên đường cái lui tới người đi đường càng ngày càng nhiều nhưng đều không ngoại lệ mỗi người trên người đều có cánh duy trì có hắn không có.
Xe bể nổ lại đến cho cha hắn bán rượu.
Đúng lúc này bên cạnh như trước cửa hàng cửa một gã tiểu cô nương chỉ vào hệ nổ hướng bên người nàng một gã phụ nữ trung niên hỏi mụ mụ trên lưng hắn vì sao không có cánh a?
Hắn là quái vật.
Phụ nữ trung niên chừng hệ nổ liếc mắt sau đó kéo tiểu cô nương vào cửa dùng dạy dỗ giọng nói ra, về sau nhìn thấy hắn rời xa một chút biết không?
Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái sau đó giơ trong tay lên món đồ chơi liền đập hệ nổ đi.
Đúng một tiếng món đồ chơi đập tầm ầm ở hệ nổ trên đầu thấy mình đập trúng hệ nổ tiểu cô nương lập tức vui sướng vỗ tay kích động nói ra, mụ mụ ta bắn trúng hắn đây.
Phụ nữ trung niên không có ngăn cản bé gái cái này hành vi tương phản ở nhìn thấy hệ nổ hiện lên một tia thống khổ sau nàng cười một cách tự nhiên. Hệ nổ không quay đầu nhìn tiểu cô nương cũng không có để ý đàn bà trung niên tiếng cười như trước rũ đầu sau đó gấp khẽ hướng phía trước quán rượu đi tới. Hắn vừa mới đi qua quán rượu trước mới vừa đi ra cửa quán rượu lão bản nhất thời chừng hai mắt một cái lập tức hung tợn nói ra, ngươi một cái tiểu quái vật cút nhanh lên mở. Vừa nói, lão bản bước nhanh về phía trước một bà đẩy hệ nổ ngã xuống đất tiếp tục ông nói, mau cút mau cút. Bị đẩy ngã trên đất hệ nổ vẫn không có kêu thành tiếng mà là trông nóng ngắm nhìn một phía. Không có ai đồng tình hắn tất cả mọi người chán ghét hắn. Mấy năm nay vẫn như vậy. Nhìn từng cái đối với mình thờ ơ chán ghét khuôn mặt hệ nổ không có rơi lệ mà là nhếch miệng cười. Chương 145, không đảo sở cái ý ạ. Không đúng. Đi ở trên đường cái Lý Dịch nhìn lui tới trên lưng cánh dài en chỗ nhóm Lý Dịch nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặng. Nơi đây cũng không phải là hắn đoán qua vua hải tặc ạ niềm bên trong phí bọn họ đi qua thần chi quốc độ mà là một cái hoàn toàn xa lạ không đảo. Đây là đâu? Mang theo như vậy nghi hoặc Lý Dịch nhìn hai bên một chút sau đó ngăn lại từ bên cạnh hắn đi qua một gã trung niên nam nhân lễ phép hỏi quấy rối một cái xin hỏi nơi này là. Ừ. Bị Lý Dịch ngăn lại trung niên nam nhân hơi ngẩn người một chút lập tức nghiêng đầu liếc mắt nhìn theo sát ở Lý Dịch bên người ba vị mỹ nữ tuyệt sắc nghi ngờ nói, các ngươi đến nơi đây nhưng không biết nơi đây đúng cái gì địa phương. Chúng ta là theo tăng lên hải lưu tới đến cái này bên trong. Lý Dịch lúng túng cười cười tiếp lấy nói ra, cho nên không biết nơi đây đúng cái gì địa phương. Tăng lên hải lưu. Trung niên nam nhân đồng tử hơi căng thẳng ngươi nói các ngươi là theo tăng lên hải lưu tới đến cái này bên trong. Đúng vậy làm sao? Không có trung niên nam nhân lắc đầu lẩm bẩm, thực sự là một đám người may mắn. Nghe được trung niên nam nhân tiếng lẩm bẩm Lý Dịch lắc đầu cười một cái lần nữa hỏi xin hỏi nơi này là. Không đảo sợ cái ý ạ. Nói xong trung niên nam nhân lần nữa thâm ý liếc mắt nhìn Lý Dịch bên người Hàn Quốc Robin cùng với ạ thì tam nữ liếc mắt liền vội vã ly khai. Sợ cái ý ạ. Lý Dịch lăng lăng lập tức trong lòng mừng như điên đây thật là vô xảo bất thành thư hệ nổ quê hương chính là ở sở cái ạ nói như vậy hệ nổ bây giờ đang ở cái này sở cái ạ chung. Đấy lòng nghĩ như vậy Lý Dịch âm thầm thôi toán một ít thời gian này hệ nổ hiện tại hẳn là 15-16 tuổi khẳng định còn không có thu được tiếng sấm quả thực. Nghĩ tới đây Lý Dịch hướng đã đi xa sở mổ kẹ cùng buồn hô, hai người các ngươi trở về. Nghe được Lý Dịch gọi hai người chạy mau trở về. Đợi cho hai người tới trước người sau Lý Dịch liếc mắt nhìn cách hắn không xa dậu cổ đã cùng với mì hạt sau đó chỉ vào bên tay phải một cái nhà hàng thấy nhà kia nhà hàng sao. Đợi lát nữa chúng ta ở trong này tập hợp hiện tại ta an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi chung quanh hỏi thăm một người. Hỏi thăm một người. Nghe vậy sở mổ kẻ chừng hai mắt một cái tức giận nói ra, thuyền trưởng ngươi bất chấp nguy hiểm đi tới nơi này không đảo chẳng lẽ cũng là đến tìm người đi. Ngươi nói đúng. Lý Dịch cười gật đầu nói, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tìm một viên trái ác quỷ. Nói đi cái này người may mắn tên gọi là gì? Eno. Eno sở mổ kẻ nhẹ nhàng niệm một lần lập tức hướng bên người Bùn nói ra, đi thôi Bùn. Nhìn theo sở mổ kẻ cùng Bùn sau khi rời đi Lý Dịch nghiêng đầu nhìn về phía dầu cổ để cùng mì hát. Thấy Lý Dịch nhìn bọn họ đến, hai người đều là sững sờ, lập tức chăm miệng một lời nói, chúng ta cũng đi. Các ngươi phải đặc thù một chút. Lý Dịch chừng bọn họ liếc mắt hung tợn nói ra, nhanh ta ở nhà này nhà hàng, các loại, tin tức tốt của các ngươi. Eno cũng không hề rời đi quán rượu mà là đang quán rượu đối diện một gian phòng ốc dưới mái hiên ngồi hai mắt không nháy mắt nhìn bận rộn quán rượu lão bản. Quán rượu lão bản cũng sẽ không để ý tới hắn cái quái vật này, bật việc một hồi sau hắn quay đầu chừng liếc mắt Eno sau đó xoay người đi vào đại sảnh. Thấy quán rượu lão bản đi vào đại sảnh Eno đột nhiên đứng lên sau đó không để ý thương thế trên người lấy hắn tốc độ nhanh nhất vọt tới quán rượu trước sau đó ôm lấy một vò rượu ngon liền nhanh chân chạy như điên. Hắn rất tin tưởng nếu là không đem cái này cái bình rượu ôm trở về đi làm cho hắn thống hận phụ thân nhất định sẽ đưa hắn chân cắt đứt. Đương nhiên hắn cũng rất tin tưởng nếu là bị quán rượu lão bản bắt lại kết quả của hắn cũng sẽ rất thảm. Eno vốn là bị thương trên người hơn nữa hắn ôm một vò rượu sao có thể chạy nhiều khối. Vừa mới chạy ra hơn 10m quán rượu lão bản liền từ trong đại sảnh vội và chạy đến sau đó hướng Eno bóng lưng quát, Eno ngươi nhất định chết. Cùng lúc đó mang theo tam nữ Lý Dịch đi vào hắn cùng với sở mổ kẻ chờ hợp nhân hẹn nhà hàng. Lớn như vậy trong phòng ăn chỉ có một bàn người ở đi ăn cơm đây là một nhóm 6 người đội ngũ mỗi người trên người đều tràn ngập hung ác khí tức. Lý Dịch đoàn người vừa mới đi vào nhà hàng đang ở đi ăn cơm 6 người hầu như ở đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dịch. Ở nhìn thấy Lý Dịch mang theo ba cái mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện một tên trong đó trung niên nam nhân lập tức nhếch miệng khát máu cười. Hải tặc. Nhìn tên kia quay đầu nhếch miệng cười mở trung niên nam nhân chứng kiến trên người hắn áo khoác ngoài hải tặc đồ án sau Lý Dịch không khỏi lăng lăng. Bất quá hắn lập tức thoải mái qua đây vua hải tặc ạ niệm trong giường như từ Thanh Hải một cái địa phương là có thể tiến nhập không đảo, những thứ này hải tặc chắc là từ nơi đó tới đi. Nghĩ tới đây Lý Dịch không để ý đến trung niên nam nhân chọn một rời bọn họ xa nhất chỗ ngồi xuống. Thấy Lý Dịch đối với mình tránh xa tên kia trung niên nam nhân đột nhiên đứng lên sau đó xoay người hướng vừa mới ngồi xuống Lý Dịch vây tay mở miệng nói, huynh đệ đến, qua đây tọa. Nghe được trung niên nam nhân lời nói Lý Dịch chậm rãi ngẩng đầu sau đó sắc mặt bình tĩnh hỏi chuyện gì? Thương lượng với ngươi một chuyện như thế nào? Trung niên nam nhân rời bước đi ra một bên dựa vào Lý Dịch gần vừa chỉ Lý Dịch bên người Hàn Cọc nói ra, bên cạnh ngươi cái này ba cái nữ nhi không sai nếu như ngươi nguyện ý ta dùng một cái bảo bối cùng ngươi đổi như thế nào. Trung niên nam nhân vừa dứt lời Hàn Cọc Robin cùng với ạ thì tam nữ hầu như ở đồng thời ghé mắt. Không đợi tam nữ bạo phát Lý Dịch lần đầu tiên gật đầu tiêu ý lâm như nói, vậy phải xem bảo bối của ngươi là dạng gì bảo bối. Ta bảo bối nhiều. Trung niên nam nhân đi tới Lý Dịch bên người tiện tay kéo tới một cây ghế sau khi ngồi xuống hắn không nhìn Lý Dịch tồn tại ánh mắt ở tam nữ trên người quét tới quét lui thì nhìn ngươi thích loại nào. Ta muốn, các hạ sợ là cấp không nổi a. Lý Dịch nụ cười càng thêm quỷ dị nheo lại trong con ngươi một luồng khí tức tử vong lặng yên hiện lên. Cầu thạ, cầu vượt ta đại gia. Chương 146, nói ra hủ chết ngươi. Gọi ngươi trộm rượu, gọi ngươi trộm rượu. đuổi theo hệ nổ quán rượu lão bản đoạt lấy vỏ rượu sau đó hung hăng nện ở hệ nổ trên người, vốn là thụ thương trong người hệ nổ cái nào nhận được vỏ rượu này đập mạnh bị tại chỗ đập té trên mặt đất, bản năng ôm lấy đầu sau đó co do thân thể tùy ý quán rượu lão bản mưa kia điểm vậy quyền đấm cước đá rơi ở trên người hắn. Đánh mệt quán rượu lão bản dừng lại sau đó hướng đứng ở một bên vây xem vài tên nam tử trẻ tuổi nói ra, mấy người các ngươi tới giúp ta đánh một quyền thưởng 1 triệu hệ cơ. Đá một cước thưởng 5 triệu. Thấy đánh người còn có thưởng chuyện tốt như vậy tới cửa vài tên nam tử trẻ tuổi ăn ý liếc nhau lập tức lắc mình liền nhào tới hệ nổ đi qua. Trong phòng ngăn trung niên nam nhân đang nghe không đến Lý Dịch lời nói sau chậm rãi xoay người nhìn chăm chú vào Lý Dịch. Nhìn kỹ Lý Dịch một lát sau hắn đột nhiên nhếch miệng nghiện huyết nhất cười phản hỏi cấp không nổi. Lý Dịch mỉm cười gật đầu sau đó đứng dậy đi tới trung niên nam nhân trước người thản nhiên nói, có thể đi vào không đảo nói vậy các hạ thực lực không tầm thường. Nói đi ở đại hải trình các hạ trên người treo giải thưởng là bao nhiêu? Trên người ta treo giải thưởng bao nhiêu? Trung niên nam nhân nháy mắt mấy cái lập tức nghẹo đầu hỏi làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn gỡ xuống ta hạng thượng nhân đầu đi lĩnh thưởng. Được rồi. Thấy Lý Dịch trên cao nhìn xuống nhìn kỹ cùng với chính mình trung niên nam nhân chậm rãi đứng dậy cùng Lý Dịch nhìn nhau tiếp lấy gần từng chữ nói ra, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ lao tử là hỏa kê nhóm hải tặc thuyền trưởng còn như trên người ta treo giải thưởng kim nói ra hủ chết ngươi. Ngươi nghe tin tưởng lão tử gọi đô nan treo giải thưởng kim 130 triệu. Hỏa kê nhóm hải tặc. Nghe thế vô cùng hí kịch tính nhóm hải tặc tên ạ gì cùng Robin một cái nhịn không được thổi phù một tiếng cười rộ lên. Nghe được hai nàng tiếng cười sau đô nan nghiêng đầu mặt âm trầm quát lên, rất buồn cười thật sao? Đợi lát nữa lao tử cho các ngươi vừa khóc vừa cười. Lý Dịch cũng là một hồi buồn cười nếu như hắn đoán không sai cái này trung niên nam nhân chắc là một gã năng lực trái ác quỷ giả còn như là cái gì hệ chỉ sợ sẽ là động vật hệ trong hỏa kê quả thực. Thấy Đô Nan tức giận vẫn ngồi ở đối diện trên bàn kia năm tên nam tử nhao nhao đứng lên sau đó nổi giận đùng đùng đi tới Đô Nan bên người. Liếc một cái Lý Dịch sau một tên nam tử trong đó ác thanh ác khí nói ra, thuyền trưởng đừng nói nhảm với hắn nam giết nữ cấp đi. Thấy bọn họ chiến đấu hết sức căng thẳng nhà ăn bên trong lão bản cùng phục vụ viên đều là hoảng hoảng trương trương đi ra ngoài. Bọn họ từ lúc Đô Nan đoàn người đi vào nhà ăn đánh đuổi còn lại khách nhân thời điểm đã nghĩ ly khai nhưng bởi vì Đô Nan mạnh mẽ làm cho bọn họ lưu lại bọn họ không thể không lưu lại hiện tại Lý Dịch đám người xuất hiện càng là lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu bọn họ nào dám lưu lại nữa bỏ lại nhà ăn liền tông cửa xông ra. Tiến lên. Ở nhà ăn lão bản cùng phục vụ viên tông cửa xông ra đồng thời Đô Nan vung tay lên hung tợn nói ra, xé cái này tên giá hỏa có mắt không trọng. Theo hắn ra lệnh một tiếng năm tên nam tử hầu như ở đồng thời nhào tới Lý Dịch đi. Cùng lúc đó Robin rất nhanh giao nhau hai tay với phong trước sau đó rất nhanh thì thầm, hai bàn tay. Giá treo cổ. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống vừa mới nhào tới Lý Dịch trước người năm tên nam tử trên người nhao nhao giải ra hai cái cánh tay không đợi bọn họ phản ứng kịp từ trên người bọn họ giải ra cánh tay kéo bọn họ thân thể liền rất nhanh xoay tròn. Giang giác giang giác. Liên tiếp vài tiếng giòn vang truyền ra năm tên nam tử ngay cả kêu thảm một tiếng cơ hội cũng không có liền bị bẻ gây thân thể mềm nhũn nằm ở trên mặt đất. Thấy mình thủ hạ đắc lực cư nhiên không chịu nổi một kích Đô Nan chừng hai mắt một cái toàn bộ ngây người. Ta vô cùng không hiểu nổi. Nhìn ngây người như phóng Đô Nan Lý Dịch nhìn cũng không nhìn bị Robin bẻ gây thân thể năm tên nam tử tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi thực lực như vậy rốt cuộc là thế nào tiến nhập không đảo? Nghe được Lý Dịch lời nói Đô Nan bỗng nhiên tỉnh dậy mà phía sau sắc căng thẳng đồng thời trầm giọng quát lên, hỏa kê chi dực. Phốc phốc. Nhất thanh muộn hưởng một đôi cánh từ phía sau hắn toát ra ngay sau đó hắn xoay người liền bay ra ngoài. Ta đi. Nhìn trên lưng dài ra một đôi cánh Đô Nan Lý Dịch trong nháy mắt chừng lớn hai mắt cái này cũng được. Lẽ nào người này liền đúng như vậy bay đến không đảo tới sao? Ở Lý Dịch tiếng kinh hô giữa Hàn Cọc trầm mặc đứng lên sau đó mặt hướng bay ra ngoài Đô Nan nhìn phi hướng bầu trời Đô Nan nàng đột nhiên đưa ngón tay ra ở bên môi gần một cái sau đó giơ tay chỉ một cái Đô Nan ở thương. Lóe lên ra ái tâm hình viên đạn trong nháy mắt không có vào Đô Nan trong cơ thể ngay sau đó thân ở bầu trời Đô Nan toàn bộ hóa đá sau đó vung góc rơi xuống. Thình thịch mà một tiếng hóa đá Đô Nan lên tiếng trả lời biến thành một đống khối vụn chết khốn khiếp sạch sẽ tuột cùng không có một tia huyết vụ thằng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu. Thấy Đô Nan bị đơn giản như vậy giết chết Lý Dịch triệt để không nói. Thực lực như vậy cũng có 130 triệu treo giải thưởng 13 triệu đều ngại nhiều a. Đương nhiên so với cái này đến, hắn càng không nghĩ ra thực lực bình thường Đô Nan một nhóm đúng làm sao tới đến cái này bên trong. Đám người kia nhất định là trong lúc vô tình ở phía trên một lần xuất hiện tăng lên hải lưu dẫn tới nếu không. Lý Dịch thật nghĩ không ra đám người kia là như thế nào xuất hiện tại cái này bên trong. Được rồi lao bản đầu bếp đều bị sợ chạy chúng ta không có ăn. Đem lực chú ý từ vỡ thành khối vụn Đô Nan trên người thu hồi sau Lý Dịch nhìn khắp bốn phía một vòng sau đó bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đổi một nhà khác đi. Nghe vậy ạ ỉa lắc đầu nói, nếu như sợ mổ kẻ bọn họ trở về tìm không được chúng ta làm sao bây giờ. A Di Phụ Hòa nói, là A ngược lại chúng ta cũng không nói liền ở chỗ này đợi chút đi. Cũng tốt. Lý Dịch trở lại trước cái ghế ngồi xuống, sau đó nhàm chán đánh giá bốn phía. Chợt hắn đồng tử hơi căng thẳng ánh mắt tùy theo dừng lại ở Đô Nan bọn họ trước dùng cơm trên bàn cơm. Chỉ thấy trên bàn cơm an tĩnh bày đặt một cái hộp trong hộp tản mát ra một khí tức vô hình sâu đậm hấp dẫn Lý Dịch. Chương 147, tiếng sấm quả thực. Bị cái hộp kia giữa tản ra không hiểu khí tức hấp dẫn Lý Dịch có chút không bị khống chế đứng lên. Tiếp đó, hắn cất bước đi tới cái hộp kia trước dừng lại. Phát hiện Lý Dịch cái này khác thường hành vi Hàn Cọc Robin cùng với ạ ỉa đều là lăng lăng lập tức tam nữ ăn ý liếc nhau sau đó toàn bộ đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Đây là. Nhìn đặt ở trên bàn ăn hộp Robin thận trọng hỏi hỏa kê lưu lại. Vừa nghe hỏa kê hai chữ ạ ỉa lại nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn cười đến cong lên nguyệt nha như vậy đôi mắt dáng rất đẹp vô cùng. Lý Dịch không nói gì trầm mặc đem hộp bắt được trước người sau đó thận trọng đem mở ra. Theo hộp bị mở ra Robin Hàn Cọc cùng ạ gì hầu như ở đồng thời mở to mắt. Lý Dịch thì là hơi run rẩy một cái hai tay. Chỉ thấy cái hộp kia giữa an tĩnh bày đặt một viên trái ác quỷ.